Chương 3873. Sát lục chi đạo. Chương 3873. Sát lục chi đạo. Thông môn trừng phạt. Nghe được Phượng Vũ Tư mà nói, lùn vị thành niên bốn người nhưng là trố mắt nhìn nhau, giống như là nghe được cái gì cười nhạo vậy, cười rộ đứng lên. Đại sư tỷ, sợ rằng ngươi còn không biết, muốn chúng ta động ngươi, có thể chính là tông chủ. Giờ phút này, lùn vị thành niên cười lạnh nhìn về phía Phượng Vũ Tư, ngươi như vậy đồ ăn cây táo, rào cây sung, tông chủ đã sớm xem không vừa mắt, ngươi hôm nay nếu như cùng chúng ta cùng chung bắt lại Diệp Thần khá tốt, hết lần này tới lần khác ngươi không muốn cự tuyệt, vậy chúng ta cũng chỉ có thể tuân theo tông chủ ý, trước đem ngươi thu thập hết. Giờ phút này, lùn vị thành niên đột nhiên ra tay, một đạo kim quang sáng chói, tản ra quần quần thần uy xiển xích đột nhiên rời tay ra, hướng Phượng Vũ Tư hung hăng quất roi xuống. Động thủ. Ngoài ra ba người cũng là đồng thời hét lớn một tiếng, cùng chung ra tay, từng đạo khoáng đạt thuật pháp bùng nổ, chói mắt để cho người không mở mắt nổi. Mà trấn nguyên điện còn dư lại 5 tên đệ tử, hiển nhiên vậy không ngờ tới sẽ phát sinh như vậy sự việc, chỉ là nhìn bị vây công Phượng Vũ Tư, bọn họ lại không có ra tay ngăn cản. Phượng Vũ Tư bị Diệp Thần đánh bại, thành Diệp Thần nô tỳ, chuyện này đã ở nguyên hồn vực truyền ra, để cho bọn họ những thứ này trấn nguyên điện đệ tử khá là mất thể diện. Giờ phút này Phượng Vũ Tư bị lùn vị thành niên các người xóa bỏ cũng tốt, vừa vặn có thể lao đi trấn nguyên điện điểm như này, đến lúc đó lại giết liền Diệp Thần, liền hoàn toàn cọ rửa liền khuất nhục đối mặt lùn vị thành niên bốn tên bổ thiên cảnh cường giả liên thủ, Phượng Vũ Tư một thời gian cũng là sắc mặt đại biến, mặt đẹp đột nhiên trắng bệch. Nàng thực lực đối mặt cái này bốn người, đơn độc đánh một trận không có người nào là nàng đối thủ, nhưng là cái này bốn người liên thủ, nàng nhưng căn bản không có sức chống cự. Giờ phút này, Thủy Thiên Diệt Địa thuật pháp gào thét tới, Phượng Vũ Tư ánh mắt tạm thời đổi được tuyệt vọng, nàng hết thảy phòng ngự ở nơi này bốn người dưới sự liên thủ cũng giống như giấy vậy, căn bản không cách nào ngăn cản. Xong rồi. Giờ phút này, Phượng Vũ Tư nội tâm không rõ ràng, bất quá dù là đến bước này, nàng cũng không có hối hận mình quyết định không ra tay đối phó Diệp Thần, đây là nàng nguyện thua cuộc, nàng đã thua ở Diệp Thần, thành Diệp Thần nô tỳ, tại sao có thể nghe theo Ngưỡng Thiên Dương mệnh lệnh? Chỉ là Phượng Vũ Tư không nghĩ tới, Ngưỡng Thiên Dương lại ác như vậy, lại đã sớm trong bóng tối phân phó lùn vị thành niên các người, sẽ đối mình hạ tử thủ. Ngay tại Phượng Vũ Tư lúc tuyệt vọng, một đạo khinh thường cười nhạt nhưng là đột nhiên vang lên. Trấn Nguyên Điện người thật đúng là tâm tư độc ác, liền ghế thủ lãnh đệ tử cũng có thể hạ tử thủ, để cho người buồn nôn. Giờ phút này, theo cái này cười nhạt rơi xuống, một đạo hàn quang nhưng bỗng nhiên nổ bắn ra, hướng lùn vị thành niên các người ác liệt đánh tới. Hàn mang sắc bén vô cùng, lùn vị thành niên nhận ra được sống lưng chợt lạnh, ngay tức thì xoay người lại, nhưng là lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Ta cũng biết ngươi biết không nhịn được, sớm sẽ chờ ngươi. Lùn vị thành niên cười lớn một tiếng, hắn thân thể chấn động một cái, sau lưng lại bắn ra vô số trường kiếm ở trên bầu trời quần quần cuộn sạch, giống như sắt thép nước lũ, hướng Diệp Thần bạo giết tới. Mà ngoài ra ba tên đệ tử, giờ phút này lại cùng lùn vị thành niên như nhau, đột nhiên lui về phía sau một bước, sau lưng bay ra quần quần kiếm sắt nước lũ, cùng lùn vị thành niên liên thủ, đem Diệp Thần cùng Phượng Vũ Tư bao phủ ở nước lũ bên trong. Vô số mũi nhọn vô cùng, biến dạng bầu trời kiếm sắt lưu chuyển, cuối cùng lại hóa thành một viên quả cầu, đem Diệp Thần cùng Phượng Vũ Tư bọc trong đó, không ngừng có phi kiếm bạo giết xuống, phải đem bọn họ chấn giết. Kiếm liên diện hồn trận. Phượng Vũ Tư thấy cái này kiếm sắt quả cầu, nhưng là không nhịn được kêu lên một tiếng, đây là trấn nguyên điện tuyệt học, kiếm liên diện hồn trận, cần tối thiểu 3 người liên thủ, ngưng luyện vô cùng phi kiếm, hội tụ thành kiếm liên đại trận. Bị kiếm liên đại trận khó khăn người, không có cưỡng ép phá trận lực lượng, liền muốn bị vô số phi kiếm sống nghiền ép mà chết, trực tiếp biến thành huyết hồng. Thật là ác độc lòng dạ. Phượng Vũ Tư trong lòng hận ý, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, mình lại muốn bị trấn nguyên điện tuyệt học mà sát đối mặt kiếm liên diện hồn trận, Diệp Thần cũng là sắc mặt nghiêm nghị đứng lên, hắn có thể nhận ra được đại trận này cường hãn chỗ, chỉ là một mình hắn, căn bản không có thể phá trận. Phượng Vũ Tư, nếu thấy rõ bọn họ mặt mũi, liền cùng ta liên thủ đi. Giờ phút này, Diệp Thần một kiếm nổ mấy chôi phi kiếm, sau đó nhìn về phía Phượng Vũ Tư, mở miệng nói, liên thủ cũng không dùng. Giờ phút này, Phượng Vũ Tư nhưng là sắc mặt nhợt nhạt lắc đầu một cái, nước mắt nhìn không ngừng nổ bắn ra xuống, bị Diệp Thần đánh nát phi kiếm, ánh mắt buồn bã. Cái này kiếm liên diện hồn trận, chỉ cần bị giam ở trong đó, thì phải có trước vượt qua thi người phẫu thuật gấp mấy lần lực lượng mới có thể phá trận, nếu không chính là vô cùng vô tận phi kiếm nghiền ép, cuối cùng chỉ sẽ bị hoàn toàn mất đi, liền thần hồn đều không thể tồn lưu. Phượng Vũ Tư nhìn về phía Diệp Thần, ngươi bất quá là thiên thần cảnh, coi như mới có thể có bổ thiên cảnh bắt tầng thiên thực lực, người ta liên thủ cũng mới 2 người, bọn họ nhưng mà 4 cái. Hừ, cái này 4 người bất quá là phế vật mà thôi, ngươi nếu là bị bọn họ hù vỡ mật, vậy ở lại chỗ này chờ chết đi. Diệp Thần nghe được Phượng Vũ Tư mà nói, nhưng là đối với kiếm liên diện hồn trận không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại chiến ý bộc phát. Ta đây muốn xem cái này kiếm liên diện hồn trận, rốt cuộc có hay không ngươi nói như vậy lợi hại. Kiếm liên diện hồn trận bên ngoài, lùn vị thành niên 4 người đứng ở 4 cái phương vị, ở trong bọn họ ương là một đóa mũi nhọn chấn thiên. Do vô cùng phi kiếm tạo thành kiếm liên ở 4 người bốn phía, trấn nguyên điện đệ tử bảo vệ bọn họ, ngăn trở Dương Khiêm dục các người. Giờ phút này, theo kiếm liên nội bộ không ngừng truyền ra tiếng va chạm, lùn vị thành niên 4 người hai mắt nhìn nhau một cái, rồi rít lộ ra châm biếm vẻ. Ha ha ha, các ngươi 2 cái liền đừng uổng phí thời gian, vào kiếm liên diệt hồn trận hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhận mệnh đi. Mà bị trấn nguyên điện đệ tử ngăn trở cư trú Dương Khiêm dục các người, nghe nói như vậy, trong mắt không khỏi thoáng qua lau một cái bi thương ý, một khắc sau hơn nữa điên cuồng muốn đột phá trấn nguyên điện đệ tử ngăn trở, cứu ra Diệp Thần. Hừ. Lùn vị thành niên nhận ra được động tĩnh, không khỏi cười lạnh nhìn về phía Dương Khiêm dục các người đám phế vật này cũng chớ gấp, cùng bọn họ 2 cái chết, ta sẽ đưa các ngươi lên đường. Cùng lúc đó, kiếm liên nội bộ, Diệp Thần hơi thở chấn động, tóc hơi có vẻ tán loạn, hắn đã hao phí hàng loạt tinh lực tới ứng đối cái này kiếm liên diện hồn trận, nhưng đúng như là Phượng Vũ Tư nói, căn bản không hiệu quả gì. Cùng ngược lại, kiếm liên diện hồn trận giờ phút này càng phát ra cuồng bạo, từng đạo phi kiếm giống như gió lớn mau mưa vậy đập rơi xuống, căn bản không cho Diệp Thần thở dốc thời gian. Đáng chết. Diệp Thần quanh thân vờn quanh hồng mông khí, hóa thành từng đạo xiển xích, đem bay tới phi kiếm tất cả đều chấn vỡ, ánh mắt lạnh lùng nhìn mũi nhọn vô cùng kiếm trận, trong lòng hơi trầm xuống. Diệp Thần cơ hồ tất cả thủ đoạn cũng thử qua, nhưng lại không có hiệu quả, hôm nay chỉ còn lại huyết nguyệt đồ thiên trạm không có thi triển, nhưng hắn nhưng mơ hồ nhận ra được, cho dù là huyết nguyệt đồ thiên trạm vậy rất khó đánh vỡ kiếm này trận. Bất luận như thế nào, cũng phải thử một lần. Diệp Thần ánh mắt bền bỉ, coi như biết rõ không có hiệu quả, cũng không thể ngồi chờ chết. Huyết nguyệt đồ thiên trạm. Diệp Thần trong lòng một tiếng gầm lên, Lạc Trần Hàng Long kiếm nắm chặt nơi tay, mà ở bên ngoài trên bầu trời, hai luân huyết nguyệt chậm rãi bay lên. Cùng lúc đó, ở hai luân huyết nguyệt bên cạnh, còn có một luân huyết nguyệt như ẩn như hiện, mặc dù yếu ớt, nhưng vậy chiếu xuống bảng bạc mênh mông huyết nguyệt ánh sáng rực rỡ. Vù vù. Trong chốc lát, hủy thiên diệt địa vậy quần quần huyết nguyệt không trở ngại chút nào vượt qua kiếm trận, ánh chiếu đến Diệp Thần trên mình, Diệp Thần bao phủ ở huyết nguyệt ánh sáng rực rỡ bên trong, Lạc Trần Hàng Long kiếm bộc phát ra mất đi tinh không uy nghiêm hàn mang. Cái này, một mực lưu lại ở kiếm trận bên trong, không có chút nào thành tựu chờ chết Phượng Vũ Tư thấy Diệp Thần trên người quần quần huyết quang, vậy vô cùng ý thế, u ám ánh mắt dần dần sáng lên ánh sáng. Bị kẹt kiếm trận bên trong, biết rõ thoát khốn vô vọng, Diệp Thần nhưng chưa bao giờ buông tha cho, một mực đang cùng kiếm trận đối kháng, Phượng Vũ Tư nội tâm cũng bị Diệp Thần kích động. Mà giờ khắc này Diệp Thần tuyệt cảnh dưới, lại mơ hồ muốn ngưng tụ ra thứ ba luân huyết nguyệt đồ thiên trạm thần uy vậy lại lần nữa bạo tăng, để cho Phượng Vũ Tư thấy được hy vọng ánh sáng ban mai. Ta tôi giúp ngươi một tay. Phượng Vũ Tư trong mắt sáng lên ánh sáng, tầm mắt đưa mắt nhìn ở Diệp Thần trên mình, nội tâm bị kích động, không khỏi khẽ quát một tiếng, trên thân hình, ánh lửa vô tận sông lên trời không. Hỏa quang kia ánh chiếu chư thiên, dung luyện vạn giới, là chí cường thần hoàng lửa, thanh thế thật lớn, vô cùng ánh lửa cuốn sạch toàn bộ kiếm trận. Cùng lúc đó, Phượng Vũ Tư sau lưng đối với che khuất bầu trời hoàng vũ ngưng tụ, hoàng quạt lông động dưới, có rời non lấp biển sức mạnh to lớn. Thần hoàng mặt trời gay gắt chém. Phượng Vũ Tư trong lòng khẽ quát một tiếng, sau lưng hoàng vũ đột nhiên huy động, ánh lửa vô tận ngưng luyện thành vô cùng hàn mang, phụ thuộc vào ở dung chuyển thiên địa hoàng vũ bên trên, ầm ầm chém về phía kiếm trận. Mà bên kia, Diệp Thần thân thể tựa như thừa nhận chư thiên vạn giới trong áp, chán nổi gân xanh lên, cánh tay gân thịt tiêm chút nào tất hiện, mà hắn trong mắt nhưng hiện lên bảng bạc chiến ý sắp ngưng tụ ra ba luân huyết nguyệt đồ thiên trạm, hàm chứa vô cùng sức mạnh to lớn, chỉ là Lạc Trần Hàng Long kiếm trong áp, sẽ để cho Diệp Thần cảm thấy toàn thân đều run rẩy không ngớt. Mà giờ khắc này, huyết nguyệt lực ngưng tụ tới cực điểm, Diệp Thần dùng hết lực lượng toàn thân, cháy vô số năng lượng, hóa thành vô cùng linh khí, tràn vào thân kiếm. Phá cho ta giết. Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, Lạc Trần Hàng Long kiếm đột nhiên chém ra. Giờ khắc này, cuồn cuộn ánh lửa cuộn sạch, che khuất bầu trời hoàng vũ lôi cuốn vô tận rét lạnh mũi nhọn, cùng ánh chiếu chư thiên, chấn nhiếp vạn giới huyết nguyệt hàn mang cùng chung chém ra, rơi vào kiếm trận bên trên. Ầm. Sơn hà vang tung tóe, nhật nguyệt lật, vô cùng đánh vào dường như muốn nghiền nát chư thiên, ngay tức thì bùng nổ. Mà ngưng tụ thành kiếm liên diệt hồn trận vô cùng phi kiếm, giờ phút này lại đồng thời bể tan cảnh, từng đạo hàn mang vang khắp nơi, nắm trong tay kiếm trận lùn vị thành niên bốn người, đồng thời miệng phun máu tươi, đổ bay ra. Không thể nào. Điều này sao có thể? Kiếm liên diệt hồn trận là vô địch, các ngươi hai cái làm sao có thể phá? Lục vị thành niên ánh mắt kinh hãi kêu, lại không người trả lời hắn vấn đề, nên đón hắn chỉ có một đạo biến dạng chư thiên, xuyên thủng thời gian sông dài tới, đem dọc đường hết thảy tất cả đều dễ như bỡn, hoàn toàn mất đi huyết nguyệt hàn mang. Không muốn, ta là Trấn Nguyên Điện đệ tử, ta thiên phú siêu tuyệt, ta không thể. Suy, lục vị thành niên trong miệng còn rêu rao, huyết nguyệt hàn mang nhưng theo hắn ấn đường chém một cái mà qua, sau đó, lục vị thành niên thân thể bên trong bắn ra vô tận huyết nguyệt chùm tia sáng, ầm ầm nổ tung đầy trời huyết khí dưới, Diệp Thần tay cầm Lạc Trần Hàng Long kiếm, giống như núi thây biển máu bên trong đi ra chiến thần vậy, ánh mắt lạnh lùng, thu hoạch thấy mỗi một cái sinh mạng. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ vu tại hồi quy này nhé mẹ toàn chủ com 3874. Ta lục đạo tông khẳng định. Chương 3874, ta lục đạo tông khẳng định. Huyết nguyệt hàn mang vừa chuyển, lại là một tôn bổ thiên cảnh bắt tầng tiên hóa là xương máu. Hôm nay liền chỉ còn lại cuối cùng một vị đệ tử, nhưng Diệp Thần lại không có ra tay đem hắn chém chết. Giờ phút này, tên đệ tử này sợ hãi vạn phần nhìn đập vào mặt, che khuất bầu trời, thần uy quần quận hoàng vũ, muốn há mồm cầu xin tha thứ, nhưng không nói ra được một câu. Một khắc sau, hoàng vũ chém một cái mà qua, tên đệ tử này giống vậy hóa thành huyết vụ đầy trời. Thấy trước mắt một màn này, Trấn Nguyên Điện còn dư lại đệ tử tất cả đều sợ choáng váng, từng cái thân thể run rẩy, nhìn cả người đẫm máu, sóng vai đi tới Diệp Thần hai người. Bất luận là Diệp Thần vẫn là Phượng Vũ Tư, trên mình đều mang khoáng đạt quần quần sát ý, tựa như hai tôn sắt thần vậy, để cho Trấn Nguyên Điện người sợ vỡ mật. Đại sư tỷ, ta sai rồi, là Trương Cao Diệp bọn họ bức bách ta, chúng ta cũng không muốn đối với ngài ra tay. Tha mạng à đại sư tỷ, ta phụ thân là chấp pháp đường trưởng lão ạ. Trấn Nguyên Điện còn dư lại 5 tên đệ tử, tất cả đều quỳ xuống đất thân thể run rẩy, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Thấy một màn này, Diệp Thần chân mày nhíu lại, nhưng là mở ra lòng bàn tay, một khối hàm chứa quần quần oai rồng đá hơi chuyển ra từng tiếng long khiếu. Ta muốn đã lấy được rồi, những người này xử trí như thế nào là chuyện ngươi, ta đi trước. Diệp Thần nhìn Phượng Vũ Tư, khoe miệng nết một cái độ cong, mở miệng nói: "Đa tạ." Phượng Vũ Tư nghe vậy, trong mắt sát ý dần dần thu liễm, ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Thần một mắt, ôn quyền nói: "Phượng Vũ Tư không có ngăn cản Diệp Thần lấy đi long khiếu đá, bởi vì nàng rõ ràng, không có Diệp Thần, nàng hôm nay vậy phải chết ở chỗ này, chết ở đồng môn trên tay." Diệp Thần bắt được long khiếu đá, mang Dương Khiêm dục các người rời đi, mà Phượng Vũ Tư thì ánh mắt lạnh lùng nhìn quỳ sụp xuống đất mấy tên đệ tử. Đại sư tỷ, chúng ta thật biết lỗi rồi, không nên giết chúng ta. Đệ tử như cũng đang cầu xin tha, Phượng Vũ Tư ánh mắt cũng không so lạnh như băng, không mang theo một chút tình cảm. Phượng Vũ Tư rất rõ ràng, những đệ tử này hoàn toàn là miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo, tên kia lùn vị thành niên, cũng chính là Trương Cao Diệp, hắn dẫn đầu đối với mình thời điểm xuất thủ, Trấn Nguyên Điện người có thể không có một cái ngăn trở, ngược lại đều ở đây mắt lạnh bên cạnh xem. Các ngươi cũng muốn để cho ta chết? Phượng Vũ Tư giọng hờ hững mở miệng nói, một khắc sau dương mắt nhìn về phía Diệp Thần rời đi phương hướng, tông chủ cũng giống như vậy, Trấn Nguyên Điện người cũng muốn để cho ta chết, đã như vậy, vậy thì xem cuối cùng là ai sẽ chết. Nghe nói như vậy, Trấn Nguyên Điện còn dư lại 5 tên đệ tử mắt lộ ra kinh hãi, bọn họ nhận ra được Phượng Vũ Tư trên mình bộc phát ra khoáng đạt sát ý, mới vừa muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng gặp một đạo hàn mang chợt lóe lên. Một khắc sau, bọn họ thấy được mình sau lưng, thấy được mình quỳ sụp xuống đất trên, không có đầu lâu thân thể. Bên kia, Diệp Thần đã mang Dương Khiêm Dục các người rời đi Thung Lũng, lại lần nữa đi tới ngoại giới quần quận Hoàn Vũ bên trong đây là, Dương Khiêm Dục nhưng là không nhịn được nhìn về phía Diệp Thần, mắt lộ ra hận ý mở miệng nói, đại sư huynh, tại sao không đem Trấn Nguyên Điện những người còn lại đều giải quyết đây? Không sai, Trấn Nguyên Điện những người này vong ân phụ nghĩa, vô sỉ cực kỳ, bề ngoài và chúng ta kết tốt, sau lưng nhưng muốn mưu hại đại sư huynh, hẳn cầm bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Nghe vậy, đám người tất cả đều đáp lại nói hiển nhiên bọn họ đối với Trấn Nguyên Điện người đã hận thấu xương. Ha ha. Diệp Thần nhìn bọn họ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, không khỏi rừng rưng một tiếng, không cần lo lắng, chuyện này có người biết làm. Nghe nói như vậy, Dương Khiêm Dục các người mẩn ra, sau đó không xác định nhìn Diệp Thần, Phượng Vũ Tư. Đại sư huynh, nữ nhân này đối với Trấn Nguyên Điện trung thành cảnh cảnh, là Trấn Nguyên Điện đem nàng nuôi lớn, nàng thật sẽ giết những tên kia sao? Tiên tâm Phượng Vũ Tư là trọng tình trọng nghĩa, nhưng không phải ngu xuẩn, nàng biết nên làm cái gì. Diệp Thần ý vị sâu xa cười một tiếng, sau đó nhìn bốn phía, nơi này bị từng vì sao vây quanh, là một nơi tuyệt cao địa điểm. Ngay sau đó, Diệp Thần liền lấy ra Long Khiếu Đá, con rồng này khiếu đá chỉ có lớn chừng hòn đảo, nhưng là bề ngoài nhưng khắc vẽ từng đạo long văn, mà ở Long Khiếu Đá nội bộ còn mơ hồ truyền ra từng tiếng uy thế chấn thiên long khiếu. Khoáng đạt vai rồng từ Long Khiếu Đá bên trên tràn ngập ra, Diệp Thần trong mắt ánh sáng chớp động, con rồng này khiếu đá nội bộ hàm chứa một đạo long khiếu, đây là có người phong ấn ở đá bên trong, người làm chuyện này thực lực sợ rằng siêu tuyệt. Mà vào lúc này, Diệp Thần nhưng tiếp liền nghe được hai tiếng khoáng đạt chấn thiên long khiếu vang lên, tiếp theo ở nơi này quần quận Hoàn Vũ bên trong, có vô tận ánh sáng hiện lên, liền trận pháp hình thành Hoàn Vũ giả tưởng cũng xung phá, hiện ra các tông người thân hình ở hai đạo long khiếu truyền tới địa phương, nhưng là đứng hai đội người, chính là Chính Tà Điện người và người Thánh Hỏa Tông. Giờ phút này, Chính Tà Điện ghế thủ lãnh đệ tử ánh mắt lạnh lùng hướng Diệp Thần nhìn tới, mà Thánh Hỏa Tông Vũ Văn Hỏa vậy nhìn về phía Diệp Thần, hai người tầm mắt đều ngưng tụ ở Diệp Thần trên tay, viên kia long khiếu đá thật tản ra từng đạo vô hình chập chờn. Hừ, không nghĩ tới các ngươi đám phế vật này cũng có thể được long khiếu đá. Bất quá như vậy tốt hơn, đỡ ta lại đi tìm ngươi. Chính Tà Điện ghế thủ lãnh đệ tử hai con ngươi tách thả ra hàn mang, cười lạnh nói, ta ở cuối cùng khảo nghiệm chỗ, chờ ngươi đi tìm cái chết. Mà bên kia, Vũ Văn Hỏa nhưng là nhìn Diệp Thần, trong mắt hiện lên lau một cái mịt mờ nụ cười, xông lên Diệp Thần nhỏ không thể xét gật đầu một cái. Giờ phút này, Chính Tà Điện cùng Vũ Văn Hỏa hai phía đội ngũ phía trước đều có một miếng ánh sáng vạn trượng môn hộ hiện ra, ngay sau đó bọn họ liền bước vào trong đó, môn hộ đóng cửa, ánh chiếu phương này Hoàn Vũ ánh sáng vậy dần dần ảm đạm. Các tông đội ngũ bóng người đang dần dần bị hắc ám che đậy, chỉ là giờ phút này, tất cả mọi người ánh mắt nhưng cũng hội tụ đến Diệp Thần cùng trên người. Không riêng gì Vũ Văn Hỏa hai người nhận ra được Diệp Thần lấy được Long Kiếu Đá, những người này vậy giống vậy phát hiện một điểm này, giờ phút này mắt lộ ra vẻ tham lam, hướng Diệp Thần chỗ ở vị trí bạo sông lên tới. Không tốt. Thấy một màn này, Diệp Thần khẽ nhíu mày, hắn cũng không nghĩ tới Long Kiếu Đá vận dụng lúc lại sẽ đưa tới như vậy dị tượng, mình vị trí bị Chính Tà Điện cùng Thánh Hỏa Tông bại lộ. Đã như vậy, chúng ta vậy đi thôi. Ngay sau đó, Diệp Thần nhìn về phía Dương Khiêm Dục các người, bàn tay nắm chặt Long Kiếu Đá, trực tiếp bơm vào linh khí tiến vào trong đó. Thoáng qua tới giữa, Long Khiếu Đá lại lần nữa buộc phát ra vô tận ánh sáng rực rỡ, ánh sáng chói mắt hoa lại lần nữa đem Hoàn Vũ chiếu sáng, Diệp Thần đám người trước người vậy xuất hiện một mặt cửa. Bên kia, các tông đội ngũ nhưng là kêu la như sấm, bọn họ khoảng cách Diệp Thần các người còn cách một đoạn, căn bản không kịp cướp lấy Long Khiếu Đá. Các vị, một nhóm thế lực vị trí, ta Lục Đạo Tông khẳng định. Giờ phút này, Diệp Thần nhìn về phía các tông đội ngũ, khóe miệng nết một cái độ cong, một khắc sau trực tiếp bước đi vào cửa ánh sáng, Dương Khiêm Dục các người vội vàng đuổi theo. Đáng chết. Ở quang cửa đóng ngay tức thì, một đạo thân ảnh bạo giết tới, nhưng một kiếm đâm vào trong hư không, không khỏi tức giận mắng. Mà giờ khắc này các tông đội ngũ vậy dần dần chạy tới nơi này, ba viên long khiếu đá đều đã bị người dùng, bọn họ đã mất đi tranh đoạt một nhóm thế lực vị trí cơ hội, từng cái chố mắt nhìn nhau, không nói gì nhau. Bên kia, Diệp Thần bước vào cửa ánh sáng sau đó, nhưng là phát giác mình xuất hiện ở một phiến hang đá bên trong, mà hang đá bên trong thì để một cái lò. Trừ đi lò ra, hang đá liền bình thản không có gì lạ, chỉ còn lại hai bên to lớn lưu ly vách tường. Cái này lưu ly thông suốt không rảnh, tựa như trong suốt vậy, Diệp Thần quay đầu nhìn lại, nhưng thấy được Chính Tà Điện cùng Thánh Hỏa Tông đội ngũ. Đại sư huynh. Giờ phút này, Dương Khiêm Dục các người vậy lục tục thông qua cửa ánh sáng tiến vào hang đá bên trong, thấy hai bên Chính Tà Điện cùng Thánh Hỏa Tông, không khỏi sợ hết hồn. Lục Đạo Tông có thể đi tới bước này, toàn dựa vào Diệp Thần một người chống, mà Dương Khiêm Dục các người mặc dù đối với Diệp Thần tràn đầy lòng tin, nhưng mà đối mặt Chính Tà Điện vẫn là trong lòng chột dạ. Nếu như Chính Tà Điện không để ý quy tắc, trực tiếp đánh vỡ lưu ly vách tường, phải đem Lục Đạo Tông cùng người Thánh Hỏa Tông toàn bộ tàn sát, bọn họ nhất định bắt lại làm hết, mà bọn họ căn bản không chống đỡ nổi. Vì vậy, Dương Khiêm Dục các người cũng mặt lộ vẻ lo âu, ngược lại thì Diệp Thần dừng dưng một tiếng, mười phần trấn định. Yên tâm, bọn họ không qua được. Diệp Thần khẽ miệng nết một cái độ cong, mở miệng nói. Nghe vậy, Dương Khiêm Dục không khỏi nhìn về phía Diệp Thần, mới vừa muốn mở miệng hỏi, lại nghe được bên trái Chính Tà Điện nhà trong sơn động chuyển tới một tiếng vang dội. Ầm. Bên kia, Chính Tà Điện người bụi văng đầy người xuyên thấu qua trong suốt lưu ly vách tường nhìn sang, sắc mặt cuồng nộ. Dương Khiêm Dục suy đoán không có sai, Chính Tà Điện người mới vừa muốn đánh phá lưu ly vách tường, trực tiếp cầm Lục Đạo Tông và Thánh Hỏa Tông đào thải, nhưng là một kích xuống đi lại gặp đến phản chấn, làm cho cả hang núi rung động không nghỉ, rơi xuống vô tận bụi bặm, lưu ly vách tường nhưng là không chút tổn hao nào. Nếu như ta đoán không lầm, vách tường này nhưng mà bản tim lưu ly đá, đừng nói bọn họ, cho dù là chính ta điện tông chủ tới, vậy hám không nhúc nhích được. Diệp Thần nhìn chính ta điện một đám dáng vẻ chật vật, nhưng là khỏe miệng nhếch một cái độ cong, nghiền ngẫm nói. Nghe nói như vậy, Dương Khiêm Dục các người sững sốt một tí, một khắc sau nhưng là cười rộ đứng lên. Hừ, hiện tại cười, sau đó có các ngươi khóc. Giờ phút này, chính ta điện đệ tử thốt nhiên giận dữ, trực tiếp cách vách tường mở miệng uy hiếp nói. Nghe vậy, Diệp Thần lãnh đạm liếc hắn một mắt, nhưng là không có chút nào để ý, trực tiếp đem mình chuẩn bị xong chế thuốc vật liệu lấy ra ngoài. Thấy Diệp Thần lấy ra chế thuốc vật liệu, chính ta điện đám người nhưng là trợn to hai mắt, giật mình vô cùng, liền liền người Thánh Hỏa Tông cũng nhìn sang. Chỉ gặp Diệp Thần quanh thân, từng bội linh khí cuộn cuộn, hồng ngông khí lưu chuyển, một xem bề ngoài liền biết tuyệt đối bất phàm linh dược có mười mấy dạng. Những linh dược này bên trong, không hề thiếu bọn họ đều biết, giờ phút này không khỏi mở miệng nói ra. Lôi Minh Giám Tâm Thảo, Thánh Khí Linh Châu Hoa, Trăm Chim Hướng Phượng Liên. Chính ta điện cùng người Thánh Hỏa Tông vô cùng khiếp sợ, Diệp Thần trong tay chế thuốc vật liệu tất cả đều là cao cấp, xa xa so bọn họ nắm giữ phẩm chất phải tốt hơn. Nguyên bản bọn họ nhận vì mình ở trong bí cảnh siêu tầm linh dược đã khá là không tầm thường, dùng để luyện chế dược liệu dư sức có thừa, tất nhiên có thể đang khảo nghiệm bên trong thắng được, nhưng là thấy Diệp Thần lấy ra linh dược nhưng là trong lòng không có ngọn nguồn. Thật sự là bởi vì Diệp Thần lấy được vật liệu phẩm chất quá cao, coi như là một cái chế thuốc tiêu chuẩn cực kém người, cũng có thể luyện chế ra công hiệu siêu tuyệt linh đan. Thằng đáng chết, cái này chế thuốc khảo nghiệm, sợ rằng phải bị hắn bắt lại. Giờ phút này, chính ta điện người cắn răng nghiến lợi nhìn Diệp Thần, hận không được đem Diệp Thần ăn tươi nuốt sống. Đối với bọn họ trợn mắt nhìn, Diệp Thần nhưng là không thèm để ý chút nào, lạnh nhạt cầm dược liệu lên, từng bội đưa vào trước mặt lò bên trong. Luyện đan là một kiện rất chú trọng tâm tính sự việc, trước ở trong tối vực bên trong, Huyền Hàn Ngọc Hướng Dẫn đã để cho Diệp Thần tiêu chuẩn luyện đan siêu phàm nhập thánh, giờ phút này bắt đầu luyện đan, lập tức tiến vào quên mình trạng thái, căn bản không sẽ bị ngoại vật ảnh hưởng. Chỉ tiếc Huyền Hàn Ngọc ở mình rời đi ám vực sau đó liền tạm thời lâm vào hôn mê, còn chưa tỉnh lại, nếu không sẽ càng đơn giản hơn. Côn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên việt thời đại này nhé. Chuyên con 3875. Ẩn nút tay. Chương 3875, ẩn nút tay. Bát Quái Thiên Đan thuật thi triển, Diệp Thần trong tay, từng bội linh dược phảng phất có linh trí vậy, chủ động phối hợp Diệp Thần luyện chế. Cũng không lâu lắm, mấy cái thuốc thơm xông vào mũi, linh khí đậm đà, thậm chí làm cho cả hang núi rơi vào một mảnh sương mù, ngưng tụ ra linh khí giọt nước luyện chế linh đan mà thành. Trong quá trình này, chính ta điện và Thánh Hỏa Tông đặc biệt chọn lựa ra luyện chế đan dược nhân tài, đều quên trong tay sự việc, ánh mắt si ngốc nhìn Diệp Thần, đến khi kịp phản ứng, trong tay vật liệu đã hoàn toàn hủy diệt, không thể lại dùng. Phế vật. Giờ phút này, chính ta điện ghế thủ lãnh đệ tử ánh mắt run lên, một cái tát đem tên này chế thuốc đệ tử tát bay ra ngoài. Mà bên kia, Vũ Văn Hỏa nhìn Diệp Thần, lắc đầu bật cười, nhưng là để cho luyện chế đan dược đệ tử lui ra. Không cần lại phế công phu, tên này vật liệu phẩm chất như thế cao, tiêu chuẩn luyện đan như thế siêu tuyệt, coi như ngươi tiếp tục nữa cũng không khả năng thắng được hắn. Vũ Văn Hỏa ngược lại là nhìn thấu qua, vậy đoán được Diệp Thần có thể lấy được như thế nhiều tốt vật liệu, rất có thể cùng bên cạnh bọn họ vậy chỉ kim giáp phá linh thú có liên quan. Vì vậy, Vũ Văn Hỏa vậy âm thầm suy đoán, Diệp Thần trong tay vật liệu luyện khí, phẩm chất chỉ sợ cũng là thật tốt, bất quá Diệp Thần đang luyện đan một đạo trên có tài nghệ như vậy, luyện khí hẳn thì không được chứ. Chỉ là cái ý niệm này mới vừa hiện lên, Vũ Văn Hỏa nhưng trừng mắt, không thể tin nhìn về phía Diệp Thần, trực tiếp Diệp Thần trong tay hiện lên mấy khối ánh sao sáng chói tử tinh thạch, còn có cái khác các loại vật liệu luyện khí trôi lơ lửng quanh thân. Mà Diệp Thần luyện khí quá trình lại so luyện đan hơn nữa ung dung, vật liệu hoàn toàn là tùy tâm sở dục nắm trong tay, ở lò bên trong dung luyện lật bay, đảo mắt tới giữa, một chuôi khí lạnh dày đặc, mũi nhọn lộ ra trường kiếm liền luyện chế ra. Cái này trường kiếm vừa xuất hiện, thậm chí có lôi kiếp ngưng tụ, cái này tỏ rõ liền trường kiếm bất phàm. Mà đối với cái này lôi kiếp, Diệp Thần nhưng là theo vung tay lên, trực tiếp xua tan, ngay sau đó đem trường kiếm ném cho Dương Kiếm Dục. Ta xem ngươi là dùng kiếm, trôi này Thiên Lôi Minh Tâm kiếm liền cho ngươi đi. Dương Kiếm Dục tiếp lấy trường kiếm, nhưng là mắt lộ ngạc nhiên mừng rỡ vẻ, Thiên Lôi này Minh Tâm kiếm cùng hắn hoàn mỹ phù hợp, hơn nữa hàm chứa lôi đình lực, so hắn hôm nay mang theo Lục Đạo Hóa Gió kiếm thân nhau nhiều có Thiên Lôi này Minh Tâm kiếm, hắn thực lực muốn tăng lên tối thiểu tầng 3. Hơn tại đại sư huynh. Dương Kiếm Dục không có khách khí, thu cất trường kiếm, xông lên Diệp Thần ôm quyền nói cảm ơn. Ha ha, không cần đa tạ. Diệp Thần dừng một tiếng, mà vào thời khắc này, hang núi vậy đột nhiên chấn động, tiếp theo hang núi nóc lại tách ra, lộ ra ngoại giới mênh mông trời xanh. Lục Đạo Tông, luyện chế Hồng Quang Tuyệt Chân Đan, về phẩm chất thượng thừa, luyện chế Thiên Lôi Minh Tâm Kiếm, về phẩm chất thượng thừa. Trên bầu trời, một đạo khoáng đạt thanh âm vang lên, Diệp Thần chân mày cau lại, đây là thiên địa ý chí, lại có người đem cái này bí cảnh thiên địa ý chí luyện hóa thành giám định luyện chế đan dược và pháp khí phẩm chất trọng tài, cái này người sau lưng sợ rằng mạnh ngoại hạng. Mà ở bên kia, chính ta điện cùng Thánh Hỏa Tông thấy Diệp Thần luyện chế linh đan và pháp khí đều là tốt nhất ngồi, trực tiếp buông tha cái này hai hạng khảo nghiệm, dẫu sao bất luận bọn họ cố gắng thế nào, cũng không khả năng so Diệp Thần thành tích khá tốt. Hừ. Giờ phút này, chính ta điện vị trí thạch động nóc mở ra, chính ta điện đám người phi thân ra, bên kia người Thánh Hỏa Tông cũng đi ra. Thằng nhóc ta muốn ngươi chết. Giờ phút này, chính ta điện một đám đệ tử căm tức nhìn Diệp Thần hai hạng khảo nghiệm lấy được thứ nhất, để cho bọn họ vô cùng khó chịu. Nếu không phải cái này Thăng Tông nghi thức khảo nghiệm, trọng yếu nhất hay là thực lực, cuối cùng thực lực so đấu và luyện đan luyện khí hai hạng khảo nghiệm cộng lại như nhau, bọn họ đều phải trực tiếp bị phán định là thất bại. Mà giờ khắc này, đối mặt chính tà điện một đám đệ tử, Dương Khiêm Dục các người nhưng là hơi biến sắc mặt. Chính tà điện là một nhóm thế lực, mặc dù hạng chót hết, nhưng cũng không hai nhóm thế lực có thể so sánh, càng không cần phải nói ba nhóm thế lực Lục Đạo Tông. Chỉ là Bổ Thiên cảnh bắt tầng thiên, Chính ta điện thì có 7 vị, mà chính ta điện ghế thủ lãnh đệ tử lại là đến gần nửa bước càn khôn cảnh tồn tại đội hình như vậy lực lượng, thật là không thể địch nổi. Lục đạo tông trừ đi Diệp Thần, liền một cái bổ thiên cảnh cựu tầng thiên cũng không có, như thế nào cùng đối phương chống lại? Hơn nữa chính ta điện ghế thủ lãnh đệ tử lại là danh chấn nguyệt hồn vực, hắn tên là Vu Thánh Vân, vừa sinh ra chính là hai con người trên trời hạ xuống dị tượng, chấn động toàn bộ nguyệt hồn vực. Mà Vu Thánh Vân thiên tính vừa chính vừa tà, khi thì thánh khí cuồn cuộn, khi thì tà khí uy nghiêm, hoàn mỹ phù hợp chính ta điện công pháp, ra đời 3 tháng liền bị nguyệt hồn vực tông chủ thu làm đệ tử. Sau 5 tháng, Vu Thánh Vân vậy hiện ra hắn vô địch thiên phú, trong thời gian ngắn ngủi liền đạt tới bổ thiên cảnh cựu tầng thiên, trở thành nguyệt hồn vực 10 lớn một trong thiên tài, rồi sau đó lại là trong vòng thời gian ngắn đạt tới nửa bước càn khôn cảnh, thiên phú nghịch thiên, thực lực lại là mạnh mẽ. Lục đạo tông, thật đúng là có ý tứ. Giờ phút này, Vu Thánh Vân đỏ rực mái tóc dài múa, hắn bước ra một bước, đi tới Diệp Thần trước người, hai con ngươi đưa mắt nhìn Diệp Thần. Ngươi cái này để cho ta thật bất ngờ, vậy rất tức giận. Vu Thánh Vân vừa nói, trên người sát ý của tới, Diệp Thần mặt không đổi sắc, một bên Vũ Văn Hỏa nhưng là hơi biến sắc mặt, bước ra một bước. Vũ Văn Hỏa đi tới Diệp Thần bên người, trực tiếp trợ giúp Diệp Thần liên thủ đỡ được Vu Thánh Vân khí thế đánh vào, đồng thời lộ ra mỉm cười. Vu Minh, cuối cùng này hạng nhất khảo nghiệm, không biết ngươi nghĩ thế nào tới. Nghe vậy, Vu Thánh Vân ánh mắt chớp động, nhìn Diệp Thần cùng Vũ Văn Hỏa, khóe miệng nhếch một cái độ cong, nhìn răng rớp, các ngươi hai tông là muốn liên thủ. Giờ phút này, Vũ Văn Hỏa và Diệp Thần hai mắt nhìn nhau một cái, nhưng là không nói gì, bất quá thái độ đã rất rõ ràng. Chính ta điện thực lực quá mạnh mẽ, một người nửa bước càn khôn cảnh, 7 tên bổ thiên cảnh hậu kỳ cường giả, 2 tên thủ đoạn quỷ dị, nhìn như cảnh giới ở bát tầng thiên, thực thì thực lực chỉ sợ cũng đạt tới cựu tầng thiên đệ tử. Mà Lục Đạo Tông liền không cần phải nói, chỉ có Diệp Thần một người có thể kháng nhận định bổ thiên cảnh 8 cựu tầng thiên, Thánh Hỏa Tông chính là Vũ Văn Hỏa là nửa bước càn khôn cảnh, còn lại 5-9 tên đều là bổ thiên cảnh hậu kỳ cường giả, bọn họ chỉ có liên thủ mới có thể cùng chính ta điện chống lại. Gặp Diệp Thần hai người liên thủ, Vu Thánh Vân trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, ngay sau đó nghiền ngẫm mở miệng nói, các ngươi cảm thấy hai tông liên thủ là có thể ngăn cản ta chính ta điện sao? Có thể hay không, cũng không phải là miệng định đoạt. Giờ phút này, Diệp Thần sắc mặt lạnh nhạt nhìn Vu Thánh Vân nói, ha ha. Nghe vậy, Vu Thánh Vân ngửa mặt lên trời cười dài, trên mình khí thế đột nhiên bùng nổ, quần quần thánh khí cùng tà khí đan vào một chỗ, xông lên trời không. Càn khôn cảnh. Giờ phút này, mọi người tại đây nhận ra được Vu Thánh Vân khí thế, nhưng là sắc mặt biến, Vu Thánh Vân lại giấu giếm thực lực, đặt tới càn khôn cảnh. Trong chốc lát, bất luận là Thánh Hỏa Tông vẫn là Lục Đạo Tông, cũng mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, Vu Thánh Vân ẩn nút quá tốt, càn khôn cảnh, căn bản hám không núp nít được. Đánh bại. Giờ phút này, tất cả người trong lòng cũng đắp lên một tầng bóng mờ, mà chính ta điện đám người nhưng là lộ ra nụ cười đắc ý cổn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé trên con 3876. Cho ta 10 tức. Chương 3876, cho ta 10 tức. Giờ phút này, duy chỉ có Diệp Thần cùng Vũ Văn Hỏa, giờ phút này hai người nhưng là hai mắt nhìn nhau một cái, ánh sáng nhạt lóe lên ở mới vừa tiến vào bí cảnh sau không lâu. Diệp Thần gặp gỡ Thiên Đồng cùng, đem đối phương xua đuổi sau đó, liền gặp phải Vũ Văn Hỏa, cùng đối phương mật đàm một hồi. Thật ra thì hai người nơi đàm luận nội dung chính là Vu Thánh Vân. Vũ Văn Hỏa ở thấy Vu Thánh Vân sau đó, liền suy đoán Vu Thánh Vân rất có thể đã đột phá đến càn khôn cảnh, đối với này lần thăng tông nghi thức khảo nghiệm cảm thấy vô cùng nhức đầu. Vừa vặn, Vũ Văn Hỏa bất ngờ thấy Diệp Thần ra tay thu thập Thiên Âm Cung mọi người hình ảnh, chính là thiên thần cảnh, có thể lực gáp hơn vị bổ thiên cảnh hậu kỳ cường giả, Vũ Văn Hỏa nhận định Diệp Thần có chỗ hơn người, vì vậy đem mình phát hiện cho biết Diệp Thần. Diệp Thần cùng Vũ Văn Hỏa ước định, nếu như hai bên cũng có thể đi vào nhất khảo hạch cuối cùng, mà chính ta điện vậy ở đây, liền liên thủ đối phó Vu Thánh Vân, giờ phút này ước định nhưng là có hiệu lực. Một đám gà vườn chó đất, cũng muốn tranh đoạt một nhóm thế lực vị trí. Ta muốn cho các ngươi biết, các ngươi đám phế vật này, vĩnh viễn chỉ phối quỳ xuống ở ta chính tà điện dưới chân. Giờ phút này, Vu Thánh Vân bùng nổ càn khôn cảnh lực lượng, sát ý xông lên trời không, hiệu lệnh chính tà điện đệ tử, giết cho ta. Giờ phút này, chính tà điện đám người lên đường, hướng Thánh Hỏa Tông cùng Lục Đạo Tông đệ tử bạo giết tới, mà Vu Thánh Vân thì trực tiếp xông về Diệp Thần cùng Vũ Văn Hỏa. Vũ Văn Hỏa, ngươi cùng ta tranh đoạt tuổi trẻ đồng lứa 10 đại thiên tài số người, đơn giản là mộng tưởng hảo huyền, ta muốn cho ngươi rõ ràng, chúng ta tới giữa chiến lệnh. Giờ phút này, Vu Thánh Vân ánh mắt uy nghiêm, Vũ Văn Hỏa thiên phú không kém tại hắn. Ở Nguyệt Hồn vực gần đây cùng hắn danh tiếng ngang hàng, cái này làm cho hắn vô cùng khó chịu, sớm chỉ muốn đem Vũ Văn Hỏa xóa bỏ, chứng minh mình mới là mạnh nhất. Giờ phút này, Vu Thánh Vân một trường đánh ra, quần quần thánh khí cùng tà khí ở lòng bàn tay lưu chuyển, lại hóa thành quần quần gió bão, gào thét xuống. Thấy một trường này, Vũ Văn Hỏa sắc mặt nghiêm trọng, trên thân hình bỗng nhiên bùng nổ ánh lửa vô tận, ánh lửa xông lên trời không, ánh chiếu bốn phương. Thánh hỏa phân thiên. Vũ Văn Hỏa nổi giận gầm lên một tiếng, vô cùng thánh hỏa cuộn sạch ra, hóa thành một đạo hỏa diễm phiêu mang, hung hăng đánh phía Vu Thánh Vân. Cùng lúc đó, Diệp Thần và Vũ Văn Hỏa ước định liên thủ đối phó Vu Thánh Vân. Giờ phút này cũng không thể ngồi nhìn bỏ mặc, trực tiếp một kiếm đâm về phía Vu Thánh Vân. Hủy diệt mộ đạo, bùng nổ. Diệp Thần trong lòng gầm thét, khoáng đạt quần quận hủy diệt lực quận sạch ra, một kiếm này dụng hết toàn lực, đối mặt càn khôn cảnh, không thể chút nào nương tay. Mà vào lúc này, Vu Thánh Vân đối mặt Diệp Thần cùng Vũ Văn Hỏa hai người liên thủ, nhưng là nhìn hờ hững, hướng Diệp Thần cũng là một trường đánh ra. Oeng! Ba phương va chạm, Diệp Thần cùng Vũ Văn Hỏa đột nhiên đổ bay ra, trong cơ thể hai người hơi thở chấn động không nghỉ, Diệp Thần khóe miệng thậm chí cũng tràn ra một ngụm máu tươi. Kia sợ đã sớm biết, Vu Thánh Vân hẳn đột phá đến càn khôn cảnh, nhưng giờ phút này đối mặt Vu Thánh Vân, Diệp Thần hai người như cũ không phải là đối thủ, càn khôn cảnh quá mức mạnh mẽ. Trừ phi Diệp Thần vận dụng cái đó con dấu lực lượng, cũng hoặc là Huyền Hàn Ngọc và Nguyệt Hồn Ma Nữ ra tay. Có thể con dấu lực lượng hiện tại không cách nào vận dụng. Huyền Hàn Ngọc lại lâm vào ngủ say, Nguyệt Hồn Ma Nữ tính cách cũng không khả năng tùy tùy tiện tiện ra tay. Ha ha ha. Hai con kiến hôi, coi như các ngươi liên thủ thì như thế nào, đều là bị ta một cước nghiền chết vận mệnh. Vu Thánh Vân ung dung đánh lui Diệp Thần hai người, mình không chút tổn hao nào, không khỏi ngông cuồng cười to, một khắc sau bỗng nhiên hướng Diệp Thần bạo giết ra. Trước đem ngươi tên đáng chết này giải quyết hết, chính là ba nhóm thế lực, Thiên Thần cảnh ghế thủ lãnh đệ tử, lại dám khiêu khích ta chính tà điện uy nghiêm, đáng chết. Giờ phút này, Vu Thánh Vân trong mắt hai con ngươi lóe lên, hai đạo tà khí uy nghiêm thần mang đột nhiên bạo giết ra, biến dạng hư không, mất đi vận vận, hướng Diệp Thần không thể ngăn trở bạo giết tới. Thấy cái này thần mang, Diệp Thần sắc mặt nhất thời ngưng trọng, một khắc sau thần hồn lực cùng hủy diệt mộ đạo quận sạch ra, điên cuồng hội tụ tới trong tay sát kiếm bên trên. Dung hợp hai loại thần lực, sát kiếm buộc phát ra khoáng đạt hàn mang, chấn nhiếp chư thiên. Diệt hồn lục tâm kiếm. Diệp Thần trong lòng gầm lên, dùng hết lực lượng toàn thân, một kiếm đâm ra, nên hướng hai đạo thần mang. Mà sau đó một khắc, sát kiếm cùng thần mang va chạm ngay tức thì, Diệp Thần cảm thấy vô tận tà khí xông lên vào bên trong cơ thể, để cho hắn thần trí đều phải bị lạc, trong cơ thể khí huyết lại là hoàn toàn rối loạn. Phúc. Diệp Thần đột nhiên lui về phía sau mấy bước. Mà ở bên kia, Vũ Văn Hỏa thừa dịp Vu Thánh Vân đối với Diệp Thần xuất thủ cơ hội, vậy ngưng tụ lực lượng toàn thân, vô tận thánh hỏa xông lên trời không, hóa thành một cái trạm phá thiên địa, cắt ra Hoàn Vũ Thánh Hỏa trường đao, ở Vu Thánh Vân sau lưng hung hăng chém xuống. Nháy mắt tức thì, Vu Thánh Vân bỗng nhiên xoay người, trong mắt sát ý cuộn, đột nhiên một chỉ đẩm ra. Thiên Tà U Minh Chỉ. Vu Thánh Vân sau lưng, vô cùng tà khí cuộn sạch ra, hội tụ đến hắn đầu ngón tay, đồng thời, giữa trời đất vô hình quy tắc phun trào, một khắc sau thần bí này huyền diệu quy tắc, lại tạo thành thực chất, hóa thành thần mang, cùng tà khí dung hợp vào một chỗ. Vù vù. Vũ Thánh Vân cái này một chỉ điểm ra, thần mang bắn về phía Thánh Hỏa Trường Đao, nhưng là làm cho cả thiên địa cũng run rẩy, bầu trời biến dạng, thần mang trực tiếp nghiền nát trường đao, đục vào Vũ Văn Hỏa trên mình, để cho nó miệng phun máu tươi, đổ bay ra. Các ngươi hai cái còn vùng vẫy cái gì, an tâm đi chết đi. Giờ phút này, Vũ Thánh Vân khí thế trùng tiêu, giống như vô địch chiến thần vậy, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Diệp Thần hai người. Mà Diệp Thần cùng Vũ Văn Hỏa, hôm nay nhưng là hơi thở suy bại, linh khí rối loạn, hai người nhìn qua 10 phần chật vật, khóe miệng cũng treo máu tươi. Càn Khôn cảnh Vũ Thánh Vân thực lực quá mạnh mẽ. Diệp Thần cùng Vũ Văn Hỏa liên thủ cũng không cách nào ngăn cản, hoàn toàn bị Vu Thánh Vân nghiền ép, ung dung giày xéo. Mà ở bên kia, Lục Đạo Tông cùng Thánh Hỏa Tông liên thủ, vậy hoàn toàn không phải chính ta điện ra vị đệ tử đối thủ, giống vậy bị đánh bẹp, thế cục nguy cơ vô cùng. Giờ phút này, đối mặt Vu Thánh Vân cuồng bạo vô cùng vô địch tư thái, Diệp Thần trong lòng nặng nề, mà Vũ Văn Hỏa cũng là như vậy đây là. Vũ Văn Hỏa đột nhiên nhìn về phía Diệp Thần, trong mắt hiện lên một vẻ kiên định, người ta đã mất đường có thể lui, phải gánh nước đánh một trận. Đúng là như vậy. Diệp Thần trong mắt hàn mang trước mắt, hắn thanh âm truyền vào Vũ Văn Hỏa đầu góc bên trong, cho ta 10 tức thời gian. Ta có thể xóa bỏ Vu Thánh Vân. Nghe nói như vậy, Vũ Văn Hỏa trong lòng chấn động một cái, không thể tin nhìn Diệp Thần, cho dù là hắn, nửa bước càn khôn cảnh thực lực, đối mặt Vu Thánh Vân đều cảm thấy tuyệt vọng, chỉ là bằng vào trong lòng nghị lực kiên trì chiến đấu, nhưng hắn không nghĩ tới, Diệp Thần lại có chắc chắn xóa bỏ Vu Thánh Vân. Diệp Thần bất quá là thiên thần cảnh, có thể hay không xóa bỏ Vu Thánh Vân? Vũ Văn Hỏa ánh mắt chuyển động, đối với lần này không dám tin tưởng, nhưng hắn cũng biết, đây là duy nhất cơ hội, Diệp Thần bất phàm hắn đã thấy, hắn không phải Vu Thánh Vân đối thủ, chỉ có thể đem hy vọng đè ở Diệp Thần trên mình. Được, ta hết sức giúp ngươi chỉ hoãn 10 tức thời gian, còn dư lại liền giao cho ngươi. Giờ phút này, Vũ Văn Hỏa hướng Diệp Thần truyền âm nói. Được. Diệp Thần nghe vậy trong lòng kích động, ngưng mắt nhìn Vũ Văn Hỏa, trùng trùng gật đầu một cái. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên việt thời đại này nhé. Chuyên con 3877. Hy vọng tan biến. Chương 3877. Hy vọng tan biến. Thật ra thì Diệp Thần là muốn ở nơi này sống chết để gặp, thử nghiệm ngưng tụ ba luân huyết nguyệt, ba vòng trăng máu. Đến lúc đó huyết nguyệt đổ thiên trảm uy năng bạo tăng, không đúng, có cơ hội chém chết Vu Thánh Vân ám vực bên trong, tu tập lục diệt chân quyết trong quá trình. Diệp Thần thật ra thì đối với huyết nguyệt đồ thiên chẳng có chút cảm ngộ. Bất quá đối với có thể thành công hay không ngưng tụ, Diệp Thần trong lòng cũng không có chắc, Vũ Văn Hỏa như vậy tín nhiệm hắn, để cho Diệp Thần cảm động, vậy âm thầm thể, nhất định không thể phụ lòng Vũ Văn Hỏa tín nhiệm. Một khắc sau, Vũ Văn Hỏa đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Vu Thánh Vân, bên trong thân thể linh khí lại chuyển tới nổ vang, cuồn cuộn linh khí dâng trào, để cho Vũ Văn Hỏa quanh thân vòng quanh ngọn lửa đột nhiên bạo tăng, cuộn sạch thương khung. Vu Thánh Vân, ngươi không phải vẫn luôn muốn giết ta chứng minh mình sao? Hôm nay ta muốn cho ngươi biết, ngươi còn chưa xứng. Vũ Văn Hỏa lời này vừa nói ra, Vũ Thánh Vân đột nhiên giận dữ, trong mắt hai con ngươi tà khí nghiêm nghị, đột nhiên cười lạnh, ta không xứng, chỉ bằng nửa bước càn khôn cảnh ngươi, ta một tay là có thể nghiền ép. Nghe vậy, Vũ Văn Hỏa trong mắt tức giận sôi trào, một khắc sau trên thân hình quận sạch bầu trời vô cùng ngọn lửa, lại cực nhanh trở về Vũ Văn Hỏa trong cơ thể, Vũ Văn Hỏa thân thể trong chốc lát đổi đến đỏ bừng, giống như nham thạch nóng chảy cấu trúc mà thành. Thánh Hỏa Dung Thiên Bí Pháp, Dung Thần Chiến Pháp. Vũ Văn Hỏa trong lòng gầm thét, hắn thân thể đột nhiên dâng cao, trên người khí thế lại lần nữa bạo tăng, nham thạch nóng chảy giống vậy trên thân hình, từng đạo ngọn lửa quy tắc đường vân phát hỏa, lóe lên khoáng đạt ánh sáng rực rỡ. Thời khắc này Vũ Văn Hỏa giống như một tôn chấp trưởng ngọn lửa thần linh, cao cao tại thượng, cặp mắt bên trong không mang theo một chút tình cảm. Dung Thần Chiến Pháp, đây là Thánh Hỏa Tông cao cấp thuật pháp thần thông, có thể hiệu lệnh thần viêm, đại phúc tăng lên thực lực. Giờ phút này Vũ Văn Hỏa thi triển Dung Thần Chiến Pháp, khoảng cách càn khôn cảnh đã chỉ có một bước xa, đối mặt Vu Thánh Vân cũng là lăng nhiên không sợ, ngược lại chủ động đánh ra, một quyền hung hăng đập về phía Vu Thánh Vân. Ha ha ha, đây chính là ngươi sức lực sao? Giờ phút này Vu Thánh Vân nhìn Vũ Văn Hỏa to lớn quả đấm đập tới, nhưng là khinh thường cười lớn. Ta muốn cho ngươi biết, ngươi ta tới giữa chênh lệch, ta Vu Thánh Vân mới là cái này Nguyệt Hồn Bực Thiên Phú người mạnh nhất. Vu Thánh Vân cười lớn, trong mắt hai con ngươi toát ra vô tận tà quang, mà ở hắn sau lưng, thánh khí lưu chuyển, mơ hồ có một tôn vô cùng thánh khiết, bao trùm chư thiên hư ảnh hiện lên. Ta thánh thật thân thể, giúp ta giết địch. Vu Thánh Vân ánh mắt uy nghiêm, sau lưng vô địch hư ảnh vào thời khắc này, dung hợp quần quần thánh khí cùng vô tận tà quang, dường như muốn ngưng là thật thế chấp, vừa chính vừa tà, vô cùng kỳ dị. Hư ảnh này nhìn qua cùng Vu Thánh Vân cơ hồ lau một cái như nhau, tà khí uy nghiêm hai con ngươi tựa như hàm chứa vô tận vực sâu, chỉ là hai mắt nhìn nhau một cái, đều phải đem người hồn phách kéo vào trong đó, chọn đời xa vào. Giờ phút này, đối mặt Vũ Văn Hỏa đập tới quả đấm to, Vu Thánh Vân ánh mắt khinh thường, lại một quyền tiến lên đón. Phải biết, dung thần chiến pháp cường đại nhất địa phương liền ở chỗ thân xác hàm chứa vô tận uy năng cùng sóng nhiệt, bất kỳ tiếp xúc sự vật đều phải bị tan rã mất đi. Mà Vu Thánh Vân lại dám cùng Vũ Văn Hỏa thân xác va chạm, đây quả thực là cuồng ngông cực kỳ. Chỉ là giờ phút này, Vu Thánh Vân sau lưng tà thần thật thân thể vậy huy động to lớn quả đấm, hung hăng đập về phía Vũ Văn Hỏa. Hai bên quyền va chạm, trong chốc lát, một đạo vô cùng đánh vào quần sạch mở, dọc đường qua, thiên địa rung động, hư không sụp đổ. Mà Vũ Văn Hỏa quả đấm, giờ khắc này nhưng là truyền ra ken két tiếng, cơ hồ tan rã vạn vật thần quyền, lại không phải Vu Thánh Vân tà thần thật thân thể đối thủ. Đây chính là Thánh Hỏa Tông dung thần chiến pháp, thật là hàng rác rời sắc. Giờ phút này, Vu Thánh Vân lạnh lùng cười nói, một khắc sau đông nhiên tiếp thân lên, hướng Vũ Văn Hỏa bạo giết tới. Nghe được Vu Thánh Vân làm nhục Thánh Hỏa Tông, Vũ Văn Hỏa trong mắt tức giận bay lên, biết rõ không phải Vu Thánh Vân đối thủ, giờ phút này nhưng chạm như điên cuồng, không sợ hãi chút nào xông lên, cùng Vu Thánh Vân chém giết chung một chỗ. Hai người cũng không có đụng tới thần thông, chỉ là đơn thuần thân sắc va chạm, mỗi một lần Vũ Văn Hỏa thân sắc cũng sẽ truyền ra xương cốt thanh âm tan vỡ, nhưng hắn nhưng giống như là không biết mệt mỏi, không biết đau đớn vậy, điên cuồng cùng Vu Thánh Vân chém giết. Cường hàn đến mức tận cùng võ đạo, rung động một phe này thế giới, hai người va chạm để cho đang chém giết chung một chỗ ba tông người cũng trợn mắt hốt mồm, rung động nhìn. Duy chỉ có Diệp Thần, giờ phút này nhưng là không có đi xem cái này một trận rung động lòng người chiến đấu, thời khắc này hắn đang tay cầm Lạc Trần Hàng Long kiếm, tiếp đón trên bầu trời khoáng đạt huyết nguyệt ánh sáng rực rỡ, trên người huyết quang càng phát ra khoáng đạt, kiếm phong hàn mang càng phát ra lâm nhiên. Vào giờ phút này, đang cùng Vũ Văn Hỏa điên cuồng chém giết Vu Thánh Vân, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ cảm giác nguy cơ, cái này nguy cơ mạnh như vậy mãnh liệt, thậm chí tựa như để cho hắn đặt mình vào vô biên địa ngục. Diệp Thần. Vu Thánh Vân nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, hắn nhìn ra Diệp Thần một chiêu này đáng sợ như thế, thậm chí có thể cho hắn mang đến tử vong ập lên đầu cảm giác sợ hãi. Nhận ra được trên bầu trời hai luân huyết nguyệt đang ánh chiếu hạ vô tận ánh sáng rực rỡ, ở hai luân huyết nguyệt bên cạnh, còn có một vòng hơi có vẻ hư ảo huyết nguyệt đang không ngừng ngưng tụ, Vu Thánh Vân tâm bên trong bộ dạng sợ hãi, đối với thứ ba luân huyết nguyệt kiêng kỵ tới cực điểm, tuyệt đối không thể để cho Diệp Thần thi triển ra một chiêu này. Đồ khốn, nguyên lai ngươi một mực ở là hắn chỉ hoãn thời gian. Giờ phút này, Vu Thánh Vân nhìn về phía Vũ Văn Hỏa, nhất thời giận dữ vô cùng, không nhịn được tức miệng mắng to. Nhìn trên bầu trời ba luân huyết nguyệt, Vu Thánh Vân tâm để một phiến dùng mình, nếu không phải hắn kịp thời phát hiện, đến khi Diệp Thần ngưng tụ ra ba luân huyết nguyệt, hắn không chết cũng phải tổn thương nặng. Vũ Văn Hỏa, ngươi muốn cho hắn đánh vỡ cái này khốn cảnh, ta thì phải để cho ngươi nhìn tận mắt hy vọng tan biến. Giờ phút này, Vu Thánh Vân sau lưng tà thánh thật thân thể đột nhiên bùng nổ, khoáng đạt sức mạnh to lớn cuộn sạch ra, Vũ Văn Hỏa đột nhiên bị bức lui, mà Vu Thánh Vân thì hướng Diệp Thần bạo giết tới. Thấy một màn này, Vũ Văn Hỏa không khỏi sắc mặt kỳ biến, hắn cùng Vu Thánh Vân trước khi chiến đấu bên trong cũng đã người bị thương nặng, giờ phút này trong cơ thể khí huyết rối loạn, cơ hồ xương cốt toàn thân đều đã bị tổn thương, khó mà ngăn cản Vu Thánh Vân. Bất quá mặc dù như vậy, Vũ Văn Hỏa vẫn kiên trì ra tay, dung nham vậy thân thể bộc phát ra chấn triệt thiên địa thanh âm, một khắc sau Vũ Văn Hỏa hướng Vu Thánh Vân bạo giết ra. Muốn động hắn, trước hết giết ta. Vũ Văn Hỏa gầm lên, ngọn lửa trên người phù văn vào thời khắc này bộc phát ra sạch bóng, từng đạo ngọn lửa phù văn tất cả đều hướng Vũ Văn Hỏa quả đấm hội tụ, hóa thành một đoàn cự đại hỏa diễm. Thánh hỏa diệt ma. Vũ Văn Hỏa nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Vu Thánh Vân một quyền đánh ra. Nhận ra được sau lưng cuồng bạo vô cùng thuật pháp chập chờn, Vu Thánh Vân trong mắt lóe lên lau một cái rét lạnh sắc ý, một khắc sau đột nhiên xoay người. Ngươi tự tìm cái chết. Vu Thánh Vân giận dữ vô cùng, không nghĩ tới đã là nỏ hết đà Vũ Văn Hỏa, lại vẫn dám ngăn trở mình. Trong chốc lát, Vu Thánh Vân sau lưng vô tận tà khí cùng thánh khí lưu chuyển, ngay sau đó hội tụ tới một chỗ, ở hắn phía trên đỉnh đầu, một vòng gương sáng trôi lơ lửng. Mà giờ khắc này, vô cùng thánh khí cùng tà khí tràn vào gương sáng, một khắc sau lại hội tụ thành một đạo tà quang. Côn Vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên việt thời đại này nhé. Trên con 3878. Binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn. Chương 3878, binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn. Thiên tà thánh quang. Vu Thánh Vân tâm bên trong gầm lên, cái này tà quang đột nhiên hướng Vũ Văn Hỏa nổ bắn ra, nhìn cái này tà quang, Vũ Văn Hỏa sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy vô biên nguy cơ bao phủ tới. Một khắc sau, ngọn lửa cùng tà quang đụng vào nhau, ngọn lửa đột nhiên nổ tung, mà tà quang nhưng trực tiếp xuyên thủng Vũ Văn Hỏa thân thể. Vũ Văn Hỏa vốn là nỏ hết đà, giờ phút này bị tà quang tổn thương nặng, trực tiếp miệng phun máu tươi, đập rơi trên mặt đất bên trên, tạo thành một cái hố sâu. Hố sâu bên trong, Vũ Văn Hỏa hơi thở hề bại tới cực điểm, dung thần chiến pháp đều đã tiêu tán, thời khắc này hắn cả người đẫm máu, chật vật không chịu nổi. Vũ Văn Hỏa nhìn Diệp Thần chỗ ở phương hướng, thứ ba luân huyết nguyệt càng phát ra ngưng tụ, toát ra thần uy thật là coi trời bằng vùng, Diệp Thần một chiêu này nếu như thi triển ra, không đúng thật có thể đem Vu Thánh Vân chém chết. Chỉ là đáng tiếc. Vũ Văn Hỏa trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng, hôm nay hắn không thể sẽ giúp Diệp Thần trì hoãn thời gian, Vu Thánh Vân sẽ không cho Diệp Thần thi triển ra huyết nguyệt đổ thiên trạng cơ hội. Cùng lúc đó, Diệp Thần cả người bắp thịt căng thẳng, cảm giác có chư thiên vạn giới trọng áp nặng ở đầu vai, hắn còn đang toàn lực ngưng tụ thứ ba luân huyết nguyệt, hội tụ huyết nguyệt lực. Hừ, không nghĩ tới ngươi cái này, vẫn còn có như vậy thủ đoạn, bất quá vô dụng. Giờ phút này, Vu Thánh Vân một chiêu giải quyết Vũ Văn Hỏa, ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp hướng Diệp Thần bạo giết ra. Đi chết đi. Vu Thánh Vân sau lưng tà thần thật thân thể bộc phát ra khoáng đạt tà quang, ánh chiếu chư thiên, tà thần to lớn quả đấm hung hăng hướng Diệp Thần nện xuống. Đối mặt cái này tà thần đáng sợ thiết quyền, Diệp Thần trong lòng căng thẳng, hắn chỉ kém một bước cuối cùng, thứ ba luân huyết nguyệt đã sắp thành hình, chẳng lẽ hết thảy đều phải kết thúc sao? Diệp Thần trong lòng không cam lòng gầm thét, hắn chấp niệm tựa hồ dẫn động thiên địa hưởng ứng, giờ khắc này, từng đạo khó hiểu quy tắc ở giữa thiên địa hiện lên, ngay sau đó lại chủ động hội tụ đến trên bầu trời, dần dần đưa mắt nhìn thứ ba luân huyết nguyệt bên trên. Theo quy tắc hội tụ, nguyên vốn còn có chút hư ảo thứ ba luân huyết nguyệt đột nhiên toát ra vô tận huyết nguyệt ánh sáng rực rỡ, hoàn toàn ngưng tụ ra. Vù vù. Giờ khắc này, Diệp Thần cảm thấy so với trước đó nặng nề gấp đôi trọng áp hạ xuống, để cho hắn suýt nữa quỳ sụp xuống đất, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ cũng bị thương nặng, khóe miệng tràn ra một chút máu tươi. Nhưng là giờ phút này, Diệp Thần ánh mắt nhưng là vô cùng phấn chấn, trong mắt toát ra vô tận hàn mang. Vu Thánh Vân, đáng chết là ngươi. Diệp Thần đột nhiên ngẩng đầu lên, uy nghiêm mắt nhìn Vu Thánh Vân, vô cùng huyết nguyệt ánh sáng rực rỡ bao phủ ở Diệp Thần trên thân hình, Lạc Trần Hàng Long kiếm hàn mang ánh chiếu vạn cổ thời gian. Huyết nguyệt đồ thiên trảm, tam trọng nguyệt, phá cho ta diệt hết thảy. Diệp Thần dùng hết lực lượng toàn thân, cuối cùng đem Lạc Trần Hàng Long kiếm nhắc tới, ầm ầm chém về phía Vu Thánh Vân. Giờ phút này, huyết nguyệt hàn mang xuyên thủng vạn giới, biến dạng hoàn vũ, bộc phát ra hủy thiên diệt địa vô địch uy năng, đồng nhiên hướng Vu Thánh Vân bạo giết đi. Thấy huyết nguyệt hàn mang, nguyên bản hướng Diệp Thần hủ ở quyền Vu Thánh Vân nhưng là mắt lộ ra vẻ kinh hãi, hắn cảm thấy cả người lạnh như băng, máu ở Diệp Thần một kiếm này hạ đều phải đông, vô biên nguy cơ bao phủ tới, dường như muốn đem hắn kéo nhập chết vực sâu. Không thể nào, không thể nào. Ngươi bất quá là một cái thiên thần cảnh cựu tầng thiên phế vật, làm sao có thể vận dụng lực lượng lớn mạnh như vậy? Vu Thánh Vân giờ phút này không thể tin gầm thét, đối mặt Diệp Thần một kiếm này, hắn lại cảm thấy nghẹt thở, không thể ngăn cản, thậm chí sinh lòng tuyệt vọng. Ta Vu Thánh Vân mới là mạnh nhất, ta muốn du ngoạn tuyệt đỉnh, ta muốn bao trùm chư thiên, ngươi đừng hòng giết ta. Vu Thánh Vân chạm như điên cuồng, lửa đỏ mái tóc dài vào thời khắc này lại bốc cháy, hóa thành tinh thuần cực kỳ tà khí tràn vào hắn hai con ngươi bên trong. Ngươi phải chết. Tà thần thần mâu, hiến tế. Vu Thánh Vân tâm bên trong gầm thét, đối mặt cái chết, hắn đã hoàn toàn điên cuồng, lại đem mình hai con ngươi hiến tế. Trong nháy mắt, Vu Thánh Vân tà khí uy nghiêm hai con ngươi nổ tung, hắn hốc mắt đen thủi một phiến, vô cùng tinh thuần tà khí ở trống rỗng hốc mắt bên trong lưu chuyển, tựa như ngưng tụ ra một phiến tà khí thế giới, ẩn chứa vô biên ảo cảnh. Giờ phút này, Vu Thánh Vân trống rỗng hốc mắt bên trong, bộc phát ra coi trời bằng vùng như thế, có cùng bạo hấp lực của tới, phải đem Diệp Thần kéo nhập cái này vô biên tà khí ảo cảnh bên trong, chọn đời xa vào. Chỉ là vào giờ phút này, đối mặt cái này tà khí ảo cảnh, Diệp Thần nhưng ánh mắt trong sạch, không chút nào chịu ảnh hưởng, mà trong tay hắn Lạc Trần Hàng Long kiếm, lại là bộc phát ra đáng sợ hơn hàn mang. Ngươi hết thảy chiêu thức, ở ta xem ra, đều là sắp chết vùng vẫy, tốn công vô ích. Diệp Thần lạnh lùng nói, một khắc sau, huyết nguyệt hàn mang chạm phá vô biên tà khí, theo Vu Thánh Vân thân thể xuyên thủng mà qua. Không, không thể nào. Vu Thánh Vân ngưng mắt nhìn Diệp Thần, đen thui hốc mắt nhìn qua để cho người giận cả tóc gáy, hắn trong miệng vẫn còn ở lẩm bẩm, nhưng lời nói nhưng không nghe rõ tích. Một khắc sau, Vu Thánh Vân sau lưng tà thần thật thân thể đột nhiên nổ tung, mà Vu Thánh Vân vậy theo sát phía sau, hóa thành huyết vụ đầy trời, hoàn toàn tiêu tán. Diệp Thần một kiếm oai, chém chết Vu Thánh Vân, cái này làm cho tại chỗ tất cả mọi người đều kinh hãi, mỗi một người cũng ánh mắt kinh hãi nhìn Diệp Thần. Mà nằm ở hố sâu bên trong, hơi thở hề vải Vũ Văn Hỏa, thấy trên bầu trời, giống như chư thiên nắm giữ vậy, khí thế vô địch Diệp Thần, nhưng là khỏe miệng nết một cái độ cong. Ta quả nhiên không có nhìn lầm, ngươi tên này thật là bất phàm. Vũ Văn Hỏa không nhịn được mở miệng nói, mà ở bên kia, Diệp Thần ánh mắt nhưng là nhìn về phía vô cùng hoảng sợ chính tà điện đám người. Hắn hiện tại cảm giác đan điền linh lực tựa như bị móc sạch, nhưng hắn biết mình phải kiên trì. Vu Thánh Vân bị Diệp Thần một kiếm chém chết, chính tà điện còn dư lại đệ tử trực tiếp bị sợ choáng váng, giờ phút này cũng không dám lại đối với Lục Đạo Tông cùng người Thánh Hỏa Tông ra tay. Ánh mắt hoảng sợ nhìn Diệp Thần, lo lắng Diệp Thần một kiếm đem bọn họ vậy đều lao đi. Nhìn ánh mắt sợ hãi chính tà điện đệ tử, Diệp Thần ánh mắt lạnh lùng, mặt không cảm giác nói, không muốn chết, cũng cho ta tự phế tu vi. Nghe nói như vậy, chính tà điện một đám đệ tử sắc mặt kỳ biến, tự phế tu vi, đây đối với võ giả mà nói và chết không có gì khác biệt. Trong chốc lát, chính tà điện đám người do dự, mà lúc này Diệp Thần nhưng ánh mắt lạnh lùng, hắn trên người có huyết nguyệt ánh sáng rực rỡ sáng lên. Vừa nhìn thấy máu này ánh trăng hoa, chính tà điện đám người liền không nhịn được thân thể run lên. Vu Thánh Vân chính là chết tại đây, uy thế vô cùng huyết nguyệt ánh sáng rực rỡ dưới, bị một kiếm lao đi. Tu vi phế, còn có thể trọng tu, mất mạng liền hoàn toàn xong rồi. Giờ phút này, chính tà điện một đám đệ tử hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt lóe lên lau một cái hận ý, ngay sau đó nhưng là trực tiếp ra tay, tự phế tu vi. Trong chốc lát, chính tà điện chúng đệ tử toàn bộ đều tê liệt ngã xuống đất, hơi thở bể bại, ánh mắt không cam lòng nhìn Diệp Thần. Bọn họ hận Diệp Thần lại ác như vậy, giết Vu Thánh Vân, Diệp Thần đã đạt được khảo nghiệm thứ nhất, nhưng lại còn muốn ép bọn họ tự phế tu vi. Chỉ là những người này nhưng không nghĩ qua, nếu như Diệp Thần không thể chém chết Vu Thánh Vân, bọn họ không chỉ là để cho Diệp Thần tự phế tu vi, còn muốn đem Diệp Thần chém chết, bao gồm Lục Đạo Tông người vậy đều chết hết, Diệp Thần đối với hắn như vậy cửa, đã là thiện tim quá đáng. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé. Chuyên con 3879. Tông chủ ai? Chương 3879, Tông chủ ai? Mà giờ khắc này, nhìn chính tà điện tất cả mọi người tự phế tu vi, vẻ vải ngã xuống đất, Diệp Thần khỏe miệng nhưng miệng nhếch một cái độ cong. Phúc! Một khắc sau, Diệp Thần đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, vô địch khí thế ngay tức thì tán loạn, hắn từ trên bầu trời ngã xuống. Thần ba huyết nguyệt giá quá cao. Đơn thuần dựa vào hắn cảnh giới bây giờ và đan điền lực lượng, căn bản không có thể. Chỉ có thể lấy loại trạng thái này làm giá. Đây cũng là Diệp Thần không mượn những lực lượng khác cực hạn. Đại sư Minh. Thấy một màn này, Dương Khiêm dục mặt liền biến sắc, không chút do dự phi thân ra, một cái tiếp lấy Diệp Thần. Lúc này, đám người mới rõ ràng, Diệp Thần chém chết Vu Thánh Vân sau đó, cũng không phải là không chút tổn hao nào, mà là đã đến cực hạn. Mà Diệp Thần cùng Vũ Văn Hỏa giờ phút này cũng đã không có chiến lực, coi như là Vu Thánh Vân chết, Lục Đạo Tông cùng người Thánh Hỏa Tông cũng không cản được Chính Tà Điện. Vì vậy, Diệp Thần mới mạnh chống khí thế, hù được Chính Tà Điện đám người tự phế tu vi, chính là vì bảo toàn bọn họ. Rõ ràng một điểm này, Chính Tà Điện đám người không khỏi từng cái ánh mắt oán độc, hận không được đem Diệp Thần ăn sống nuốt tươi. Mà Dương Kiêm Dục cùng Lục Đạo Tông đệ tử nhưng là ánh mắt kích động, vô cùng cảm kích, Diệp Thần làm là đại sư huynh, là bọn họ cân nhắc như thế nhiều, để cho bọn họ cảm động và phần. Liên liên người Thánh Hỏa Tông, giờ phút này cũng là ánh mắt phức tạp, nhìn Diệp Thần im lặng không nói. Giờ phút này Chính Tà Điện đã phế bỏ, mà Diệp Thần vậy mất chiến lực, Lục Đạo Tông những đệ tử khác liên thủ cũng không cản được người Thánh Hỏa Tông. Nhưng là người Thánh Hỏa Tông giờ phút này nhưng không có ra tay, ngược lại cũng đem ánh mắt nhìn về phía Vũ Văn Hỏa. Lúc này Vũ Văn Hỏa đã từ trong hố sâu đi ra, thấy rất nhiều đồng môn nhìn về phía mình, nhưng là dừng dưng một tiếng, đi tới Diệp Thần trước mặt. Vũ Văn Hỏa ánh mắt kính nể nhìn Diệp Thần, ngay sau đó mở miệng nói, ngươi có thể chém chết Vu Thánh Vân, đây thật là ta không nghĩ tới, ngươi rất giỏi lắm. Nếu như không phải là ngươi, chúng ta tất cả mọi người đều phải chết ở chỗ này, chết ở Chính Tà Điện trong tay, cho nên cái này thứ nhất tên là ngươi, là Lục Đạo Tông. Lời này vừa nói ra, Dương Kiêm Dục các người nguyên bản lo lắng ánh mắt biến thành ngạc nhiên mừng rỡ. Mà Thánh Hỏa Tông rất nhiều đệ tử nhưng là lộ ra nụ cười, Thánh Hỏa Tông làm việc gần đây chính phái, Diệp Thần thành tựu cũng nhận được bọn họ kính nể, giờ phút này bọn họ càng nguyện buông tha cái này dễ như trở bàn tay hạng nhất. Nghe được Vũ Văn Hỏa lời này, Diệp Thần cũng là có chút kinh ngạc, sau đó nhìn Vũ Văn Hỏa không nhịn được lộ ra nụ cười, gật đầu một cái. Thánh Hỏa Tông phần tình nghĩa này, Lục Đạo Tông tất nhiên sẽ không quên, Vũ huynh phần tình nghĩa này, Diệp Thần vậy sẽ không quên. Nghe được Diệp Thần lời này, Vũ Văn Hỏa giống vậy cởi mở cười một tiếng, ha ha, có ngươi lời này ta an tâm, ngươi người này thiên phú siêu tuyệt, tiền đồ vô lượng, ta buông tha khảo nghiệm thứ nhất, lại có thể đổi lấy ân tình của ngươi, mua bán này không thua thiệt. Mà vào thời khắc này, theo Vũ Văn Hỏa đồng ý Lục Đạo Tông thành là thứ nhất, phương này bí cảnh thiên địa quy tắc truyền tới chập chờn, ngay sau đó một đạo khoáng đạt công chính thanh âm vang lên. Lục Đạo Tông thông qua khảo hạch. Thanh âm vang khắp toàn bộ bí cảnh, giờ phút này, Diệp Thần các người nhà phương thiên địa này lại chuyển động lực, một khắc sau, Diệp Thần các người trực tiếp bị chuyển tống ra bí cảnh. Ngay sau đó, Diệp Thần thấy tất cả đại tông môn người vậy tất cả đều từ tê liệt trong hư không bay ra. Lục Đạo Tông thông qua khảo hạch tin tức đã truyền khắp toàn bộ bí cảnh, mà ở nơi này trong Thăng Tông thành đám người vậy tất cả đều hiểu được. Giờ phút này, tất cả mọi người ánh mắt cũng hội tụ đến Diệp Thần trên mình, bọn họ rõ ràng, Lục Đạo Tông những người khác không làm được một điểm này, hết thảy các thứ này đều là Diệp Thần thành tựu. Cái này Diệp Thần, quá không đơn giản. Không sai, Lục Đạo Tông lại có như vậy đệ tử, chẳng lẽ suy bại nhiều năm như vậy, nếu lại độ quật khởi. Ừ, coi như Lục Đạo Tông đệ tử khảo hạch thông qua, tông chủ khảo hạch cũng không qua được. Chính Tà Điện tông chủ nhưng mà uy tín lâu năm cường giả. Giờ phút này, mọi người tại đây bàn luận sôi nổi, mà ở Thăng Tông thành phía trên, Thạch Dật Bản, La Hoài An cùng 10 đại thế lực tông chủ, trừ gây đét cụ già, tất cả đều tại chỗ. La Hoài An nhìn thông qua đệ tử Thăng Tông nghi thức khảo nghiệm Diệp Thần, lộ ra vẻ tán thưởng, không hổ là có thể gặp phải sư tôn người. Cùng lúc đó, Thạch Dật Bản và cái khác các tông đứng đầu vậy ngưng mắt nhìn Diệp Thần, ánh mắt chớp động, tâm tư dị biệt. Rất hiển nhiên, Diệp Thần cái này xuất chúng biểu hiện, nghịch thiên thiên phú, đã bị những thứ này nguyện hồn vực chân chính nhân vật lớn theo dõi, bọn họ đối với Diệp Thần vậy coi trọng. Dẫu sao, nếu như Diệp Thần dựa theo cái này tình thế phát triển tiếp, không xuất hiện bất ngờ, Diệp Thần tương lai thành tựu đem vượt xa bọn họ, thật là tiềm lực vô hạn. Mà ở Diệp Thần cách đó không xa, Phượng Vũ Tư cũng đã từ bí cảnh hư không trong lối đi ra, đi tới Ngưỡng Thiên Dương bên người. Ngưỡng Thiên Dương sắc mặt âm tình bất định, con ngươi loạn chuyển, thấy Diệp Thần thông qua khảo nghiệm một khắc kia, hắn liền đoán được việc lớn không ổn, mà hôm nay Phượng Vũ Tư xuất hiện, Trấn Nguyên Điện đệ tử nhưng tất cả đều không có ở đây, Ngưỡng Thiên Dương đã có thể đoán được ở trong bí cảnh chuyện gì xảy ra. Vừa nghĩ tới mình ám toán Diệp Thần không được, Phượng Vũ Tư vậy không có chết, Ngưỡng Thiên Dương liền trong lòng sợ hãi, Diệp Thần có thần bảo vệ che chở, nếu như mình chuyện làm bị thần bảo vệ biết được, mình kết quả tuyệt đối thê thảm. Nhìn thần sắc rừng rừng, tựa hồ cái gì cũng chưa có phát sinh qua, giống nhau thường ngày yên lặng đứng ở bên cạnh Phượng Vũ Tư, Ngưỡng Thiên Dương hơn nữa nội tâm quấn quýt, muốn mở miệng hỏi, nhưng vừa sợ kết quả là mình nơi không muốn thấy. Ngay tại toàn bộ Thăng Tông thành người đều bị Lục Đạo Tông thông qua khảo nghiệm, Diệp Thần xuất chúng biểu hiện mà chấn động lúc đó Thăng Tông thành phía trên bầu trời, đột nhiên truyền ra một tiếng chấn động chư thiên vang lớn. Ầm. Thăng Tông thành bầu trời nổ vang, hư không vang tung tóe, tiếp theo một đạo huyết khí trùng tiêu, khí thế vô địch, giống như sắt thần dáng thế giống vậy bóng người, chậm rãi từ vang tung tóe trong hư không dậm chân ra. Mà ở đạo thân ảnh này trong tay, còn cầm một viên máu tươi đầm địa lâu lâu, sói đầu này đôi mắt trợn tròn, tràn đầy sợ hãi cùng không thể tin. Võ Đoạn Thương. Lục Đạo Tông tông chủ, trong tay hắn nắm ai đầu lâu? Có người kinh ngạc vô cùng nhìn Võ Đoạn Thương, không nhịn được mở miệng hỏi nói. Nghe vậy, đám người vội vàng nhìn chằm chằm Võ Đoạn Thương trong tay đầu lâu nghiêm túc xem xét, liền Thạch Dật Bản và La Hoài An cùng 10 đại thế lực tông chủ cũng là sắc mặt biến đổi, nhìn về phía Võ Đoạn Thương và Diệp Thần ánh mắt đều thay đổi. Là gây đét cụ già. Chính Tả Điện tông chủ chết. Gây đét cụ già nhưng mà càn khôn cảnh bên trong hậu kỳ uy tín lâu năm cường giả, Võ Đoạn Thương thật giết hắn. Võ Đoạn Thương chém chết gây đét cụ già, Diệp Thần dẫn Lục Đạo Tông đệ tử thông qua đệ tử thực tập, cái này một nhóm thế lực vị trí. Giờ phút này, tất cả mọi người đều là trợn mắt hốt hoồm, nhìn chằm chằm Diệp Thần và Võ Đoạn Thương suy nghĩ phân bay. Mà vào lúc này, Diệp Thần nhưng là ngẩng đầu lên nhìn về phía Võ Đoạn Thương, vừa vặn Võ Đoạn Thương vậy nhìn sang, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong. Võ Đoạn Thương chém chết gầy đét cụ già, xa xa so Diệp Thần dẫn Lục Đạo Tông đệ tử lối đi đệ tử thực tập phải tới rung động. Dẫu sao gầy đét cụ già nhưng mà người hồn vực một nhóm thế lực tông chủ, cực kỳ đáng sợ tồn tại, như vậy tồn tại, mỗi một cái chết cũng sẽ đưa tới sóng to gió lớn, thiên hạ chấn động. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đến này nhé hở tờ 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 s trend com lũ ản hổ đạn chương 3880. Thập phương chấn các xứ. Chương 3880, thập phương chấn các xứ. Hôm nay Võ Đoạn Thương có thể chém chết uy tín lâu năm cường giả, một nhóm thế lực tông chủ, Võ Đoạn Thương danh tiếng vậy chuyển khắp toàn bộ Nguyệt Hồn vực. Mặc dù nguyên bản thành tiểu lục đạo tông tông chủ, Võ Đoạn Thương liền rất nổi danh, nhưng trước kia bị người nhắc tới là nhỏ báng, hôm nay nhắc tới, nhưng là kính trọng, có thể chém chết gầy đét cụ già, Võ Đoạn Thương chứng minh mình thực lực, mà đây thế gian, thực lực chính là hết thảy, có thực lực, tự nhiên sẽ có được tôn trọng. Lục đạo tông tông chủ thực tập, hạng nhất. Giờ phút này, Thạch Giật Bàn và 10 đại thế lực các vị tông chủ hai mắt nhìn nhau một cái, một khắc sau phi thân lên, vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Võ Đoạn Thương. Chúc mừng Vũ huynh, dựa theo quy tắc, Lục đạo tông tông chủ thực tập cùng đệ tử thực tập đều là hạng nhất, Lục đạo tông tấn thăng một nhóm thế lực. Thạch Giật Bàn lời này vừa nói ra, trong Thăng Tông thành lại lần nữa chấn động, dù là đã có chuẩn bị tâm tư, nhưng tin tức này đối với người ở chỗ này cũng quá mức rung động. Lục đạo tông bất quá là ba nhóm thế lực mà thôi, nhưng một bước lên trời trở thành một nhóm thế lực, đây quả thực thần thoại giống vậy hành động vĩ đại. Cùng lúc đó, không thiếu tông môn cũng đều cả kinh thất sắc, sợ hãi nhìn Võ Đoạn Thương cùng Diệp Thần, bọn họ chính là trước đối với Lục đạo tông lên tiếng nhục nhã người. Trước đây không lâu, Lục đạo tông vẫn là ba nhóm thế lực, thậm chí có thể rơi vào bốn nhóm thế lực, là bọn họ tùy ý nhục nhã đối tượng. Nhưng là hôm nay Lục đạo tông tấn thăng một nhóm thế lực, ngay tức thì áp đảo đỉnh đầu bọn họ, cũng để cho bọn họ sinh lòng sợ hãi. Trong chốc lát, không thiếu tông môn tông chủ mang nhà mình tông môn xoay người rời đi, lo lắng Võ Đoạn Thương tìm bọn họ tính sổ đối với lần này, Võ Đoạn Thương ngược lại là không có để ý, mà là tiện tay đem gầy đét ông già đầu ném về phía liền chính tà điện đệ tử đứng chỗ. Chính tà điện ghế thủ lãnh đệ tử Vu Thánh Vân bị Diệp Thần chém chết, những người khác tất cả đều tự phế tu vi, hôm nay tông chủ thì bị Võ Đoạn Thương chém đầu, một nhóm thế lực vị trí bị Lục đạo tông cướp đi, thật là thê thảm tới cực điểm. Đáng chết, Lục đạo tông ngươi cho ta chờ, Diệp Thần, Võ Đoạn Thương, ta chính tà điện sẽ không bỏ qua ngươi. Giờ phút này, chính tà điện một đám đệ tử cắn răng nghiến lợi, chính tà điện mặc dù rơi xuống một nhóm thế lực, nhưng là ở một nhóm thế lực thượng tọa nhiều năm như vậy, chính tà điện nội tình thâm hậu, bên trong tông môn cao thủ càng nhiều, muốn trả thù Lục đạo tông không phải một chuyện khó. Chính tà điện đoàn người ôm gầy đét ông già đầu lâu rời đi, Võ Đoạn Thương liếc mắt một cái, thân hình chớp mắt trực tiếp xuất hiện ở Diệp Thần cùng bên người thân. Lần này nhờ có ngươi. Võ Đoạn Thương nhìn Diệp Thần, nhận ra được hắn thương thế trong cơ thể rất nặng, không nhịn được mở miệng nói. Nghe vậy, Diệp Thần nhưng là chân mày cau lại, Võ Đoạn Thương chém chết gầy đét cụ già, nhìn qua uy phong, thật ra thì giờ phút này hoàn toàn là ở mạnh trống. Thương thế trong cơ thể đã cực kỳ nghiêm trọng, tùy tiện tới một cái càn khôn cảnh cũng có thể làm cho Võ Đoạn Thương không còn sức đánh trả chút nào. Ngươi không cũng giống như vậy. Diệp Thần cười một tiếng, nhưng là bàn tay lộn một cái, mấy viên linh đan xuất hiện nơi tay, chính là hắn ở trong bí cảnh luyện chế đang ăn dược. Đây là Hồng Quang Tuyệt Trần đan, dùng để chữa thương lại không quá thích hợp. Được. Võ Đoạn Thương không khách khí, trực tiếp đem Hồng Quang Tuyệt Trần đan thu, ngay sau đó nhìn về phía trên bầu trời nụ cười yêu kiều Thạch Giật Bàn các người. Đi thôi, thập đại một nhóm thế lực tiệc muốn bắt đầu. Võ Đoạn Thương nhìn về phía Diệp Thần, mở miệng hỏi nói. Lục đạo tông thay thế chính tà điện trở thành một nhóm thế lực, ngày xưa thuộc về chính tà điện dưới quyền thế lực, chỗ tốt, khắp mọi mặt sự việc đều phải thảo luận rõ ràng, trở thành một nhóm thế lực, trọng yếu nhất chính là quyền lợi và lợi ích. Lục đạo tông đã từng địa vị huy hoàng, vì vậy Võ Đoạn Thương đối với lần này rất quen thuộc. Nghe được Võ Đoạn Thương mà nói, Diệp Thần nhưng là lắc đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Ngưỡng Thiên Dương và Phượng Vũ Tư, tông chủ, ngươi trước mang Dương Khiêm Dục bọn họ đi qua, ta đi gặp người, sau đó liền đến. Nghe vậy, Võ Đoạn Thương không có cự tuyệt, ngược lại nhìn về phía Ngưỡng Thiên Dương, trong mắt rét lạnh sát ý hiện lên, ý uy hiếp rõ ràng vô cùng, cũng để cho Ngưỡng Thiên Dương cả người lạnh như băng, cảm giác toàn thân cũng cứng lên. Võ Đoạn Thương mang Dương Khiêm Dục bọn người tham gia một nhóm thế lực tiệc, mà Diệp Thần nhưng là không nhanh không chậm, thần sắc lạnh nhạt đi tới Ngưỡng Thiên Dương trước mặt. Ngưỡng tông chủ, thật lâu không gặp. Nhìn Ngưỡng Thiên Dương, Diệp Thần khẽ miệng nết một cái nghiền ngẫm độ cong. Diệp Thần, ta cũng là bị bất đắc dĩ, là trong tông môn lão gia ép ta, không phải ta muốn giết ngươi. Ngưỡng Thiên Dương thần sắc sợ hãi, trực tiếp mở miệng giải thích, dẫu sao hắn cũng biết, mình làm những chuyện kia, tất nhiên đã bại lộ, không thừa nhận cũng không dùng, còn không bằng cầm hết thẻ cũng đẩy cho Trấn Nguyên Điện cụ già. À, chiếu ngươi như thế nói, ta và Phượng Vũ Tư, ngươi cũng không muốn giết. Diệp Thần khinh thường cười một tiếng, một bên Phượng Vũ Tư nhưng là sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía Ngưỡng Thiên Dương. Ta thật là bị bắt buộc, các ngươi. Ngưỡng Thiên Dương còn muốn nói điều gì, nhưng trực tiếp bị Diệp Thần cắt đứt. Ta đến tìm ngươi không phải nghe ngươi nói nhảm. Diệp Thần thần sắc run lên, nói tiếp, từ giờ trở đi, toàn lực đào tạo Phượng Vũ Tư làm Trấn Nguyên Điện chủ, nàng đột phá đến càn khôn cảnh này, chính là ngươi nhường ngôi lúc. Diệp Thần bước ra một bước, nhìn diễn cảm cứng ngắc Ngưỡng Thiên Dương, giọng uy nghiêm nói, rõ chưa? Ta. Ngưỡng Thiên Dương nhìn bá đạo như vậy, căn bản không cho hắn cự tuyệt có thể Diệp Thần, hận không được một trưởng đem Diệp Thần sống đập chết. Nhưng là nghĩ đến Võ Đoạn Thương đi tham gia tiệc trước nhìn sang cái nhìn kia, còn có nhà mình thần bảo vệ hủy diệt vậy sức mạnh to lớn, Ngưỡng Thiên Dương chỉ có thể nhận thua, sắc mặt thống khổ gật đầu một cái. Ta hiểu ý, để cho Ngưỡng Thiên Dương cam kết, toàn lực đào tạo Phượng Vũ Tư trở thành Trấn Nguyên Điện tông chủ sau đó, Diệp Thần liền để mặc cho rời, mình vậy đi một nhóm thế lực tiệc. Nguyên Hồn Vực Thăng Tông nghi thức bởi vì Diệp Thần xuất hiện, để cho Lục Đạo Tông trở thành một con tất cả mọi người đều chưa từng dự liệu đến ngựa đen, tấn thăng là một nhóm thế lực. Mà ở bên kia, bao trùm vực ngoại, mắt nhìn xuống Chư Thiên Đế bên trong điện. Một đôi lạnh lùng con ngươi, nhìn trước người vô tận hắc ám, hắn bình tĩnh sắc mặt mơ hồ hiện lên vẻ lo âu Đế Thích Thiên mới vừa nhắm mắt để gặp, lại cảm giác được một chút nguy hiểm. Vậy nồng nặc huyết quang và băng hàn ý, để cho hắn sợ hãi. Tuyệt Hàn Đế tôn hậu nhân, tuyệt đối không thể để cho nàng lớn lên, cái này sau lưng liên lụy quá nhiều, người phụ nữ này phải chết. Đế Thích Thiên trong mắt sát khí nghiêm nghị, một khắc sau, Đế Thích Thiên mệnh lệnh ở toàn bộ đế viên trong điện vang khắp. Hiệu lệnh thập phương trấn các sứ, toàn bộ điều động, đem Tuyệt Hàn Đế Tôn hậu nhân tìm ra, trực tiếp xóa bỏ. Lời này vừa nói ra, Đế Viên Điện chấn động không dứt, thập phương trấn các sứ, đó là Đế Viên Điện 10 vị càn khôn cảnh cường giả, trấn thủ Đế Viên Điện 10 tòa sơn môn, thực lực ở Đế Viên Điện không thể nói mạnh, nhưng cũng không yếu, điều động cơ hội rất ít. Giờ phút này lại toàn bộ điều động, hiển nhiên Tuyệt Hàn Đế Tôn hậu nhân đã để cho Đế Thích Thiên hoàn toàn nổi giận. Một khắc sau, 10 đạo khí thế khoáng đạt, chói lọi vạn trượng bóng người xông lên trời không, bọn họ xuất hiện ở Đế Viên Điện 10 cái phương vị, hai mắt nhìn nhau một cái, tiếp theo hướng Đế Thích Thiên chỗ ở phương hướng ôm quyền thi lễ. Cần tuân pháp chỉ. Dứt lời, cái này thập phương trấn các sứ thân hình như điện vậy, trực tiếp đâm vào hư không, đảo mắt tới giữa liền biến mất không gặp. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đến này, nhẽ hở tờ 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 S.com lũ án hổ đạn chương 3881. Ngụy Dĩnh nguy cơ. Chương 3881, Ngụy Dĩnh nguy cơ. Mà giờ khắc này, Đế Thích Thiên thanh âm lại độ truyền ra. Để cho Thiên Vu lão nhân tới đây, tìm ra Tuyệt Hàn Đế Tôn hậu nhân tung tích. Đế Thích Thiên đột nhiên xoay người, dị thường tuấn mỹ, quỷ mị như yêu gương mặt hôn lên một tầng băng sương, coi như nàng chạy tới u khư bên trong, cũng phải đem nàng bắt tới, nàng phải chết. Rất nhanh, Thiên Vu lão nhân liền đuổi đến trong đại điện, hắn vóc người còng lưng, ăn mặc một kiện đổ nát áo choàng, cả người bao phủ ở u tối sương mù bên trong, chỉ có hai viên lóe lên u quang ánh mắt hiện ra. Thiên Vu lão nhân thấy Đế Thích Thiên, vội vàng cung kính thi lễ, một khắc sau nhưng cũng không dám chút nào do dự, trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất, liền vận dụng thuật pháp tìm kiếm Ngụy Dĩnh tung tích. Thiên Vu lão nhân nắm giữ thiên cơ bí thuật, được gọi là không có gì không xét vu thần truy hồn thuật. Cầm Ngụy Dĩnh đang chiến đấu đã từng còn để lại một giọt máu tươi, Thiên Vu lão nhân trực tiếp vận dụng vu thần truy hồn thuật, chỉ gặp trên người hắn không rõ ràng sương mù càng phát ra đậm đà. Dần dần ngưng tụ ra một đạo hư ảnh đem hắn bao phủ trong đó. Thiên Vu lão nhân một đôi trong mắt càng phát sáng rỡ, cuối cùng tựa như biến thành trong bóng tối mặt trời vậy, ở u tối trong sương mù toát ra vô tận ánh sáng rực rỡ. Giờ khắc này, Ngụy Dĩnh máu tươi nhanh chóng bốc hơi, Thiên Vu lão nhân hai tròng mắt ánh chiếu ra quang hoa sáng chói bên trong, có một đạo bóng người chậm rãi hiện lên, chính là mang cái khăn che mặt Ngụy Dĩnh. Tìm được nàng. Thấy Ngụy Dĩnh, Đế Thích Thiên nhất thời ánh mắt giết lạnh, cái này đích xác là Tuyệt Hàn Đế Tôn hậu nhân. Ngay tại Đế Thích Thiên mong đợi Thiên Vu lão nhân tìm ra Ngụy Dĩnh tung tích thời điểm, nhưng gặp Thiên Vu lão nhân thân thể lại run rẩy. Hai tròng mắt bắn ra ánh sáng rực rỡ cũng ảm đạm xuống. Chuyện gì xảy ra? Đế Thích Tiên nhướng mày một cái, phát hiện chỗ không đúng, dương mắt vừa thấy, chỉ gặp lại có dị tượng hiện lên. Người này ẩn chứa đại bí mật, ta không thể điều tra nàng. Giờ phút này, Thiên Vu lão nhân thanh âm hoảng sợ vang lên, hắn thấy trên bầu trời lại có vô biên địa ngục đập xuống, phải đem hắn trọn đời trấn áp đầy đất ngục bên trong, thành tựu hắn vi phạm ý trời, điều tra Ngụy Dĩnh trừng phạt. Hừ, cái gì chó má đại bí mật, tra cho ta. Nghe vậy, Đế Thích Tiên đột nhiên giận dữ, thô bạo vô cùng nghiêm túc quát một tiếng, đồng thời một trường hướng lên trên vô biên địa ngục dị tượng đánh tới. Yên tâm, ngươi không chết được. Đế Thích Thiên một trường oai, lại trực tiếp đem vô biên địa ngục dị tượng cũng đánh nổ tung. Một màn này để cho Đế Viên trong điện người vô cùng khiếp sợ, mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Đây chính là thiên uy, là thiên địa quy tắc là trừng phạt. Đế Thích Thiên lại có thể một trường đánh được nổ tung, cái này là như thế nào sức mạnh to lớn. Mà giờ khắc này, thấy Đế Thích Thiên như vậy thần uy, Thiên Vu lão nhân cũng là thở phào nhẹ nhõm, trong mắt thần quang lại lần nữa sáng lên. Ngay sau đó chính là sắc mặt kỳ biến. Cứu ta! Thiên Vu lão nhân sợ hai hướng Đế Thích Thiên đưa ra khô mục nát bàn tay, nhưng mà còn không cùng Đế Thích Thiên kịp phản ứng. Cái này khô mục nát bàn tay lỗ chân lông bên trong, đột nhiên chui ra từng đạo hắc khí. Thoáng qua tới giữa, Thiên Vu lão nhân trên mình mỗi một nơi đều ở đây phun trào ra hắc khí, hắn nguyên bản liền còng lưng gầy yếu thân xác, lại là chớp mắt một cái liền suy bại đi xuống. Rào rào. Toàn bộ Đế Viên điện đều bị hắc khí bao phủ, mà nguyên bản Thiên Vu lão nhân ở địa phương đó, hắn cũng nát áo choàng rơi trên mặt đất, người nhưng không thấy tung tích, chỉ để lại một đoàn vô cùng tanh hôi, hàm chứa khủng bố lực lượng quỷ dị máu loãng. Đáng chết. Giờ phút này, Đế Thích Thiên một trưởng vùng tán hắc khí, thấy máu loãng sau không nhịn được tức giận mắng một tiếng. Máu này rất hiển nhiên là Thiên Vu lão nhân thân sắc biến thành, mới vừa Đế Thích Thiên mặc dù phá vỡ muôn trấn áp Thiên Vu lão nhân dị tượng, nhưng lại không ngăn trở Thiên Vu lão nhân trong cơ thể xuất hiện cắn trả. Mắt xem Thiên Vu lão nhân liền muốn tra ra Ngụy Dĩnh chỗ, lại không nghĩ rằng Ngụy Dĩnh trên mình ẩn chứa bí mật như vậy đáng sợ, lại đem Thiên Vu lão nhân cắn trả mà chết, cái này làm cho Đế Thích Thiên có một loại tiền mất tật mang cảm giác. Không đúng. Nhìn chằm chằm Thiên Vu lão nhân biến thành một vũng máu, Đế Thích Thiên ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, một khắc sau chỉ điểm một chút hướng máu loãng. Vù vù. Từng đạo ánh sáng đen từ máu loãng bên trong chui ra ngoài. Cuối cùng mà lại ở trong hư không nối liền chung một chỗ, hóa thành một bộ bản đồ. Thấy bản đồ này, Đế Thích Thiên không khỏi lộ ra nụ cười, Thiên Vu lão nhân trước khi chết hay là tìm ra liền Tuyệt Hàn Đế Tôn hậu nhân tung tích. Chỉ là bản đồ này bên trên, Ngụy Dĩnh chỗ ở vị trí, đi lại tuyến đường lại để cho Đế Thích Thiên cảm thấy không rõ. Đông Hàn Nguyên, nàng tại sao phải đi Đông Hàn Nguyên? Đế Thích Thiên ánh mắt chớp động, Đông Hàn Nguyên là nguyên hồn vực cực kỳ lạnh khủng khiếp địa phương, rất ít có người sẽ thích Đông Hàn Nguyên. Ngay tại lúc này, Đế Thích Thiên đột nhiên nghĩ đến, năm xưa Tuyệt Hàn Đế Tôn, tựa hồ liền đi qua Đông Hàn Nguyên, mà Ngụy Dĩnh giờ phút này đi lại tuyến đường. Và ban đầu Tuyệt Hàn Đế Tôn đi giống nhau như lúc, khó trách Thiên Vu lão nhân sẽ lưu lại một bộ bản đồ, thì ra là như vậy. Đế Thích Tiên trong mắt hàn mang tách thả ra, khóe miệng nhưng là miệng nết một cái độ cong, Tuyệt Hàn Đế Tôn, bất luận ngươi rốt cuộc mật mưu liền cái gì, cũng không có dùng. Ngươi đã chết, ngươi hậu nhân cũng phải chết. Đông Hàn Nguyên, nguyên hồn vực hoàn cảnh ác liệt nhất, thậm chí có thể để cho càn khôn cảnh cường giả nổi tiếng sợ hãi, nhìn mà sợ đất hoang vu, một đạo thân ảnh nhưng đi ở nơi này mênh mông trong gió tuyết, đạo thân ảnh này chính là Ngụy Dĩnh, cùng Diệp Thần phân biệt sau đó, nàng liền một đường phi độn, chạy tới Đông Hàn Nguyên. Vì liền là tìm ra Tuyệt Hàn Đế Tôn ở lại chỗ này bí cảnh động phủ. Mà đây bí cảnh trong động phủ có Thánh Nguyên Thiên Huyền trận trận bàn, chính là Diệp Thần trước mắt nhất thứ cần. Ngụy Dĩnh đã tới Đông Hàn Nguyên có đoạn thời gian này nàng một mực đang tìm bí cảnh động phủ chỗ, giờ phút này vậy xác định phương vị cụ thể, hướng bí cảnh động phủ chỗ cực nhanh phi độn. Mà giờ khắc này Ngụy Dĩnh, nhưng là hoàn toàn không có nhận ra được, ở sau lưng nàng vô biên trong bóng tối, một đôi lạnh như băng con ngươi nhưng tham lam nhìn chăm chú nàng. Chính là nàng. Thần bí mặt nạ thiếu nữ, chưa rõ tuyệt hàn đế tôn hậu nhân, chỉ cần giết nàng, ta liền tất nhiên có thể được đế thích thiên đại nhân thưởng thức, tiền đồ vô lượng. Trong bóng tối người, chính là đế viên điện thập phương trấn cát sứ ở giữa đông phương trấn cát sứ, hắn thực lực rất mạnh, càn khôn cảnh tầng 2 trời mà Ngụy Dĩnh bất quá mới vừa đột phá càn khôn cảnh. Nàng không thể nào là ta đối thủ, coi như là tuyệt hàn đế tôn hậu nhân, cái này thực lực sai biệt cũng không khả năng vượt qua, chỉ cần ta giết nàng, có lẽ ta địa vị sẽ cao hơn một tầng lầu. Đông Phương Trấn Cát Sứ trên người sát ý càng phát ra đậm đà, theo sát ở Ngụy Dĩnh sau lưng, trong mắt tham lam tà quang tựa như đều phải ngưng là lợi kiếm ám sát Ngụy Dĩnh. Không đúng. Giờ phút này, Ngụy Dĩnh vẫn còn ở hướng bí cảnh động phủ chỗ ở vị trí tiến về trước, nhưng trong lòng dâng lên một cổ tâm trạng bất an, gần đây đối với mình giác quan thứ 60 phần tín nhiệm Ngụy Dĩnh, nhất thời nhận ra được có thể gặp nguy hiểm đang đến gần. Một khắc sau, Ngụy Dĩnh ánh mắt chớp động, bề ngoài không có lộ ra bất kỳ dị thường, sau lưng nhưng có một từng đạo vô hình u hàn linh khí hướng bốn phía lan đi. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đến này nhé hở tờ Estrencom lũ ản hồ đạn chương 3882. Thiên Ú Nha Minh Trận. Chương 3882, Thiên Ú Nha Minh Trận. Kỳ hì, phụ nữ túi, tùy ý ngươi lại có thể chạy, vậy không trốn thoát tay ta lòng bàn tay hả? Đông Phương Trấn Cát Sứ đang nhìn chằm chằm Ngụy Dĩnh tham lam cười nhạt, nhưng đột nhiên nhận ra được một đạo linh khí từ trên mình chợt lóe lên, đột nhiên mặt liền biến sắc, đầu vội vàng một thấp. Suy. Một đạo rét lạnh kinh khí, trực tiếp xuyên thủng hư không, từ Đông Phương Trấn Cát Sứ trên đầu bay qua, đồng thời còn cắt đứt hắn tóc dài. Đáng chết. Suýt nữa bị kinh khí chém chết, Đông Phương Trấn Cát Sứ sắc mặt trong chốc lát vậy uy nghiêm, ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhưng gặp Ngụy Dĩnh đang tay cầm trường kiếm, lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi làm sao phát hiện ta? Đông Phương Trấn Cát Sứ nhìn chằm chằm Ngụy Dĩnh, không nhịn được mở miệng nói, hắn một mực vận dụng trước mình cường hãn nhất bí mật đi bí thuật, liền càn khôn cảnh năm tầng thiên đều khó phát hiện hắn, Ngụy Dĩnh làm sao phát hiện? Coi như ngươi ẩn núp sâu hơn, đế bên điện đi trên thân chó mùi túi, ta cũng có thể tùy tiện ngửi ra. Ngụy Dĩnh đưa mắt nhìn Đông Phương Trấn Cát Sứ trên mình đại biểu đế bên điện dấu vết, không khỏi con ngươi hơi co lại, ngay sau đó mở miệng nói, ngươi tự tìm cái chết. Nghe được Ngụy Dĩnh lời này, Đông Phương Trấn Cát Sứ vô cùng tức giận ngược lại cười, không hổ là tuyệt hàn đế tôn hậu nhân, thật đúng là của ngông. Vốn chuẩn bị chờ một chút cho ngươi thêm lên đường, nếu bị ngươi phát hiện, vậy ngươi phát hiện ở đi chết đi. Giờ phút này, Đông Phương Trấn Cát Sứ trên mình, vô tận linh khí cuộn sạch ra, ở hắn trên mình, có từng viên phủ văn dấu vết lóe lên ánh sáng, giống như là xăm như nhau. Thấy một màn này, Ngụy Dĩnh không khỏi hơi biến sắc mặt, đối phương cả người ra đều là phủ văn dấu vết, rất hiển nhiên là một vị tinh tu chiến trận chi đạo võ giả. Tu tập chiến trận chi đạo người, có thể đem trận pháp phủ văn bố trí ở trên người mình, như vậy đang động dùng đại trận thời điểm, liền có thể nhanh hơn, uy năng vậy sẽ càng cường đại hơn, nhất là trận pháp quái lạ, địch nhân như vậy ứng đối sẽ mười phần phiền toái cùng khó giải quyết. Đi chết đi, bách quỷ phệ hồn trận. Giờ phút này, Đông Phương Trấn Cát Sứ đột nhiên giận quát một tiếng, sau lưng hắn khắc trận pháp phủ văn đột nhiên bay bổng lên, chớp mắt một cái liền ngưng tụ thành một đạo khổng lồ trận pháp đối phó chiến trận võ giả. Tốt nhất biện pháp chính là bằng vào ưu thế tốc độ, không ngừng tiêu hao đối phương, dẫu sao ngưng tụ trận pháp, coi như mau hơn nữa, và bản thân võ giả tốc độ tới so sánh, vẫn là hơi kém một bậc, mà đây một tia một hào chiến lệnh, liền có thể để cho người ung dung né tránh trận pháp bao phủ. Ngụy Dĩnh cũng giống như vậy, gặp Đông Phương Trấn Cát Sứ muốn ngưng tụ trận pháp, liền chuẩn bị lắc mình rời đi, nhưng phát hiện vậy Đông Phương Trấn Cát Sứ tại mới vừa lúc nói chuyện, lại đã lặng lẽ đem linh khí lan truyền đến bốn phía trong hư không, giờ phút này vận dụng trận pháp, lại trực tiếp đem nàng bao phủ trong đó, căn bản không tránh thoát. Trận pháp vào lúc này đã ngưng tụ mà thành, hàng ngàn hàng vạn quỷ quái ở trong trận pháp vô căn cứ ra đời, mặc dù kêu bách quỷ phệ hồn trận, nhưng ngưng tụ ra quỷ quái nhưng vượt xa, thật là vô cùng vô tận. Những quỷ này quái cả người tràn đầy khí âm tà, thấy Ngụy Dĩnh cái trận này bên trong duy nhất cũng có người sống hơi thở người, nhất thời sắc mặt dữ tợn gầm thét hướng Ngụy Dĩnh bạo giết tới. Hừ, một đám gà vườn chó đất. Những quỷ này quái nhìn qua dọa người, nhưng thực lực nhưng yếu nhỏ đến đáng thương, thấy vậy, Ngụy Dĩnh cũng không nhịn được cười lạnh một tiếng. Một khắc sau, Ngụy Dĩnh một kiếm chém ra, rét lạnh linh khí cuộn sạch, đối mặt liền chư thiên cũng có thể đông rét lạnh linh khí, những quỷ này quái nhưng là không có một chút sợ hãi, thẳng tắp xông lại, một khắc sau liền bị đông. Liên miên một phiến, Ngụy Dĩnh bốn phía xông tới quỷ quái toàn bộ đông, tựa như để cho Ngụy Dĩnh đặt mình vào một cái tượng đá trên thế giới. Chỉ là đây là những thứ này bị đông lại quỷ quái phía sau, đạp chết mà đến quỷ quái nhưng là tàn nhẫn vô cùng, trực tiếp ra tay đem tượng đá đánh vỡ, cầm đông đồng bạn cụt tay cụt chân, liền hướng Ngụy Dĩnh một mặt hung tàn bánh đập xuống. Vật đáng ghét. Ngụy Dĩnh không nhịn được tức giận mắng một tiếng, một khắc sau ngón tay bắt pháp quyết, từng đạo khí lạnh uy nghiêm sóng gợn theo Ngụy Dĩnh thân thể lan truyền ra. Tuyệt hàn ngưng thiên ba. Ngụy Dĩnh trong lòng khẽ quát, cái này sóng gợn không ngừng lan truyền, đảo mắt liền đụng vào trận pháp bên mở, trận pháp này bên trong nơi có quỷ quái toàn bộ bị đông cứng, có mới vừa sinh ra, tiếp xúc tới đông tượng đá liền cũng sẽ bị đông. Trong chốc lát, trận pháp này biến thành một nơi tuyệt hàn địa ngục, vô số quỷ quái đông pho tượng đứng thẳng ở trận pháp bên trong. Nhìn một màn này, Ngụy Dĩnh cũng không do nhướng mày một cái, trận pháp này ngưng tụ cổ quái hoàn toàn không có chi khôn, thực lực còn nhỏ yếu như vậy, căn bản là không đả thương được nàng chút nào. Cho nên Đông Phương Trấn Cát Sứ tại sao phải bố trí trận pháp này? Lãng phí linh khí của mình sao? Ngụy Dĩnh trong mắt đột nhiên xông lên một đạo hàn mang, một khắc sau nàng đột nhiên rút kiếm, hướng trận pháp bên bờ một kiếm chém ra. Tuyệt Hàn Thiên Đế Trảm. Ngụy Dĩnh trong lòng gầm lên, ra tay một cái chính là một kích toàn lực. Giữa trời đất, vô tận dùng mình cuộn sạch, hội tụ đến Ngụy Dĩnh trường kiếm trong tay bên trên, trong sâu thẳm, có đế uy bao phủ bốn phương, uy áp và cổ. Ngụy Dĩnh một kiếm này, ngưng tụ vô cùng khí lạnh, hàn mang chấn nhiếp và cổ, sắc bén chạm phá chư thiên. Thấy một kiếm này, Đông Phương Chấn Các Sứ cũng là mặt liền biến sắc, một khắc sau cũng lộ ra nụ cười âm hiểm. Thật không nghĩ tới, ngươi lại phát hiện nhanh như vậy, bất quá vẫn là cho ta đầy đủ thời gian. Đông Phương Chấn Các Sứ một bên cười lớn, một bên nhưng ngón tay nhanh chóng bắt pháp quyết, ở trên người hắn, từng đạo phù văn dấu vết sáng lên, bay lên không. Thiên Đú Nha Minh Trận. Đông Phương Chấn Các Sứ nổi giận gầm lên một tiếng, từng đạo trận pháp phù ấn trực tiếp phụ thuộc vào đến đã ngưng tụ mà thành Bách Quỷ Phệ Hồn trận bên trên. Từng đạo trận pháp phù ấn phụ thuộc vào đến Bách Quỷ Phệ Hồn trận lên, xuống một khắc, vô tận đu quang sáng lên. Cùng lúc đó, Ngụy Dĩnh một kiếm chém tới, Tuyệt Hàn Thiên Đế chạm bộ phát ra hủy thiên diệt địa vậy sắc bén hàn mang, dường như muốn biến dạng chư thiên, chém ở Bách Quỷ Phệ Hồn trận bên trên, Bách Quỷ Phệ Hồn trận ầm ầm nổ tung. Ha ha ha. Coi như ngươi phá vỡ Bách Quỷ Phệ Hồn trận thì như thế nào, nó bất quá là ta dùng để trì hoãn thời gian, chân chính dùng để đối phó ngươi, là cái này Thiên Đú Nha Minh trận. Giờ phút này, Đông Phương Chấn Các Sứ cười lớn, nhìn Ngụy Dĩnh đến tiếp sau này một kiếm chém ở Thiên Đú Nha Minh trận trên, lại không có bất kỳ hiệu quả nào, nhất thời yên tâm đứng lên. Cái này Thiên Đú Nha Minh trận, so Bách Quỷ Phệ Hồn trận cao không chỉ một cấp bậc, uy năng siêu tuyệt, hắn đã từng bằng vào trận pháp này, giết chết qua Càn Khôn cảnh 3 tầng thiên cường giả. Thiên Đú Nha Minh trận bên trong, Ngụy Dĩnh một kiếm chém bể Bách Quỷ Phệ Hồn trận, tiếp theo chém ở Thiên Đú Nha Minh trận bên trong, nhưng là không tung lên bất kỳ gợn sóng nào, giờ phút này không khỏi sắc mặt biến đổi. Phiền toái. Ngụy Dĩnh trong lòng dâng lên cảm giác bất an, cái này Thiên Đú Nha Minh trận tản ra cực kỳ khí tức quỷ dị, lại bền chắc không thể gãy, 10 phần nguy hiểm. Phải mau sớm đánh vỡ. Ngụy Dĩnh trong mắt hàn mang trước mắt, ngay tức thì sấm sét ra tay, hướng Thiên Đú Nha Minh trận cuồng bạo tấn công. Thấy vậy, Đông Phương Chấn Các Sứ không khỏi cười lạnh một tiếng, đừng vùng đây, cái này Thiên Đú Nha Minh trận coi như là Càn Khôn cảnh 3 tầng thiên cũng đánh không phá, ngươi chết chắc. Nghe nói như vậy, Ngụy Dĩnh ánh mắt vẫn như cũ kiên định, căn bản cũng không có bị đối phương ngôn ngữ ảnh hưởng. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đến này nhé, hở tờ 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 Estrencom lũ ản hồ đạn chương 3883. Màu máu. Chương 3883, màu máu. Mà vào lúc này, cái này Thiên Đú Nha Minh trận bên trong, từng đạo u quang ngưng tụ ra, ở trận pháp bên trong lưu chuyển, một cổ quỷ dị, làm người ta sợ hãi khí tức vô hình lưu chuyển mở. Thấy vậy, Ngụy Dĩnh trong mắt sắc bén trước mắt, một khắc sau một kiếm chém về phía u quang này, nhưng giống như là chém vào bền chắc không thể gãy thần thạch bên trên, chấn cánh tay tê dại, cũng không từng làm bị thương u quang này chút nào. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Ngụy Dĩnh sắc mặt khó xem, mà vào lúc này, ở trong trận pháp không ngừng lưu chuyển u quang nhưng đột nhiên nổ tung, liền hư không đều bị nổ tung. Ngay sau đó, bị u mang nổ tung sụp đổ trong hư không, truyền ra từng tiếng quạ đen tiếng kêu, tiếng thét này chỗ đi qua, hết thảy hư không sụp đổ, mất đi, phản phất là thiên tai vậy cực kỳ kinh khủng. Không tốt. Giờ khắc này, Ngụy Dĩnh cảm thấy trong đầu hỗn loạn như này, cái này quạ đen tiếng kêu chẳng những phá hủy vật, còn có thể công kích thần hồn, mê muội tâm thần. Ngụy Dĩnh ôm đầu, nhức đầu sắp nứt, đồng thời trong lòng dâng lên một cổ tự sát xung động, trước mắt lại hiện lên từng tờ một dữ tợn đáng sợ, đã từng chết ở trong tay nàng người khuôn mặt. Ta chết thật thê thảm, ta muốn báo thù. Ta muốn báo thù. Ngươi tới cùng ta à, chính ta thật là không thú vị. Ha ha ha, ngươi giết ta, ta cũng không để cho ngươi sống. Những thứ này khuôn mặt dữ tợn vừa nói đáng sợ lời nói, để cho người nội tâm dâng lên vô hạn sợ hãi. Mà vào thời khắc này, một tấm gương mặt nhưng từ nơi này vô tận khuôn mặt dữ tợn bên trong hiện lên, Ngụy Dĩnh trong mắt đột nhiên tách thả ra chói mắt chói lọi, đầu óc ngay tức thì trong sạch. Cái này một cái khuôn mặt, chính là Diệp Thần, ở Ngụy Dĩnh sắp bị cái này nhà kêu hoàn toàn mê mội tâm thần, xa vào ở trận pháp bên trong không cách nào chạy khỏi lúc đó, Ngụy Dĩnh nhưng là đột nhiên nghĩ đến Diệp Thần, cũng để cho Ngụy Dĩnh thành công thoát khỏi cái này nhà gọi khốn khổ. Giờ phút này, Ngụy Dĩnh ngẩng đầu lên, nhưng gặp từng tiếng nha kêu tung lên đánh vào, không ngừng hướng mình đánh tới. Tự tìm cái chết. Ngụy Dĩnh trong mắt lóe lên lau một cái chán ghét, một khắc sau đột nhiên nhắc tới trường kiếm trong tay, trong cơ thể vô tận rét lạnh linh khí cuộn sạch ra, cùng đến gần nha kêu đánh vào đụng vào nhau. Vù vù. Linh khí cùng đánh vào va chạm tới giữa, hư không không ngừng sụp đổ, thậm chí có không gian phong bạo ngưng tụ ra. Mà Ngụy Dĩnh nhưng nắm chặt trường kiếm, ánh mắt trong chốc lát đổi được đạm mạc, giống như một tôn vô thượng thần dinh mắt nhìn xuống chư thiên vậy, vô tình mà uy nghiêm ở Ngụy Dĩnh sau lưng, một đạo tuyệt hàn linh khí ngưng tụ mà thành bóng người, tản mát ra vô tận đế uy, trong chốc lát, phương thiên địa này thời không tựa như đều phải đông. Tuyệt hàn lăng tiêu phá. Ngụy Dĩnh trong lòng giận quát một tiếng, một khắc sau đột nhiên một kiếm chém ra, đây là ngưng tụ tuyệt hàn đế tôn ý một kiếm, hàm chứa vô tận đế uy, một kiếm oai, dường như muốn chém đoạn sơn hà, lật nhật nguyệt, thật là coi trời bằng vùng, nghịch thiên vô địch. Thấy một kiếm này, Đông Phương Chấn Các Sứ cũng là sắc mặt đại biến, ánh mắt sợ hãi vô cùng, Ngụy Dĩnh một kích này uy năng quá mức đáng sợ, hắn có cảm giác nhạy cảm, Thiên Đú Nha Minh trận không những không giết chết Ngụy Dĩnh, còn khả năng bị một kiếm chặn phá. Không thể nào, cho ta ngưng. Đông Phương Chấn Các Sứ nổi giận gầm lên một tiếng, trên mình từng đạo trận pháp phù ấn tách thả ra tia sáng chói mắt, không ngừng xông vào Thiên Đú Nha Minh trận bên trong. Làm gì đều vô dụng, cho ta một kiếm phá giết. Ngụy Dĩnh cũng nhìn thấy Đông Phương Chấn Các Sứ động tác, lãnh đạm con ngươi dâng lên lao một cái lãnh ý, một khắc sau, kiếm trong tay mang uy nghiêm trường kiếm, đột nhiên chém ở Thiên Đú Nha Minh trận bên trên. Rắc rắc. Một tiếng vỡ vụn vang khắp thiên địa, ngay sau đó, Thiên Đú Nha Minh trận ầm ầm nổ tung, đáng sợ đánh vào cuốn đi bốn phía, để cho cái này cực hàn thiên địa thời khắc gào thét gió tuyết đều bị quét sạch không còn một ngống, biến thành một phiến trong gió tuyết duy nhất chỗ chống vùng. Phốc. Đông Phương Chấn Các Sứ phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch dữ tợn nhìn về phía Ngụy Dĩnh, Thiên Đú Nha Minh trận là hắn một trong những lá bài tẩy, chỉ như vậy bị Ngụy Dĩnh phá, là hắn hoàn toàn không ngờ tới, vậy vì vậy bị cực kỳ nghiêm trọng cắn trả. Mà bên kia, Ngụy Dĩnh tình huống vậy cũng không tốt, lấy nàng cảnh giới trước mắt, vẫn không thể vận dụng Tuyệt Hàn Lăng tiêu phá, giờ phút này một kiếm chém ra, nhưng là suýt nữa đem trong cơ thể khí huyết cũng tiêu trừ hầu như không còn. Ta thật là xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi còn có loại bản lĩnh này. Đông Phương Chấn Các Sứ gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Dĩnh, cắn răng nghiến lợi nói, bất quá rất đáng tiếc, ngươi vẫn là phải chết. Dứt lời, Đông Phương Chấn Các Sứ trên người tất cả phù văn dấu vết lại tất cả đều sáng lên, giờ khắc này, những phù văn này trôi lơ lửng lên, ở trong hư không lại hội tụ vào một chỗ, biến thành một đạo ô mang. Hung Minh Nghiêm Phong Thuật. Đông Phương Chấn Các Sứ trong mắt hung mãnh lộ ra, nhìn Ngụy Dĩnh, trong lòng gầm thét, phù văn ngưng tụ ô mang hướng Ngụy Dĩnh bạo giết ra, Nghiêm Phong vạn vật lực lượng đáng sợ để cho Ngụy Dĩnh sắc mặt ngay tức thì ngưng trọng. Không được, Tuyệt Hàn Lăng Tiêu Phá không thể vận dụng nữa, chỉ có thể dùng một chiêu kia. Ngụy Dĩnh trong mắt lóe lên lau một cái do dự, một khắc sau ánh mắt kiên định xuống, nàng đã không có thời gian suy nghĩ thêm. Phốc. Ngụy Dĩnh đột nhiên cắn chốt lưỡi, đầu lưỡi máu bắn ra, giờ khắc này, Ngụy Dĩnh thân thể chỗ sâu, một đạo xanh thấm thần quang sáng lên, cái này xanh thấm thần quang hàm chứa một cổ u minh khí, dường như muốn hóa thành vô biên địa ngục. Cửu u hàn sắc quang. Ngụy Dĩnh trong lòng gầm thét, trong cơ thể xanh thấm thần quang nhất thời lao ra trong cơ thể, lại và đầu lưỡi máu dung hợp vào một chỗ, hóa thành khí lạnh sâu người, yếu ớt vô hình lạnh lẽo thần mang, nghiền nát hư không. Thế không thể đỡ hướng Đông Phương Chấn Các Sứ thi triển Hung Minh Nghiêm Phong Thuật bắn tới hai đạo giống vậy có U Minh lực thần thông thuật pháp, vào thời khắc này ầm ầm va chạm, Nghiêm Phong lực cùng rét lạnh khí tàn phá cuộn sạch. Oeng! Hủy Thiên Diệt Địa vậy đánh vào cuộn sạch mở, chín hàn nguyên cái này nơi cực hàn gió tuyết đều bị thổi tan không gặp tung tích, Đông Nghị Thương không đột nhiên vang tung tóe, mặt đất nứt ra từng đạo rãnh sâu hoắm. Hai người va chạm quá mức đáng sợ, khoáng đạt lực lượng thậm chí muốn chấn triệt chư thiên, đánh vào cuộn sạch mở, đã đèn cạn dầu hai người cũng là giống như đoạn tuyến con diều vậy đổ bay ra. Đông Phương Chấn Các Sứ nằm trên đất cả người đẫm máu, nhìn qua vô cùng thê thảm. Dẫu sao chiến trận võ giả là vận dụng trận pháp, thân thể cường độ vẫn là tương đối yếu hơn, đối mặt đánh vào bị thương sẽ nghiêm trọng hơn. Ngụy Dĩnh giờ phút này so với Đông Phương Chấn Các Sứ, trạng thái liền tốt hơn một ít, mặc dù khỏe miệng trào máu, cả người hơi thở rối loạn, nhưng là dầu gì còn có thể đứng dậy. Hừ, Đế Biên Điện tay sai, bây giờ là ai tới đường? Ngụy Dĩnh xách trường kiếm, sắc mặt lạnh lùng đi về phía Đông Phương Chấn Các Sứ, không che giấu chút nào mình sát ý nồng nặc đối mặt cái chết. Đông Phương Chấn Các Sứ hơi biến sắc mặt, nhìn Ngụy Dĩnh trường kiếm trên đất kéo động, dọc đường vạch ra dài dài dây nhỏ, hắn vô hình tay chân lạnh như băng. Ngươi không thể giết ta. Đông Phương Chấn Các Sứ nhìn Ngụy Dĩnh, không ngừng bận rộn mở miệng kêu lên, hiện tại ngươi nếu không phải đi, giết ta còn muốn đi, chỉ sợ cũng không đi được. À, giết ngươi bất quá một kiếm chuyện, có cái gì không đi được. Ngụy Dĩnh mặt không đổi sắc, nhận định cái này Đông Phương Chấn Các Sứ chỉ là đang trì hoãn thời gian thôi, trực tiếp một kiếm chém tới. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đến này nhé hở tờ S.com lụ ản hổ đạn chương 3884. Đảm nhiệm Hồng Nhan, Tô Mạch Hàn. Chương 3884, Đảm nhiệm Hồng Nhan, Tô Mạch Hàn. Giờ phút này, Đông Phương Chấn Các Sứ sợ tay chân run rẩy, vội vàng hét lớn: phát hiện ngươi tin tức, ta đã thông báo những người khác, bọn họ bây giờ đang ở trên đường chạy tới. Nghe nói như vậy, Ngụy Dĩnh thần sắc đông lại một cái, nhìn Đông Phương Chấn Các Sứ trên mình chậm rãi ngưng tụ một mặt trận pháp bình phong che chở. Đây là Đông Phương Chấn Các Sứ dùng hết cuối cùng lực lượng thúc giục trận pháp, mặc dù phòng vệ lực rất nhỏ, chỉ có thể đỡ nổi Ngụy Dĩnh mấy kiếm, nhưng hắn nói nếu là thật. Ngẩng đầu nhìn trời một cái không, Ngụy Dĩnh nhận ra được cảm giác bất an cũng không tiêu tán, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Giờ phút này cũng tin liền Đông Phương Chấn Các Sứ nói, coi là ngươi may mắn. Ngụy Dĩnh lạnh lùng nhìn Đông Phương Chấn Các Sứ một mắt, một khắc sau liền phi thân lên. Và Đông Phương Chấn Các Sứ chiến đấu, Ngụy Dĩnh cũng là thương thế nghiêm trọng, giờ phút này bất quá là mạnh trống, nếu như cái khác Chấn Các Sứ đi tìm tới, Ngụy Dĩnh tất nhiên không là đối thủ của đối phương, vì vậy chỉ có thể thoát khỏi chiến trường. Chỉ là giờ phút này, Ngụy Dĩnh mới vừa phi thân lên, liền mặt liền biến sắc, ánh mắt đổi được vô cùng nghiêm trọng, bởi vì nàng nhận ra được, bốn phương tám hướng, nàng có thể rời đi phương vị, cũng có một đạo hơi thở phong tỏa. Ngụy Dĩnh đã lâm vào vòng đây, một điểm này để cho nàng chưa từng chút nào phát hiện, có thể làm đến bước này, đối phương chỉ có ở nàng cùng Đông Phương Chấn Các Sứ chiến đấu lúc bố trí mới có thể làm được. Phụ nữ túi, ngươi muốn đi nơi nào? Giờ phút này, một đạo hài hước thanh âm vang lên, ngay sau đó một vị cả người ô kim khải giáp, đôi mắt đỏ thẫm lộ ra hung tàn to lớn nam tử xuất hiện ở Ngụy Dĩnh trước mặt. Cái này to lớn nam tử, khí thế so với Đông Phương Chấn Các Sứ mà nói là không kém chút nào, thậm chí còn muốn mạnh hơn một ít, chính là Thập Phương Chấn Các Sứ ở giữa Tây Phương Chấn Các Sứ. Hừ, dám đả thương ta Đế Biên Điện người, ngươi thật đúng là cuồng ngông. Giờ phút này, từng đạo thanh âm vang lên, Ngụy Dĩnh sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, tổng cộng 9 vị Đế Biên Điện cường giả, thực lực kém nhất cũng là Càn Khôn cảnh tầng 2 thiên đội hình như vậy sức chiến đấu, Ngụy Dĩnh không thể nào là những người này đối thủ. Tại sao? Các ngươi làm sao biết ta ở nơi này? Ngụy Dĩnh trong mắt không khỏi thoáng qua lau một cái rét lạnh, nàng hành tung chưa bao giờ nói với người bất kỳ, những thứ này Đế Biên Điện người rốt cuộc là làm sao biết? Vì tìm được ngươi, mấy người chúng ta cũng không thiếu bị mệt mỏi, huống chi, Thiên Vu lão nhân còn trả giá vậy cái mạng ra đây. Tây Phương Chấn Các Sứ quỷ dị cười một tiếng, giọng bên trong tràn đầy cười trên sự đau khổ của người khác ý, rất hiển nhiên, hắn đối với Thiên Vu lão nhân chết cũng không cảm thấy đáng tiếc, bọn họ tới giữa có thể có thủ án gì? Xem ở Thiên Vu lão nhân bởi vì ngươi mà chết phân thượng, ta có thể cho ngươi lưu toàn thây, ngươi cảm thấy thế nào? Tây Phương Chấn Các Sứ vừa nói, trên người ô kim khải giáp càng phát ra tranh sáng, trên người hắn tà khí vậy càng phát ra đậm đà. Đừng nói nhảm, đuổi mau ra tay, nếu để cho nữ nhân này chạy mất, chúng ta toàn đều phải chết. Giờ phút này, nằm dưới đất Đông Phương Chấn Các Sứ chật vật, mở miệng trách cứ Đông Phương Chấn Các Sứ thân là Càn Khôn kính tầng 2 trời lại bị Càn Khôn kính nhất tầng Thiên Ngụy Dĩnh suýt nữa lấy đi tánh mạng, cái này làm cho hắn cảm thấy vô cùng khó đủ, giờ phút này vậy chỉ muốn Ngụy Dĩnh mệnh. Lời này vừa nói ra, còn lại 9 vị Chấn Các Sứ nhưng là sắc mặt khinh thường, đối với Đông Phương Chấn Các Sứ vô cùng là khinh bị. Đông Phương Chấn Các Sứ trước phát hiện Ngụy Dĩnh tung tích, nhưng chưa từng liên lạc bọn họ, ngược lại muốn một mình bắt lại Ngụy Dĩnh, đem công lao toàn bộ độc chiếm. Chỉ là không nghĩ tới, Ngụy Dĩnh chiến lược siêu quần, mặc dù là Càn Khôn cảnh nhất tầng thiên, nhưng lại để cho Đông Phương Chấn Các Sứ rơi vào hiểm cảnh, cho nên tên này mới sẽ buông tha công lao liên lạc bọn họ. Đồ vô dụng, cũng chỉ có thể để cho chúng ta hỗ trợ. Bắc Phương Trấn Các Sứ nhìn Đông Phương Trấn Các Sứ cười lạnh một tiếng, ngay sau đó nhìn về phía Ngụy Dĩnh. Không bằng đem ngươi Tuyệt Hàn Đế Tôn bí mật nói ra, không đúng chúng ta hướng đại nhân van cầu tình, còn có thể tha ngươi một mạng. Bắc Phương Trấn Các Sứ nhìn Ngụy Dĩnh dáng vẻ là lướt, trong mắt lóe lên lau một cái nóng bỏng, không nhịn được liếm môi một cái. Ngươi người đẹp như vậy, lại chết như vậy cũng quá mức đáng tiếc. Hừ, đừng nói nhảm, muốn đánh thì đánh, muốn cho ta hướng các ngươi đế bên điện cúi đầu, đời này cũng không thể. Ngụy Dĩnh sắc mặt lạnh lùng, khí thế bùng nổ, phảng phất có một tôn thượng cổ đại đế đứng ở Ngụy Dĩnh trên mình, vô cùng đế uy của tới, các vị trấn các sứ hơi biến sắc mặt. Ngụy Dĩnh và Đông Phương Trấn Các Sứ đánh một trận, đã là nỏ hết đà, lại vẫn có thể bộc phát ra như vậy khí thế, hiển nhiên là làm xong gánh nước đánh một trận chuẩn bị. Càng như vậy thiên phú siêu tuyệt, chiến lực không tầm thường, mà đối với chiến đấu từ không chịu thua người, gánh nước đánh một trận thời điểm liền càng nguy hiểm. Mười vị trấn các sứ đều là núi thây biển máu bên trong đi ra, người nào cũng gặp qua, giờ phút này thấy Ngụy Dĩnh trạng thái như vậy, nhưng là ngay tức thì cảnh giác, chút nào không dám lười biếng. Nếu ngươi tự tìm chết, chúng ta sẽ đưa ngươi lên đường. Giờ phút này, các phe trấn các sứ đều là ánh mắt lạnh lùng, bọn họ sẽ không cho Ngụy Dĩnh bất kỳ lật bàn cơ hội, nếu quyết định động thủ, liền dụng hết toàn lực, sớm xét xóa bỏ. Đế Uyên phá diệt thuật, Thiên sát cửu u quang, Đoạt mệnh trấn thiên pháp chú, từng đạo khoáng đạt thần thông, chấn động tứ cung, biến dạng hư không, khí thế bàng bạc tới cực điểm, chỉ là hội tụ tới một chỗ, liền để cho bốn phía hư không không ngừng sụp đổ mất vào tay giặc, đáng sợ uy năng thậm chí làm cho cả Đông Hàn Uyên rung động. Phụ nữ túi, chết ở trên tay chúng ta, đây cũng tính là vinh hạnh của ngươi. Đối mặt Đế Uyên điện thập phương trấn các sứ liên thủ, từng đạo khí thế bàng bạc, khoáng đạt vô cùng đáng sợ thần thông, dường như muốn biến dạng thương khung vậy hạ xuống xuống. Ngụy Dĩnh trong mắt không khỏi thoáng qua vẻ tuyệt vọng, hôm nay nàng đã làn đỏ hết đà, đèn cạn dầu, căn bản không ngăn được những người này. Coi như vậy, ta vậy sẽ không bỏ rơi. Giờ phút này, Ngụy Dĩnh trong mắt lóe lên một màn điên cuồng, một khắc sau lại nâng kiếm lên, nên hướng từng đạo hủy thiên diệt địa đáng sợ thần thông thuật pháp. Chết đến ập lên đầu còn không nhận mệnh, cần gì phải vùng vẫy đâu, ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đông Phương Trấn Các Sứ thấy vậy, nhưng là cắn răng nghiến lợi, giọng trầm trọng hét lớn. Theo Đông Phương Trấn Các Sứ tiếng nói rơi xuống, ở giữa đất trời này nhưng đột nhiên hiện lên vô tận rét lạnh, cái này rét lạnh xa xa vượt qua Đông Hàn Nguyên vốn là lạnh như băng, đột nhiên này hiện lên rét lạnh giống như đống kết vô tận kỷ nguyên, vượt qua dòng sông thời gian dài, vào giờ khắc này hạ xuống, để cho thời gian đình trệ, tất cả mọi người động tác cũng đều đọc lại. Một đạo tuyệt đẹp bóng người ở trên bầu trời chậm rãi hiện lên, đây là một vị thần bí thiếu nữ, đẹp siêu phàm xuất trần, giống như thần trí cao dinh cao nhất tiên tử. Một đầu tóc bạc nàng, khí chất trong trẻo lạnh lùng cao quý, một đôi mắt sáng lộ ra hờ hững vô tình, nhìn chăm chú phía dưới vây công Ngụy Dĩnh thập phương trấn các sứ. Vị này thần bí thiếu nữ chính là ngày xưa cùng Nhâm Phi Phàm cùng chung xem xét Ngụy Dĩnh ở núi Tuyết Đỉnh đột phá người, Tuyệt Hàn Đế Tôn sư tôn, Tô Mạch Hàn. Đế Uyên Điện thật đúng là bá đạo, lấy nhiều ăn hiếp ít không biết xấu hổ, tự tìm cái chết sao? Giờ phút này, Tô Mạch Hàn xuất hiện, để cho phương thiên địa này thời gian cũng đông, tất cả mọi người đều trơ mắt nhìn Tô Mạch Hàn hờ hững mở miệng, nhìn bàn tay nàng vung lên, công hướng Ngụy Dĩnh từng đạo thần thông ngay tức thì ngưng kết thành cục băng, tiếp theo tiêu tán vô hình. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé chuyên con 3885. Tuyệt Hàn vô tình trận. Chương 3885. Tuyệt Hàn vô tình trận. Thấy một màn này, các vị trấn các sứ nhất thời con ngươi co rút một cái này Tô Mạch Hàn thực lực quá mức đáng sợ, chỉ là vừa xuất hiện liền có thể để cho thời gian đông, vung tay lên liền để cho thần thông mất đi, chẳng lẽ đây là đế thích tiên như vậy cảnh giới tồn tại. Các vị trấn các sứ nghi ngờ trong lòng, ánh mắt kinh hoàng, nhưng lại không có đặt câu hỏi cơ hội, Tô Mạch Hàn nhưng là bàn tay lộn một cái, một chuôi khí lạnh uy nghiêm, giống như thấu rõ như băng tinh trường kiếm xuất hiện nơi tay. Không chút do dự nào, Tô Mạch Hàn một kiếm chém ra, một đạo biến dạng thiên địa, đại đạo vô tình, dùng mình nhất vạn cổ đáng sợ kiếm mang quận sạch ra. Vong Ưu vô tình kiếm. Tô Mạch Hàn ánh mắt hờ hững, nàng tùy ý một kiếm, cũng không phải những thứ này Đế Uyên Điện tay sai có thể ngăn cản. Giờ phút này, Đế Uyên Điện các vị trấn các sứ ánh mắt kinh hoàng, một khắc sau từng cái lại bị kiếm mang hơi thở ảnh hưởng, chỉ cảm thấy được một cổ hờ hững cảm giác từ sâu trong nội tâm chui ra ngoài, để cho bọn họ đối sanh chết cũng đổi được không quan tâm, đổi được vô tình vô tâm. Bình bình bịch. Một khắc sau, vô tình kiếm quang chém qua từng đạo bóng người, bao gồm Đông Phương trấn các sứ ở bên trong, Đế Uyên Điện thập phương trấn các sứ, toàn bộ phịch đích một tiếng nổ tung, từ bên trong cơ thể của bọn họ, từng đạo vô tình kiếm quang tàn phá lao ra, đâm rách bốn phía hư không biến mất không gặp. Tô Mạch Hàn một kiếm oai, khủng bố như vậy, lại đem thập phương trấn các sứ ung dung xóa bỏ, tựa như cùng tiện tay nghiền nát mấy con kiến hôi vậy, như vậy thực lực để cho người nội tâm vô cùng rung động. Ngụy Dĩnh nhìn trên bầu trời thân ảnh tuyệt mỹ, ánh mắt cảm kích, nàng cũng không nhận ra Tô Mạch Hàn, đối phương nhưng nguyện ý xuất thủ cứu nàng, bất luận nguyên nhân là cái gì, đều đáng giá được Ngụy Dĩnh ghi nhớ phần ân tình này. Cùng lúc đó, Ngụy Dĩnh trong lòng cũng dâng lên vẻ nghi ngờ cảm giác, bởi vì nàng phát hiện Tô Mạch Hàn dáng vẻ và khí tức, cho nàng một loại cảm giác quen thuộc, cảm giác này tới rất là không giải thích được, nàng rõ ràng không gặp qua Tô Mạch Hàn, tại sao sẽ cảm thấy quen thuộc chứ? Mà vào lúc này, trên bầu trời Tô Mạch Hàn, ánh mắt lạnh tanh nhìn sang, Ngụy Dĩnh thấy vậy vội vàng ôm quyền không người. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, vãn bối không bao giờ quên. Ha ha. Tô Mạch Hàn nhìn Ngụy Dĩnh, lạnh nhạt con ngươi sáng lên lau một cái ánh sáng nhạt, ngay sau đó mở miệng nói, chờ ngươi từ Đông Hàn Uyên tới Hàn U Minh trong ngục còn sống đi ra, lại cảm ơn ta cũng không dễ dàng. Nghe nói như vậy, Ngụy Dĩnh không khỏi con ngươi co rút một cái, Tô Mạch Hàn làm sao biết nàng phải đến tới Hàn U Minh trong ngục. Cái này tới Hàn U Minh ngục, chính là Tuyệt Hàn Đế Tôn ngày xưa lưu lại bảo vật bí cảnh độc phủ, đồng thời cũng là trong truyền thuyết vô biên trong địa ngục, một khối rơi vào vực ngoại, chưa từng trở về vô biên địa ngục một tòa địa ngục tù. Tới Hàn U Minh ngục, trong truyền thuyết giá rét tới cực điểm địa ngục tù, đặc biệt tống giam tội đại ác vô cùng, thích dùng ngọn lửa sát sinh kẻ ác, dùng vô biên rét lạnh đem những thứ này ác người đang sống chết rét, lại sống lại sống lại, như vậy tuần hoàn qua lại, không bao giờ nghỉ chỉ, địa phương như vậy vừa nghe liền để cho người giận cả tóc gáy. Mà đây Đông Hàn Nguyên ở vực ngoại mặc dù có tên, nhưng Đông Hàn Nguyên bên trong có tới Hàn U Minh Ngục tin tức có thể có rất ít người biết, vì vậy Tô Mạch Hàn vừa lên tiếng thường nói ra Hàn U Minh Ngục, mới để cho Ngụy Dĩnh như vậy khẩn trương. Bất quá chỉ chốc lát sau, Ngụy Dĩnh cũng là phục hồi tinh thần lại, Tô Mạch Hàn nếu xuất thủ cứu nàng, chỉ sợ cũng không phải tâm hoài bất quý hạng người, coi như đối phương biết mình muốn đi trước nơi đó cũng không quan hệ. Đa tạ tiền bối, nếu như ta có thể còn sống đi ra, tiền bối ân nhất định trả lại. Giờ phút này, Ngụy Dĩnh sâu đậm nhìn Tô Mạch Hàn một mắt, dường như muốn đem bộ dáng của đối phương ấn ở đáy lòng. Một khắc sau xoay người rời đi Đông Hàn Nguyên là một phiến rét lạnh chi địa, mà ở Đông Hàn Nguyên chỗ sâu nhưng là có một nơi vực sâu, cái này vực sâu mới thật sự là Đông Hàn Nguyên. Nhìn trước mắt vực sâu, Ngụy Dĩnh con ngươi hơi chăm chú, cái này Đông Hàn Nguyên bên trong có vô cùng màu trắng gió tuyết cuộn sạch, hóa thành từng đạo rét lạnh gió bão, còn chưa nhảy vào Đông Hàn Nguyên, Ngụy Dĩnh liền cảm thấy thân thể muốn bị đông cứng. Tới Hàn U Minh Ngục, nhưng mà ở Đông Hàn Nguyên chỗ sâu, lại đem lại như thế nào rét lạnh địa phương. Ngụy Dĩnh trong lòng càng ngưng trọng, nhưng ánh mắt nhưng một như thường lệ kiên định, bất luận tới Hàn U Minh Ngục có đáng sợ dường nào, bất luận đoạn đường này có bao nhiêu gian khổ, muốn lấy được Thánh Nguyên Thiên Huyền trận trận bản phải bỏ ra nhiều ít, nàng cũng sẽ không bỏ rơi, lại càng không sau đó lui. Hết thảy các thứ này đều là bởi vì cần Thánh Nguyên Thiên Huyền trận trận bản chính là Diệp Thần, vì Diệp Thần bỏ ra lại hơn vậy không có quan hệ, thậm chí không cần lý do. Giờ phút này, Ngụy Dĩnh đôi mắt sạch bóng hiện lên, thần sắc kiên nghị, ngay sau đó liền không chút do dự trực tiếp phi thân xuống, thẳng tắp rơi vào Đông Hàn Nguyên bên trong. Hô, gào thét gió lạnh ở bên tai nổ vang, từng đạo lớn vô cùng, hủy thiên diệt địa vậy băng tuyết gió bão ở quanh thân chuyển động, phải đem Ngụy Dĩnh kéo nhập trong đó. Ngụy Dĩnh mặt không cảm giác, ở trong gió tuyết qua lại, không ngừng đi sâu vào Đông Hàn Nguyên, bốn phía nhiệt độ vậy càng phát ra đáng sợ, thậm chí để cho nàng trong cơ thể máu đều phải đông. Ẩm. Cuối cùng, Ngụy Dĩnh rơi vào Đông Hàn Nguyên phần đáy, dưới chân là thật dày lớp băng, đây cũng là Đông Hàn Nguyên đất này, nơi này nhiệt độ vậy rét lạnh đến trình độ cao nhất, là Ngụy Dĩnh trải qua thấp nhất ấm, Ngụy Dĩnh thậm chí cảm thấy mình ý niệm cũng đổi được chậm chạp đứng lên. Tới Hàn U Minh Ngục, đi ra cho ta. Giờ phút này, Ngụy Dĩnh nhìn về phía dưới chân dày lớp băng, nhưng là đột nhiên một kiếm chém ra, ngay sau đó, kiếm mang hóa thành từng đạo đại biểu hàn thuộc tính quy tắc phù văn, khắc ở dưới chân lớp băng bên trên. Trong chốc lát, những phù văn này lại chậm rãi dung nhập vào lớp băng bên trong, không ngừng đi sâu vào, tiến vào lớp băng chỗ sâu. Tới Hàn U Minh Ngục, đi ra cho ta. Ngụy Dĩnh nhìn một màn này, ánh mắt chớp động, trong lòng không nhịn được khẽ quát một tiếng. Tới Hàn U Minh Ngục, là bị Tuyệt Hàn Đế Tôn phong ấn ở cái này Đông Hàn Nguyên phần đáy dưới lớp băng, người bất kỳ muốn đi vào tới Hàn U Minh Ngục, đều phải vận dụng Tuyệt Hàn Đế Tôn ngày xưa lưu lại phù văn pháp ấn, mới có thể dẫn động tới Hàn U Minh Ngục cập vào. Theo phù văn không ngừng đi sâu vào lớp băng, Ngụy Dĩnh dưới chân, từng đạo màu đen khí lạnh không ngừng hiện lên, cuối cùng ngưng tụ chung một chỗ, hóa thành một đoàn xoay tròn không ngừng đen nhánh môn hộ. Vù vù, tới Hàn U Minh Ngục cổng vào xuất hiện, Ngụy Dĩnh không do dự, trực tiếp nhảy một cái nhảy vào cổng vào. Mà ở bên kia, Tô Mạch Hàn xuất hiện ở Đông Hàn Nguyên vực sâu bầu trời, ánh mắt đưa mắt nhìn vực sâu, tựa như xuyên thấu qua vô cùng băng tuyết, thấy được vực sâu bên trong phát sinh hết thảy. Tuyệt Hàn vô tình trận. Tô Mạch Hàn ngón tay bắt pháp quyết, đột nhiên chỉ điểm một chút hướng lên trên hư không, ngay sau đó liền thấy trên bầu trời, từng đạo thần bí huyền diệu đường vân hiện ra, những văn lộ này toát ra chói lọi, tràn ra trước một cổ rét lạnh lại vô tình quy tắc hơi thở, liên miên chung một chỗ, đảo mắt tới giữa liền hóa thành một mặt bình phong che chở, đem toàn bộ Đông Hàn Nguyên bảo vệ đứng lên. Tô Mạch Hàn rất rõ ràng, Đông Hàn Nguyên đối với Ngụy Dĩnh tầm quan trọng, chỉ có thông qua Đông Hàn Nguyên, Ngụy Dĩnh mới có cơ hội tiến vào tới Hàn U Minh Ngục, mới được Thánh Nguyên Thiên Huyền trận trận bản, vì trận bản, Ngụy Dĩnh không tiếc bỏ ra bất cứ giá nào. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé chuyên con 3886. Tô VS Xí Đế. Chương 3886, Tô VS Xí Đế. Vì vậy, Tô Mạch Hàn muốn phải bảo vệ Ngụy Dĩnh, liền nhất định phải ra tay đem Đông Hàn Nguyên bảo vệ tốt lắm, giờ phút này bố trí trận pháp, Tô Mạch Hàn liền đứng ở Đông Hàn Nguyên phía trên bầu trời, ánh mắt hờ hững nhìn đột nhiên Tô Mạch Hàn nghĩ tới trước đây không lâu, Nhâm Phi Phàm hướng nàng hỏi thăm thu học trò chuyện, lanh đạm cặp mắt sáng lên lau một cái ánh sáng nhạt. Ngươi nếu là có thể còn sống từ tới Hàn U Minh Ngục đi ra, ta ngược lại là có thể cân nhắc một tí, phải chăng thu ngươi làm đồ đệ. Ngụy Dĩnh bước chân vào tiến vào tới Hàn U Minh Ngục cầm vào, cũng không lâu lắm, liền phát hiện mình xuất hiện ở một phiến hắc ám đất hoang vu. Hắc ám bao phủ dưới, chỉ có yếu ớt điểm sáng ở trong hư không lơ lửng, mơ hồ chiếu sáng bốn phía vậy rét lạnh vách tường, mà ở trên vách tường là một bức kinh khủng hình ảnh. Trên vách tường chạm trổ từng ngọn địa ngục cảnh tượng, một cái lại một cái tội đại ác vô cùng hàng người ở địa ngục bên trong chịu đủ hành hạ hình ảnh. Mà đây thế giới hắc ám nhiệt độ vậy thấp đến làm người ta run rẩy trình độ, Ngụy Dĩnh thậm chí cảm giác được mình liền chớp mắt đều khó làm được, nàng trong cơ thể mỗi một chỗ mạch máu kinh lạc đều phải bị đông. Dù là Ngụy Dĩnh tu luyện hàn thuộc tính công pháp, nhưng vẫn như cũng không thể ngăn cản cái này đáng sợ rét lạnh. Tới Hàn U Minh Ngục, không hổ tới Hàn tên địa ngục, bất luận là người nào tới nơi này cũng chỉ có bị đông cứng xóa bỏ vận mệnh. Không được, ta tại sao có thể bị vây ở chỗ này? Ngụy Dĩnh trong mắt lóe lên lau một cái kiên nghị, nàng bất quá là mới vừa bước vào tới Hàn U Minh Ngục, làm sao có thể liền một bước cũng không bước ra, liền bị sống đông ở chỗ này. Hắc ám bên trong, Ngụy Dĩnh cảm thấy huyết mạch trong cơ thể cũng bị đông cứng, nàng dùng hết lực lượng toàn thân cuối cùng nâng lên một cái chân, một khắc sau nhưng phát hiện thân hình đọc lại, mình ngẩng chân lại không cách nào buông xuống. Cái địa phương rất này, Ngụy Dĩnh trong mắt lóe lên lau một cái không cam lòng, cái này tới Hàn U Minh Ngục chân thực quá mức đáng sợ, quá mức rét lạnh, nàng thân là Tuyệt Hàn Đế cung công chủ, đều đang không cách nào chống đỡ chỗ này. Hắc ám bên trong, Ngụy Dĩnh tiếng hít thở càng phát ra yếu ớt, nàng tản ra quật cường dư nhiệt huyết mạch vậy đang không ngừng nổi lạnh, cái này tới Hàn địa ngục bên trong, có gió lạnh gào thét lên. Gió lạnh như kiếm, hàm chứa đáng sợ rét lạnh cùng sắc bén, từng đạo gió lạnh gào thét mà qua, Ngụy Dĩnh trên mình bị rạch ra từng đạo vết máu xúc mục kinh tâm, máu tươi còn chưa chảy ra, liền bị đông cứng, nhìn qua 10 phần sợ hãi ở như vậy dưới tình huống, Ngụy Dĩnh thân thể từ trong ra ngoài, đều ở đây cực nhanh trở nên lạnh, liền liền ý thức cũng chậm chạp đứng lên. Giờ khắc này, Ngụy Dĩnh nhận ra được vô biên tử vong bao phủ tới, nơi này tựa hồ là thật địa ngục, nàng sợ rằng phải chết ở chỗ này, cái đó xuất thủ cứu nàng thần bí thiếu nữ nói không sai, mình có thể hay không còn sống đi ra tới Hàn U Minh Ngục, vẫn là khó nói. Ngụy Dĩnh ý thức càng phát ra hôn mê, hắc ám bên trong, hai tròng mắt của nàng đóng chặt, đã rơi vào hôn mê ở nơi này dạng cực độ tồi tệ hoàn cảnh bên trong, hôn mê ý tứ là trước tử vong, trên bầu trời Tô Mạch Hàn tựa hồ cảm ứng được cái gì, giờ phút này cũng là hơi biến sắc mặt. Mà vào lúc này, hôn mê chi tế Ngụy Dĩnh, trước mắt nhưng là hiện lên một đạo thân ảnh, một đạo quen thuộc mà thân thiết, để cho nàng cảm thấy vô cùng an tâm, mang đến vô tận ấm áp bóng người. Diệp Thần. Ngụy Dĩnh ngưng mắt nhìn người trước mắt, nàng thấy Diệp Thần ở Tuyệt Hàn Sơn đỉnh, dù là tự thân chết, vậy cam nguyện bảo vệ ở nàng trước người hình ảnh. Ngụy Dĩnh thấy, Diệp Thần ở bên mông tung lũng, đối mặt một tôn tôn cường hãn vô cùng, cổ xưa uy áp càn khôn cảnh cường giả, tử chiến không lùi, bảo vệ mình hình ảnh. Một bức bức cảnh tượng chợt lóe lên, đều là Diệp Thần mang tới cảm động. Hô. Hắc ám bên trong, gió tuyết gào thét, Ngụy Dĩnh đột nhiên trợn to cả mắt, thở ra một ngụm trọc khí. Ta không thể chết được. Diệp Thần cần Thánh Nguyên Tiên Huyền trận trận bản, ta còn không có bắt được, ta làm sao có thể chết? Giờ phút này, Ngụy Dĩnh ánh mắt kiên nghị, nàng ngực kịch liệt phập phồng, dùng hết toàn lực miệng to hô hấp, huyết mạch trong cơ thể dần dần hồi phục, một chút xíu ấm áp lan truyền ra. Dù là thân thể như cũng bị rét lạnh băng tuyết bao trùm, bề mặt vẫn là đông vết thương, Ngụy Dĩnh nhưng không có động tĩnh, nàng ngưng mắt nhìn phía trước hắc ám, ra sức bước ra một bước. Bước này thật là thì phải dùng hết Ngụy Dĩnh toàn thân lực lượng, dùng hết nàng thật vất vả nhắc tới dũng khí, nhưng mà bước ra khoảng cách, nhưng là ngắn ngủn một trường khoảng cách, đối mặt vô biên hắc ám, chút nào căn bản đi không tới cuối, không thấy được hy vọng. Ta không thể nào buông tha. Giờ phút này, Ngụy Dĩnh trong lòng gầm lên, nàng ánh mắt kiên nghị mà lạnh như vậy, cố nén rét lạnh phong xương cùng thân thể đau nhức, Ngụy Dĩnh lại lần nữa bước ra một bước, lại một bước. Cùng lúc đó, đế bên điện, một đạo thân thể đứng ở khoáng đạt trong đại điện, hắn ánh mắt nhưng là một phiến lạnh lùng. Thập phương trấn các sứ, tất cả đều chết hết. Đế Thích Tiên ngón tay bắt pháp quyết, ánh mắt thâm thúy nhìn phía trước hắc ám, phản phất có chư thiên vạn giới ở hắn trong mắt xa vào sinh diệt. Tuyệt Hàn Đế tôn hậu nhân bất quá càn khôn cảnh nhất tầng tiên, coi như có thể vượt qua cảnh giới giết địch, cũng không khả năng có thể làm đến bước này. Đế Thích Tiên giận dữ, trên người khí thế bùng nổ, giống như nắm trong tay chư thiên cao nhất nắm giữ, phải đem thiên hạ ba tánh tàn sát phai mở vậy, sát khí uy nghiêm để cho nhân tâm sinh tuyệt vọng. Mà vào thời khắc này, Đế Thích Tiên nhưng là bước ra một bước, ánh mắt uy nghiêm nhìn về phía Đông Hàn Uyên, côn trùng đáng chết, thật là phiền toái. Giờ phút này, Đế Thích Thiên đột nhiên giận dữ, đột nhiên bước ra một bước, đầu ngón tay điểm hướng hư không, chỉ gặp một giọt tinh thuần cực kỳ, tản ra khoáng đạt đế uy, cuồn cuộn sức mạnh to lớn máu tươi ngưng tụ ra. Giọt máu tươi này vừa ra, toàn bộ đế uyên điện chấn động, rất nhiều dưới quyền cũng kinh hãi nhìn về phía Đế Thích Thiên, chẳng qua là một giọt máu tươi, liền hàm chứa như vậy mênh mông hào hùng lực lượng, Đế Thích Thiên đã đi tới một bước kia. Đế uyên điện chấn động không nghỉ, Đế Thích Thiên ánh mắt lạnh lùng, trôi lơ lửng ở trong hư không máu tươi, giờ phút này lại biến dạng hư không, máu tươi hóa thành hắn thân hình, trực tiếp xông vào lối đi. Đông Hàn Uyên, Tuyệt Hàn Đế tôn hậu nhân, toàn bộ đều cho ta chết. Đế Thích Thiên trong lòng gầm thét, máu tươi của hắn phân thân xông vào hư không lối đi, mắt xem đánh đến nơi Đông Hàn Uyên, nhưng phát hiện đường đi của mình lại bị đại trận ngăn trở. Là ai? Đế Thích Thiên trong mắt sát ý cuồn sạch, hắn đã vận dụng tự thân lực lượng, vẫn còn có người dám can đảm ngăn trở, là phương nào vô cùng gan dạ hạ người, không sợ chết sao? Đế Thích Thiên trên mình sát khí xông lên trời không, hắn ngưng mắt nhìn đại trận, con ngươi nhưng là đột nhiên co rút một cái, sắc mặt ngưng trọng vạn phần. Thái thượng tuyệt tình phụ, Đế Thích Thiên ánh mắt kinh hãi, dương mắt nhìn về phía lối đi ra, tựa như có thể thấy một tôn tôn thần bí đáng sợ, liền hắn đều cảm thấy khó giải quyết thậm chí sợ hãi tồn tại. Hừ, ngươi lại dám tự mình ra tay. Vào thời khắc này, đứng tại Đông Hàn Uyên trên bầu trời Tô Mạch Hàn, đột nhiên mở hai mắt ra, khỏe miệng nết một cái lạnh lùng độ cong, nàng phát giác trong đại trận, Đế Thích Thiên xông vào. Một khắc sau, Tô Mạch Hàn trên mình đột nhiên hiện lên một cổ thần bí khó lường chập chờn, cái này chập chờn hàm chứa thế gian bổn nguyên nhất đại đạo quy tắc, người bình thường chạm đến liền sẽ biến thành vô tình tới tính người. Mà giờ khắc này, cái này đại đạo chập chờn cuộn sạch ra, theo Tô Mạch Hàn ngón tay bắt pháp quyết, trực tiếp tiến vào trong đại trận, hướng Đế Thích Thiên máu tươi phân thân của tới. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé chuyên con 3887. Đã từng. Hiện tại. Chương 3887, đã từng. Hiện tại. Không tốt. Thấy một màn này, Đế Thích Thiên sắc mặt lại lần nữa biến ảo, đây là thái thượng vô tình pháp, căn bản không ngăn cản được. Người rốt cuộc là ai? Đế Thích Thiên không nhịn được trong lòng gầm thét, muốn xuyên thấu qua cái này cuốn tới thái thượng vô tình pháp nhìn ra sau lưng thi thuật người thân phận, chỉ là còn không đợi hắn nhận ra được đầu mối gì, cái này hủy thiên diệt địa, mất đi hết thể chập chờn cũng đã cuốn tới. Ầm. Một khắc sau, máu tươi phân thân liền năng lực ngăn cản cũng không có, trực tiếp ầm ầm nổ tung, toàn bộ hư không lối đi đều bị gây mùi huyết tinh khí bao phủ. Mà ở trong đế biên điện, Đế Thích Thiên nhưng là đột nhiên khạc ra một ngụm máu tươi, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi cùng rét lạnh, máu tươi của hắn phân thân bị người một chiêu xóa bỏ, có người muốn bảo vệ Tuyệt Hàn Đế tôn hậu nhân. Một màn này, để cho đế biên điện đám người tất cả đều trợn to hai mắt, Đế Thích Thiên là bực nào tồn tại, hôm nay lại hộc máu bị thương, điều này sao có thể, là ai tổn thương Đế Thích Thiên? Mà vào thời khắc này, Đế Thích Thiên nhưng là hoàn toàn không có tâm tư để ý thủ hạ ý tưởng, ngược lại trong mắt lóe lên mấy lau mịt mờ ưu quang. Những người này, Đế Thích Thiên dương mắt nhìn về phía trước người hắc ám, ánh mắt càng phát ra thâm thúy, đột nhiên có một đạo thần quang sáng lên, hắn nghĩ tới một chuyện. Ta phải rời khỏi một đoạn thời gian, Tuyệt Hàn Đế tôn hậu nhân tạm thời không cần lại để ý, các ngươi chỉ cần làm mình buồn phận chuyện, đợi ta trở lại là được. Giờ phút này, Đế Thích Thiên nhìn về phía từng vị thủ hạ tâm phúc, ngay sau đó trên mình hiện lên vô cùng hắc ám, Hắc Ám đem toàn bộ Đế Uyên Điện bao phủ, không đợi Đế Uyên Điện đám người kịp phản ứng, Hắc Ám biến mất, mà Đế Thích Thiên bóng người vậy biến mất không gặp, không người biết hắn đi nơi nào. Vô biên Hắc Ám bên trong, đây là tới Hàn Địa Ngục, Ngụy Dĩnh ở rét lạnh trong gió tuyết không ngừng tiến về trước, nàng máu thịt cũng bị đông cứng, xương cốt đều đã cứng ngắc, liền con ngươi đều không cách nào chuyển động. Chỉ là dù vậy, Ngụy Dĩnh nhưng bằng vào kiên nghị vạn phần ý chí lực, không ngừng phóng thích tiềm lực, vượt qua mình cực hạn, không ngừng đuổi rét lạnh, không ngừng tiến về trước. Hôm nay, Ngụy Dĩnh trước người xuất hiện một cánh cửa hộ, một miếng bông tuyết điêu khắc mà thành môn hộ, ở môn hộ trung tâm là một khối cần bỏ vào lệnh bài lom xuống chỗ. Tuyệt Hàn Đế cung, cung chủ lệnh. Ngụy Dĩnh ánh mắt ngưng mắt nhìn môn hộ trên lom xuống, ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ, đây chính là Tuyệt Hàn Đế tôn lưu lại bí cảnh bảo phủ, nàng trải qua gian khổ, ở băng tuyết bên trong căng cứng lâu như vậy, cuối cùng đến. Giờ phút này, Ngụy Dĩnh trong ngực, một tấm lệnh bài theo lòng nàng ý bay lên không, tiếp theo trực tiếp nguyên vẹn môn hộ trên lom xuống. Vù vù. Một cổ thần bí chập chờn theo môn hộ cuộn sạch ra, phản phất là tháng 3 gió xuân, tháng 9 nắng gắt, ấm áp cảm giác thư thích cuộn sạch mở, cái này tới Hàn U Minh ngục trong chốc lát cũng hóa thành nhân gian tiên cảnh. Ngụy Dĩnh cảm thấy thân thể cứng ngắc khôi phục, đông máu lại lần nữa ấm áp lưu động, toàn thân, thậm chí liền linh hồn cũng lộ ra một cổ cảm giác thư thích. Bốn phía hắc ám đã xua tan, Ngụy Dĩnh thấy cái này tới Hàn U Minh ngục chân chính dáng vẻ, lại cũng không phải là một cái lối đi, mà là một khối quần quần thế giới. Cái này tới Hàn U Minh ngục hàm chứa vô biên tử khí, tựa hồ là chân chính thất lạc ở ngoại giới một mảnh ngục tù. Quan sát một phen tới Hàn U Minh Ngục, Ngụy Dĩnh đưa mắt đặt ở trước mắt môn hộ bên trên, thời khắc này môn hộ trên lóe lên yếu ớt hình quang, chính là cái này hình quang, cho Ngụy Dĩnh cực kỳ ấm áp, muốn đụng chạm cảm giác. Ngay sau đó, Ngụy Dĩnh không chần chờ nữa, bắt lại môn hộ nắm tay, tiếp theo đem cửa hộ kéo ra. Một khắc sau, vô tận hình quang từ môn hộ bên trong lao ra, Ngụy Dĩnh cảm thấy cả người ấm áp, tựa như đặt mình vào nhân gian tiên cảnh, đến nhất nơi thoải mái. Hô. Ngụy Dĩnh không nhịn được thở ra một ngụm trọc khí, tiếp theo hướng môn hộ này bên trong đi tới. Một khắc sau, bốn phía tràn đầy vô tận hình quang tiêu tán. Đặt mình vào tiền cảnh cảm giác cũng không phục tồn tại, thay vào đó là một bộ quen thuộc hình ảnh. Diệp Thần. Ngụy Dĩnh ngưng mắt nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước người người, con ngươi co rút một cái, một khắc sau nàng đột nhiên phát hiện, nơi này cũng không phải là tới Hàn U Minh Ngục, thậm chí không phải vực ngoại. Nơi này là Hoa Hạ. Ngụy Dĩnh nhận ra được bốn phía cảnh tượng, hiển nhiên là thành phố Bắc Kinh Đại học Sư phạm, nàng chính là ở chỗ này, lần đầu tiên gặp được Diệp Thần. Ngụy Dĩnh ánh mắt ngưng mắt nhìn trước người nam tử, chính là nàng ở vô biên rét lạnh bên trong, đối mặt cái chết lúc đó, chỉ nghĩ tới người nào, duy nhất có thể để cho nàng phấn khởi, lại kiên trì tiếp người nào. Thời khắc này Diệp Thần vẫn là đã từng là dáng vẻ, Ngụy Dĩnh nhìn hắn, không khỏi lộ ra nụ cười. Ngay tại lúc này, hình ảnh thay đổi, thang máy bên trên xuất hiện đã từng là Ngụy Dĩnh, đã từng là Ngụy Dĩnh đưa ra trắng ngón tay, khá là phóng khoáng nói, "Ta kêu Ngụy Dĩnh, là kinh thành đại học sư phạm giáo viên tiếng Anh, hơn nửa năm mới vừa tới nơi này, liền ở ngươi cửa đối diện." Diệp Thần nắm tay đối phương, điểm đến thì ngưng liền bông, trả lời, "Diệp Thần." Đơn giản hai chữ, không có bất kỳ nói nhảm. Thang máy bầu không khí ngay tức thì có chút lúng túng. Cũng may thang máy cửa mở ra, Diệp Thần một cái tay trực tiếp vác lên cái dương hướng bên ngoài đi. Ta giúp ngươi cầm vào đi thôi. Hình ảnh tiếp tục thay đổi, giáo sư Diệp, ngươi như vậy. Diệp Thần đột nhiên kích động mở miệng nói, Ngụy lão sư, ngươi có thể hay không cầm ngươi trên cổ dây chuyền cho ta liếc mắt nhìn, còn nữa, mạo muội hỏi một tí, dây chuyền này ngươi là từ chỗ nào nơi được, đây đối với ta lại nói, vô cùng trọng yếu. Đã từng là Ngụy Dĩnh mẩn ra, đưa tay ra sờ một cái dây chuyền, chợt công khai, gương mặt đỏ hơn, nàng đem dây chuyền cầm xuống, đưa cho Diệp Thần, giải thích, cái này trước tiên là mụ ta đưa ta, nàng ở 18 tuổi thời điểm đưa cho ta thân thể tồn tại một ít bẩm sinh vấn đề, cần mang dây chuyền này mới có thể chậm tách ra. Diệp tiên sinh ngươi chỉ có thể xem mấy giây. Diệp Thần gật đầu một cái, nhìn một cái dây chuyền trong tay, đã xác định vậy trung gian linh thạch chính là phách huyền thạch. Diệp Thần vừa định hỏi Ngụy Dĩnh mua dây chuyền này, nhưng phát hiện cả nhà đổi được cực kỳ băng hàn. Đây là? Hắn chợt ngẩng đầu lên, phát hiện Ngụy Dĩnh sắc mặt trắng bệnh, trung quanh lại xuất hiện từng đạo hàn xương. Không chỉ như vậy, đã từng là Ngụy Dĩnh trong thân thể lại xuất hiện từng đạo huyết sát. Máu này sát so trên người hắn còn cường liệt hơn. Sát huyết hàn thể. Hình ảnh không ngừng thay đổi, tựa như để cho Ngụy Dĩnh lần nữa trải qua những cái kia hoa hạ tốt đẹp cuộc sống. Ngụy Dĩnh cười. Bất quá lần này, hình ảnh trước mắt biến thành Diệp Thần một người, đối phương đang ngưng mắt nhìn thời khắc này Ngụy Dĩnh. Ngụy Dĩnh muốn lên trước nói chuyện, nhưng cảm thấy vô biên sức mạnh to lớn của tới, bốn phía cảnh tượng nhất thời bị biến dạng, mà trước mắt Diệp Thần, vậy mắt lộ ra vẻ kinh hãi, nối liền tê liệt cảnh tượng, muốn cùng nhau về tan cảnh. Không muốn. Ngụy Dĩnh không nhịn được đưa hai tay ra, muốn phải bắt được Diệp Thần, nhưng phát hiện mình liền dương ra hô to năng lực cũng không có, trơ mắt nhìn cảnh tượng trước mắt biến dạng, Diệp Thần cùng bể tan cảnh không gian cùng trung hóa thành mảnh vỡ, tiêu tán ra, hóa thành hư không. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé chuyên con 3888. Vạn Cư đau lòng quyết. Chương 3888, Vạn Cư đau lòng quyết. Diệp Thần. Diệp Thần cứ như vậy biến mất ở trước mắt, Ngụy Dĩnh nhưng cái gì cũng làm không được, cái này làm cho nàng trong lòng dâng lên một chút cảm giác vô lực. Mà vào lúc này, hình ảnh lại độ thay đổi, trước mắt biến thành một phiến hoang vu chiến trường, vô cùng ác ma hung thú, từng cái dữ tợn đáng sợ, dương ra miệng to như chậu máu, hướng về phía Ngụy Dĩnh gầm thét tới. Hừ. Thấy cái này từng cái hung thú, Ngụy Dĩnh ánh mắt lạnh lùng, đối mặt Diệp Thần nàng vô cùng thần trương, nhưng đối mặt những thứ này ác ma hung thú, bất quá đều là tà ma vật, một kiếm diệt. Đối mặt bạo giết mà đến từng cái dữ tợn hung thú, tất cả quỷ dị ác ma, Ngụy Dĩnh trên mình khí thế bùng nổ, trường kiếm trong tay ngưng tụ kinh thế hàn mang, nhắm ngay chúng một kiếm chém ra. Oeng! Không đợi hàn mang cùng ác ma các hung thú đụng vào nhau, hết thảy trước mắt lại lần nữa biến đến dạng, từng cái dữ tợn đáng sợ hung thú cùng ác ma cũng hóa thành mảnh vỡ, và bể tan cảnh hoang vu chiến trường cùng chung, hóa thành hắc động, hết thảy đều bị chiếm đoạt đi vào. Ngay sau đó, lại là một bộ cổ quái cảnh tượng, sơn thôn, lao nông, rồng thần. Một lần lại một lần, hết thảy trước mắt không ngừng bể tan cảnh biến dạng, Ngụy Dĩnh không ngừng xuất hiện ở mới cảnh tượng bên trong. Ngay tại lúc này, trước mắt thái cổ hung thú ầm ầm bể tan cảnh, tê liệt thái cổ thần sơn và hung thú cùng chung bị hắc động chiếm đoạt đi vào. Lần này, cảnh tượng không có phát sinh nữa biến ảo, ngược lại chỉ còn lại một cái chiếm đoạt vạn vật hắc động dừng lại ở nơi nào, một đạo thân ảnh chậm rãi từ hắc động bên trong đi ra. Cái này, thấy đối phương, Ngụy Dĩnh con ngươi co rút một cái, đối phương chính là Tuyệt Hàn Đế Tôn, hơn nữa còn cũng không phải là những hình ảnh kia giống vậy ảo ảnh, mà là chân thực thuộc về Tuyệt Hàn Đế Tôn một đạo thần niệm. Ngươi hẳn thấy được, hôm nay ngươi đi con đường này, tràn đầy vô tận nguy hiểm, ngươi còn phải tiếp tục đi xuống sao? Tuyệt Hàn Đế Tôn ánh mắt hòa nhã nhìn Ngụy Dĩnh, dừng dừng nói, con đường này, càng đi sau càng khó khăn, cuối cùng thậm chí phải bỏ ra sinh mạng giá phải trả, quay đầu vẫn còn kịp. Không. Nghe vậy, Ngụy Dĩnh ánh mắt đột nhiên kiên định, nếu ta lựa chọn con đường này, ta thì không thể buông tha, ta nhất định sẽ đi xuống. Ngươi có kiên trì như vậy, rất giỏi lắm. Tuyệt Hàn Đế Tôn nhìn Ngụy Dĩnh, chậm rãi gật đầu một cái, tiếp theo mở miệng nói, không quá ta muốn biết, ngươi có nhược điểm sao? Tuyệt Hàn Đế Tôn giọng ý sâu dài, Ngụy Dĩnh nghe nói như vậy, thần sắc lần ra, ngay sau đó nhìn thẳng Tuyệt Hàn Đế Tôn, trịnh trọng vô cùng nói, ta không có nhược điểm. Ngươi có? Tuyệt Hàn Đế Tôn nhìn Ngụy Dĩnh lắc đầu một cái, giơ lên một ngón tay, cái này thế gian chỉ có một người là ngươi nhược điểm, Diệp Thần, chính là ngươi nhược điểm. Giờ phút này, Ngụy Dĩnh nhìn Tuyệt Hàn Đế Tôn, nhưng là thần sắc nghiêm trọng, lại không biết như thế nào phản bác, nội tâm trạng hỗn loạn phức tạp. Mà vào lúc này, Tuyệt Hàn Đế Tôn nhưng là không có hỏi tới cái vấn đề này, ngược lại nói tiếp, ngươi đến cái này tới Hàn U Minh Ngục làm gì? Nghe vậy, Ngụy Dĩnh ngẩng đầu nhìn về phía Tuyệt Hàn Đế Tôn, nhưng gặp Tuyệt Hàn Đế Tôn ánh mắt thâm thúy, ngay sau đó mở miệng giải thích, ta tới nơi này là muốn lấy đi Thánh Nguyên Tiên Huyền Trận trận bàn, có chỗ đại dụng. Thánh Nguyên Tiên Huyền Trận trận bàn. Tuyệt Hàn Đế Tôn nghe vậy lắc đầu một cái, ngươi sợ rằng phải thất vọng, trận bàn này bị trấn áp tại cái này tới Hàn U Minh Ngục chỗ sâu nhất, muốn lấy được trận bàn, ngươi trừ phi đem cái này tới Hàn Địa Ngục luyện hóa. Luyện hóa? Ngụy Dĩnh nghe vậy lộ ra vẻ khiếp sợ, cái này tới Hàn Địa Ngục biết bao to lớn, nàng làm sao có thể luyện hóa một khối thế giới? Ngươi đã là càn khôn cảnh, dĩ nhiên có thể làm được một điểm này. Tựa hồ nhìn thấu Ngụy Dĩnh nghi ngờ, Tuyệt Hàn Đế Tôn không chút do dự mở miệng giải thích. Ngươi có thể đem cái này tới Hàn U Minh Ngục luyện hóa trở thành thuộc về ngươi tự tại thiên, đến lúc đó, đừng nói ngươi muốn trận bàn, chính là phương này địa ngục cũng là ngươi, ta ở lại chỗ này hết thảy đều là thuộc về ngươi. Nghe nói như vậy, Ngụy Dĩnh ánh mắt hơi sáng, nàng đối với những vật khác không quan tâm, để ý nhất vẫn là trận bàn, thứ nhì chính là Tuyệt Hàn Đế Tôn trong miệng tự tại thiên. Càn khôn cảnh có thể luyện hóa cái khác không gian, dùng để làm mình tự tại thiên. Ngụy Dĩnh có chút kinh ngạc, nàng một mực lấy là càn khôn cảnh tự tại thiên, phải do mình lĩnh ngộ ngưng tụ ra mới có thể. Dĩ nhiên, nếu không những ngày đó tư chưa đủ hạng người, đời này đều không muốn tự tại thiên liền sao? Tuyệt Hàn Đế Tôn đương nhiên nhìn Ngụy Dĩnh, cái này tới Hàn Địa Ngục, lại là trong tiểu thế giới phẩm cấp rất cao, nếu như luyện hóa thành tự tại thiên, cũng sẽ là phẩm cấp cao nhất tự tại thiên. Nhưng mà, Ngụy Dĩnh nghe được tới Hàn U Minh Ngục như thế trang phạm, cũng là lộ ra vui mừng, một khắc sau nhưng sắc mặt nghiêm trọng. Ta liền cái này tới Hàn Địa Ngục khí lạnh cũng không đỡ được, làm sao luyện hóa được nó? Ta có thể truyền thụ ngươi Vạn Khư Đau Lòng Quyết, chỉ cần ngươi có thể lĩnh ngộ, liền có thể ngăn cản cái này tới Hàn Địa Ngục khí lạnh, ung dung luyện hóa nó. Nếu không phải có thể lĩnh ngộ đâu? Không thể lĩnh ngộ, đương nhiên là đông thành băng, hồn phi phách tán. Tuyệt Hàn Đế Tôn nhìn Ngụy Dĩnh, dừng dưng một tiếng, làm sao? Ngươi sợ? Ta làm sao biết sợ? Ngụy Dĩnh mặt không cảm giác lắc đầu một cái, ngay sau đó mở miệng nói, xin ngài truyền thụ ta này tâm quyết. Được. Tuyệt Hàn Đế Tôn hài lòng nhìn Ngụy Dĩnh, nhưng là một chỉ điểm ra, từng đạo tuyệt sắc bén hoa theo Tuyệt Hàn Đế Tôn đầu ngón tay, không ngừng hội tụ đến Ngụy Dĩnh đầu góc bên trong. Nhiều tin tức tràn vào ý thức không gian, Ngụy Dĩnh cảm thấy mình thần niệm cũng sắp bị chống đỡ nổ, nhất là cái này Vạn Khư Đau Lòng Quyết, lại là thần uy của quận, diệu dụng vô cùng, Ngụy Dĩnh đầu cũng mau không chứa nổi những thứ đồ này. Qua tốt một hồi, Tuyệt Hàn Đế Tôn cuối cùng truyền thụ xong, mà Ngụy Dĩnh nhưng cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, dầm dạp chẳng chịt nội dung ở đầu góc bên trong tung lên vạn trượng sóng lớn. Ngụy Dĩnh dùng hồi lâu thời gian, mới đưa một phiến hỗn loạn đầu bình phục lại, vậy cuối cùng tìm được có liên quan Vạn Khư Đau Lòng Quyết nội dung. Thật sự là tâm pháp này quá mức siêu phàm, để ý thức không gian bên trong có liên quan tâm pháp này bộ phận đều ở đây bốc kim quang, Ngụy Dĩnh một tìm liền tìm được. Giờ phút này, lật xem Vạn Khư Đau Lòng Quyết nội dung, Ngụy Dĩnh hơi biến sắc mặt, cái này Vạn Khư Đau Lòng Quyết lại là muốn người tu luyện đưa thân vào nhất băng hàn thế giới, mới có cơ hội liều chết lĩnh ngộ ra tới, nếu không căn bản không cơ hội. Dồn vào tử địa rồi sau đó sinh, nhất định chính là cái này Vạn Khư Đau Lòng Quyết cần thiết trước đề ra điều kiện, tính cách mềm yếu, không có binh kính, liền cửa thứ nhất này cũng không qua. Vì trận bàn, vì tự tại thiên, vì Diệp Thần. Ngụy Dĩnh trong đầu có liên quan Vạn Khư Đau Lòng Quyết tin tức không ngừng lưu chuyển, một khắc sau, nàng nhìn về phía Tuyệt Hàn Đế Tôn, kiên định gật đầu một cái. Được. Thấy vậy, Tuyệt Hàn Đế Tôn vậy không có nhiều lời, trực tiếp bàn tay vung lên. Hô. Gào thét băng xương lại lần nữa thổi lất phất ở trên mặt, Ngụy Dĩnh phát hiện mình lại lần nữa xuất hiện ở Tuyệt Hàn Địa Ngục bên trong, hơn nữa lần này, so với trước kia nhiệt độ thấp hơn nữa nguy hiểm đáng sợ. Bốn phía biến thành hoang vu bình nguyên, điều này hiển nhiên là Tuyệt Hàn Địa Ngục nhất rét lạnh địa phương. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé chuyên con 3889. Vĩnh Hằng Đất Giữ. Chương 3889, Vĩnh Hằng Đất Giữ. Ngụy Dĩnh bị Tuyệt Hàn Đế Tôn trục xuất nơi này, nếu là có thể lĩnh ngộ Vạn Khư Đau Lòng Quyết, Ngụy Dĩnh đem một bước lên trời, nếu không phải có thể lĩnh ngộ, Ngụy Dĩnh liền đem chết nơi này, chọn đời đông, không được chuyển thế không vào luân hồi. Gào thét gió lớn không ngừng thổi qua tới, Ngụy Dĩnh trong cơ thể linh khí cũng bị đông cứng, không cách nào điều động, thân thể bị giống như đao kiếm vậy bén gió lạnh không ngừng đâm rách, máu thịt đọc lại, huyết mạch đình trệ đầy trời gió tuyết dưới, Ngụy Dĩnh không lo lắng ngoại giới rét lạnh, nàng nội tâm, nàng ý thức hoàn toàn đặt ở Vạn Khư đau lòng quyết bên trên. Dù là thống khổ và phần, thân ở cái này rét lạnh ngục bên trong, mãi không có giới hạn đáng sợ hành hạ, Ngụy Dĩnh cũng kiên trì không bị ảnh hưởng, dùng hết toàn lực, liều chết lĩnh ngộ Vạn Khư đau lòng quyết. Bởi vì Ngụy Dĩnh biết, chỉ có lĩnh ngộ Vạn Khư đau lòng quyết, mình mới có thể ở nơi này tới hẳn trong địa ngục còn sống, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dần dần, băng tuyết bao phủ Ngụy Dĩnh, nàng hóa thành một đạo tượng đá, đứng sừng ở cái này hoang vu rét lạnh trên bình nguyên, tùy ý gió lạnh thổi phất, cũng không mở ra vậy đóng chặt hai tròng mắt, thời gian vào giờ khắc này, tựa như dừng lại. Lần này, nàng là sinh, cũng hoặc là chết, không người biết. Cùng lúc đó, vực ngoại thung lũng rồng. Hống. Từng đạo tiếng rồng ngâm chấn triệt thương khung, thung lũng rồng Nam Hồ cùng Bắc Hồ tới giữa, hai phía long tộc ở giữa trẻ tuổi đồng lứa, tất cả đều ở hưng phấn, đang gầm thét. Hôm nay khoảng cách huyết long cùng minh dương long tôn tới giữa một năm ước hẹn, đã càng ngày càng gần, mà Bắc Hồ và Nam Hồ tới giữa đấu tranh vậy càng phát ra kịch liệt. Trong mấy ngày nay, Bắc Hồ phái minh dương long tôn lại có thể vi phạm ước định, âm thầm cấu kết đế biên điện, thu được chư thiên cơ duyên, thậm chí hoàn toàn hắc hóa. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, minh dương long tôn tiếp liền đột phá, khoáng đạt khí thế chấn triệt vân tiêu, làm cho cả thung lũng rồng cũng chấn động. Bắc Hồ khoáng đạt cung điện bên trong, minh dương long tôn cả người áo bào đen, hăm hở nhìn Nam Hồ phương hướng, khoe miệng vuốt một đạo khinh thường độ cong. Hừ, ta hôm nay đã đột phá đến càn khôn cảnh 6 tầng tiên, vậy cái tạp long vậy là cái gì cảnh giới đâu? Minh dương long tôn đắc ý suy nghĩ, trong mắt nhưng dần dần dâng lên lãnh ý. Lần trước hắn áp chế tự thân tu vi cùng huyết long đánh một trận, lại ngang tay bị thương. Hôm nay suy nghĩ một chút cũng để cho hắn nội tâm tức giận không dứt. Lần này ta muốn cho ngươi biết, ta minh dương long tôn lợi hại, ta muốn hoàn toàn nghiền ép ngươi cái tên đáng chết này. Thung lũng rồng hẳn do ta nắm trong tay. Minh dương long tôn sát khí dày đặc nhìn Nam Hồ, một khắc sau trực tiếp phi thân lên, hướng về phía Nam Hồ đi. Thấy minh dương long tôn động tác, thung lũng rồng Bắc Hồ phái long tộc nhất thời cũng hưng phấn, từng cái bay lên trời, ngửa mặt lên trời gầm thét. Thấy vậy, minh dương long tôn hơn nữa đắc ý, đi tới Vũ Hóa Thiên bên ngoài hoàng cung, lớn tiếng phẫn nộ quát: Tạp Long, một năm ước hẹn trước thời hạn, ngươi hiện tại đi ra cho ta, nếu là nguyện ý quỳ xuống đất nhận sai, phụng ta làm chủ, không đúng đại chiến lúc đó, ta có thể tha ngươi một mạng. Minh Dương Long Tôn lời này vừa nói ra, toàn bộ Nam Hồ cũng chấn động, từng cái ma long phi thân lên, nhìn Minh Dương Long Tôn hận không được đem nó sống cắn nuốt. Huyết Long ở Nam Hồ Long tộc trong mắt nhưng mà trí cao vô thượng tồn tại, nơi nào cho phép Minh Dương Long Tôn như vậy lên tiếng làm đủ. Chỉ là giờ phút này, coi như Minh Dương Long Tôn nói như vậy khó nghe, Huyết Long đều đang không có hiện lộ thân hình, cái này làm cho một đám Nam Hồ Long tộc cũng trong lòng lo lắng. Nhất là Nam Hồ trưởng lão U Nguyệt, giờ phút này nàng mặc một bộ màu đen bó sát người kỳ bảo, linh lung dáng vẻ đứng ở đám mây, mắt sáng nhìn phương xa, hàm chứa sâu đậm lo âu. Đế tôn mấy tháng trước cũng đã biến mất, không có ai biết đế tôn ở nơi nào. Hôm nay lập tức là một năm ước hẹn, đại chiến sinh tử, đế tôn rốt cuộc. U Nguyệt ánh mắt chớp động, những ngày qua, Minh Dương Long Tôn mỗi một lần đột phá, đều phải đến Vũ Hóa Thiên Hoàng cùng cản rỡ khiêu khích một phen, mà đối phương thực lực biến hóa U Nguyệt cũng là nhìn ở trong mắt. Minh Dương Long Tôn cùng Đế Uyên Điện cấu kết tin tức cũng bị U Nguyệt các người biết được, nếu không hắn cũng không có nhanh như vậy tốc độ đột phá. Vậy vì vậy, coi như Minh Dương Long Tôn thực lực đổi được lớn mạnh như vậy, U Nguyệt các người nhưng đối với hắn hơn nữa không hổ thẹn, càng mong đợi Huyết Long trở về, đem Minh Dương Long Tôn dẫm ở dưới chân, hoàn toàn nhất phục. Mà vào lúc này, Minh Dương Long Tôn nhìn không có bất cứ động tĩnh gì Vũ Hóa Thiên Hoàng Cung, nhưng là lộ ra nụ cười dữ tợn. Ha ha ha. Và Đế Uyên Điện hợp tác quả nhiên là tốt nhất lựa chọn, Huyết Long này thấy ta thực lực tăng trưởng nhanh như vậy, đã hù vỡ mật, liền đi ra gặp ta một mặt cũng không dám. Minh Dương Long Tôn trong lòng đắc ý và phần, nhìn Vũ Hóa Thiên Hoàng Cung, không khỏi nắm chặt quả đấm, muốn không được bao lâu, cái này thần cung chính là hắn. Tạp Long, bỏ mặc ngươi có đáp ứng hay không cũng hoặc là nghe không nghe được, một tháng sau đó chính là cuộc chiến sinh tử, quyết ra chân chính thống lĩnh thung lũng rồng tồn tại cuộc sống, ngươi nếu như cũng không dám lộ mặt, như vậy thung lũng rồng chân chính chí tôn oai, ta liền đương nhân không để cho. Minh Dương Long Tôn thanh âm quần quần phóng đạn, truyền khắp toàn bộ thung lũng rồng, có Nam Hồ Long tộc không nhịn được tức miệng mắng to Minh Dương Long Tôn của ông, nhưng đối với hắn nói lại không có nghi ngờ. Nếu như Huyết Long liền ước định xong chiến đấu cũng không dám đến nơi hẹn, như vậy hắn cũng đích xác không làm được thung lũng rồng đế tôn. U Nguyệt nhìn Minh Dương Long Tôn hăm hở rời đi, nhưng là không khỏi dậm chân, cảm thấy vô cùng phiền não. Đế tôn đại nhân, kỳ một tháng, không biết ngài có thể hay không trở về. U Nguyệt ánh mắt nghiêm trọng, thậm chí thoáng qua vẻ kinh hoàng. Đế tôn đại nhân biến mất lâu như vậy, chỉ mong không phải gặp gỡ nguy hiểm, nếu không, ta Nam Hồ nhất phái. Ngay tại U Nguyệt lo lắng lúc đó, một nơi hung khí cuồn cuộn, hung uy ngút trời, để cho chư thiên vạn giới người vào biến sắc đáng sợ đất giữ bên trong. Một cái huyết long vết thương chồng chết, bò lồm lồm ở lớn bên trên ở nơi này khổng lồ huyết long bốn phía, khắp nơi hải cốt, huyết tinh khí tràn ngập thiên địa, trên vùng đất máu loãng hội tụ thành sông. Cùng lúc đó, trừ đi những hải cốt này, bốn phía chính là bóng tối sương mù bao phủ. Ở nơi này hắc ám bên trong, vô số đôi loe u quang ánh mắt đang không ngừng đến gần. Chỗ này đất giữ chính là vực ngoại 10 lớn vùng cấm kỵ một trong vĩnh hằng đất giữ, trong truyền thuyết vĩnh hằng nhất tộc tống giam vực ngoại phạm xuống ngút trời tội nghiệt, vô tận hậu quả xấu đáng sợ ma thú chi địa. Mà huyết long biến mất trong khoảng thời gian này, chính là bị dẫn tới cái này vĩnh hằng đất giữ bên trong, muốn cho nó ở vô tận chiến đấu bên trong không ngừng đột phá, không ngừng mạnh mẽ. Ở huyết long cách đó không xa, hai đạo thân ảnh lặng lẽ hiện ra, bọn họ ngưng mắt nhìn trong bóng tối không ngừng đến gần huyết long ma thú bóng người, nhưng là lắc đầu một cái. Cái này lặng lẽ xuất hiện hai người, chính là Vĩnh Hằng Thánh Vương cùng Viêm Khôn, chỉ là rất kỳ quái, Vĩnh Hằng Thánh Vương nhìn qua tựa như già yếu cực kỳ, trên mặt nếp nhăn rậm rạp chẳng trị, cả người thậm chí cần Viêm Khôn đỡ mới có thể đứng, nói chuyện lại là chiến chiến nguy nguy. Mà Vĩnh Hằng Thánh Vương cùng Viêm Khôn hai người, trước kia rất sớm liền đi tới vực ngoại, Vĩnh Hằng Thánh Vương thời gian đầu tiên liền tìm được huyết long, hắn rất rõ ràng, huyết long là Diệp Thần lớn nhất lá bài tẩy, Diệp Thần tiếp theo muốn ở lần lượt đánh cờ bên trong thủ thắng, huyết long phải càng cường đại hơn. Vì để cho Huyết Long trở thành Diệp Thần ở vực ngoại trợ lực lớn nhất, Vĩnh Hằng Thánh Vương trả giá không thiếu giá phải trả, thậm chí là mình thọ nguyên. Chỉ có như vậy mới có thể mang Huyết Long thành công tiến vào Vĩnh Hằng đất giữ. Côn Vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ vu tại hồi quy này nhé. Hở tờ 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 Estrencom vụ tăng hỏa quỷ chương 3890. Bước vào. Chương 3890, bước vào. Mà mấy tháng qua này, Huyết Long liền một mực ở trong Vĩnh Hằng hung địa chiến đấu, đối mặt trong Vĩnh Hằng hung địa vô số thực lực khủng bố, giết hại thành tánh càn khôn cảnh yêu thú, Huyết Long đi nhầm một bước, chính là thân tử đạo tiêu, hoàn sẽ liên lụy đến Diệp Thần kế hoạch. Huyết Long ở dây thép bên trên đi, ở tử vong bên trong khiêu vũ, hắn hoàn toàn bằng vào mình ý chí, mình năng lực sống sót, đang cùng vô cùng yêu thú tranh đấu bên trong, Huyết Long hóa thành một máy sát hại, hấp thu tất cả yêu thú sát ý, từ chiến đấu bên trong không ngừng đột phá. Giờ phút này, Huyết Long đã là càn khôn cảnh nhờ thứ 5, hắn bò lổm ngổm trên đất, nhìn cách đó không xa trong bóng tối dần dần đến gần tràn đầy sát ý con người, khóe miệng nết một cái điên cuồng độ cong. Tới đi, tiếp tục chiến. Huyết Long đột nhiên từ dưới đất bay lên trời, cả người huyết quang ánh chiếu, một phiến phiến giống như thần kim vậy chói mắt vảy rồng toát ra quang hoa sáng chói, vai rồng cuộn sạch ra. Huyết Long khí thế cuồng bạo, sát ý sôi trào, lại không để ý thương thế trên người, mình xông vào phía dưới hắc ám bên trong, chủ động công kích yêu thú, săn chúng. Huyết Long có thể chiếm đoạt những yêu thú khác sát ý, có thể đang chiến đấu không ngừng trở nên mạnh mẽ, cho nên hắn ở nơi này Vĩnh Hằng hung địa bên trong, nhưng là không sợ chút nào chiến đấu, ngược lại càng đánh càng dũng, càng đánh càng hưng phấn. Thấy Huyết Long xông vào hắc ám và yêu thú điên cuồng chém giết, cảm thụ Huyết Long không ngừng tăng trưởng lực lượng, Vĩnh Hằng Thánh Vương hơi có vẻ đục ngầu con ngươi nhưng là thoáng qua vẻ lo âu. Giờ phút này, Viêm Khôn nhìn về phía Vĩnh Hằng Thánh Vương, hai người đối mặt, nhưng là cũng từ trong mắt của đối phương thấy được vẻ rầu rĩ. Huyết Long tốc độ đột phá mặc dù rất nhanh, nhưng là con đường này càng về sau càng khó khăn, mà Huyết Long đã sắp đạt đến cực hạn. Sáu đạo tông tấn thăng là một nhóm thế lực sự việc, vậy đã qua hai ngày. Cái này mấy ngày trong thời gian, Nguyệt Hồn vực tông môn lớn nhỏ, không biết bao nhiêu người đến sáu đạo tông tới chúc mừng, hiến lễ đối với lần này, Võ Đoạn Thương nhưng là vui vẻ tất cả đều nhận lấy. Sáu đạo tông suy bại sau này, một mực liền bị người xem thường, hôm nay cuối cùng là lại lần nữa hãnh diện, sáu đạo tông tất cả mọi người đều tâm tình phấn chấn. Nhất là sáu đạo tông các đệ tử, tất cả đều tinh thần phấn khởi, từng cái ý chí chiến đấu sôi sục, cùng trước kia có hoàn toàn biến hóa bất động. Trước khi sáu đạo tông, gần đây bị Nguyệt Hồn vực tất cả đại tông môn nơi coi thường, khinh bỉ, thuộc về không ngừng suy bại quá trình. Vì vậy sáu đạo tông các đệ tử cũng đều đổi được tiêu cực, không có cạnh tranh chi tâm, như vậy thứ nhất ác tính tuần hoàn, sáu đạo tông chỉ sẽ không ngừng suy bại đi xuống. Vì vậy Diệp Thần và Võ Đoạn Thương mới chịu ở lần này thăng tông nghi thức lên, xuống định quyết tâm, là sáu đạo tông đoạt được một nhóm thế lực vị trí, chính là vì để cho sáu đạo tông lại tỏa sáng sức sống, để cho tông môn đệ tử lần nữa phân chấn. Diệp Thần cùng Võ Đoạn Thương mục đích đã tới, mà Võ Đoạn Thương cái này mấy ngày cũng đang hưởng thụ sáu đạo tông trở thành một nhóm thế lực mang tới chỗ tốt, Diệp Thần nhưng là cũng không thèm để ý sáu đạo tông trở thành một nhóm thế lực, lấy được lợi ích càng nhiều hơn chính là lâu dài, cũng không phải là đột nhiên lợi nhiều, vì vậy Diệp Thần vậy không có được quá nhiều chỗ tốt, tối đa cũng chính là những tông môn khác đưa tới không thiếu bảo vật, Diệp Thần thành tựu thăng tông nghi thức. Đại công thần, chọn lựa mấy thứ mình xem được mắt. Sáu đạo tông một đám đệ tử, mặc dù không có đi theo Diệp Thần cùng đi thăng tông nghi thức, nhưng vậy từ Dương Khiêm dục các người trong miệng biết được liền Diệp Thần chiến tích huy hoàng, bọn họ vậy bởi vì Diệp Thần tất cả loại hành động vĩ đại, đối với Diệp Thần sùng kính vạn phần, hoàn toàn đồng ý Diệp Thần vị đại sư huynh này. Cái này hai ngày, không thiếu đệ tử lên một lượt cửa hướng Diệp Thần nói xin lỗi, liền liền đã từng và Diệp Thần bùng nổ qua mâu thuẫn lôi dung các người cũng tới. Phế không thiếu tâm tư, Diệp Thần mới đưa những thứ này đồng môn đuổi đi, sau đó liền ngồi xếp bằng ở suối vàng linh thủy bên cạnh, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trải qua mấy ngày nay, Diệp Thần trải qua sự việc rất nhiều, lần lượt chiến đấu, hắn lĩnh ngộ đã sớm vượt qua hôm nay cảnh giới. Trước Diệp Thần một đường buôn ba, không việc gì cơ hội đột phá, hôm nay sáu đạo tông trở thành một nhóm thế lực, hắn ngược lại là có thể an tâm lại, đột phá cảnh giới. Càng mấu chốt phải tháng 3 ước hẹn lập tức tới ngay. Chỉ có thực lực cường đại, hắn mới có đối kháng Tinh Nguyện Cung thậm chí còn cái khác thế lực tư cách ba. Hắn dám khẳng định, lần này mình phải đối mặt, tuyệt đối vô cùng khó giải quyết. Theo Diệp Thần nhắm hai mắt lại, đầu óc bên trong cảm ngộ nhất thời quần quần ra, trong cơ thể linh khí giống như ngút trời như hồng thủy quần quần cuốn lên tới, thậm chí từ trong cơ thể mơ hồ truyền ra sóng tiếng. Đại sư huynh muốn đột phá. Giờ phút này, một mực ở suối vàng điện trông nom Diệp Thần Lưu Vân Miểu thấy vậy, không khỏi sắc mặt vui mừng, không nhịn được mở miệng hỏi nói. Nghe vậy, Diệp Thần nhưng là không dành trả lời Lưu Vân Miểu, chỉ là trên mình hơi thở chấn động, từng đạo khoáng đạt linh khí quận sạch ra. Qua lại trong chiến đấu một màn, những cái kia linh ngộ không ngừng xông lên đầu, Diệp Thần hơi thở cũng không ngừng chấn động đứng lên, giống như trên biển cuốn lên gió lớn, trong cơ thể linh khí giống như sóng gió kinh hoàng vậy rung động. Oeng. Diệp Thần thân thể liền chấn động, lần này, Diệp Thần đang hướng thánh tổ cảnh phóng tới. Nửa bước thánh tổ cảnh. Thánh tổ cảnh nhất tầng thiên. Diệp Thần khẽ nhíu mày, lần này đột phá tốc độ lại nhanh như vậy. Nhận ra được một màn này, Lưu Vân Miểu cũng là mắt lộ ra vẻ rung động, đại sư huynh quả nhiên được, người khác đột phá cũng là muốn hồi lâu, đại sư huynh nhưng siêu phàm thoát tục, một lần đột phá, đơn giản là người tiên. Thấy Lưu Vân Miểu ánh mắt, Diệp Thần cũng là không nhịn được lắc đầu một cái, nhanh như vậy đột phá, liền chính hắn cũng không nghĩ tới. Mặc dù không nghĩ tới, nhưng Diệp Thần nhưng cũng không kỳ quái, mình mấy ngày nay trải qua như thế nhiều chiến đấu, đã sớm tới thời điểm đột phá, bất quá một mực áp chế lâu như vậy, hôm nay đột phá, cũng coi là hậu tích bạc phát, vì vậy mới có thể sáng tạo ra nhanh như vậy tốc độ đột phá. Mà ở Diệp Thần sau khi đột phá không lâu, trên bầu trời cũng có một đóa đóa mây đen hội tụ, ở suối vàng Phong Sơn đỉnh xuất hiện, từng đạo lôi quang chói mắt không ngừng từ trong mây đen tuôn tràn ra. Là đại sư huynh đột phá. Không sai, là đại sư huynh hơi thở. Diệp Thần sao? Lần này ta có thể phải thật tốt xem xét một phen, thằng nhóc này quá mức bất phàm. Giờ phút này, trừ đi 6 đạo tông các đệ tử hưng phấn, còn có những tông môn khác người đến ánh mắt kích động nhìn về phía suối vàng đỉnh. Diệp Thần ở Thăng Tông trong nghi thức biểu hiện quá mức xuất chúng, có thể lấy thiên thần cảnh thực lực chém chết càn khôn cảnh Vu Thánh Vân, cái này đã để cho rất nhiều tông môn cảm thấy không khỏi kinh hãi, thậm chí tông môn đứng đầu cũng đối với Diệp Thần tràn đầy sợ hãi. Cùng lúc đó, nguyên hồn vực tất cả đại tông môn vậy càng hiếu kỳ hơn Diệp Thần thủ đoạn, bối cảnh, dù sao có thể có như vậy nghịch thiên biểu hiện, Diệp Thần không thể nào là một người bình thường, nhất định có xuất chúng chỗ. Cũng chính vì vậy, Diệp Thần muốn ở 6 đạo tông bên trong đột phá, nhưng là để cho tới đưa lễ chúc mừng tất cả lớn người tông môn, sinh ra rất nhiều tâm tư, phải thật tốt quan sát Diệp Thần rốt cuộc có cái gì cùng người khác bất đồng địa phương, không đúng, cái này Diệp Thần gặp lôi kiếp, đều cùng mọi người không giống chứ. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy này nhé mẹ toàn chủ con 3891. Dự tiệc. Chương 3891, dự tiệc. Giờ phút này, 6 đạo tông bên trong trừ đi 6 đạo tông người mình ra, tất cả đại tông môn người cũng đều ngửa đầu nhìn về phía trên bầu trời quần quần lôi kiếp, bọn họ muốn xem Diệp Thần độ kiếp cảnh tượng đối với lần này, Võ Đoạn Thương nhưng là nhíu mày, hắn rất rõ ràng Diệp Thần tiềm lực thiên phú như thế nào, mà Diệp Thần danh tiếng càng vang dội, đối với Diệp Thần thật ra thì mà nói liền càng nguy hiểm. Vì vậy Võ Đoạn Thương muốn ngăn cản những người này bên cạnh xem, chỉ là hoàn không đợi hắn có cơ hội lên tiếng nói chuyện, liền gặp Diệp Thần bóng người trực tiếp từ suối vàng trên đỉnh núi lăng không lên, thẳng tắp hướng về phía lôi kiếp đi. Thấy một màn này, 6 đạo tông người ngược lại là thấy có lạ hay không, từng cái lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, mà cái khác thế lực người nhưng là trợn to hai mắt. Hắn muốn làm gì? Tự tìm cái chết sao? Vẫn còn có người chủ động đi tìm lôi kiếp phiền toái, thật là không muốn sống nữa. Chẳng lẽ hắn không sợ đưa tới lôi kiếp bạo động sao? Từng đạo tiếng chất vấn vang lên, giờ phút này bọn họ nhưng thấy Diệp Thần không sợ hãi chút nào, ngược lại mang một cổ vẻ hưng phấn, trực tiếp xông vào lôi kiếp bên trong. Một khắc sau, tất cả người liền thấy thanh thế của quận, uy thế vô cùng, dường như muốn diệt thế giống vậy đáng sợ lôi kiếp, lại không ngừng rung động. Từng đạo đáng sợ kinh khí từ lôi kiếp bên trong lao ra, phản phất có một tràng kinh thế đại chiến ở lôi kiếp bên trong bùng nổ, đánh lôi kiếp đều là chia năm xẻ bảy. Cũng không lâu lắm, lôi kiếp liền ầm ầm bể tan cảnh, đám người chỉ gặp Diệp Thần khí thế khoáng đạt, giống như cao nhất nắm giữ, nắm trong tay sấm sét giống vậy chí cường tồn tại, ánh mắt lạnh lùng từ tiêu tán trong mây đen hiện lộ ra, ngay sau đó thân hình trước mắt biến mất không gặp. Diệp Thần độ kiếp lại cầm lôi kiếp cũng đánh bể tan cảnh, một màn này rung động tại chỗ các tông thế lực, bọn họ cho tới bây giờ không gặp qua như vậy người tiên. Mà Võ Đoạn Thương nhìn các tông người diễn cảm, liền không nhịn được lắc đầu một cái, hắn còn muốn để cho Diệp Thần khiêm tốn một ít, kết quả căn bản đợi không được hắn mở miệng, Diệp Thần đã đem tất cả mọi người đều lại lần nữa rung động một lần. Giờ phút này, Diệp Thần đột phá đến thánh tổ cảnh, đã trở lại suối vàng trong điện. Sau khi đột phá, Diệp Thần nhìn nước gợn nhộn nhạo suối vàng linh thủy, trong đầu nhưng là hiện lên một đạo thân ảnh, chính là Tô Vân Yên. Thời gian xong hết rồi. Ngay sau đó, Diệp Thần liền nhìn về phía Lưu Vân Miểu, hắn làm việc mạnh mẽ vang dội, vô cùng là quả quyết, trực tiếp mở miệng dặn dò, ta có một số việc, đi ra ngoài một chuyến, nếu như tông chủ hỏi thăm nói, ngươi liền nói ta đi tìm một vị cố nhân. Dứt lời, Diệp Thần cũng không cùng Lưu Vân Miểu kịp phản ứng, thân hình trước mắt trực tiếp xông lên trời không. Diệp Thần cũng không muốn để cho quá nhiều người biết mình hành tung, vì vậy rời đi 6 đạo tông thời điểm, tận lực ẩn nút tự thân hơi thở, ẩn nặc hành tung. 6 đạo tông bên trong tới chúc mừng các tông thế lực cũng không từng nhận ra được đến lúc an toàn đất. Diệp Thần hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt nói, đi ra đi. Hư không chập chờn, Tiểu Nhu một mặt không vui xuất hiện. Ngươi sự việc thật hơn. Diệp Thần không nói nhảm, nói thẳng, hóa là thật thân, chúng ta lên đường. Tiểu Nhu liếc một cái Diệp Thần, bản muốn phản bác, nhưng là nghĩ đến phụ chủ giao phó, vẫn là hừ lạnh một tiếng. Nguyệt Hồn Vực, Tuyên Thiên Thành. Tuyên Thiên Thành là Nguyệt Hồn Vực một nhóm thế lực tinh nguyện cung chỗ thành trì, năm xưa liền vô cùng là náo nhiệt, mà đây mấy ngày, nhưng càng hơn từ trước, cơ hội nhà nhà đều là răng đèn kết hoa, dáng vẻ vui mừng. Liên Thăng Tông đại hội cũng kém hơn thời khắc này náo nhiệt và ý nghĩa. Tinh Nguyệt Cung và rất nhiều một hai nhóm thế lực như nhau ngược lại là không có tham gia Thăng Tông đại hội, Tinh Nguyệt Cung địa vị cao cả, ngược lại là không có đối với Thăng Tông đại hội có quá nhiều chú ý, đối với Diệp Thần và 6 đạo tông cử động tự nhiên hồn nhiên không biết. Bởi vì mấy ngày qua, có càng chuyện trọng yếu phải làm. Chuyện này giá trị vừa xa Thăng Tông, mà trong thành Tinh Nguyệt Cung lại là đắm chìm trong một phiến vui mừng không khí bên trong. Tinh Nguyệt Cung các đệ tử người người đều là mặt lộ vẻ nụ cười, thậm chí thần sắc bên trong đều mang vẫy không ra vẻ tiêu ngạo. Bầu trời bên trong thỉnh thoảng có một từng đạo uy thế bất phàm độn quang rơi xuống, thậm chí không thiếu khí phái vô cùng phi thuyền. Tuyên Thiên Thành bên trong đám người biết những người này phần lớn đều đến từ Nguyệt Hồn Vực bên trong một nhóm thế lực, mà bọn họ tới nơi này là vì cho Tinh Nguyệt Cung đưa lên quà tặng. Ngày mai chính là Tinh Nguyệt Cung Thánh Nữ Tô Vân Yên ngày đám cưới. Nếu là ở bình thường, Tinh Nguyệt Cung Thánh Nữ đám cưới, những cái kia đứng ở Nguyệt Hồn Vực cực điểm tông môn thế lực ngược lại không sẽ như vậy hưng sư động chúng, tối đa phái cái môn hạ đệ tử tới thôi. Dẫu sao, Tinh Nguyệt Cung mặc dù là một nhóm thế lực, nhưng vậy địa vị chỉ có thể coi là trung đẳng, thậm chí lại qua trăm ngàn năm, vô cùng có thể rơi xuống một nhóm thế lực hàng ngũ. Mà lần này, những cái kia không có tham gia Thăng Tông đại hội tất cả đại học năm thứ nhất nhóm thế lực trưởng môn nhưng cũng đi tới cái này Tuyên Thiên Thành bên trong. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì lần này Tô Vân Yên đám cưới sau đó, Tinh Nguyệt Cung ắt sẽ quật khởi. Tinh Nguyệt Cung thậm chí có thể mượn lần này cơ hội, nhảy một cái trở thành Nguyệt Hồn Vực nhất tông môn cường đại, đủ để thay đổi toàn bộ Nguyệt Hồn Vực cách cục. Cái này lại là tại sao? Bởi vì lần này cùng Tô Vân Yên kết thân chính là Dương Chân Vực Bích Nguyên Tông Thánh Tử Tư Đồ Phong. Bích Nguyên Tông ở Dương Chân Vực mặc dù chỉ là một tám nhóm thế lực, thậm chí có thể nói là hèn mọn cực kỳ, nhưng đối với Nguyệt Hồn Vực mà nói, nhưng là tuyệt đối đồ vật khổng lồ ạ. Không có bất kỳ một người nào Nguyệt Hồn Vực tông môn nguyện ý tùy tiện trêu chọc cái này Bích Nguyên Tông. Mấu chốt nhất là tục truyền cái này Bích Nguyên Tông Thánh Tử Tư Đồ Phong đối với Tô Vân Yên vừa gặp chân thành, thậm chí vì đón dâu Tô Vân Yên, đáp ứng Tinh Nguyệt cùng chủ Nam Phượng Âm cùng Bích Nguyên Tông kết minh tình cầu. Cái loại này kết minh, tự nhiên không phải là đối lập bình đẳng, thậm chí vì cùng Bích Nguyên Tông kết minh, Tinh Nguyệt cung hàng năm hoàn phải nộp lên kết sủ tu võ tài nguyên. Mà Bích Nguyên Tông đâu? Căn bản cái gì cũng không cần làm, nhìn như ngược lại là Tinh Nguyệt cung thua thiệt. Nhưng sự thật lại cũng không như vậy, Tinh Nguyệt cung được lợi lớn. Bởi vì hai bên tông môn thánh tử, thánh nữ lập gia đình sau này, Bích Nguyên Tông liền có đưa bàn tay đưa về phía Nguyệt Hồn vực lý do. Mà mượn Bích Nguyên Tông danh tiếng, Tinh Nguyệt cung hoàn toàn có thể ở Nguyệt Hồn vực bên trong, không chút kiêng kỵ tranh đoạt tài nguyên, chỉ muốn không muốn quá mức, không có ai sẽ vì một ít tài nguyên mà lựa chọn đối với Bích Nguyên Tông. Hoang vu trên vùng đất, một đạo màu máu bóng người đang nhanh chóng đi về phía trước, đột nhiên, thân hình hắn dừng lại, dừng ở không trung, hướng sau lưng nhìn. Chỉ gặp chân trời chỗ, một đạo xanh lơ ánh sáng màu tím trước mắt, một khắc sau, trước mặt liền bỗng nhiên xuất hiện liền một đầu to lớn tím vượng. Vậy tím vượng lạnh lùng nhìn người này một mắt, trong mắt bên trong tựa hồ mang vô cùng ác khí. Tím vượng trên lưng ngồi một tên thần sắc có chút lãnh đạm thanh niên, mỉm cười nói: "Thắng Long, lên đây đi." Huyết sắc này bóng người chính là từ Thắng Long. Hắn rời đi ám vực sau đó, liền khôi phục diện mạo như trước, huyết mạch lên cấp sau đó, biến hóa hình người, vậy biến thành một tên thanh niên tóc đỏ. Từ Thắng Long thấy Diệp Thần, mặt lộ vẻ vui mừng nói: "Diệp đại ca." Thân hình hắn động một cái, liền rơi vào tím vượng trên lưng, xanh lơ ánh sáng màu tím cùng nhau, hai người bóng người liền xuất hiện ở chân trời chỗ. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy này nhé, mẹ toàn chủ con 3892. Có thể sao? Chương 3892, có thể sao? Tinh Nguyệt cung. Một gian gác lửng bên trong, đẫm đà trà thơm, đồng bình ra, một tên mặc quần trắng cô gái đang pha trà. Cô gái này, khí chất có chút lạnh như băng, nhưng giờ phút này, trên gương mặt nhưng treo đầy lĩnh hấp vẻ. Chính là Tinh Nguyệt cung cung chủ Nam Phượng Âm. Mà ở Nam Phượng Âm trước người, ngồi hai người nam tử. Một người trong đó mặc cẩm bào, thần thái phấn chấn, tướng mạo anh tuấn, mặt mũi bên trong mơ hồ có thể gặp Bích Mang lưu truyện, chính là Bích Nguyên Tông thánh tử Tư Đồ Phong. Mà ngồi ở bên người chính là một tên tóc bạc hoa râm, râu dài qua ngực ông già. Tư Đồ Phong giơ lên ly trà, nếm một cái linh trà, hướng về phía Nam Phượng Âm nhàn nhạt nói: "Nam cung chủ, Vân Yên bên kia không có vấn đề gì chứ?" Nam Phượng Âm vội vàng cười nói: "Tư Đồ công tử, ngày mai chính là ngươi và Vân Yên ngày làm cưới, kia sẽ có vấn đề gì?" Tư Đồ Phong ngưng mắt nhìn Nam Phượng Âm nói: "Phải không? Vậy tại sao Vân Yên một lần cũng không có tới gặp qua ta?" Nam Phượng Âm nghe vậy, thần sắc có chút lúng túng, miễn cưỡng duy trì nụ cười nói: "Cái này chỉ là tập tục thôi, cô gái ở trước khi cưới, tốt nhất không nên cùng chồng gặp mặt. Bất quá, như là công tử muốn gặp Vân Yên, ta cái này thì đem nàng mang tới." Dứt lời, liền muốn đứng dậy. Tư Đồ Phong nhàn nhạt khoát tay chặn lại nói: "Không cần, cô gái xấu hổ, ta hiểu." Nam Phượng Âm nhỏ thở phào nhẹ nhõm, lần nữa ngồi xuống. Có thể nàng mới vừa ngồi xuống, Tư Đồ Phong liền lần nữa mở miệng nói: "Ta tin tưởng Nam cung chủ, dẫu sao nếu như cuộc hôn lễ này xuất hiện vấn đề gì, quét ta Bích Nguyên Tông mặt mũi, hậu quả là cái gì, Nam cung chủ hẳn rất rõ ràng, không phải sao?" Nguyên bản nhỏ thở phào nhẹ nhõm Nam Phượng Âm nghe vậy, thân thể mềm mại một hồi căng thẳng, mồ hôi lạnh ngay tức thì toát ra, mắt đẹp run run nhìn Tư Đồ Phong, chỉ là suy nghĩ một chút nếu như cuộc hôn lễ này không được, Tinh Nguyệt cung đem muốn trả giá cao, nàng liền cơ hồ muốn trực tiếp bất tỉnh khuyết đi qua. Tư Đồ Phong khẽ mỉm cười, lấy ra một tấm khăn tay, chậm rãi đưa tay ra, lau chùi Nam Phượng Âm mồ hôi trên trán, mà đây Tinh Nguyệt cung cung chủ, giờ phút này nhưng giống như là một con mai tơ bị hoảng sợ vậy, một hơi một tí, bả vai khẽ run. Tư Đồ Phong ngưng mắt nhìn Nam Phượng Âm, lau chùi được khá là cẩn thận, khăn tay theo Nam Phượng Âm gò má tuột xuống động, chạm tới vậy mảnh khảnh ngọc cảnh. Hắn nhẹ giọng nói: "Nam cung chủ, ngươi ra rất nhiều mồ hôi, là không thoải mái sao?" Nam Phượng Âm há miệng một cái, tựa hồ muốn nói, có thể Tư Đồ Phong khăn tay nhưng vẫn còn tiếp tục hướng xuống trước, Nam Phượng Âm tim thu chặt, ngay cả hô hấp cũng dừng lại. Tư Đồ Phong khăn tay đã không vào Nam Phượng Âm cổ áo, chạm tới trước ngực của nàng. Nhưng vào lúc này, Tư Đồ Phong nhưng là mỉm cười đưa tay thu hồi nói: "Nếu như không thoải mái nói, Nam cung chủ, hãy đi về trước đi, ngày mai là ta cùng Vân Yên ngày đám cưới, còn có rất nhiều chuyện cần cung chủ tổ chức." Nam Phượng Âm nặng nề khạc ra một hơi, trầm mặc chốc lát, mới đứng lên nói: "Ta hiểu ý, Tư Đồ công tử." Dứt lời, nàng bước chân có chút gấp rút hướng cửa đi ra ngoài. Vừa rời đi gác lửng, Nam Phượng Âm sắc mặt liền hóa thành một phiến âm trầm. Có thể cùng Bích Nguyên Tông kết hôn, làm Nam Phượng Âm vô cùng mừng rỡ, có thể Bích Nguyên Tông ở Dương Chân vực danh tiếng, có thể không tốt lắm. Bích Nguyên Tông am hiểu nhất chính là âm dương thải bộ thuật, mới vừa rồi chuyện chính là Tư Đồ Phong cho mình cảnh cáo. Nếu như hắn không có được Tô Vân Yên mà nói, so với Tinh Nguyệt cùng, nàng kết quả có thể sẽ hơn nữa thế thảm. Tư Đồ Phong uống linh trà, đột nhiên đối với bên cạnh ông già hỏi: "Mục lão, ngươi xác định không nhìn lầm? Vậy Tô Vân Yên thật có thiên hồ huyết mạch?" Vậy ông già tóc trắng gật đầu một cái nói: "Lão phu ở đếm trăm ngàn năm trước, từng gặp qua một tên có thiên hồ huyết mạch cô gái, hắn hơi thở cùng cái này Tô Vân Yên vô cùng là tương tự, hôm nay Tô Vân Yên thiên hồ huyết mạch chưa hoàn toàn thức tỉnh, nếu là lấy phương pháp song tu hấp thu hắn bộ phận huyết mạch lực, đối với công tử tu tập bổn môn công pháp, có thiên đại giúp ích, thậm chí có thể mượn huyết mạch này lực, một lần hành động đột phá những ràng buộc." Tư Đồ Phong trong mắt tà quang chớp mắt nói: "Buồn cười, cái này Nam Phượng Âm còn muốn mượn ta Bích Nguyên Tông thanh thế ở Nguyệt Hồn vực quật khởi. Vì thế, còn nghĩ cái này có thiên hồ huyết mạch cô gái, đưa đến bổn công tử trước mặt, ha ha." Liền trước hết để cho nàng thử điểm ngon ngọt tốt lắm, tương lai cái này Tinh Nguyệt cung cũng bất quá là ta Bích Nguyên Tông phụ thuộc con rối thôi. Nam Phượng Âm đi tới một gian lịch sự tao nhã xương phòng trước, mặt như hàn sương, nàng chợt đem cửa phòng đẩy ra, đi vào. Trong phòng ngồi một tên cô gái tuyệt mỹ, chính là Tô Vân Yên. Chỉ là trong ngày thường vô cùng sáng rỡ, tràn đầy sức sống thiếu nữ, giờ phút này nhưng là mặt đẹp trắng bệch, mắt đẹp ảm đạm, tựa như một đóa sắp tàn lụi đóa hoa, làm người ta tan nát cõi lòng. Nam Phượng Âm thấy Tô Vân Yên như vậy hình dáng, cười lạnh một tiếng nói: Vân Yên, ngươi lập tức phải gả cho Tư Đồ công tử, vì sao vẫn là cái bộ dáng này? Ngươi cái bộ dáng này, có cái người đàn ông nào sẽ thích ngươi? Tô Vân Yên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Nam Vượng Âm một cái nói, cung chủ, ngươi có thể biết vậy Bích Nguyên Tông là thải bộ thuật làm căn cơ tà đạo lưu phái. Nam Vượng Âm sắc mặt trầm xuống nói, thải bộ môn phái thì như thế nào? Tư Đồ công tử đối với ngươi là cưới hỏi đàng hoàng, thậm chí đến nay cũng không có đụng ngươi một tí, có thể gặp thành tâm, ngươi còn có cái gì tốt bất mãn? Đừng quên, ngươi ban đầu là làm sao đáp ứng ta? Tô Vân Yên lần nữa cúi đầu, lại nữa lời nói. Nam Phượng Âm nhìn Tô Vân Yên dáng vẻ, âm hàn cười một tiếng nói, ngươi sẽ không còn ở vọng tưởng, cái đó Diệp Thần sẽ dựa theo lời hứa trở lại cứu ngươi chứ? Ha ha, Vân Yên, chớ ngu, coi như cho hắn 100 cái lá gan, hắn vậy tuyệt đối không dám trêu chọc Bích Nguyên Tông. Chớ nói một lão là chân chánh càn khôn cảnh cường giả, liền liền Tư Đồ công tử đều là nửa bước càn khôn tồn tại, bằng hắn có thể thay đổi được cái gì? Tô Vân Yên không có trả lời, mắt đẹp rũ thấp, không biết đang suy nghĩ gì. Nam Phượng Âm ánh mắt bộc phát lạnh lùng đứng lên nói, ngươi nói muốn đẩy rề ra ngày cưới, ta không phải theo ngươi. Bây giờ thế nào? Thế nào? Thằng nhóc kia tới sao? Quay đầu lại, còn không phải là một cái hủy ước tiểu nhân. Vân Yên, ngươi vẫn là quá đơn thuần, Tư Đồ công tử không biết so thằng nhóc kia ưu tú nhiều ít lần, ngươi làm sao đắng như vậy buồn buồn không vui? Tô Vân Yên nghe vậy, trong mắt rốt cuộc ba động một tí, nàng mặt không thay đổi nhìn Nam Phượng Âm nói, Diệp Thần không có hủy ước, càng không phải là tiểu nhân, tháng ba kỳ còn chưa tới. Nam Phượng Âm niệm mai cười lớn nói, ha 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 ha, không phải hủy ước, ngày mai sẽ là hôn lễ, ý ngươi là hắn sẽ đến tức cưới. Vì buồn cười cam kết, đừng có nằm động. Tô Vân Yên, ta nói cho ngươi, ngày mai ngươi tốt nhất cho ta thật tốt gả cho Tư Đồ công tử, nếu không vượt quá ta, toàn bộ Tinh Nguyệt Cung bao gồm gia gia ngươi cũng sẽ bị ngươi liền rất mệt mỏi thảm rất thảm. Dứt lời, nàng cũng sẽ không đi xem Tô Vân Yên, vừa quay người đập cửa đi. Tô Vân Yên than nhẹ một tiếng, lẩm bẩm nói, Diệp Thần, ban đầu ta ra tay, ngươi cam kết muốn cho ta làm mình, ngày mai ngươi thật sẽ xuất hiện sao? Mặc dù nàng rất muốn tin tưởng Diệp Thần, có thể nàng biết Diệp Thần cho dù xuất hiện, muốn ngăn cản cuộc hôn lễ này vậy thật quá khó khăn. Ngày đó Diệp Thần thậm chí không phải Nam Phượng Âm đối thủ, ngắn ngủi 3 tháng lại như thế nào có thể chiến thắng truyền thuyết bên trong càn khôn cảnh cường giả. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này, nhờ ẹ mẹ toàn chủ com 3893. Trong bóng tối ý định giết người. Chương 3893, trong bóng tối ý định giết người. Ba đạo thân ảnh rơi vào Tuyên Thiên thành bên ngoài, hai nam một nữ, chính là Diệp Thần, Từ Thăng Long cùng với Tiểu Nhu. Vừa tiến vào trong thành, ba người liền phát hiện Tuyên Thiên thành vậy không giống nhau không khí, từng nhà cửa hàng đều ở đây tấm bảng trên treo lên đỏ thông trang sức, cả con phố cũng tràn đầy vui mừng hơi thở. Diệp Thần thấy một màn này, thần sắc nhưng là âm trầm xuống. Tiểu Nhu liếc Diệp Thần một cái nói, Diệp Thí Thiên, ta thân là ám vực ở giữa càn khôn tồn tại, tùy tiện tiến vào minh vực đã gánh chịu không nhỏ nguy hiểm, chuyện ngươi tự mình giải quyết, ta là không thể nào ở minh vực xuất thủ. Diệp Thần nghe vậy nhàn nhạt nói, minh vực bên trong linh xà ngược lại là có rất nhiều, ám vực bên trong không có giống, ngươi có thể nếm thử một chút xem. Ngươi? Tiểu Nhu hận trợn mắt nhìn Diệp Thần một mắt, hừ lạnh một tiếng, liền vừa quay đầu tự đi hướng trong thành nào đó nhà tiểu lầu đi tới. Nàng biết mình muốn không được bao lâu liền sẽ hồi ám vực, cho nên phải ở bên ngoài ăn thống khoái trở về nữa. Diệp Thần lơ đễnh, tùy ý hướng về phía một nhà cửa hàng chủ nhân hỏi, lão bản, cái này Tuyên Thiên thành bên trong vì sao lại như vậy bầu không khí? Ông chủ kia cười nói, cái vị công tử này là vừa tới chúng ta Tuyên Thiên thành chứ? Ngươi không biết, gần đây Tuyên Thiên thành bên trong nhưng mà xảy ra một kiện chấn động toàn bộ Nguyệt Hồn vực việc lớn à? Chuyện này có thể muốn vượt qua gần đây cử hành Thăng Tông đại hội. Tinh Nguyệt Cung thánh nữ Tô Vân Yên ngày mai thì phải và Dương Chân vực Bích Nguyên Tông thánh tử Tư Đồ Phong kết là đạo lữ. Hiện tại Nguyệt Hồn vực một ít không tham gia Thăng Tông đại hội các thế lực lớn trưởng môn thiên tài cũng đã tới chúng ta Tuyên Thiên thành bên trong chuẩn bị tham gia ngày mai hôn lễ. Những cái kia đệ tử đại môn đại phái ra tay rộng rãi, dính chuyện vui này quang, chúng ta làm mua bán, mấy ngày nay vậy kiếm cái buồn mãn bất mãn, vì chúc mừng hai vị người mới, chúng ta vậy đổi lại một ít cắt lợi trang sức. Diệp Thần nghe vậy, nhưng là nhàn nhạt nói, lão bản, các ngươi những thứ này trang sức, có thể lấy được. Ông chủ kia hơi sững sờ nói, công tử lời này, là ý gì? Diệp Thần một bên hướng phía trước phương đi tới, vừa nói, cuộc hôn lễ này không làm được, bất quá, ngược lại là có thể, muốn làm một tràng tang lễ. Lão bản nghe vậy, hơi biến sắc mặt, nhìn Diệp Thần rời đi hình bóng, chẳng biết tại sao lại là cảm thấy, sau lưng lưng beo núi thây biển máu. Từ Thắng Long nói, Diệp đại ca, hiện tại chúng ta đi Tinh Nguyệt Cung sao? Diệp Thần lắc đầu một cái, cười nói, hôn lễ không phải vào ngày mai sao? Chúng ta xách đi trước, há chẳng phải là quét hưng phấn của mọi người? Từ Thắng Long nhưng là lo lắng nói, Diệp đại ca, đi trễ, Tô tiểu thư nàng có thể bị nguy hiểm hay không? Diệp Thần đôi mắt bên trong, dùng mình càng tăng lên một phần nói, yên tâm, ta vào thành lúc đó đã thả ra thần niệm dò xét, Vân Yên nàng không có sao. Đã từng Tô Vân Yên giúp mình, vậy hắn Diệp Thần tuyệt đối sẽ không để cho Tô Vân Yên rơi vào ác ma trong tay. Tinh Nguyệt Cung bên trong, Tư Đồ Phong cùng Mục Lao đang ngồi ở trong lầu các uống trà. Nhưng vào lúc này, Mục Lao chân mày nhưng là bỗng nhiên căng thẳng, trong mắt vậy lóe lên vẻ nghi hoặc vẻ. Tư Đồ Phong hỏi, Mục Lao, ngươi thế nào? Mục Lao sau một hồi trầm mặc, lắc đầu nói, không việc gì, mới vừa, ta tựa hồ cảm nhận được liền loại nào đó nguy hiểm hơi thở. Cảm giác kia, và ta năm đó bị một đầu thượng cổ cự thú để mắt tới lúc đó, giống nhau như lúc. Bất quá, ở ta thả ra thần niệm sau đó, nhưng lại cái gì cũng không phát hiện được. Tư Đồ Phong cầm trong tay chơi ly trà, mỉm cười nói, hẳn chỉ là Mục Lao hào rất đi, ở nơi này Tinh Nguyệt Cung vùng lân cận, nào có thể làm Mục Lao cảm thấy tồn tại nguy hiểm. Bất quá, nơi này linh khí quá mức mỏng manh, ngược lại là làm ta khá là khó chịu. May mắn, minh ngày sau, chúng ta liền có thể trở lại Bích Nguyên Tông. Mục Lao gật đầu một cái, nhưng ánh mắt hắn nhưng là hơi lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì. Ngày này, rơi vào Tuyên Tiên Thành độn quang lượm lượm không ngừng, phố lớn bên trên vậy nhiều hơn không thiếu khí vũ hiên ngang võ giả, hướng Tinh Nguyệt Cung đi tới. Có thể trước thời hạn bị Tinh Nguyệt Cung tiếp đãi, vào trong cung ở, chỉ có những cái kia nguyệt hồn vực thế lực lớn, và nguyệt hồn vực một ít thành danh đã lâu cường giả, còn như những người khác, đành phải ở hôn lễ ngày đó mới có thể đi vào trong cung nhân xâm lễ. Không tệ, hôm nay chính là Tô Vân Yên cùng Tư Đồ Phong kết là song tu đạo lữ ngày đám cưới. Treo đầy đỏ thắm tơ lụa Tinh Nguyệt Cung trong đại điện, hai người nam tử thần sắc có chút có quắc ngồi ở một nơi xó xỉnh bên trong. Hai người này tướng mạo có 7-8 phần tương tự, trong đó một tên người tuổi trẻ mặc cẩm bào, mặt mũi gầy gò, bất ngờ chính là ban đầu bị Kim Thư Tuệ đánh một cái tát võ cực môn chủ chi tử Trương Trường Thanh. Mà ngồi ở hắn bên cạnh người đàn ông trung niên, dĩ nhiên là võ cực môn chủ Trương Chí Dương. Trương Chí Dương cả người hơi thở dâng trào, mơ hồ mang đậm đà cực kỳ đạo vận, làm quanh thân quy luật cũng hơi vặn mèo, đây là càn khôn cảnh hơi thở. Nguyên bản Trương Chí Dương hẳn ra gió đắc ý, chỉ cao khí ngang mới đúng, có thể hiện tại hắn nhưng là không ngừng vì mình té rượu, nhìn vậy một đường tân khách, mặt đầy vẻ âm trầm. Từ trước đến giờ liều lĩnh Trương Trường Thanh, thấy phụ thân thần sắc như vậy, cũng chỉ được một bộ dáng thận trọng, cùng ngồi ở Trương Chí Dương bên người, cũng không dám thở mạnh đột nhiên. Trương Chí Dương hung hãn dừng lại ly rượu của mình, cầm Trương Trường Thanh giật mình. Trương Chí Dương chặt chẽ nhìn chằm chằm Trương Trường Thanh nói, ngươi cái phá của đồ, là cha đột phá, chính là ta vô cực môn ở nguyện hồn vực đại triển quyền cước thời cơ tốt, có thể ngươi lại chết tử tế không? Chết đắc tội cái này Tinh Nguyệt Cung. Cái này Tinh Nguyệt Cung hôm nay được thế, sợ rằng sẽ cái đầu tiên cầm ta vô cực môn khai đao chứ. Ngươi tu võ không được thì thôi, liền đầu óc cũng không có. Nếu không phải ngươi là ta ruột thịt con trai, ta sớm đã đem ngươi đánh thành thịt nát. Trương Trường Thanh bị phụ thân những lời này hù được run lẩy bẩy, vẻ mặt đau khổ nói, cha, ta biết sai rồi, ta thật biết sai rồi, chỉ cần có thể vãn hồi thế cục, để cho ta cho vậy Nam Phượng Âm dập đầu, ta cũng nguyện ý à? Trương Chí Dương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lóe lên nói, quỳ xuống. Quỳ xuống hữu dụng, là cha đã sớm để cho ngươi quỳ. Tinh Nguyệt Cung lấy được Bích Nguyên Tông chống đỡ, trừ vậy mấy cái ở Dương Chân Vực vậy có nhất định quan hệ, bối cảnh đại tông, sợ rằng không có thế lực kia có thể dung chuyển địa vị. Ta võ cực môn có thể kéo lên quan hệ, cũng chỉ có Dương Chân Vực một cái chín cùng tông môn thôi, cùng Bích Nguyên Tông trên lệch cực lớn. Trương Trường Thanh kinh hồn bạt vía địa đạo, vậy cũng làm thế nào? Chúng ta võ cực môn là đến tuyệt lộ sao? Hắn qua thói quen vinh hoa phú quý sinh hoạt, tự nhiên không cách nào tưởng tượng luân lạc là phổ thông võ giả gặp qua trên như thế nào sinh hoạt. Trương Chí Dương thở dài một tiếng nói, ta đã mang đến võ cực môn ở giữa nửa số tích lũy, lấy này thành tựu lần này Tô Vân Yên cùng Tư Đồ công tử đám cưới quà tặng, hy vọng có thể đánh động Tư Đồ công tử đi. Hắn ánh mắt nhỏ tránh nói, nếu như có thể vì vậy trở thành Bích Nguyên Tông phụ thuộc, ngược lại cũng coi là nhân họa đắc phúc. Hắn rất rõ ràng, võ cực môn muốn tránh qua một kiếp này, cần lấy lòng không phải Nam Phượng Âm, mà là cái này Tư Đồ Phong. Ngay tại lúc này, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa, cầm đầu một tên người đàn ông trung niên, hơi thở vô cùng mạnh mẽ, mặc cả người kim bảo, đầy tóc vàng. Chính là cựu Thánh Yêu Tông Hoàng Như Sơn. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhờ mẹ tuần chủ con 3894. Xong hết rồi. Chương 3894, xong hết rồi. Hoàng Như Sơn vừa xuất hiện, liền hấp dẫn không ít người ánh mắt. Đây chính là Cựu Thánh Yêu Tông Hoàng Như Sơn. Tốt khí thế đáng sợ. Ồ, Hoàng Như Sơn lại là lên cấp. Cựu Thánh Yêu Tông nghe nói ở Dương Chân Vực vậy có nhất định bối cảnh, cho dù Tinh Nguyệt Cung lấy được Bích Nguyên Tông chống đỡ, cũng chưa chắc dám đối với Cựu Thánh Yêu Tông ra tay chứ. Các người xem, cái này Hoàng Như Sơn bên người làm sao đi theo một tên nhân loại cô gái? Hơn nữa, hoàn sinh được như vậy xinh đẹp. Trong chốc lát, đám người rối rít hướng phụ nữ kia nhìn. Chỉ gặp một tên khí chất khá là lạnh như băng, mặc quần áo trắng, giống như thiên nhân thiếu nữ, đang lặng lặng đi theo Hoàng Như Sơn cùng với mấy tên yêu tộc thiên tài, bước vào trong đại điện. Trương Trưởng Thanh thấp giọng kinh hô một tiếng nói, lại là nàng. Trương Chí Dương liếc hắn một cái nói, ngươi nhận được cô gái này? Trương Trưởng Thanh gật đầu một cái, thần sắc có chút oán độc nói, nàng chính là Hải Nhi mà nói, đánh Hải Nhi một cái tát phụ nữ kia. Nếu không phải bởi vì nữ nhân này, mình cũng sẽ không vào Tinh Nguyệt Cung, kết làm lương tử. Trương Chí Dương cao mày nói, nữ nhân này tại sao gặp mặt Cửu Thánh Yêu Tông trùng một chỗ? Đi tới nơi này, lại là vì cái gì? Phụ nữ kia dĩ nhiên chính là Kim Thư Tuệ. Cùng lúc đó, Diệp Thần cùng Từ Thắng Long vậy đi theo đám người, hướng Tinh Nguyệt Cung đi tới. Từ Thắng Long ánh mắt nhỏ tránh nói, Diệp đại ca, lần này xin cho ta xuất thủ cơ hội, ta phản tổ liên xích Nguyệt Hổ Vương huyết mạch sau đó, hoàn không cùng người thực chiến qua, vừa vặn mượn lần này cơ hội, làm quen một chút phản tổ sau lực lượng. Diệp Thần gật gật đầu nói, có thể. Lấy hắn hôm nay thực lực, 3 tháng trước một ít cái gọi là đối thủ, đã rất khó để cho hắn có xuất thủ hứng thú. Tinh Nguyệt Cung bên trong, một gian lịch sự tao nhã xương phòng bên trong, mấy tên tỷ nữ đang hầu hạ một tên dung nhan vô cùng là mỹ hoặc tuyệt thiếu nữ xinh đẹp, đổi lại cả người đỏ trang. Cô gái kia mặt mũi, tuy là vô cùng tinh xảo, nhưng lại liền vô sinh khí, giờ phút này, tựa như để tuyến tượng gỗ vậy, mặc cho vậy mấy tên tỷ nữ bày vải. Cửa phòng mở ra, một tên thần sắc lạnh như băng cô gái đi vào, mấy tên tỷ nữ thấy được nàng, đều là thần sắc cung kính hành lễ nói, gặp qua cung chủ. Nam Phượng Âm đánh giá đổi lại quần đỏ Tô Vân Yên, hài lòng gật đầu cười nói, không sai, rất đẹp. Sau đó, nàng vung tay lên nói, mấy người các ngươi, tất cả đi xuống đi. Tỷ nữ rồi rít lui ra ngoài cửa, bên trong sương phòng, chỉ còn lại có Nam Phượng Âm cùng Tô Vân Yên hai người. Nam Phượng Âm bước lên Tô Vân Yên cằm, ngắm, giơ tay lên nhẹ nhàng thay nàng quét tới khóe mắt hơi dày chi hồng, mỉm cười nói, Vân Yên, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, thằng nhóc kia là tuyệt đối sẽ không tới. Ngươi biết ban đầu ngươi muốn đẩy dề ra hồ nước, ta tại sao trực tiếp liền đáp ứng ngươi sao? Nàng buông lòng tay, khá là miệng mai nói, Diệp Thần vừa rời đi Tinh Nguyệt Cung, liền quay trở về Tinh Tuyền Vực, liền nguyên hồn vực cũng không dám nán lại, phế vật như vậy lại sao dám xuất hiện nữa ở hôn lễ này bên trên? Vì ngươi cuộc hôn nhân này, ta liền thăng tông đại hội cũng không có tham gia. Tô Vân Yên nghe vậy, mắt đẹp tựa hồ ba động một tí, nhưng rất nhanh liền yên lặng đi xuống. Nam Phượng Âm chậm rãi kéo tay nàng, đi tới ngoài cửa, trong mắt thần quang dần dần cường thịnh, tựa như đã thấy vậy vô tận quyền lực, đang đối với hắn vây tay vậy, nàng vừa đi, vừa nói: "Vân Yên, trên hôn lễ, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn, nếu không, ta có thể cùng ngươi bảo đảm, đắc tội Bích Nguyên Tông, chết không chỉ có sẽ là ta, ngươi Diệp đại ca, có thể so ta càng thê thảm." Tô Vân Yên bước chân dừng một tí, một lát sau, nàng nhàn nhạt nói: "Ta biết." Nam Phượng Âm khẽ mỉm cười, mang Tô Vân Yên đi về phía chính điện. Phòng trà bên trong, Mục Lao chậm rãi buông xuống ly trà trong tay, đối với Tư Đồ Phong nói: "Công tử, giờ xong hết rồi." Tư Đồ Phong đứng dậy, thần sắc khá là khinh miệt nói: "Chúng ta đi ngay đối phó những cái kia nguyện hồn vực người đi, nếu không phải hấp thu ngày này hồ huyết mạch, ở đối phương không chống cự dưới tình huống hiệu quả tốt nhất, bổn công tử cũng không cần như vậy tốn nhiều khổ tâm." Hai người thân hình trước mắt, liền ở trong lầu các biến mất, xuất hiện ở Tinh Nguyệt cung trong đại điện. Nguyên bản đang chuyện trò đám người, lập tức yên tĩnh lại, nhìn đột nhiên xuất hiện thanh niên tuấn tú cùng với sau lưng ông già tóc trắng, trong mắt đều là khẽ run lên. Mà ngay lúc này, Nam Phượng Âm vậy mang Tô Vân Yên đi tới Tư Đồ Phong bên người. Tư Đồ Phong liếc mắt một cái mặc quần đỏ Tô Vân Yên, hẹp dài cặp mắt bên trong thoáng qua lau một cái nóng như lửa, hắn xuất thân Bích Nguyên Tông, duyệt nữ vô số, nhưng dù vậy, vẫn là có chút khó mà chống cự Tô Vân Yên sức hấp dẫn. Cho dù bất luận thiên hồ huyết mạch đối hắn tu luyện thải bộ thuật trợ giúp, cái này Tô Vân Yên cũng là một vưu vật cực phẩm, Tư Đồ Phong nếu phát hiện, liền sẽ không bỏ qua. Cho dù là giống như người ngẫu nhiên vậy mà không cảm giác Tô Vân Yên, đang cảm thụ đến Tư Đồ Phong vậy không chịu nổi tầm mắt lúc đó, cũng là không nhịn được hơi cau mày, mắt đẹp bên trong hiện lên vô cùng là vẻ chán ghét. Nam Phượng Âm ánh mắt quét qua mọi người ở đây, mỉm cười nói: "Đầu tiên, cảm ơn các vị tới tham gia Tư Đồ công tử cùng Vân Yên hôn lễ, ta bên người vị này chính là Bích Nguyên Tông thánh tử, Tư Đồ Phong." Nàng ngừng nói, trong đại điện liền vang lên tiếng vỗ tay như sấm, từng cái ở nguyện hồn vực thủ đoạn thông thiên trưởng môn, gia chủ đều là một mực cung kính hướng về phía vậy thanh niên quần áo trắng hành lễ nói: "Bay Vân Tông tông chủ Hứa Văn Nặng, gặp qua Tư Đồ công tử." Bạch Sơn Lý gia gia chủ, Lý Thánh Ly, gặp qua Tư Đồ công tử. Thất Hợp Kiếm tổng chủ, Tôn Vũ Trầm, gặp qua Tư Đồ công tử. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhờ ẹ mẹ tuần chủ con 3895. Xưa không bằng nay. Chương 3895, xưa không bằng nay. Tư Đồ Phong nhìn những thứ này nguyện hồn vực một nhóm thế lực, gia tộc ở trước mặt mình hèn mọn dáng vẻ, trong mắt hiện lên lau một cái vui thích cùng khinh miệt, nhưng vẫn là mỉm cười mở miệng nói: "Đa tạ các vị là Tư Đồ cổ động." Nam Phượng Âm nói: "Hôn lễ sắp bắt đầu, ở chỗ này trước, các vị xin đem chuẩn bị quà tặng giao cho Tư Đồ công tử." Trong sân đám người đều là thần sắc như thường. Bọn họ biết, cái này cái gọi là quà tặng, thật ra thì chính là đối với Bích Nguyên Tông biểu thị thành ý mượn cớ, có thể hay không làm Tư Đồ Phong hài lòng, rất có thể, liền quyết định bọn họ sau đó nguyện hồn vực bên trong địa vị. Rất nhanh, từng tên một người nắm quyền liền hướng Tư Đồ Phong đi tới, giao ra chuẩn bị xong túi đựng đồ, mỗi một cái túi đựng đồ bên trong đều là số lượng cao tu võ tài nguyên. Tư Đồ Phong khẽ mỉm cười, nguyện hồn vực những người này, mặc dù phế vật điểm, nhưng coi như là hiểu được làm người. Không, là làm chó đạo lý. Ngay tại lúc này, Trương Chí Dương vậy đi tới Tư Đồ Phong trước mặt, từ từ cười định dâng lên một cái túi đựng đồ nói: "Gặp qua Tư Đồ công tử, tại hạ là võ cực môn môn chủ, Trương Chí Dương." Nam Phượng Âm thấy vậy cười lạnh một tiếng, nhìn Trương Chí Dương ánh mắt tràn đầy châm chọc ý. Tư Đồ Phong thần niệm đảo qua túi đựng đồ, mắt sáng rực lên một phần, khá là cân nhắc nhìn trước mặt túi đầu người đàn ông trung niên, nhàn nhạt nói: "Nghe nói các ngươi võ cực môn chức và Tinh Nguyệt cung có chút mâu thuẫn." Trương Chí Dương nghe vậy, trên trán mơ hồ có mồ hôi hột rỉ ra, vội vàng nói: "Khuyển tử rốt nát, mạo phạm Nam công chủ, tại hạ nhất định sẽ thật tốt dạy dỗ, thỉnh cầu Tư Đồ công tử tha thứ chúng ta võ cực môn lần này, đi về sau, ta võ cực môn toàn nghe công tử phân phó." Nam Phượng Âm nghe vậy, sắc mặt run lên nói: "Trương Chí Dương, ngươi là thứ gì, cũng xứng phối hợp chúng ta Tư Đồ công tử?" Nàng ánh mắt âm trầm, lão hồ ly này lại là muốn vượt qua mình trực tiếp dựa trên Tư Đồ Phong. Tư Đồ Phong nhưng là khoát tay chặn lại Nam Phượng Âm. Nam Phượng Âm mặc dù gấp, có thể cũng không dám không vâng lời Tư Đồ Phong, chỉ có thể mặt giận giữ trận mắt nhìn Trương Chí Dương. Tư Đồ Phong ánh mắt nhỏ tránh, cái này Trương Chí Dương ngược lại là có mấy phần thông minh, biết lấy mình là phụ thuộc, không giống cái này Nam Phượng Âm như vậy lấy là dựa vào một cái Tô Vân Yên lên trước, liền không phân rõ mình họ gì, có lẽ võ cực môn thích hợp hơn đảm nhiệm hắn ở nguyện hồn vực con cờ. Hắn đem túi đựng đồ vừa thu lại, nhàn nhạt nói: "Đi về sau, không thể tái phạm." Trương Chí Dương nghe vậy lại hỉ, hắn biết Tư Đồ công tử đây là không dự định truy cứu võ cực môn liền à. Mà Nam Phượng Âm sắc mặt thì bộc phát khó coi. Ngay tại lúc này, trong đại điện, nhưng là bỗng nhiên vang lên một tiếng nam tử kêu lên: "Là ngươi? Ngươi làm sao sẽ tới nơi này?" Người nói chuyện, cả người cầm bảo, mặt mũi gầy gò, chính là Trương Trường Thanh. Tư Đồ Phong cao mày nói: "Người nào ở bổn công tử hôn lễ bên trên, như vậy ồn ào?" Đuổi ra ngoài. Trương Chí Dương mặt cũng mau xem biết, cái này ngược lại hỏng đồ, tại sao lại cho mình mất mặt? Thật vất vả lấy được Tư Đồ Phong một chút chú ý, vẫn chưa tới mấy hơi thở đâu, mình cái này con trai thì phải khai ra Tư Đồ Phong bất mãn. Trương Chí Dương cũng hận không được trực tiếp đem Trương Trường Thanh đầu lưỡi rút ra. Bất quá, theo cái này một tiếng thét kinh hãi, trong điện đám người tất cả đều là theo Trương Trường Thanh ánh mắt, hướng cửa điện bên ngoài nhìn lại. Chỉ gặp hai tên chàng thanh niên chậm rãi bước vào trong điện. Một người trong đó, thần sắc lãnh đạm, trong mắt nhưng mang một phần lãnh ý, mà một người khác, đầu đầy tóc đỏ, không giận tự uy, lại là tản ra vương giả hơi thở. Cái này hai người, tự nhiên chính là Diệp Thần cùng Từ Thắng Long. Tô Vân Yên thấy Diệp Thần ngay tức thì, trong đại điện tất cả người, tựa như cũng từ bên cạnh nàng biến mất, trước mắt chỉ còn lại có vậy thần sắc lãnh đạm thanh niên. Vẻ đẹp của nàng mâu bên trong, nổi lên một hồi gợn sóng, tựa hồ có hơi nước hòa hợp, nhưng khỏi bệnh phát sáng lên. Diệp Thần tới thực hiện hứa hẹn. Hai người ánh mắt giao nhau, Diệp Thần khẽ mỉm cười nói: "Tô tiểu thư, thật lâu không gặp." Nháy mắt tức thì, Tô Vân Yên chỉ giác được tim mình kịch liệt co rút lại, ngay cả hô hấp cũng ngưng trệ, tầm mắt hoàn toàn bị Diệp Thần khỏe miệng vậy lau nụ cười như có như không hấp dẫn, nàng không tự chủ được đưa tay ra, bưng kín môi anh đào, mới nuốt xuống tiếng kia nổi lên 3 tháng kêu gọi. Trong chốc lát, mọi người ở đây đều là mặt lộ vẻ không hiểu, người trẻ tuổi này biết Tô Vân Yên. Mấu chốt nhất là, Tô Vân Yên thần sắc là chuyện gì xảy ra? Đứng ở Tô Vân Yên bên cạnh Nam Vương Âm, diễn cảm ngay tức thì cứng lên, khó có thể tin nhìn đi vào trong đại điện Diệp Thần. Thằng nhóc này, làm sao tới? Làm thật không sợ chết sao? Tư Đồ Phong nhìn một cái Tô Vân Yên cùng Nam Phượng Âm sắc mặt, ánh mắt trầm xuống nói, cái này nam tử là ai? Một cái thánh tổ cảnh phế vật, vào bằng cách nào? Không cùng Nam Phượng Âm mở miệng, đứng ở Tư Đồ Phong trước người Trương Chí Dương, chính là trong mắt tinh quang chớp mắt nói, công tử, người này cần phải coi là một cái tên là Diệp Thần thanh niên. Hắn cân nhắc nhìn lướt qua Nam Phượng Âm, mỉm cười nói, trước Vân Yên cô nương mời hắn gia nhập Tinh Nguyệt Cung, hơn nữa cũng là vì hắn Nam Cung chủ mới gặp mặt chúng ta phát sinh xung đột. À, Tư Đồ Phong nghe vậy, sao sẽ nghe không ra Trương Chí Dương trong lời nói ý? Hắn lạnh lùng liếc mắt một cái Nam Phượng Âm. Ánh mắt bên trong mơ hồ mang ý định giết người. Hắn thích chơi gái, nhưng là đối với giày rách nhưng không có hứng thú gì. Nam Phượng Âm sắc mặt trắng bệch, mới vừa muốn mở miệng giải thích, Trương Chí Dương liền lần nữa mở miệng nói, "Công tử, có cần hay không tại hạ đem người này đuổi ra ngoài?" Tư Đồ Phong nhìn Diệp Thần, giống như xem một đầu chán ghét con rắn vậy, nhàn nhạt nói, "Nếu đã tới, liền không muốn đi ra." Trương Chí Dương mỉm cười nói, "Tại hạ rõ ràng." Dứt lời, liền mặt đầy vẻ tàn nhẫn hướng Diệp Thần đi tới. Hắn hiện tại cần phải lấy được Tư Đồ Phong hảo cảm, mà nghiền chết một đầu con kiến, liền có thể làm được, Trương Chí Dương tự nhiên không muốn bỏ qua như vậy tốt cơ hội. Trương trưởng thanh nghe vậy, cũng là mặt đầy vẻ hưng phấn, cái này phách lối tiểu tử rốt cuộc vẫn là phải trả giá thật lớn. Tô Vân Yên thấy vậy, mặt đẹp bên trên hiện lên vẻ lo lắng, thân hình động một cái, thì phải hướng Diệp Thần Phong tới. Trương Chí Dương chính là càn khôn cảnh sơ kỳ cường giả, ở Nguyệt Hồn vực, thực lực coi như không tệ, Diệp Thần phải như thế nào chiến thắng như vậy cường giả? Có thể một khắc sau, một cái tay liền bắt được tay nàng cổ tay, cường đại linh lực, ngay tức thì tràn vào Tô Vân Yên trong cơ thể, đem chế trụ. Nam Phượng âm âm ngoan nhìn Tô Vân Yên nói, nếu thằng nhóc này đến tìm chết, vậy ngươi liền nhìn tận mắt hắn chết đi. Hắn chết, ngươi cũng sẽ không lại ôm có bất kỳ ảo tưởng không thực tế. Trong đại điện, Kim Thư Tuệ cũng là mặt đầy vẻ lo âu, nhìn về phía Hoàng Như Sơn nói, Hoàng tiền bối, có thể hay không? Giờ phút này, Hoàng Như Sơn cùng với một đám yêu tộc, nhưng là mặt đầy sợ hãi vẻ, ngơ ngác đứng tại chỗ. Bất quá, bọn họ ánh mắt lại cũng không tập trung ở Diệp Thần trên mình, mà là nhìn Diệp Thần bên cạnh tóc đỏ nam tử. Đông nhiên, Hoàng Như Sơn vô cùng kích động, gần như thất thố cười như điên nói, Thắng Long, thật sự là Thắng Long. Hắn làm sao sẽ? Kim cô nương, ngươi không cần lo lắng. Cái này Trương Chí Dương chưa chắc có thể đối với Diệp Thần như thế nào. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhờ hẹ mẹ toàn chủ com 3896. Bảo vệ. Chương 3896, bảo vệ. Trương Chí Dương mỗi một bước tiến lên trước, khí tức trên người liền cường thịnh một phần, làm hắn cách Diệp Thần còn có 10 bước xa lúc đó, trên người khí tức kinh khủng đã hiển lộ không thể nghi ngờ, cường đại đạo vận ở trong đại điện kích động, không thiếu bổ thiên cảnh võ giả, đều là sắc mặt tái mét, sợ hãi không thôi nhìn Trương Chí Dương. Càn khôn cảnh, khủng bố như vậy, chỉ là cái này uy áp cũng đủ để làm bọn họ nghẹt thở ạ. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều là vô cùng niệm ai nhìn Diệp Thần. Cái này tên hề nhảy nhót, còn dám công khai cùng Tô cô nương đáp lời. Tô cô nương là Tư Đồ công tử người phụ nữ, là hắn có thể không ngừng kêu kỳ danh tồn tại sao? Hơn nữa, vẫn là ở hôn lễ hiện trường. Lấy vì mình rất khốc, cũng không cân nhắc một chút mình mấy cân mấy lượng. Hiện tại, phải trả giá thật lớn liền chứ. Nhưng vào lúc này, một bóng người nhưng chắn Trương Chí Dương trước người. Trương Chí Dương khẽ cau mày, ngưng mắt nhìn trước mắt thanh niên tóc đỏ, thanh niên này tựa hồ có một loại cùng bẩm sinh tới khí chất vương giả. Cho dù đối phương tu vi có chút mơ hồ, nhưng vẫn làm Trương Chí Dương mơ hồ có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Trương Chí Dương thần sắc trầm xuống nói, thằng nhóc ta bỏ mặc ngươi là ai, ta khuyên ngươi tốt nhất cách cái đó tên là Diệp Thần phế vật xa một chút, đắc tội Tư Đồ công tử thì sẽ không có kết quả gì tốt. Nguyên bản thần sắc bình tĩnh từ Thắng Long, nghe được câu này, đỏ thâm trong mắt bên trong, bỗng nhiên hiện lên ngút trời tức giận. Âm một tiếng, cực kỳ kinh khủng yêu khí, liền ở toàn bộ trong đại điện như hồng thủy vậy vọt tới, từng cái nguyên hồn bực cứng giả, đều là kinh hãi cực kỳ nhìn từ Thắng Long, bọn họ nhìn ra được, từ Thắng Long là một tên yêu tộc, nhưng không nghĩ tới hắn yêu khí lại là cường đại đến như vậy bức à. Giờ phút này, bọn họ chỉ cảm thấy được đứng ở trước người bọn họ từ Thắng Long, không phải một tên thanh niên tóc đỏ, mà là một đầu tới từ thời đại viết cổ, một tiếng gầm thét liền đủ để bể tan cảnh thiên khung nghịch thiên cự thú. Vậy một đám càn khôn cảnh tồn tại, thậm chí, một ít một nhóm thế lực tông chủ, đều ở đây từ Thắng Long dưới sự uy áp, bắt đầu run rẩy. Mà phải nói nhất là sợ hãi, vẫn là cựu thánh yêu tông đám người. Bọn họ từng cái giống như bị đóng băng vậy, nhìn từ Thắng Long, nếu không phải bọn họ cùng từ Thắng Long chung đụng ngày giờ vô cùng dài, thậm chí đều phải trực tiếp bò lổm lổm trên đất đối với Từ Thắng Long quỷ bái liền à. Yêu tộc lấy huyết mạch vi tôn, cũng không phải là một loại văn hóa phong tục, mà là khắc ở trong xương bản tính. Từ Thắng Long huyết mạch lực làm sao đột nhiên khủng bố đến như vậy bức cả. Cựu thánh yêu tông đám người hai mắt nhìn nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương vẻ mừng rỡ như điên, cho dù là huyền yêu thánh tử vậy bất quá cũng như vậy thôi. Nói cách khác, Từ Thắng Long đã có trở thành huyền yêu thánh tử tư cách à. Liên liên Tư Đồ Phong và Mục lão đều là nhướng mày một cái, thần sắc không tốt lắm xem. Tư Đồ Phong ánh mắt chớp động, cái này tóc đỏ yêu tộc yêu khí làm sao tinh thuần như vậy? Chẳng lẽ là Dương Chân vực cái gì yêu tông đệ tử? Nếu thật sự là như thế mà nói, sự việc coi như không dễ làm. Tô Vân Yên có thiên hồ huyết mạch, nếu như huyết mạch thức tỉnh, có thể coi như là nửa yêu tộc người, yêu tộc hoàn toàn có lý do ngăn cản mình cùng Tô Vân Yên hôn sự. Nếu như đem Dương Chân vực yêu tông dắt kéo vào, có thể liền Bích Nguyên tông cũng không gánh nổi hả? Đây là Nam Phượng Âm mở miệng nói, công tử, người này hình dáng mặc dù có chút thay đổi, nhưng ta có thể khẳng định, cái này tóc đỏ nam tử chính là cựu Thánh Yêu Tông yêu hoàng con cháu, tên là Từ Thắng Long. Bất quá, hắn vốn là yêu khí, xa không có như vậy đáng sợ, chắc là sau đó có kỳ ngộ gì. Tư Đồ Phong nghe vậy, đảo trong mắt một vòng, hướng về phía Mục Lao thấp giọng nói, Mục Lao, ngươi biết nên làm như thế nào sao? Mục Lao văn nói, ánh mắt rét lạnh gật đầu một cái. Yêu tộc bên trong không thiếu huyết mạch thức tỉnh, một bước lên trời ví dụ, nếu cùng Từ Thắng Long yêu tộc như vậy thiên tài, sinh ra mâu thuẫn, như vậy thì phải ở hắn chưa quật khởi trước, đem hoàn toàn bóp chết ở nôi bên trong. Ngay tại lúc này, Từ Thắng Long cũng là lộ ra sát cơ trở Trương Chí Dương, nạt nhỏ, ngươi cũng xứng đối với Diệp đại ca độc thủ. Làm nhục Diệp đại ca, càng là tội chết ở giữa tội chết. Hắn đi theo Diệp thần lâu như vậy, thường nghe thấy dưới, tâm tính đã có nhất định thay đổi, nếu như Trương Chí Dương châm chọc hắn, Từ Thắng Long ngược lại không sẽ kích động như vậy, nhưng làm nhục Diệp thần thì không giống nhau. Bất luận hắn có cường đại dường nào, bất luận hắn thân ở dạng gì vị trí, cũng vĩnh viễn sẽ không ở đây sự kiện trên có chút nào thỏa hiệp. Mặc dù ở Diệp thần dưới sự yêu cầu, hắn gọi Diệp thần vì đại ca, nhưng ở Từ Thắng Long trong lòng, Diệp thần vẫn là chủ công của mình, vẫn là hắn trong suy nghĩ duy nhất có tư cách thừa kế thánh hoàng vị thí sinh. Đám người nghe vậy, không khỏi được mặt hiện vẻ cổ quái, huyết mạch này tựa hồ vô cùng tôn quý yêu tộc, lại đem vậy thánh tổ cảnh tiểu tử gọi vì đại ca. Đây là chuyện gì xảy ra? Chứ không nói yêu tộc nhìn không coi trọng nhân tộc, coi như lấy thực lực mà nói, thằng nhóc này vậy căn bản không xứng đứng ở nơi này tên yêu tộc bên người chứ. Chớ nói chi là đại ca gì. Trong chốc lát, mọi người nhìn về phía Diệp thần, thần sắc khác nhau, có hâm mộ, có khinh bỉ, có chính là bật cười. Bọn họ nghe nói qua, yêu tộc đầu óc cũng không quá tốt, có lẽ thằng nhóc này là cho cái này yêu tộc đổ cái gì mê hồn canh, cầm hắn lắc lư được sướng sốt một chút chứ. Một khắc sau, Từ Thắng Long quanh thân ánh sáng đỏ thắm một thịnh, một đạo màu máu trăng tròn hư ảnh ở sau lưng hiện lên, hắn há miệng phát ra một tiếng chấn thiên hổ gầm, liền hóa thành một đạo huyết quang hướng Trương Chí Dương bay tấn công tới. Trương Chí Dương sắc mặt hoàn toàn ngưng trọng, ở Từ Thắng Long xuất thủ trong nháy mắt, hắn liền có thể cảm giác được, cái này yêu tộc thanh niên, mặc dù cảnh giới thấp với mình, nhưng thực lực chân thật, tuyệt đối không thua kém mình à. Giờ khắc này, Trương Chí Dương lại cũng không có cái gì nương tay các loại ý tưởng. Trong nháy mắt, vô cùng là cường hãn đạo vận lượn lờ ở Trương Chí Dương quanh thân, một chuôi đen nhánh trường thương, vậy xuất hiện ở trong tay hắn, hắn hít sâu một hơi, cả người linh lực giống như sấm sét gió lớn vậy cực nhanh vận chuyển, hét lớn một tiếng nói, ác sát thương pháp. Lạnh như băng, tà dị sát khí bỗng nhiên dâng lên, hội tụ ở trên mũi thương, tu vi leo lên. Cho dù không có tu thành tự tại trời cũng đã có thể mơ hồ dùng chuyển thiên địa phát tác, sát khí này xuất hiện ngay tức thì, đám người chỉ cảm thấy, cái này Tinh Nguyệt Cung đại điện đã biến thành một tòa tràn đầy ác quỷ u minh luyện ngục. Cái này ác sát thương pháp chính là võ cực môn chấn tông bí điển một trong, nghe nói, năm đó võ cực môn một tên trí cường, từng lấy kỹ thuật bắn này, lấy nửa bước càn khôn cảnh tu vi, rất miễn cưỡng cùng một tên chưa tu thành tự tại thiên càn khôn tồn tại, chiến thành ngang tay. Đủ để gặp được, cửa này thương pháp có kinh khủng dường nào. Một thương đánh ra, sát khí ngưng tụ ở trên mũi thương, giống như một cái ô lân ma long vậy, hướng hóa thành huyết quang từ Thắng Long hung hăng đánh tới. Âm một tiếng vang thật lớn, cả tòa Tuyên Thiên Thành cũng kịch liệt lay động, mảnh liệt đỏ đen ánh sáng hướng bốn phía phun trào đi, đúng tòa cung điện, ngay tức thì trải rộng vô số vết rách, lão đảo muốn rơi xuống, trong đại điện một đám cường giả đều là hơi biến sắc mặt, rối rít ra tay, mới đưa cái này dư âm chấn áp xuống. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhờ ẹ mẹ toàn chủ con 3897. Cút. Chương 3897, cút. Ánh sáng thu liễm, đám người hướng trong sân nhìn, nhưng là không khỏi được sửng sốt một chút. Chỉ gặp giờ phút này, Từ Thắng Long thần sắc bình tĩnh, cả người hơi thở mơ hồ còn ở leo lên bên trong, hiển nhiên mới vừa tiến vào chiến đấu, Từ Thắng Long còn không có đạt tới mình trạng thái tốt cùng, mà nhìn lại Trương Chí Dương đâu. Hắn mặc dù đỡ được Từ Thắng Long một kích này, nhưng mà sắc mặt nhưng vẫn trắng bệnh, liền níu trước trường thương tay mơ hồ đều có vẻ run rẩy. Trương Chí Dương đối mặt Từ Thắng Long liền rơi vào hạ phong, vẫn là ở đối phương không có hoàn toàn tiến vào trạng thái dưới tình huống. Đáng người có chút ngu, tên này tóc đỏ yêu tộc huyết mạch là có bao nhiêu nghịch thiên a. Từ Thắng Long tàn bạo cười một tiếng, không có cho Trương Chí Dương thở dốc cơ hội, liền lần nữa nhào tới. Tiếng nổ không ngừng, hắc hồng quang mang cuồn cuộn, trong chớp mắt hai bên đã giao thủ mấy mươi lần, mà ở quá trình chiến đấu bên trong, Từ Thắng Long sau lưng vậy huyết nguyệt chói lọi, bộc phát sáng rực, mỗi một lần ra tay, Trương Chí Dương sắc mặt thì phải trắng bệnh một phần. Ngắn ngủi hơn 10 chiêu xuống, Trương Chí Dương, cái này Nguyệt Hồn vực đại tông đứng đầu một tông đã là thở hổn hộc, lạnh cả người mồ hôi. Đám người con ngươi kịch chấn, cái này Trương Chí Dương lại là bị áp chế hoàn toàn ở ạ. Cái này thanh niên tóc đỏ huyết mạch có kinh khủng dường nào? Tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng không tới trăm chiêu, liền muốn thua liền chứ. Trương Chí Dương trong mắt vậy hiện lên vẻ sợ hãi, miễn cưỡng ngăn cản mấy chiêu sau đó, Từ Thắng Long một trường đánh tới, ác liệt trưởng phong ở trong đại điện, nhấc lên một tràng gió bão. Trương Chí Dương gầm nhẹ một tiếng, quần quần hắc sát trào vào bên trong cơ thể, trên thân hình hiện lên đạo đạo đen nhánh tinh lạc, vô cùng dữ tợn, cả người hơi thở vậy ngay tức thì leo lên, hướng Từ Thắng Long một thương đánh tới. Cái này một thương, giống như đen nhánh tia chớp, hoa phá trường không, vô tận hư không cũng làm xuyên thủng, thoáng qua tới giữa, liền cùng Từ Thắng Long bàn tay đụng vào một nơi. Lại là một tiếng vang thật lớn, máu tươi cuốn lên, đám người trong mắt sáng lên, chỉ gặp Từ Thắng Long bàn tay bất ngờ đã bị cái này một thương đánh xuyên, máu tươi đầm địa. Trương Chí Dương hiển nhiên là đánh ra lá bài tẩy muốn liều mạng đánh cuộc một lần. Bất quá, để cho đám người ngoài ý người bình thường chính là, cái này một súng bắn bị thương liền Từ Thắng Long sau này, Trương Chí Dương không những không có tiếp tục truy kích, ngược lại thân hình trước mắt liền hóa thành một đạo hắc khí, mấy cái chớp động, liền hướng đại địa ra, chạy trốn đi. Giờ phút này, hắn sắc mặt vô cùng làm khó xem, cái này ác sát thương pháp, mặc dù sử dụng ác sát giáp thể, có thể thời gian ngắn nâng cao mình lực lượng, nhưng vậy ước chừng đủ chống đỡ 10 cái hô hấp thôi. Hắn biết, cái này 10 cái hô hấp muốn chiến thắng Từ Thắng Long, cơ hội cực kỳ mong manh. Mà thẳng đến lúc này, vậy Bích Nguyên Tông Càn Khôn Cảnh ông giả vẫn không có ra tay, Trương Chí Dương biết, mình đã là Tư Đồ Phong một quả bước đi. Cho nên, vì còn sống, hắn chỉ có thể trốn. Từ Thắng Long liếc mắt một cái vết thương trên tay, ở Xích Nguyệt Hổ Vương cường đại sinh mệnh lực dưới, vết thương lại là thật nhanh khép lại, mặc dù không đạt tới Diệp Thần như vậy nghịch thiên trình độ, nhưng thức tỉnh cái này có thể so với thượng cổ hung thú trình độ cao nhất huyết mạch, vậy Càn Khôn Cảnh người, muốn giết chết hắn, cũng là thật khó chuyện. Từ Thắng Long lạnh lùng nhìn lướt qua chạy thục mạng Trương Chí Dương, quát lên, "Trốn! Ta nói qua, Vũ Nhục Diệp đại ca là tội chết. Ngươi cho rằng ngươi hoàn đi được hết?" Một khắc sau, một tiếng cực kỳ bá đạo hổ gầm, vang dội toàn bộ Tuyên Thiên Thành, vô số võ giả đều là hướng Tinh Nguyệt Cung chỗ ở phương hướng nhìn, mặt lộ sợ hãi vẻ, tiếng kia hổ gầm truyền lọt vào trong thai sau đó, đúng là làm bọn họ phát ra từ linh hồn địa cảm đến sợ hãi. Tựa như, tỉnh lại bọn họ chôn sâu ở gen ở giữa nguyên thủy khủng bố vậy. Một đầu toàn thân đỏ thâm mãnh hổ, ngang trời xuất thế, hướng vậy chớp động khói đen, bay tấn công đi, trong đại điện một đám nguyệt hồn bực cứng, giả, đối mặt cái này hổ khổng lồ đều là không nhịn được thân thể khẽ run, không nghĩ tới, Từ Thắng Long cùng Trương Chí Dương giao thủ hơn 10 chiêu, lại là vẫn không có thi triển toàn lực. Hắn hóa thân hổ trần trụi sau đó, thực lực càng là có tăng lên không nhỏ. Thoáng qua tới giữa, Từ Thắng Long liền đuổi kịp Trương Chí Dương, nâng lên móng hổ, hung hăng vô xuống. Toàn bộ bầu trời đều bị màu máu tràn ngập, tựa như một trường này có thể đem mặt đất đè bể. Không ba. Trương Chí Dương phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, liều chết đánh ra một thương, ở nơi này sống chết để gặp, hắn tiềm năng tựa hồ lấy được kích thích, cái này một thương uy lực đạt tới đời người đỉnh cấp. Nhưng dù vậy, đen nhánh kia sắc khí vẫn là ở màu máu trào ảnh dưới, ngay tức thì tan vỡ, mà ở Từ Thắng Long móng hổ chạm đến Trương Chí Dương ngay tức thì, vậy cường hãn thân thể liền tựa như vậy, ngay tức thì bể tan cảnh, hóa thành xương máu phiêu tán. Vậy đại hổ gầm thét một tiếng, một cái chớp động, liền trở lại trong điện lần nữa hóa thành hình người, rơi vào Diệp Thần trước người. Từ Thắng Long ánh mắt bén nhọn, quét qua đám người, trầm giọng nói, còn có ai muốn đối với đại ca ta xuất thủ? Trong chốc lát, những thứ này nguyện hồn vực cường giả, lại là bị Từ Thắng Long ánh mắt đè được liền đầu, cũng không dám ngẩng. Nhưng vào lúc này, một đạo ôn nhã thanh âm nam tử vang lên. Tư Đồ Phong nhìn Từ Thắng Long nói, các hạ có thể biết, đây là ta Tư Đồ Phong hôn lễ, ở ta hôn lễ bên trên, ngay trước mọi người giết chết khách ta, là ý gì? Hắn sở dĩ muốn cho Trương Chí Dương chết, chính là vì tìm một đối với Từ Thắng Long động thủ lý do. Tuy tiện đối với có này cùng huyết mạch yêu tộc độc thủ, có lẽ sẽ lưu lại cái trôi. Bất quá, hiện tại Trương Chí Dương chết, Mục Lao cho dù giết Từ Thắng Long, vậy coi như danh chánh ngôn thuận. Từ Thắng Long cười lạnh nói, có ý gì? Ta khuyên ngươi, tốt nhất không nên đối với ta chỉ dâu, có cái gì nghĩ không an phận, hiện tại cút, vẫn còn kịp. Diệp Thần liếc một cái Từ Thắng Long, tên này làm sao liền đem Tô Vân Yên làm chỉ dâu? Hắn cứu Tô Vân Yên bất quá là vì cam kết, chỉ như vậy mà thôi. Mà ở Từ Thắng Long suy nghĩ bên trong, bất kỳ và Diệp đại ca có liên quan cô gái tuyệt sắc, đều là hắn chỉ dâu. Chỉ dâu? Tư Đồ Phong nghiền ngẫm cười một tiếng, chợt đưa tay một cái, cầm Tô Vân Yên, hắn cặp mắt tà làm dạng rỡ thả, tầm mắt tựa như đang điên cuồng quét nhìn Tô Vân Yên thân thể mềm mại, cho dù là một mực đều bảo trì lạnh nhạt Tô Vân Yên, đối mặt Tư Đồ Phong vậy giống như ác lang ánh mắt, vẫn là không nhịn được, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nam Phượng Âm thấy vậy thần sắc khẽ biến, tựa hồ muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn là đứng ở nguyên đất, không có bất kỳ động tác. Tư Đồ Phong cười lạnh nói, nàng là ta Tư Đồ Phong người phụ nữ, một cái thánh tổ cảnh phế vật, cũng dám theo ta cướp ăn thịt. Chị dâu, ta sẽ để cho ngươi xem, ngươi chị dâu bị người đùa bỡn hình dáng. Từ Thắng Long mắt trừng sắp nức, ngay tức thì biến thành màu máu đại hổ, hướng Tư Đồ Phong nhào lên đi, trong miệng gào thét nói, đáng chết rất dưới, cho ta dừng tay. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh giàn mua, nhưng chắn Từ Thắng Long trước người, ầm một tiếng, thuộc về Càn Khôn Cảnh uy áp kinh khủng, không giữ lại chút nào bộc phát ra, Mục Lao lạnh lùng nhìn nhào tới Từ Thắng Long, trong tay nhiều hơn một chuôi trường kiếm màu xanh. Từ Thắng Long chợt quát lên, cho ta cút. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhờ ẹ mẹ tuần chủ con 3898. Vạn cổ yêu nghiệt. Chương 3898, vạn cổ yêu nghiệt. Một trảo vỗ xuống, móng hổ bên trên có phủ văn phun trào, tựa như thi triển loại nào đó thần thông, toàn bộ không gian đều ở đây móng hổ này hạ, nhăn nhó. Từ Thắng Long nóng nảy, hắn tuyệt không có thể để cho mình chị dâu bị xuất sinh kia đụng. Mục Lao thấy vậy, nhưng là thần sắc không thay đổi, thử lạnh một tiếng nói, tiểu bối, ngươi lấy là dựa vào huyết mạch là có thể hoành đệ hết thảy sao? Ta hiện tại sẽ để cho ngươi xem, ngươi ta tới giữa chênh lệch. Tự tại thiên. Một khắc sau, màu xanh nhạt sương mù ngay tức thì tràn ngập toàn bộ đại điện, đám người rối rít mặt hiện vẻ rung động, thời khắc này bọn họ tựa như đi tới một nơi xanh lơ sương mù lượn quanh thảo nguyên tiếng, bên hai mơ hồ chuyển tới cô gái tiếng cười quyến rũ, trong gió đều mang say lòng người mùi thơm. Cái này tuyệt không phải cái gì ảo thuật, bởi vì bọn họ có thể cảm giác được pháp tắc trong thiên địa thay đổi. Giờ phút này, vậy Bích Nguyên Tông ông già tóc trắng liền giống như là nắm giữ hết thảy thần minh, những thứ này nguyện hồn vực trí cường cũng tim đập loạn, không cách nào hô hấp, bởi vì bọn họ biết hiện tại vậy ông già tóc trắng nếu như muốn giết bọn họ, chỉ cần động một cái ý niệm thôi. Đây chính là Càn Khôn Cảnh võ giả tự tại thiên sao, lại khủng bố đến như vậy tầng thứ. Đám người lại là sợ hãi, lại là hướng xuống đất nhìn đứng ở không trung Mục Lão. Vậy yêu tộc thanh niên, mặc dù nghi thiên, nhưng vậy tuyệt không phải cái này thần minh vậy tồn tại đối thủ chứ. Mục Lão vậy không nói nhảm, tự tại thiên đối với linh lực tiêu hao cực lớn, hắn phải tốc chiến tốc thắng, cổ tay lộn một cái, chính là một kiếm hướng Từ Thắng Long đâm tới. Một kiếm này, Mục Lão ra tay, nhìn như chậm chạp, có thể ở nơi này tự tại thiên bên trong, nhưng tựa như bị tăng nhanh mấy triệu lần, ngay tức thì liền đâm trúng Từ Thắng Long phủ văn kia lượn quanh móng hổ. Thanh hồng lưỡng sắc quang mang bùng nổ, Mục Lão cặp mắt híp lại, ẩn hiện vẻ rung động. Móng hổ này bên trong lại hàm chứa một đạo liền hắn ở nơi này tự tại thiên bên trong, cũng không cách nào tùy tiện lao tiêu lực lượng. Bất quá, dù vậy, hắn như cũ có thể lấy lực trấn áp. Âm một tiếng vang thật lớn, Từ Thắng Long gào thét một tiếng, thân hình ngay tức thì đổ bay, máu tươi hát, giống như mưa máu, một kiếm này miễn cưỡng đem móng hổ đánh ra một cái lỗ thủng to. Bất quá, lần này, Từ Thắng Long mắt hổ bên trong, nhưng là hiện lên vẻ thống khổ, hiển nhiên, Mục lão một kiếm này đã thương tổn tới hắn căn nguyên, muốn khôi phục cũng không phải là như vậy chuyện dễ dàng. Thân hình hắn một cái lộn, liền trên không trung ngừng lại, mặc dù bị thương, có thể Từ Thắng Long nhưng là không chút do dự lần nữa nhào ra, hắn trong lòng chỉ có một ý tưởng, cho dù chết, cũng không thể lại để cho xúc sinh kia đụng phải chị dâu một sợi tóc. Mục lão cười lạnh một tiếng, thì phải lần nữa xuất kiếm, lần này, hắn tỏa định là Từ Thắng Long đầu lâu. Hết thảy các thứ này nhìn như phức tạp, trên thực tế chỉ phát sinh ở ngay lập tức tới giữa, Tư Đồ Phong tay, thậm chí vẫn chưa có hoàn toàn rơi vào Tô Vân Yên thân thể mềm mại bên trên, bất quá, khoảng cách Tô Vân Yên thân thể vậy chỉ kém từng tia khoảng cách thôi. Tư Đồ Phong trong mắt tràn đầy sắp được như ý hưng phấn, mà Tô Vân Yên, mắt đẹp bên trong chính là một phiến bi thương. Ngay tại lúc này, một tiếng hét thảm ở nơi này thảo nguyên bên trong vang vọng, đem trong thai mọi người mơ hồ vang lên, cô gái cười duyên hoàn toàn đè xuống. Mục lão thần sắc biến đổi, cái này kêu thảm thiết bất ngờ là Tư Đồ Phong thanh âm. Hắn chợt vừa quay người, hướng sau lưng nhìn, con người bỗng nhiên co rút một cái, chỉ gặp thời khắc này Tư Đồ Phong một cái tay cổ tay bị một tên thanh niên gắt gao bấu vào, nhúc nhích không được, mà Tư Đồ Phong cổ tay tựa hồ bởi vì không cách nào chịu đựng thanh niên kia lực lượng, xương lại là trực tiếp bị bóp vỡ, máu tươi đầm địa, mà Tư Đồ Phong vậy bởi vì bất thình lình đau nhức, mặt mũi và mèo. Tên thanh niên kia, thần sắc lãnh đạm, bất ngờ chính là lúc trước bị đám người xem thường Diệp Thần. Tất cả mọi người đều giống như là hóa đá vậy, ngây ngốc nhìn một màn này. Tư Đồ Phong, nhưng mà nửa bước càn khôn cảnh tồn tại ạ? Làm sao sẽ bị thằng nhóc này dễ dàng như vậy chế trụ? Cái này, có chút quá không cách nào hiểu chứ. Bất quá, trong này rung động nhất vẫn là Mục lão. Tại sao? Bởi vì, đây là hắn tự tại trời hết thảy quy luật do hắn nắm trong tay, bình thường mà nói, hẳn không có người có thể đến gần Tư Đồ Phong mới đúng a. Có thể, hiện tại, hắn nhưng liền Diệp Thần lúc nào vượt qua mình, xuất hiện ở Tư Đồ Phong bên người, cũng không có phát hiện à. Trong ngay mắt, thấy lạnh cả người theo Mục lão sống lưng bên trên dâng lên, thanh niên trước mắt quá quỷ dị. Diệp Thần một tay nắm ở Tô Vân Yên eo nhỏ nhắn, mỉm cười nói, "Không sao, Tô tiểu thư, cái cam kết đó như cũ hữu hiệu, có ta ở đây, không có ai động được ngươi." Tô Vân Yên lần đầu tiên trong đời bị nam tử như vậy ôm, không khỏi được mặt đẹp đỏ bừng, nhưng không có chút nào phản kháng dãy dụa ý, ngược lại vừa cúi đầu, đem đầu nhỏ theo bản năng đến gần Diệp Thần. 3 tháng mong đợi, hóa thành thực tế, Diệp Thần xuất hiện một khắc kia, đối với nàng đánh vào quá lớn, giống như trong bóng tối thiếu nữ chạm đến tia ánh mặt trời đầu tiên. Tô Vân Yên biết, mình cuộc đời này đã hoàn toàn thất thủ, trừ ôm mình người đàn ông này, nàng không thể nào lại yêu người bất kỳ. Ngay tại lúc này, Tư Đồ Phong hướng về phía Diệp Thần gào thét nói, "Buông ta ra. Ngươi biết ta là ai chăng? Tổn thương ta, Bích Nguyên Tông sẽ không bỏ qua ngươi." Hắn bị Diệp Thần nắm cổ tay, chẳng biết tại sao, cả người lại là liền một chút lực lượng cũng không cách nào vận dụng, thân thể bên trong tràn đầy mất đi đạo vận, lại là đem linh lực cũng hóa thành hư không một vậy. Hiện tại, cũng chỉ có thể giống như vậy thôi. Diệp Thần không có xem hắn, mà là chậm rãi buông ra Tô Vân Yên, Tô Vân Yên tựa hồ có chút không thôi, muốn ôm, lại không dám ôm, chỉ có thể nhẹ nhàng kéo lấy Diệp Thần vào áo. Diệp Thần mỉm cười nói, "Đừng sợ, có con rồi, quá ổn, ta xử lý một tí." Tô Vân Yên lúc này mới gật đầu một cái, buông lòng tay. Diệp Thần quay đầu nhìn về phía Tư Đồ Phong, băng hàn cặp mắt bên trong, ý định giết người tung tóe. Đối với Diệp Thần tầm mắt ngay tức thì, cái này Bích Nguyên Tông thánh tử lại là trực tiếp bị sợ được hai chân mềm nhũn, tê liệt ngồi ở đất. Thời khắc này Diệp Thần tản ra áp lực làm hắn nghẹt thở, giống như trên đời mà thần vậy. Một cứ ở nơi này lúc đó, mới rốt cục thanh tỉnh lại, điên cuồng hét lên một tiếng nói, "Thằng nhóc nghĩ rất đúng thánh tử ra tay." Dứt lời, toàn bộ tự tại thiên tựa như đều ở đây cùng một lao tức giận tương đồng tình, mênh mông quy luật lực hội tụ ở một lao trên trường kiếm, thanh mang bạo tránh bên trong, một tiếng long ngâm vang tận mây xanh. Một lao hít sâu một hơi, đem cả người linh lực không muốn sống điên cuồng rót vào tự tại thiên bên trong, quy luật đạo vận hơi thở bộc phát đậm đà, thoáng qua tới giữa đã đạt đến đỉnh điểm. Một lao trong mắt tinh quang trước mắt, chợt đối với Diệp Thần một kiếm chém ra, một đạo thanh long hư ảnh ở tự tại thiên bên trong hiện lên, lân chảo rõ ràng, giống như vật còn sống, một cái chớp động liền lôi cuốn vô cùng kiếm khí nào tới Diệp Thần trước mặt. Một đám nguyên hồn vực cường giả thấy vậy, châm chọc cười một tiếng, thằng nhóc này có thể lấy thánh tổ cảnh tu vi, dễ dàng như vậy đồng phục Tư Đồ Phong, vậy gọi là vạn cổ vừa thấy yêu nghiệt, chỉ tiếc, thật ngu cuồng. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhờ ẹ mẹ toàn chủ con 3899. Cũng không phải là bổn tôn. Chương 3899, cũng không phải là bổn tôn ở một tên đã sớm bước vào càn khôn mấy ngàn năm cường giả trước mặt, đối với Bích Nguyên Tông thánh tử ra tay. Hậu quả gì, không cần nói nhiều chứ. Coi như yêu nghiệt đi nữa, cũng chỉ có chết, một cái kết quả. Một kiếm này như thế, đã vượt quá mọi người hiểu. Bọn họ chỉ biết là, như là cả nguyện hồn vực thánh tổ cảnh tồn tại, đều ở đây cái này tự tại thiên bên trong, liên thủ nhất kích, vậy cơ hồ không thể nào chặn một lão thanh long kiếm khí. Chỉ cần không đạt tới càn khôn tu vi, như vậy, liền không thể nào chiến thắng càn khôn cảnh tồn tại. Tư Đồ Phong cũng là mặt hiện vẻ mừng rỡ như điên, đồ đáng chết, dám đối với ta động thủ. Hiện tại, trả giá thật lớn đi. Người chết sau này, ta nhất định sẽ đạp ngươi thi thể, thật tốt thương yêu Tô Vân Yên. Mà Tô Vân Yên, Kim Thư Tuệ, Cửu Thánh Yêu Tông mọi người, thậm chí là Từ Thắng Long cũng không khỏi khẩn trương. Chỉ có Diệp Thần, cuối cùng, đều bảo trì dừng dưng vẻ. Thằng nhóc đột phá thánh tổ cảnh cảm giác như thế nào? Đột nhiên một giọng nói vang lên, là Huyền Hàn Ngọc, nàng lại có thể thức tỉnh. Diệp Thần môi phát họa, đối với Huyền Hàn Ngọc mở miệng nói, Huyền Thiết Tử bước vào thánh tổ cảnh sau đó ta đột nhiên phát hiện, minh vực càn khôn cảnh, vậy không tính là mạnh, ta hiện tại cũng có thể đối kháng càn khôn cảnh sơ kỳ cường giả, nếu như mượn vu tộc dấu vết, thậm chí. Diệp Thần không có tiếp tục nói hết. Huyền Hàn Ngọc nghe vậy cười khổ, càn khôn cảnh tồn tại, vậy không tính là mạnh. Những lời này nói ra, phỏng đoán có thể kinh điệu không ít người cảm đi. Bất quá, Huyền Hàn Ngọc vẫn mở miệng nói, Dương Chân vực tầng dưới chót tông môn võ đạo, so sánh Nguyệt Hồn vực, Ám vực, cho dù là một ít nhỏ châu vực, vậy vẫn là có chênh lệch nhất định, ngươi thói quen liền cùng Ám vực tồn tại giao thủ, đột phá thánh tổ sau đó, lại đối với cái này Bích Nguyên Tông càn khôn võ giả, tự nhiên cảm thấy hắn nhỏ yếu. Đối phương cảnh giới ở càn khôn cảnh bình thường thôi, hơn nữa tu luyện công pháp có chút đường tắt, không tính là mạnh, hôm nay, ta cho ngươi điểm lực tính, để cho Nguyệt Hồn vực người rõ ràng cái gì gọi là cuồng. Một khắc sau, một cổ lực lượng vô hình bọc ở Diệp Thần quả đấm. Thần bí lại kinh hãi. Diệp Thần cười, nếu như Huyền Hàn Ngọc không ra tay, hắn vận dụng ấn ký kia lực lượng cũng có thể đối kháng. Bất quá nếu Huyền Hàn Ngọc như vậy, vậy hắn liền vậy đi theo cùng một lần. Hắn dư quang khỏe mắt liếc về hướng vậy Thanh Long kiếm khí, nhàn nhạt nói, xem ra không có ta xuất kiếm cần thiết. Đám người nghe vậy, đều là kỳ quái nhìn về phía Diệp Thần, thằng nhóc này có ý gì? Không chờ bọn họ ngẫm nghĩ, một khắc sau, không thể tưởng tượng nổi một màn, liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Diệp Thần lại là tay không, hướng vậy Thanh Long kiếm mang, một quyền đánh ra. Muốn dùng quả đấm đối kháng vậy ngưng tụ vô số quy luật đạo vận Thanh Long kiếm khí. Không phải đâu. Mọi người khỏe miệng chậm rãi nâng lên, tựa hồ muốn buộc vòng quanh một cái cười nhạo. Có thể, ở một quyền này đánh ra đồng thời, quần quật yêu khí, thủy diệt đạo vận, tí ti tà khí, ngay tức thì tràn ngập đúng phiến thảo nguyên, nguyên vốn còn có chút ngạc nhiên, châm chọc nguyên hồn vực võ giả, cơ hồ ở trong phút chốc, trong mắt đã chỉ còn lại có sợ hãi. Vậy không đi, ghi lòng tạc dạ sợ hãi. Vậy mang đậm đà hắc quang quả đấm, một cái chớp động liền đụng vào vậy Thanh Long kiếm tức giận đầu rồng bên trên. Vệ. Cơ hồ ngay tại Diệp Thần quả đấm cùng vậy Thanh Long kiếm khí tiếp xúc ngay tức thì, đúng cái Thanh Long liền ầm ầm nổ tung. Nhưng, nổ tung không chỉ là Thanh Long, đồng thời còn có đúng phiến thảo nguyên. Diệp Thần một quyền này bên trong ẩn chứa bị diệt đạo vận, ngút trời cự lực mạnh, lại là ngay tức thì đem một lao tự tại trời hoàn toàn kích phá. Âm một tiếng vang thật lớn, vết rách phân bố thảo nguyên. Một khắc sau, đám người quanh thân hết thảy liền phảng phất hư ảo vậy tiêu tán, lần nữa trở lại Tinh Nguyệt Cung trong đại điện. Mà một lao bị tự tại trời bể tan cảnh cắn trả, cũng là đột nhiên khạc ra một ngụm máu tươi, té xuống đất. Ngu, thật ngu hốc bên trong, phảng phất có vô số đạo vận kích động, đem mọi người thần hồn cũng mất đi. Bọn họ chỉ cảm thấy được trời đất quay cuồng, suy nghĩ hỏng mất. Cái này làm sao có thể? Một quyền, tiện tay một quyền, nhưng trực tiếp chấn áp hắn chí cường nhất kích, hơn nữa, còn nghĩ tự tại trời cũng đánh nát. Cái này mẹ hắn, vẫn là người. Liên thần, cũng chưa chắc làm được loại chuyện này chứ. Có thể hết thệ các thứ này, nhưng là chân chân thật thật phát sinh ở trước mắt mọi người à? Làm sao có thể không rung động? Bất quá rất nhanh, những người này thần sắc, liền từ rung động hóa thành kinh hoàng. Bọn họ nhớ ra rồi đánh ra một quyền này thanh niên, là mới vừa bị bọn họ khinh bỉ, bị bọn họ cho rằng chập chờn yêu tộc kẻ ngu, bị bọn họ cho rằng tự tìm cái chết, cùng ông, rốt nát tồn tại đột nhiên, từ Thắng Long một câu kia, vũ nhục Diệp đại ca, là tội chết. Đồng thời đang lúc mọi người bên thai vang vọng, không biết là ai, đột nhiên hai đầu gối run lên, lại là trực tiếp quỳ xuống ở Diệp Thần trước mặt, người này quỳ một cái thì có càng ngày càng nhiều võ giả quỳ xuống, trong chốc lát, đầu gối đụng mặt đất thanh âm không ngừng vang lên. Bọn họ sợ, thật sợ. Mạo phạm cái này cùng tồn tại, cho dù là ở trong lòng, cũng sẽ để cho bọn họ ngồi lập khó an, hoang mang không thể cả ngày. Mặc dù, Diệp Thần có 99% có thể không biết chuyện này, có thể vạn nhất đâu. Một tên tiện tay trong nháy mắt giết càn khôn sơ kỳ tồn tại chí cường, ai có thể xác định, hắn không thể nhìn thấu tâm tư của mọi người. Cho nên hiện tại cũng chỉ có quỳ xuống, lấy thỉnh cầu Diệp Thần tha thứ. Trong sân không có quỳ xuống, trừ đã hoàn toàn si ngu, chưa tỉnh hồn lại Nam Vương Âm, cũng chỉ có Cựu Thánh Yêu Tông mọi người cùng với một ít một nhóm thế lực tông chủ, cùng với Trương Trường Thanh. Diệp Thần không giải thích được nhìn đám người một mắt, làm sao đột nhiên liền quỳ xuống. Hắn lắc đầu một cái, lần nữa nhìn về phía Tư Đồ Phong. Tư Đồ Phong trên mặt nụ cười đã hoàn toàn đọc lại, cả người giống như hình người bằng sáp như nhau, một hơi một tí, liền diễn cảm cũng không có bất kỳ biến hóa, một bộ hoàn toàn sợ choáng váng dáng vẻ. Cho đến Diệp Thần nhìn về phía hắn lúc đó, hắn thần sắc mới sản sinh biến hóa. Sắc mặt ngay tức thì trắng bệch. Tư Đồ Phong đột nhiên quỳ xuống ở Diệp Thần trước mặt, điên cuồng dập đầu nói, cái vị công tử này, tha ta. Có thể lời còn chưa nói hết, một cái chân liền nặng nề dậm ở Tư Đồ Phong đầu lâu bên trên, Tư Đồ Phong phát ra nửa tiếng kêu thảm thiết, nguyên cái đầu lô liền ở Diệp Thần một cước này dưới biến thành nghiền. Diệp Thần nhàn nhạt nói, con ruồi chính là đáng ghét, hiện tại cuối cùng thanh tịnh. Buồn cười phải một khắc trước, Tư Đồ Phong còn muốn đạp Diệp Thần thi thể, hiện tại liền chết ở Diệp Thần dưới chân. Mà đang ở Diệp Thần đạp giết Tư Đồ Phong ngay tức thì, một đạo thanh quang đột nhiên từ một lao thân thể bên trong bật lên, xuyên thủng hư không, biến mất không gặp, liền liền từ Thắng Long cũng không có phản ứng kịp. Mà một lao thân thể ở mất đi cái này thanh quang sau đó thì giống như là quả cầu da xì hơi vậy, khô đét xuống. Diệp Thần trong mắt vẻ kinh dị trước mắt, xem ra cái này càn khôn cảnh ông già cũng không ngoài mặt đơn giản như vậy, cái này ông già thân thể tựa hồ chỉ là một cái xác, cũng không phải là hắn bổn tôn. Bất quá Diệp Thần vậy không có để ý, thậm chí không có truy đuổi nhập trong hư không. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này, nhờ e mẹ toàn chủ con 3900 luyện thần tinh cung. Chương 3900 luyện thần tinh cung. Tư Đồ Phong thân là Bích Nguyên Tông thánh tử, cũng chỉ là phái một tên càn khôn cảnh trung học cơ sở kỳ tích chữ tiến hành bảo vệ, có thể gặp cái này Bích Nguyên Tông cũng không có cường đại dường nào, lấy Diệp Thần bây giờ thực lực không đủ gây sợ hãi, chẳng qua vận dụng vậy vu tộc con dấu lực lượng đem toàn bộ Bích Nguyên Tông diệt là được. Ngay tại lúc này, Trương Trưởng Thanh nhưng là hô to một tiếng, đôi mắt từ máu hướng từ Thắng Long nào tới, như nổi điên vậy điên cuồng hét lên, ngươi giết cha ta, ngươi giết cha ta, ta muốn ngươi đền mạng. Từ Thắng Long hừ lạnh một tiếng, thì phải tiện tay đem Trương Trưởng Thanh mất đi. Diệp Thần nhưng là ánh mắt nhỏ tránh, thân hình động một cái, ở Từ Thắng Long ra tay trước, giữ lại Trương Trưởng Thanh cổ họng, cả người tản ra vô tận hủy diệt đạo vận, giống như diệt thế ma thần vậy. Cho dù là lửa giận công tâm Trương Trưởng Thanh, đối mặt Diệp Thần vẫn là không nhịn được trong lòng chợt lạnh, tính táo một ít, nhưng cho dù đối mặt điều này có thể tùy tiện nghiền giết mình chí cường, Trương Trưởng Thanh nhưng vẫn điên cuồng vùng vẫy, gào thét nói, ta muốn các ngươi đền mạng. Các ngươi giết cha ta muốn các ngươi đền mạng. Diệp Thần nhàn nhạt nói, phải không? Hắn ánh mắt rơi vào Trương Trưởng Thanh hai chân bên trên, đột nhiên cũng dậy kiếm chỉ vung lên, kiếm khí bén nhọn gào thét ra, huyết quang chợt hiện. Trương Trưởng Thanh mặt mũi ngẩn ngơ, sau đó chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía hai chân mình. Chỉ gặp trước mắt trống rỗng. Hắn một hai chân, lại là bị Diệp Thần tận gốc chém xuống. A. Chân ta à ba. Quỳ xuống trong điện võ giả, nghe được Trương Trưởng Thanh tham khiếu sau đó, đều là không nhịn được nuốt nước miếng một cái, đối với cái này nhìn như thánh tổ cảnh trí cường tồn tại, hơn nữa sợ hãi một phần. Diệp Thần tiện tay đem Trương Trưởng Thanh còn dư lại một nửa thân thể, ném xuống đất nói, ngươi chưa nói, chân ngươi bị đánh gãy. Thật giống như rất thích chân gãy. Hiện tại, ngươi được như nguyện. Nếu như muốn báo thù, chỉ để ý đến tìm ta, ngươi phụ thân là bởi vì ta mà chết. Hắn sở dĩ không có giết Trương Trưởng Thanh, là bởi vì là Trương Trưởng Thanh biết rõ mình thực lực ở mình cùng Từ Thắng Long trước mặt, căn bản không có thể nhất kích, nhưng vẫn bướm bay dập lửa vậy, vì chạy trốn mất mình phụ thân trả thù. Loại người này nhìn như tựa hồ có chút ngu, xung động, nhưng Diệp Thần nhưng cũng không ghét. Cho nên, hắn ở Từ Thắng Long ra tay trước, đi trước ra tay, bởi vì hắn biết, Từ Thắng Long nếu như ra tay, Trương Trưởng Thanh nhất định sẽ chết. Bất quá, một con ngựa thì một con ngựa, Trương Trưởng Thanh trước làm khó Kim Tư Tuệ, Diệp Thần là sẽ không bỏ qua hắn đối với đắc tội phụ nữ mình người, Diệp Thần từ trước đến giờ sẽ không quá hào phóng. Giải quyết Trương Trưởng Thanh sau đó, Diệp Thần rốt cuộc xoay người, nhìn về phía không nhúc nhích đứng tại chỗ, tựa như nỉ non không thể nào, thất hồn lạc phách Nam Vượng Âm. Cảm nhận được Diệp Thần ánh mắt, Nam Vượng Âm ngay cả hô hấp cũng không dám, cúi đầu, thân thể mềm mại khẽ run. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ ra, cái này mình đã từng cho rằng là phế vật, nhận vì mình đánh giá cao thanh niên, lại sẽ ở ngắn ngủi trong 3 tháng, trưởng thành đến như vậy bước. Tin tưởng vậy không có người có thể nghĩ đến. Người có thể tưởng tượng, 3 tháng trước hướng ngươi ăn xin ăn mày, 3 tháng sau, trở thành thế giới nhà giàu nhất, ở tài chính thế giới kêu mưa gọi gió sao? Mà Diệp Thần, so loại chuyện này còn muốn khó có thể tưởng tượng hàng tỷ lần. Nam Vượng Âm trong mắt bên trong đột nhiên hiện lên vô cùng hối hận thần sắc. Nếu không phải nàng vì linh ngọn, không để ý Tô Vân Yên khuyên can ép đi Diệp Thần, lại bị ma quỷ ám ảnh buộc Tô Vân Yên gả cho Bích Nguyên Tông Thánh Tử, lại làm sao sẽ đi cho tới bây giờ bước này? Tô Vân Yên nhìn Nam Vượng Âm cũng là sắc mặt phức tạp. Đột nhiên, nàng kéo Diệp Thần và táo nói, Diệp Thần. Diệp Thần nhìn một cái Tô Vân Yên thần sắc, gật đầu một cái, đã rõ ràng liền nàng ý lấy Tô Vân Yên tính cách, cho dù Nam Vượng Âm ép nàng gả cho Tà Tông Thánh Tử, cũng không cách nào hoàn toàn không để ý nàng cùng Nam Vượng Âm trước khi cảm tình. Nam Vượng Âm dẫu sao là nhìn nàng lớn lên trường bối, cho tới nay đối với Tô Vân Yên vậy khá là thương yêu. Diệp Thần nhàn nhạt nói, đem Tinh Nguyệt Cung trưởng lão toàn bộ tìm tới. Chỉ chốc lát sau, Tô Ngũ, Viên Bình các người cũng đi tới trong đại địa. Tô Ngũ tóc thai bù xù, thần sắc lụi bại, từ biết được liền mình cháu gái muốn gả cho Bích Nguyên Tông Thánh Tử sau đó, hắn là được bộ dáng này. Bất quá giờ phút này, Tô Ngũ cặp mắt nhưng là sáng lên, hắn nghe nói cuộc hôn lễ này bên trên sự tình phát sinh, đây đối với Tô Ngũ mà nói ngược lại là tin tức tốt. Mà Viên Bình nhưng không giống nhau, hắn trước châm chọc qua Diệp Thần, nhưng ai có thể nghĩ đến 3 tháng sau Diệp Thần khủng bố đến như vậy bước. Giờ phút này, hắn mặt đầy vẻ hoảng sợ, cơ hồ là bị người khác kéo đến trong đại điện. Diệp Thần nhìn cái này mấy tên trưởng lão cùng với Nam Vượng Âm, ngay trước Nguyệt Hồn Vực rất nhiều cường giả mặt, mở miệng nói, đi về sau, Tinh Nguyệt Cung đem không còn tồn tại. Cái gì? Đám người nghe vậy, tất cả giật mình, bao gồm Tông Ngũ. Mà Nam Vượng Âm lại là hai chân mềm nhũn, gần như bất tỉnh. Tinh Nguyệt Cung, sư phụ lưu lại cơ nghiệp thì phải hủy ở trong tay mình liền sao? Mà một đám Nguyệt Hồn Vực cường giả cũng là rung động, đồng thời bọn họ cũng có chút lo âu. Tên này công tử dễ dàng như vậy liền để cho Tinh Nguyệt Cung, cái này truyền thừa lâu đời môn phái từ Nguyệt Hồn Vực biến mất, cái kế tiếp biết hay không đến phiên bọn họ. Bất quá, rất nhanh Diệp Thần liền tiếp tục nói, Tinh Nguyệt Cung từ đây cùng Tinh Tuyền Vực luyện thần đỉnh thống nhất, đổi tên luyện thần tinh cung, bắt đầu từ ngày mai, đem ban đầu rời đi luyện thần đỉnh đệ tử toàn bộ triệu hồi, chỉ cần bọn họ nguyện ý, liền có thể không điều kiện gia nhập hôm nay luyện thần tinh cung. Hắn cho tới bây giờ không có quên ban đầu đối với Lam Dĩnh cam kết. Bất quá hắn đã có 6 đạo tông, cho nên chỉ có thể đem luyện thần đỉnh và Tinh Nguyệt Cung kết hợp. Kim Tư Tuệ nghe vậy, gần đây trong trẻo lạnh lùng mặt đẹp bên trên, vậy hiện lên lau một cái vẻ kích động, luyện thần đỉnh rốt cuộc phải tái hiện hậu thế. Hơn nữa, đi qua chuyện này, Nguyệt Hồn Vực tất cả mọi người đều sẽ biết, luyện thần tinh cung đứng sau lưng chính là Diệp Thần. Là để cho những thứ này Nguyệt Hồn Vực cường giả tự nguyện quỳ xuống người đàn ông. Diệp Thần ban đầu đối với Lam Dĩnh hứa cam kết, hôm nay đã thực hiện. Viên Bình nghe vậy, con ngươi loạn chuyển, tựa hồ đang suy tư cái gì đối sách. Mà Tông Ngũ chính là hơi thở phào nhẹ nhõm, hắn biết nếu như Diệp Thần muốn, hoàn toàn có thể trực tiếp đem Tinh Nguyệt Cung hết thảy chiếm làm của mình, để cho Tinh Nguyệt Cung đệ tử sống lang thang, xem chó hoang vậy không nhà để về, thậm chí các thế lực lớn sợ hãi tại Diệp Thần tồn tại, căn bản không có thể đem những đệ tử này thu làm môn hạ. Vậy võ giả, nếu là không có môn phái che chở, như vậy ở Nguyệt Hồn Vực kết quả thường thường đều sẽ không quá tốt. Có thể Diệp Thần không có làm như vậy, hắn lựa chọn để cho hai tông thống nhất, mặc dù đi về sau đệ tử trong tông địa vị có lẽ là luyện thần đỉnh đệ tử tăng thêm một bậc, nhưng cũng coi là cho Tinh Nguyệt Cung giữ lại đường lui, không có đuổi tận giết tuyệt. Ngay tại lúc này, Viên Bình đột nhiên quỳ xuống ở Diệp Thần trước mặt, dùng sức dập đầu nói, Diệp công tử, ban đầu tiểu nhân đã kinh hết sức khuyên can qua Nam Vương Âm, cảnh cáo nàng há có thể đem Vân Yên đưa vào Tư Đồ Phong vậy lang tử trong tay.
Có thể.
Nam Vương Âm bị quyền thế mê tim, căn bản không màn tiểu nhân khuyên can. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhờ ẹ mẹ tuần chủ con 3901.
Cách cục.
Chương 3901, cách cục. Nam Vương Âm lạnh lùng liếc Viên Bình một mắt, bất quá, ngược lại là ngoài ý muốn yên lặng, mắt đẹp bên trong mơ hồ hiện lên vẻ ấy nấy. Nàng sở dĩ không có phản bác, cũng vậy, là từ đối với Tô Vân Yên thiếu nợ đi. Viên Bình thấy vậy vui mừng, hắn đã sớm liệu được như vậy.
Có thể, một khắc sau, Diệp Thần nhưng là giọng hơi trầm xuống nói, ta để cho ngươi nói chuyện sao?
Viên Bình thần sắc biến đổi, đang chuẩn bị giải thích chút gì, có thể nên đón quyền của hắn, nhưng là Diệp Thần một ước.
Âm một tiếng vang thật lớn, Viên Bình thân thể liền giống như diều đứt dây vậy, hướng đại điện ra bay đi, trực tiếp bị Diệp Thần đá ra Tinh Nguyệt Cung.
Hắn hung hăng ném xuống đất, khắp người máu tươi, đôi mắt lồi ra hốc mắt, phân bố tia máu, hiển nhiên thừa nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ.
Viên Bình cả người xương cốt đã hoàn toàn nghiền, mãnh liệt hủy diệt đạo vận ở hắn thân thể bên trong lén lút, ngay tức thì đem kinh mạch, đan điền cũng hoàn toàn nghiền, cả người giống như là cái người nào chết lao cầu vậy, nằm trên đất, ngay cả động cũng không nhúc nhích được một tí.
Diệp Thần một cước này lại là trực tiếp đem Viên Bình tu vi hoàn toàn phế bỏ, cho dù hắn có thể lần nữa đứng lên, một khôi phục bị hủy diệt lực phá hư đan điền kinh mạch, vậy gần như là không thể nào.
Diệp Thần thanh âm ở Viên Bình vang lên bên tai nói, từ đây ngươi cùng luyện thần tinh cung lại không dây dưa dễ má.
Viên Bình ngu, hắn cả đời này vì quyền lực, vì lên trước mà trả giá vô số tâm huyết, có thể cuối cùng nhưng là kết cục như vậy.
Ở nơi này vậy đã kết giới, vậy võ giả đạo tâm ngay tức thì bể tan cảnh.
Phúc.
Viên Bình chợt phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi.
Cho dù hắn có thể rất qua thương thế này, sợ rằng vậy không muốn sống.
Thấy được Viên Bình kết quả, Nam Phượng Âm cười khổ đối với Tô Vân Yên nói, Vân Yên, ta thật xin lỗi ngươi.
Dứt lời, cả người hơi thở một hồi cáo kỉnh, tựa hồ muốn trực tiếp từ bạo.
Tô Vân Yên sắc mặt biến đổi, kinh hô, cung chủ.
Nam Phượng Âm đôi mắt nhắm một cái, cho đến giờ phút này nàng mới tỉnh ngộ lại, mình hành động đã thực hiện có bao nhiêu đáng xấu hổ, đối với mình từ nhỏ nhìn lớn lên cô gái tạo thành bao lớn tổn thương đã như vậy, nàng ngược lại không như tự mình ra tay chết được, còn có tôn nghiêm một ít.
Nhưng vào lúc này, một cái tay nhưng để ở Nam Phượng Âm bụng bên trên, bàn tay kia hơi dùng sức, một đạo vô cùng là cường đại đạo vận liền ngay tức thì tràn vào Nam Phượng Âm trong đan điền, nàng thân thể mềm mại bên trong sao động linh lực ngay tức thì bị cái này vận chấn áp xuống.
Nam Phượng Âm mở hai mắt ra, nhàn nhạt nhìn trước người Diệp Thần nói, ta liền chết tư cách cũng không có sao.
Diệp Thần không trả lời, quanh thân hủy diệt mộ đạo cùng trào hội tụ đến trên lòng bàn tay, hắn cũng dậy kiếm chỉ ở Nam Phượng Âm bụng bên trên qua lại hoa động.
Nam Phượng Âm mặt đẹp một trắng, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, một hồi mãnh liệt chỗ đau từ nhỏ bụng dâng lên, máu tươi chảy như dòng nước, ngay tức thì nhiễm đỏ nàng váy trắng.
Nam Phượng Âm chặt chẽ cắn môi, không để cho mình kêu ra tiếng, nàng không biết Diệp Thần phải làm gì, nhưng nàng rõ ràng cho dù Diệp Thần muốn ngay trước mọi người đem nàng hành hạ đến chết cũng là mình nên được.
Chỉ chốc lát sau, Diệp Thần thu tay về, vậy đau nhức vậy nhanh chóng biến mất,
mà Nam Phượng Âm bụng bên trên nhưng là nhiều hơn một đạo màu máu dấu vết, mơ hồ có hắc mang lưu chuyển.
Nam Phượng Âm hơi sững sờ, tạm thời có chút hồ đồ, Diệp Thần tại sao không có giết mình?
Giờ phút này nàng thân thể không có bất kỳ khó chịu, chỉ là bụng bên trên nhiều hơn một cái màu máu dấu vết.
Diệp Thần nhàn nhạt nói, đi về sau ngươi không còn là Tinh Nguyệt Cung cung chủ, từ đây đi theo Vân Yên bên người thiếp thân hầu hạ ngươi, trên bụng là ta lưu lại cấm chế. Nam Phượng Âm, lần này bởi vì Vân Yên ta tha ngươi, nhưng tuyệt không thể nào có lần kế, hiểu không?
Nam Phượng Âm nghe vậy thần sắc có chút phức tạp, yên lặng một lát sau vẫn là cung kính địa đối Diệp Thần thi lễ một cái nói, nô tỳ rõ ràng Diệp công tử.
Vậy một đám nguyệt hồn vực cường giả đều là không khỏi được âm thầm xúc động, đây chính là có vượt qua càn khôn cảnh thực lực cường giả à? Một câu nói liền để cho một thế lực từ nguyệt hồn vực biến mất, một câu nói liền để cho đã từng cao cao tại thượng Tinh Nguyệt cung chủ trở thành nàng nhân nô tỳ đây là. Diệp Thần nhìn về phía tại chỗ những cái kia nguyệt hồn vực đại lao, nhàn nhạt nói, các vị, chuyện hôm nay đến đây chấm dứt, xin trở về đi.
Dứt lời vung tay lên, đem Tư Đồ Phong túi đựng đồ bên trong những cái kia trưởng môn các phái gia tộc gia chủ đưa quà tặng rối rít trả lại.
Hôm nay Diệp Thần là ám vực người đại diện, hơn nữa ở khảo hạch bên trong chiến thắng các châu thiên tài, đi về sau căn bản không sẽ thiếu cái gì tu võ tài nguyên.
Vậy một chúng đại lão nhận lấy túi lượng đồ, rối rít mặt lộ vẻ vui mừng, đối với Diệp Thần một mực cung kính, sau khi hành lễ từ trong đại điện thối lui lợi đám người sau khi rời đi, cựu thánh yêu tông Hoàng Như Sơn, Hoàng Hưng Thiên các người, vậy mang kim thư tuệ đi tới Diệp Thần trước mặt.
Hoàng Như Sơn lại là hưng phấn, lại là xấu hổ địa đối Diệp Thần nói, Diệp công tử.
Ngày đó, bọn họ bởi vì Diệp Thần thẳng thắn mình thân phận, liền cùng Diệp Thần chặn quan hệ, không có giống Từ Thắng Long như vậy đi theo Diệp Thần đi, nhưng hôm nay, ngắn ngủi 3 tháng sau, Từ Thắng Long cùng Diệp Thần trở về, liền thức tỉnh lịch thiên huyết mạch, là bởi vì ai trợ giúp, lộ ra thấy rõ.
Có thể gặp, bọn họ ngày đó lựa chọn, là biết bao sai lầm.
Diệp Thần giương tay một cái, dừng lại Hoàng Như Sơn, mỉm cười nói, Hoàng tiền bối không cần nhiều lời, ngươi có thể thay ta che chở Sách Tuệ thời gian dài như vậy, ta đã mang lòng cảm kích, đi về sau, ngươi ta hai người hơn nhiều lui tới là được.
Kim thư tuệ hôm nay đã tăng lên không thiếu, ngắn ngủi trong 3 tháng, mới có thể có như vậy tăng lên, đối với phổ thông võ giả mà nói, cũng là vô cùng là người tiên.
Về phương diện này, là bởi vì là kim thư tuệ hơn người tu võ thiên phú, cùng với bữa trước linh nguyên khí quan hệ, mặt khác, hiển nhiên Cựu Thánh yêu tông cũng không có hạ tiện cung cấp tu võ tài nguyên.
Đối với Cựu Thánh yêu tông, Diệp Thần ngược lại là rất có hảo cảm.
Hoàng Như Sơn khá là cảm động nhìn Diệp Thần, hắn biết Diệp Thần những lời này là ở giao hảo Cựu Thánh yêu tông. 3 tháng Diệp Thần liền đạt tới tình cảnh này, sau đó Diệp Thần thành tựu căn bản không cách nào tưởng tượng, bốn đại vực vực thứ hai nguyệt hồn vực đối với Diệp Thần mà nói cách cục quá nhỏ, đúng rồi, hơn nữa hắn lúc tới, mơ hồ nghe nói sáu đạo tông trở thành nhất đẳng tông môn. Những quan hệ này ở chỉ cần Cửu Thánh Yêu Tông cùng Diệp Thần giao hảo tin tức, lưu truyền đi, như vậy, Cửu Thánh Yêu Tông cơ hồ liền có thể ngồi vững nguyệt hồn vực vị trí. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hồn đô thị này nhé mẹ toàn chủ con 3902. Thiên vực máu. Chương 3902, Thiên vực máu. Nguyệt hồn vực bên trong, một tòa nút ở hải ngoại trong mây mù tiên đảo bên trên, có một tòa bạch ngọc tạc thành gác lửng, cái này tiên đảo cũng không có xuất hiện ở nguyệt hồn vực trên bản đồ, thậm chí, nguyệt hồn vực ở giữa phần lớn người cũng không biết cái này tiên đảo tồn tại, trong đó bao gồm rất nhiều một nhóm thế lực tông chủ. Cái hải vực này cũng là nguyệt hồn vực bí cảnh một trong, tên là Trầm Nguyệt Hải, nơi này linh khí độ dày, vừa sang nguyệt hồn vực tất cả lớn linh mạch chỗ. Mà tòa kia tiên đảo bên trong ngọc cát, tên là Thiên Ngự Cát. Thiên Ngự Cát cũng không phải là nguyệt hồn vực thế lực, trên thực tế, Thiên Ngự Cát xuất từ Thiên Nhân vực. Gác lửng tầng chót trong mặt thất, một tên mặc vân văn đạo bào người đàn ông trung niên đang ngồi xếp bằng ở đất, tu luyện loại nào đó công pháp, hắn quanh thân đạo vận tràn ngập, quy luật lực chập chờn, cái này nam tử hơi thở cực kỳ khủng bố. Mơ hồ đạt tới càn khôn cảnh trung kỳ. Ngay tại lúc này, phòng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Nam tử mở hai mắt ra nói, đi vào. Một tên thanh tú thiếu niên bước vào trong phòng, cung kính hành lễ nói, gặp qua thần tôn. Người đàn ông trung niên nói, chuyện gì? Thiếu niên đem một cái ngọc giản đưa cho cái này được gọi là thần tôn tồn tại, liền thối lui ra khỏi gian phòng. Cái này nam tử đem ngọc giản dán vào trán, chỉ chốc lát sau, trong mắt tinh quang trước mắt, lẩm bẩm, tinh nguyệt cung bị người thu. Hơn nữa người này cảnh giới là thánh tổ cảnh, nhưng thực lực tựa hồ đã đạt tới càn khôn tầng thứ, đã chấn phục nguyệt hồn vượt tất cả đại học năm thứ nhất nhóm thế lực. Vẫn là vậy thượng cổ đã xa suốt sáu đạo tông ghế thủ lãnh đệ tử. Cái này ngược lại là có chút ý tứ, nhưng loại chuyện này hoàn chưa đến nỗi cần Thiên Ngự Cát nhúng tay chứ. Hắn tiếp tục xem trong ngọc giản tin tức, đột nhiên thần sắc biến đổi, chợt đứng dậy. Bên trong niên đạo nhân trong mắt hiện lên vẻ mừng rỡ như điên nói, ta để cho người chú ý ám vực bên trong có tím vượng huyết mạch người, hôm nay rốt cuộc có tin tức. Ha 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 ha. Không hưởng công ta kế đô thần tôn, ở nguyệt hồn vực loại địa phương này, trấn thủ mấy vạn năm Thiên Ngự Cát cả. Một khắc sau, thân hình động một cái, liền từ gác lửng bên trong biến mất, hóa thành một tia sáng trắng, hướng Trầm Nguyệt Hải ra, phi độ đi. Hết thảy bụi bặm lắng xuống, Kim Thư Tuệ tạm thời quay trở về Tinh Tuyền vực, cùng Lam Dĩnh cùng triệu hồi luyện thần đỉnh đệ tử, Tô Ngũ, Tô Vân Yên, cũng ở đây bắt tay xử lý hai phái thống nhất là một. Mà giờ khắc này, đang củng cố cảnh giới Diệp Thần, đột nhiên mở hai mắt ra, thân hình động một cái, liền đi tới bên ngoài cùng, chỉ gặp một tên mặc áo bào tím thiếu nữ, đang cầm một chùm nương rán, đứng ở nơi đó. Chính là Tiểu Nhu. Tiểu Nhu gặp Diệp Thần xuất hiện, mở miệng nói, "Diệp Thí Thiên, không, cần phải kêu ngươi, Diệp Thần. Chuyện ngươi, xong xuôi sao? Hiện tại, có thể muốn theo ta trở lại ám vực." Diệp Thần khẽ mỉm cười, xem ra, trải qua trên hôn lễ xôn xao, Tiểu Nhu cũng biết mình thân phận chân thật. Diệp Thần cổ tay lộn, lấy ra một quả màu mực ngọc phù nói, "Ta hoàn phải ở chỗ này ở lâu một đoạn thời gian, nếu là có nhiệm vụ, cố phủ chủ sẽ thông qua quả ngọc phù này liên lạc ta, ngươi thân phận ở Minh vực đợi quá lâu cũng không an toàn, nếu như vô sự, có thể đi trước trở lại, qua một đoạn thời gian, ta lại tự đi ám vực là được." Diệp Thần muốn ngây ngô đến hai tông hoàn thành thống nhất sau đó sẽ rời đi, lấy bảo đảm không có gì ngoài ý muốn phát sinh. Tiểu Nhu gật đầu một cái, nàng là ở trong tối vực bên trong ra đời người, nghe nói thời đại thượng cổ Minh vực cùng ám vực ký kết chỉ chiến ước hẹn thời điểm, có một cái tên là Thiên Ngự Các thế lực, đem một kiện vô cùng là thần dị thủy nguyên khí, vượt qua đế khí vật, đặt ở ám vực bên trong, cái này thủy nguyên khí có thể ghi chép tất cả sanh ra ở ám vực bên trong, tu vi đạt tới càn khôn cảnh tồn tại hơi thở, nếu như những người này tiến vào Minh vực liền sẽ đưa tới Thiên Ngự Các chú ý đây. Cũng là tại sao, ám vực tìm người đại diện ở Minh vực hoạt động, cần càn khôn cảnh trở xuống tồn tại một trong những nguyên nhân. Bất quá Tiểu Nhu đối với lần này ngược lại là không hề quá để ý, Thiên Ngự Các sự chú ý chủ phải đặt ở Dương Chân vực trên, phòng bị cũng là những cái kia vượt qua càn khôn cảnh cường giả, đối với xem nàng như vậy càn khôn tồn tại ở Nguyên Hồn vực, chỉ cần không phải ngây ngô được quá lâu, vậy thì sẽ không có chuyện gì. Hơn nữa nàng thân cái tím phượng huyết mạch, coi như thật bị Thiên Ngự Các người để mắt tới, không đánh lại chạy trốn cũng không phải một chuyện khó. Một khắc sau, Tiểu Nhu thân hình động một cái, liền hóa thành một đạo ánh sáng tím phá không đi. Tiểu Nhu chui tốc cực nhanh, cơ hồ là khoảnh khắc tới giữa, liền rời đi Tuyên Thiên Thành, không lâu lắm đã đi tới Tinh Tuyền vực cùng Nguyệt Hồn vực biên giới chỗ. Lấy nàng càn khôn cảnh thực lực, muốn vượt qua bên này giới, tự nhiên không cần mượn Tinh Nguyệt cung truyền tống pháp trận, quanh thân ánh sáng tím một thịnh, liền trực tiếp trốn vào trong hư không. Chỉ là, Tiểu Nhu không biết là, ngay tại nàng mới vừa rời đi bất quá nửa giờ sau đó, một tia sáng trắng liền xuất hiện ở nơi này. Ánh sáng trắng thu lại, hóa thành một tên quanh thân vân vân đạo bảo người trung niên, chính là vậy kế đô thần tôn. Trong tay hắn cầm một khối la bàn, lẩm bẩm, xem ra, người nọ mới vừa bắt đầu từ nơi này, tiến vào Tinh Tuyền vực. Tiếng nói vừa dứt, hắn quanh thân vầng sáng trắng một thịnh, giống vậy trốn vào trong hư không. Một đạo ánh sáng tím chớp động tới giữa, đi tới Tinh Tuyền vực nơi nào đó trong hoang dã không, nhưng đột nhiên gian, vậy ánh sáng tím dừng lại, hóa thành một tên áo bào tím thiếu nữ, mặt không thay đổi ngưng mắt nhìn trước người cách đó không xa. Một khắc sau, trong hư không chập chờn cùng nhau, một tên mặc vân văn đạo bào người trung niên liền xuất hiện ở Tiểu Nhu trước mặt, chính là vậy kế đô thần tôn. Tiểu Nhu liếc mắt một cái kế đô thần tôn la bàn trong tay, trong lòng rét một cái, lạnh lùng nói, ngươi ở truy đuổi ta. Kế đô thần tôn mỉm cười nói, ta chính là Thiên Ngự Các kế đô thần tôn, ngươi thân là càn khôn cảnh ám vực tồn tại, nhưng tùy tiện tiến vào minh vực, đã xúc phạm chỉ chiến ước hẹn, ta có nghĩa vụ đem ngươi mang về các bên trong tiếp nhận thẩm phán, theo ta đi một chuyến đi. Tiểu Nhu sắc mặt có chút khó coi, chẳng lẽ mình liền xui xẻo như vậy, đưa Diệp Thần chạy một chuyến, liền bị Thiên Ngự Các theo dõi. Mấu chốt nhất là người này tựa hồ là thông qua la bàn trong tay xác định mình phương vị, đuổi theo tới. Mặc dù Tha Phương mới không có toàn lực phi độn, nhưng cũng có toàn lực lúc 70% tả hữu tốc độ, nhưng dù vậy, vẫn bị người này đuổi kịp. Nói cách khác, cái này Kế Đô thần tôn chui tốc không thua kém mình. Đồng thời, hắn vẫn là một tên càn khôn hậu kỳ thậm chí còn đỉnh cấp tồn tại. Lấy Tiểu Nhu thực lực, căn bản không đủ để đối phó người này. Tiểu Nhu thanh tú gương mặt bên trên có một giọt mồ hôi vạch qua, lần này có thể không dễ làm. Gặp Tiểu Nhu thật lâu không có trả lời, Kế Đô thần tôn nhàn nhạt nói, nếu như ngươi không muốn, vậy bổn tôn không thể làm gì khác hơn là tự mình mời ngươi. Hắn ngưng mắt nhìn Tiểu Nhu, trong mắt hiện lên lau một cái vô cùng là thần sắc tham lam. Nhiều năm trước, có một đầu có bộ phận thiên phượng huyết mạch tím vượng tiến vào vực ngoại, trong chốc lát ở toàn bộ vực ngoại nhấc lên một tràng tranh đoạt thiên phượng máu sóng to gió lớn. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hồn đô thị này nhé mẹ toàn chủ con 3903 thiên ngự các lai lịch chương 3903 thiên ngự các lai lịch. Cái này tím phượng thực lực mặc dù đạt tới càn khôn cảnh trên thủy nguyên cảnh, nhưng đối mặt vực ngoại rất nhiều cường giả đuổi giết cũng là không có sức. Cuối cùng cái này tím phượng khó hiểu mất tích, cuộc phong ba này mới rốt cục lắng xuống. Rất nhiều người cũng cho rằng cái này tím phượng là bị một vị cường giả đánh chết, cướp lấy thiên phượng huyết mạch mới mất đi bóng dáng. Có thể Kế Đô thần tôn lại biết sự thật cũng không phải là như vậy. Hắn năm xưa lấy được một cái tin, cái này có thiên phượng huyết mạch tím phượng, mặc dù người bị thương nặng, nhưng cũng không có bị người bất kỳ bắt, mà là trốn vào liền ám vực bên trong. Từ đó trở đi, Kế Đô thần tôn liền bắt đầu mưu đồ cái này thiên phượng máu. Hắn vì thế gia nhập thiên ngự các, chấn giữ ở nguyệt hồn vực, hết thảy cũng là vì đạt được liên quan tới có tím phượng huyết mạch ám vực người trong tin tức. Hắn thể chất cùng thiên phượng máu vô cùng là phù hợp, nếu là có thể đạt được huyết mạch này, hắn thực lực cùng với tu võ tư chất liền sẽ phát sinh biến chất, tương lai đột phá đến thủy nguyên cảnh cũng không phải là không có khả năng. Đầu kia khóa giới mà đến tím vượng là thủy nguyên cảnh trí cường, Kế Đô thần tôn không dám chấm mút. Hơn nữa hắn cũng biết vậy tím vượng đã sớm trở lại, không có ở đây ám vực bên trong. Bất quá Kế Đô thần tôn cũng không có vì vậy mà chết tim. Đi qua hắn nhiều năm hỏi dò, rốt cuộc biết được tím vượng lúc rời ám vực trước được một tên ám vực nhân tộc trợ giúp, tím vượng cùng người nọ ở sống chung bên trong, lẫn nhau sinh tình tố, ở trở lại trước tựa hồ cùng người nọ mọc một tên con cháu. Từ đó về sau, Kế Đô thần tôn liền đem tất cả tâm tư đều đặt ở tên này tím vượng hậu duệ trên mình, đang mong đợi một ngày kia cái này tím vượng hậu duệ có thể tới minh vực. Hiện tại hắn nhiều năm tâm huyết cùng bỏ ra rốt cuộc có được hồi báo. Mặc dù ám vực bên trong có tím phượng huyết mạch người cũng không chỉ một, nhưng Kế Đô thần tôn khi nhìn đến Tiểu Nhu một khắc kia liền biết thiếu nữ này chính là năm đó vậy có thiên phượng máu tím phượng lưu lại đời sau. Kế Đô thần tôn khỏe miệng nụ cười bộc phát đậm đà, vậy bộc phát dữ tợn nạt nhỏ tự tại thiên. Một khắc sau, hai người chu hoàn cảnh ngay tức thì thay đổi, biến thành một cái có vô số thần điệu bay lượn, tràn đầy khí tức viễn cổ rừng rậm. Một đôi năm màu vũ rực ở Kế Đô thần tôn sau lưng mở ra, một loại bách cẩm vương hơi thở từ trong cơ thể tràn ngập ra. Cái này Kế Đô thần tôn lại là vậy có loại nào đó thần điệu huyết mạch, khó trách đối với vậy thiên phượng máu cố chấp như thế. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, hắn mới có thể vừa thấy được Tiểu Nhu liền cảm ứng được trong cơ thể có một chút thiên phượng hơi thở. Tiểu Nhu thấy vậy cả kinh, nàng âm thầm nắm một quả ngọc phù, vừa đem thần niệm rót vào trong đó, một bên giống vậy tiểu quát một tiếng nói, tự tại thiên. Diệp Thần ngồi ở trong mật thất, ở trước người hắn lơ lửng một khối đá bia, chính là ở đó trong địa cung lấy được nửa thiên liên quan tới luyện chế thiên thi tâm đắc. Càng xem Diệp Thần liền càng cao mày, muốn luyện chế lần nữa thiên thi, mặc dù có vậy thân thể không lành lặn, vẫn là cần rất nhiều quý trọng vật liệu, trong đó phần lớn tựa hồ cũng đã ở nguyệt hồn vực tuyệt tích. Qua một lúc lâu sau đó, Diệp Thần đem vậy bia đá thu hồi, ánh mắt nhỏ tránh địa đối Huyền Hàn Ngọc hỏi, "Huyền tiên tử, lấy ta hôm nay hủy diệt mộ đạo thành tựu, có thể luyện chế tự tại ngày sau?" "Có tự tại ngày sau, Diệp Thần thực lực vẫn có thể thật to tăng lên." Trên thực tế, tự tại thiên vẫn là Diệp Thần một cái nhược điểm, nếu như gặp có phẩm cấp cao tự tại thiên kẻ địch, Diệp Thần tình cảnh liền sẽ vô cùng bất lợi. Huyền Hàn Ngọc trầm ngâm chốc lát nói, "Ngươi hiện tại mặc dù có thể so với càn khôn cảnh tồn tại lực tàn phá, thậm chí có thể phá hoại một ít càn khôn cảnh sơ kỳ tự tại thiên. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương tự tại trời phẩm cấp không cao ở hủy diệt mộ đạo lĩnh ngộ bên trên, cũng coi là miễn cưỡng đủ luyện chế tự tại ngày. Nhưng là, cho dù ngươi có thể đem vậy nguyệt thần bí cảnh thu cho mình dùng, sợ rằng luyện được tự tại trời phẩm cấp cũng sẽ không quá cao. Đại khái cấp 5 chừng." Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt hơi trầm xuống, có thể có được cấp 5 tự tại trời đối với đại đa số càn khôn tồn tại mà nói, đã là đủ để làm bọn họ mừng rỡ như điên chuyện. Dẫu sao, những cái kia cực phẩm tự tại trời cơ hồ chỉ ở thời đại thượng cổ tồn tại, hôm nay muốn luyện thành, thật quá khó khăn. Liên liên cố tuyển luyện tập tự tại trời cũng bất quá là 4-5 phẩm thôi. Nhưng đối với Diệp Thần mà nói, lại cũng không như vậy. Ở tu võ bên trên, hắn theo đuổi là trình độ cao nhất. Cấp 5 tự tại trời xa xa không thể làm hắn thỏa mãn, thậm chí cao hơn đều không thể. Hắn muốn chỉ có mạnh nhất tự tại thiên. Huyền Hàn Ngọc tựa hồ xem thấu Diệp Thần tâm tư, mở miệng nói, "Nếu như ngươi muốn luyện thành cực phẩm tự tại trời, sợ rằng phải đem vậy 6 diệt chân quyết tu luyện tới trình độ cao nhất, hơn nữa, hoàn toàn tiêu hóa xong hủy diệt chí tôn truyền thừa mới được. Cho dù lấy ngươi thiên phú võ đạo, yêu cầu thời gian, chỉ sợ cũng không tính là ngắn." Diệp Thần cau mày, đi về sau, hắn sẽ thành tiểu ám vực người đại diện, ở minh vực hoạt động, sợ rằng không khỏi đối mặt càn khôn cảnh trung hậu kỳ tồn tại, lấy hắn bây giờ thực lực, vẫn không quá đủ, nếu là muốn đến khi đem 6 diệt chân quyết, cùng với hủy diệt chí tôn truyền thừa, hoàn toàn thông hiểu đạo lý, lại đi luyện hóa tự tại thiên mà nói, hắn gánh nổi nguy hiểm thực sự quá lớn. Trong chốc lát, Diệp Thần lại là có chút cụ kết. Ngay tại lúc này, hắn ánh mắt chớp mắt, lấy ra một quả màu mực ngọc phù này đang lóe lên hắc quang. Diệp Thần đem thần niệm chìm vào trong đó, bên hai ngay tức thì vang lên Cố Tuyền thanh âm. Cố Tuyền nói, "Tiểu Nhu bị bắt đi, bị thiên ngự các người bắt đi. Gần đây không cố kỵ gì nàng, giờ phút này, giọng nói bên trong nhưng là lộ vẻ được vô cùng nóng nảy. Tiểu Nhu thân phận, mặc dù chỉ là Cố Tuyền thị nữ, nhưng trên thực tế cũng là cùng Cố Tuyền cùng lớn lên bằng hữu, nếu là có thể, nàng nhất định sẽ không để ý hết thảy tiến vào minh vực, đem Tiểu Nhu cứu, nhưng mà, Cố Tuyền biết, nếu như làm như vậy mà nói, chỉ cho Tiểu Nhu mang đến nguy hiểm lớn hơn nữa. Nàng thân là ám vực ban trưởng, một khi bước ra ám vực, Dương Chân vực thậm chí Thiên Nhân vực Thiên Ngự Các đều sẽ có hành động. Diệp Thần con ngươi hơi co lại, lại có chút nghi ngờ, Thiên Ngự Các là cái gì? Huyền Hàn Ngọc nói, Thiên Ngự Các là một cái Thiên Nhân vực thượng cổ thế lực, năm đó, ám vực cùng minh vực ký kết chỉ chiến ước hẹn, liền do Thiên Ngự Các phụ trách giám sát, phòng ngừa ám vực bên trong càn khôn tích trữ khi tiến vào minh vực. Xem ra, Tiểu Nhu là bị Trầm Nguyệt Hải Thiên Ngự Các người bắt đi, Diệp Thần ngươi nếu là muốn cứu nàng, được nhanh lên một chút, nếu như người nọ quay trở về Trầm Nguyệt Hải, ngươi muốn tìm lại được hắn, liền khó khăn. Diệp Thần cau mày nói, Trầm Nguyệt Hải, ta làm sao chưa nghe nói qua chỗ này? Huyền Hàn Ngọc nói, vực ngoại bốn đại giới vực, cũng không có ngoài mặt đơn giản như vậy, Tinh Truyền vực bên trong có ám vực, Nguyên Hồn vực bên trong có cái này Trầm Nguyệt Hải, Trầm Nguyệt Hải mặc dù không có ám vực lớn như vậy, nhưng trong đó thế lực phân phối, nhưng cũng là rắc rối phức tạp, Trầm Nguyệt Hải tổng cộng chia làm là 9 biển khơi vực, muốn đi vào Trầm Nguyệt Hải, cho dù là tiến vào cấp thấp nhất vùng biển, đều phải lấy được Quảng Hàn Điện cho phép, mà Trầm Nguyệt Hải bên trong, cho dù là nhỏ yếu nhất thế lực, cũng là vượt sang Nguyên Hồn vực một nhóm thế lực tồn tại. Côn Vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ Tiên Đế trọng sinh hồn đô thị này nhé mẹ toàn chủ con 3904. Thượng cổ tà thần. Chương 3904, thượng cổ tà thần. Diệp Thần mặt lộ vẻ kinh sợ, không nghĩ tới cái này Nguyệt Hồn vực lại vẫn cất giấu một cái Trầm Nguyệt Hải. Hơn nữa, hoàn phân là 9 biển khơi vực. Tựa hồ so với Dương Chân vực còn mạnh hơn dáng vẻ. Ngay tại lúc này, Huyền Hàn Ngọc đột nhiên đổi chuyện nói, "Bất quá, đây đối với ngươi mà nói có lẽ là một cái cơ hội. Một cái tiến vào Trầm Nguyệt Hải cơ hội." Tiến vào Trầm Nguyệt Hải. Huyền Hàn Ngọc cười nói, "Diệp Thần, ngươi muốn luyện chế cao cấp tự tại trời có thể, nhưng không nghĩ chờ lâu như vậy, có đúng hay không? Nếu như ngươi có thể được Trầm Nguyệt Hải bên trong một món đồ, ta liền có biện pháp giúp ngươi giải quyết cái vấn đề này." Diệp Thần nghe vậy, đôi mắt sáng lên, bất quá, hắn lại không có tiếp tục truy hỏi chuyện này, mà là đối với Cố Tuyền nói, "Đừng có gấp, ngươi trước phóng khoáng tim, ta sẽ đem Tiểu Nhu cứu lại được." Một khắc sau, thân hình hắn động một cái, liền rời đi Tuyên Thiên Thành, một quả màu xanh bảo châu trôi lơ lửng ở Diệp Thần đỉnh đầu, đem không gian vặn mèo, làm hắn phi độn tốc độ thật to tăng lên. Hắn ánh mắt chớp động, dựa theo Huyền Hàn Ngọc chỉ điểm, hướng Trầm Nguyệt Hải cổng vào chạy tới. Tiểu Nhu là bởi vì là hắn mới tiến vào minh vực, bất luận cái này có phải hay không tiến vào Trầm Nguyệt Hải cơ hội, Diệp Thần cũng sẽ không để cho nàng xảy ra chuyện. Nguyên Hồn vực nơi nào đó, Kế Đô thần tôn trên mặt mang nồng nặc vui mừng, ở vân không bên trong nhanh chóng chớp động, mà trong tay hắn nắm một tên mặc áo bào tím thiếu nữ. Thiếu nữ này chính là Tiểu Nhu. Bất quá hôm nay Tiểu Nhu áo bào tím bên trên tràn đầy vết máu, hơi thở yếu ớt, lại là có một cây thuần trắng xiềng xích quấn quanh ở hắn thân thể mềm mại bên trên. Hôm nay bọn họ khoảng cách Trầm Nguyệt Hải cùng vào đã càng ngày càng gần, Kế Đô thần tôn nhìn Tiểu Nhu ánh mắt vậy khỏi bệnh phát hỏa nóng lên. Hắn nhiều năm qua tâm nguyện rốt cuộc phải thực hiện à? Nhưng vào lúc này, Kế Đô thần tôn nụ cười đột nhiên đông lại một cái, ánh mắt sắc bén quét về phía nơi nào đó, trầm giọng quát lên, là ai? Cho bổn tôn cút ra đây. Trong hư không đung đưa từng cơn rung động, một tên sát ý ngập trời thanh niên xuất hiện ở Kế Đô thần tôn trước mặt. Tiểu Nhu thấy thanh niên này sửng sốt một chút, trong mắt bên trong hiện lên lau một cái thần sắc khác thường. Nói thật, làm Tiểu Nhu bị Kế Đô thần tôn bắt lúc đó, nếu nói là trong lòng không có câu oán hận nào, đó là không thể nào. Dẫu sao nàng là bởi vì là Diệp Thần mới đi tới minh vực bên trong. Có thể khi nàng nhìn thấy Diệp Thần xuất hiện một khắc kia, vốn là oán niệm nhưng ở trong phút chốc tiêu tán, thậm chí có chút mừng rỡ. Bất quá rất nhanh Tiểu Nhu liền nhíu mày, có chút tức giận nhìn Diệp Thần, tên này một người chạy tới nơi này làm gì? Muốn chết sao? Cho dù hắn là phụ chủ trong miệng võ đạo yêu nghiệt, tiến bộ thần tốc, cũng không khả năng là cái này càn khôn cảnh trung kỳ tồn tại đối thủ chứ. Mà Kế Đô thần tôn cũng là híp đôi mắt một cái nói, là ngươi. Diệp Thần nhướng mày lên mau nói, ngươi biết ta? Kế Đô thần tôn cười lạnh nói, xem ra ngươi đột nhiên xuất hiện liền chấn phục Nguyệt Hồn vực một ít một nhóm thế lực, và cái này ám vực yêu nữ hiện thân minh vực cũng không phải là một cái trùng hợp à? Ngươi là ám vực người chứ? Diệp Thần cố là ngoại ý muốn lắc đầu nói, ám vực? Cái gì ám vực? Ngươi nếu biết ta, hẳn biết ta bối cảnh chứ? Kế Đô thần tôn thần sắc trầm xuống nói, hãy bất nói nhảm đi, thằng nhóc ngươi xuất hiện ở nơi này muốn làm cái gì? Hắn mặc dù hết sức khắc chế, nhưng trong mắt còn chưa do hiện lên vẻ nghi hoặc. Nguyên bản hắn lấy là Diệp Thần có thể lấy thánh tổ cảnh tu vi bộc phát ra càn khôn cảnh chiến lực, bất quá là áp chế tu vi thôi, sở dĩ những cái kia Nguyệt Hồn vực người tin là thật, bất quá là bởi vì những người đó thực lực quá yếu. Có thể giờ phút này hắn nhưng không nhìn ra Diệp Thần tu vi có bất kỳ sơ hở ạ. Cái này là tại sao? Người đối với những thứ không biết cũng sẽ sinh ra sợ hãi, trước mắt cái này lãnh đạm thanh niên ở Kế Đô thần tôn trước mặt lại là bộc phát được quỷ dị. Diệp Thần nhìn một cái Kế Đô thần tôn bên cạnh Tiểu Nhu nói, nếu như ta nói là kiến nghĩa du vi, ngươi tin không? Kế Đô thần tôn âm trầm cười một tiếng nói, chỉ bằng ngươi cũng muốn từ bổn tôn trong tay cướp đi yêu nữ này? Tiểu tử, bổn tôn có thể và Dương Chân vực phế vật kia không giống nhau. Diệp Thần lại nữa lời nói, cổ tay lột, sắc kiếm rơi vào trong lòng bàn tay, ngưng mắt nhìn Kế Đô thần tôn, hắn sắc mặt vậy dần dần nặng nề. Tự tại thiên, đối mặt quỷ dị này thánh tổ cảnh tồn tại, Kế Đô thần tôn lại là không có chút nào nương tay ý, hắn đã quyết định chủ ý, phải lấy thủ đoạn lôi đình, tiêu diệt Diệp Thần, trực tiếp thi triển tự tại thiên. Trong nháy mắt, Diệp Thần cùng Kế Đô thần tôn, Tiểu Nhu ba người cũng rơi vào một cái vô số thần điệu bay lượn sâm trong rừng, mà Kế Đô thần tôn đứng ở một bụi gỗ lớn bên trên, sau lưng mở ra đối với trắng tinh vũ dực, giống như thiên thần, mắt nhìn xuống phía dưới Diệp Thần. Vô số cây tản ra đậm đà kiếm khí lông vũ, xuất hiện ở Kế Đô Thần Tôn sau lưng, một cái chớp động sau đó, liền hướng Diệp Thần bắn nhanh tới. Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh, trong tay đột nhiên nhiều hơn một viên màu đỏ tinh thạch, chính là vậy thì anh em Dương Huyết Tinh, không chút do dự một kiếm chém ở hắn lên, xuống một khắc, quần quần sống chết khí, tràn vào sát kiếm bên trong, một tên mặc quần đen cô gái hư ảnh, đột nhiên xuất hiện ở Diệp Thần trước người, chính là Huyền Hàn Ngọc. Đây vẫn chưa kết thúc, yêu khí kinh thiên, quần quần tử diễm, cùng với vô cùng tà dị hơi thở, đồng thời từ Diệp Thần trong cơ thể bộc phát ra. Hắn thức hải bên trong, vậy bách tà dấu vết, ánh sáng lớn thả, vô cùng sức sống tràn vào trong đó, mà Diệp Thần tản ra hơi thở, vậy bộc phát kinh khủng đứng lên. Kế Đô Thần Tôn con ngươi co rút một cái, thời khắc này Diệp Thần lại là giống như một tôn thượng cổ tà thần. Liên cái này tự tại thiên quy luật lực, cũng mơ hồ không cách nào đối hắn tạo thành áp chế. Diệp Thần đồng dạng là lá bài tẩy dốc hết. Hắn cùng Huyền Hàn Ngọc hai mắt nhìn nhau một cái, sáu diệt chân quyết thi triển, quần quần hủy diệt đạo vận ở giữa đất trời này kích động, đúng là làm Kế Đô Thần Tôn tự tại trời cũng mơ hồ rung động. Một khắc sau, một kiếm hành ra, lẫm liệt kiếm quang, hướng vậy đầy trời bay vũ, quét sạch đi. Huyền Hàn Ngọc mắt đẹp bên trong hàn mang chớp động, thân hình chớp mắt, liền sáp nhập vào Diệp Thần kiếm quang bên trong, đạo kiếm quang này, ở Huyền Hàn Ngọc ra chỉ dưới, lại là bộc phát mạnh mức, Kế Đô Thần Tôn sợ hãi phát hiện, kiếm quang hiện lên ngay tức thì, hắn nắm trong tay cái này tự tại thiên ở giữa quy luật đạo vận, lại là mơ hồ có tan vỡ khuynh hướng. Âm một tiếng như lôi đình nổ vang, Diệp Thần kiếm quang cùng vậy đầy trời bay vũ, đụng vào một nơi, phần lớn bay vũ, lại là ngay tức thì bể tan cảnh, chỉ còn lại mấy chục đạo bạch quang xuyên thấu vậy dường như muốn đem thế giới một phân thành hai kiếm mang, tiếp tục hướng Diệp Thần bắn nhanh tới. Bất quá, cùng tương đối, Diệp Thần chém ra đạo kiếm quang kia, tuy đạm bạc một phần, nhưng vẫn lôi cuốn kinh khủng lực lượng, hướng Kế Đô Thần Tôn chém tới. Đáng chết. Kế Đô Thần Tôn trong mắt hung hăng giun lên, mặt hiện vẻ khó tin, gần như nghẹt thở. Thằng nhóc này, liền tự tại thiên cũng không có thi triển, lại chém ra một kiếm kinh khủng như vậy. Sau lưng hắn trắng tinh vũ dựng động một cái, giống như hai mặt tấm phất vậy, chắn trước người, mà vậy vô số thần điểu, rối rít hóa thành một đạo lưu quang, tụ vào cái này hai cánh bên trên. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hồn đô thị này nhé mẹ toàn chủ con 3905. Điên cuồng Diệp Thần. Chương 3905, điên cuồng Diệp Thần. Lại là một tiếng vang thật lớn, đen nhánh kia kiếm quang hung hăng đụng vào vũ vực bên trên, vô số thần điểu cao minh tiếng, ở nơi này tự tại thiên bên trong vang vọng, nhưng rất nhanh liền hóa thành kêu gạo. Kế Đô Thần Tôn phát ra một tiếng kêu đau, lại là bị cái này một đạo kiếm quang chém được đổ bay ra, đồng thời, hai cánh bên trên máu tươi giằng rủa, gần như bể tan cảnh, kiếm lực thấm vào vũ vực ngăn cản, hắn trên ngực cũng là xuất hiện một đạo dữ tợn vết kiếm. Mà bên kia, vậy mấy chục đạo vũ vực, vậy đụng vào Diệp Thần trên thân hình, một đạo sáng chói bảo quang bộc phát ra, bảo quang bên trong hàm chứa nhàn nhạt ánh trăng. Chính là Du Đỏ Anh đưa tặng vậy kiện bảo y y, cùng với linh thắng bảo thường ánh sáng rực rỡ. Bất quá, may là như vậy, Diệp Thần trên thân hình cũng là hiểu rõ chỗ bị xuyên thủng, máu tươi giằng rủa. Kế Đô Thần Tôn dừng lại bay ngược thân hình, ánh mắt âm trầm nhìn một cái trước ngực vết thương, sắc mặt vô cùng khó khăn xem. Vết thương này bên trong hàm chứa đậm đà hủy diệt đạo vận, lại là liền hắn tự tại trời đều không cách nào hoàn toàn lao tiêu, vô luận hắn như thế nào không chế quy luật lực, đều không cách nào làm mình vết thương khép lại. Nhưng cái này còn không là để cho hắn không cách nào tiếp nhận. Hắn ngẩng đầu hướng Diệp Thần nhìn, nhưng là cặp mắt một đột, cơ hồ thì phải bay ra hốc mắt. Diệp Thần bị hắn lông vũ chém ra vết thương lại là nhanh chóng khép lại. Kế Đô Thần Tôn chỉ cảm thấy hốc một hồi choáng váng, hắn có chút không hiểu, trước mắt người thanh niên này rốt cuộc là quái vật gì? Thân ở một tên càn khôn cảnh trung kỳ tồn tại tự tại thiên bên trong, hoàn có kinh khủng như vậy chiến lực. Bất luận là lực tàn phá, đạo vận cường độ, sinh mệnh lực các phương diện, tựa hồ cũng muốn vượt qua thân là tự tại thiên chủ người mình à. Cho dù có tự tại thiên gia trì, mình lại vẫn là hạ xuống liền hạ phong. Kế Đô Thần Tôn cảm thấy một hồi khó hiểu sợ hãi đồng thời, vậy âm thầm vui mừng. Khá tốt, hắn ban đầu liền thi triển tự tại trời nếu là có một chút khinh thường, rất có thể đã bị thanh niên này một kiếm chém chết liền à. Có thể, xa xa Diệp Thần, thấy Kế Đô Thần Tôn trước ngực kiếm tổn thương, nhưng là khẽ to mày. Tựa hồ cũng không hài lòng đứng xem Diệp Thần một kiếm này tựa hồ chiếm hết thượng phong, nhưng đây là đang Huyền Hàn Ngọc toàn lực ra tay cùng với thi triển bách tà thể dưới tình huống, nhưng bất luận là Huyền Hàn Ngọc lực lượng vẫn là bách tà thể mang tới biên độ tăng trưởng đều không thể duy trì quá lâu, hắn nhất định phải ở trong vòng trăm chiêu chiến thắng Kế Đô Thần Tôn. Diệp Thần hít sâu một hơi, một quả màu xanh bảo châu đống nhiên xuất hiện ở đầu đỉnh chỗ. Diệp Thần nhấc chân đạp hở, thủy diệt lực ở dưới chân cùng trào, cái này tự tại thiên bên trong không gian lại là bắt đầu nhanh chóng mất đi, mà Diệp Thần thân hình vậy ngay tức thì biến mất. Cái gì? Kế Đô Thần Tôn kêu lên một tiếng, sắc mặt khó khăn xem, tự tại thiên bên trong quy luật là hắn nắm trong tay, nhưng dù vậy vẫn bị Diệp Thần một cước đạp diệt không gian. Một khắc sau, Diệp Thần Thuấn Di liền xuất hiện ở Kế Đô Thần Tôn sau lưng. Nếu như đơn thuần dựa vào hủy diệt đạo vận muốn đạp diệt cái này tự tại thiên bên trong không gian vẫn là có chút khó khăn, bất quá có cái này không gian bảo vật tương trợ, ngược lại là buông lòng không thiếu. Diệp Thần cả người cự lực một chảo, lại là một kiếm hung hăng hướng Kế Đô Thần Tôn sau lưng chém tới. Gần người sắp lá cả mới có thể đem lực tàn phá phát huy đến trình độ cao nhất. Kế Đô Thần Tôn cắn răng một cái, một mặt do vô số chim vũ bệnh thành tâm thuẫn xuất hiện ở hắn sau lưng, một thân linh lực điên cuồng bơm vào trong đó, trong chốc lát phảng phất có vô số thần điểu hư ảnh đều ở đây thần tôn sau lưng hiện lên. Âm một tiếng, đen nhánh trường kiếm hung hăng chém ở đó chim vũ tấm thuẫn bên trên, lại là đem chém ra vô số vết rách, linh quang ảm đạm. Kế Đô Thần Tôn cũng là ở lực phản chấn hạ, miệng phun máu tươi, hắn trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi, vẻ hướng sau lưng giống như sắt thần Diệp Thần nhìn. Bất quá ngay tại lúc này, Kế Đô Thần Tôn trong mắt nhưng là kỳ quang chớp mắt, tựa hồ phát hiện cái gì, thân hình chớp mắt dựa vào vậy thần điểu huyết mạch cùng với tự tại tiên gia trì, lần nữa cùng Diệp Thần kéo ra khoảng cách. Tiểu Nhu xem được đều có chút ngu, há hốc miệng ba, gần đây không lộ vẻ gì mặt đẹp bên trên, vậy viết đầy vẻ rung động. Diệp Thần thực lực lúc nào đáng sợ như vậy? Đây chính là một tên càn khôn cảnh trung kỳ tồn tại, hơn nữa, vẫn là vận dụng tự tại thiên giới tình huống à? Nàng thông qua Cố Tuyển chỉ nói ngắn gọn, biết Diệp Thần tiến bộ thần tốc, thực lực đang điên cuồng tăng lên, có thể, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thần thực lực đã khủng bố làm đến nước này à? Kế Đô Thần Tôn ngưng mắt nhìn Diệp Thần, đột nhiên mở miệng cười nói, thằng nhóc ngươi trạng thái bây giờ, duy trì không được bao lâu chứ? Tiểu Nhu nghe vậy, mắt đẹp run lên, quả nhiên, cho dù là nàng cũng có thể cảm giác được, Diệp Thần sức sống đang nhanh chóng tiêu hao. Đây là giá phải trả to lớn Diệp Thần lá bài tẩy. Kế Đô Thần Tôn ngay tức thì buông lòng xuống, nhẹ nhàng vô nhuốm máu vũ dực, mỉm cười nói, đạp diệt hư không, ngươi có thể sử dụng mấy lần. Hôm nay ta đã chú ý tới dưới tình huống, ngươi còn muốn thuấn di vậy xuất hiện ở ta bên người, sợ rằng không cách nào làm được chứ. Diệp Thần không nói gì, đúng như Kế Đô Thần Tôn nói, tự tại thiên bên trong quy luật lực bị hắn nắm trong tay, nếu như hắn tận lực tăng cường đối không gian vững chắc, Diệp Thần muốn lần nữa đem không gian đập diệt, rất khó làm được. Thấy Diệp Thần thần sắc, Kế Đô Thần Tôn bộc phát đắc ý, hắn cười ha ha một tiếng nói, thằng nhóc nếu như giống vậy càn khôn trung kỳ tồn tại, đối mặt ngươi có thể thật là có chút nhức đầu, đáng tiếc, ngươi đụng phải là ta, lấy bổn tôn chui tốc, ngươi muốn lấy bình thường phương thức đến gần ta. Ha ha, cơ hội là không thể nào, chỉ cần bổn tôn cùng ngươi kéo ra khoảng cách, ngươi cũng chỉ có thể chờ chết thôi. Hắn khuôn mặt ngay tức thì giữ tợn nói, chờ ngươi cái này thiêu đốt sinh mệnh bí pháp không cách nào duy trì, bổn tôn liền sẽ để cho ngươi cảm nhận được cái gì gọi là thống khổ. Tiểu Nhu vậy trước nóng này, Kế Đô Thần Tôn chui tốc, nàng rất rõ ràng, nếu như một lòng chạy trốn, Diệp Thần rất khó đuổi kịp hắn à. Lần này có thể làm thế nào? Một khắc sau, Kế Đô Thần Tôn hai cánh động một cái, liền phải hướng xa xa chạy trốn đi, bất quá, ở hắn lên đường trước, nhìn Diệp Thần, nhưng là con ngươi hơi co lại. Tại sao, thằng nhóc này đến bây giờ còn là một bộ thần sắc lạnh nhạt? Ngay tại lúc này, Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi nói không sai, đáng tiếc, hiện tại, ngươi đã trốn không thoát. Ừ. Kế Đô Thần Tôn mặt hiện vẻ trầm trọng, thằng nhóc này ở nói nhăng gì đó. Đây là hắn tự tại trời hắn muốn chạy trốn, còn có người có thể ngăn cản. Ngay tại hắn khỏe miệng nâng lên vẻ chế nhạo nụ cười ngay tức thì, hắn trên thân hình, bỗng nhiên hiện lên một cây đỏ thâm xiềng xích. Mà khóa cuối, liên tiếp chính là Diệp Thần. Đây là cái gì? Kế Đô Thần Tôn sắc mặt biến đổi, quần quần đạo vận, hướng vậy xiềng xích đánh tới, nhưng cái này nhìn như bình thường không có gì lạ đỏ thâm xiềng xích, ở Kế Đô Thần Tôn đạo vận đánh vào dưới, lại là không có chút nào đứt đoạn dấu hiệu. Đáng chết. Kế Đô Thần Tôn trong mắt run run, hắn luống cuống. Ổ khóa này, cho hắn một loại vô cùng là dự cảm bất tường. Mà Diệp Thần đã hướng hắn nhanh chóng tới. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hồn đô thị này nhé mẹ tuần chủ con 3906. Lan ra ngoài. Chương 3906, lan ra ngoài. Kế Đô Thần Tôn sắc mặt liền trắng, nhưng không được cái khác, giang hai cánh ra liền biến mất ở nguyên đất, hướng xa xa bỏ chạy, có thể, còn không, có bay ra bao xa, hắn trên thân hình xiển xích chính là bỗng nhiên căng thẳng. Đem khóa ở tại chỗ. Ổ khóa này chính là Diệp Thần Thiên Yêu Thần Tìm. Mới vừa, Diệp Thần sở dĩ đạp diệt hư không, đến gần Kế Đô Thần Tôn, mục đích chủ yếu nhất cũng không phải là muốn cùng hắn gần người mà chiến, mà là vì thi triển ngày này yêu thần tìm. Như vậy thứ nhất, Kế Đô Thần Tôn cho dù chui tốc mau hơn nữa, vậy không trốn thoát được. Diệp Thần một cái tay cầm trên mình đỏ thấm xiềng xích, hung hăng kéo một cái, cự lực cuồng trào bên trong, liền đem Kế Đô Thần Tôn kéo lại liền trước người. Hắn trên gương mặt hiện lên lau một cái nụ cười tà dị nói, ta không phải đã nói rồi sao? Người trốn không thoát. Kế Đô Thần Tôn nghe vậy, thấy lạnh cả người bỗng nhiên từ sống lưng bên trên dâng lên, cả người đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, cưỡng ép đè dưới mình sợ hãi, vung tay lên, đếm đạo phòng ngự pháp khí, đồng thời xuất hiện ở trước người. Đồng thời sau lưng hai cánh, lần nữa một quyền, đem toàn bộ thân thể cũng bảo vệ ở vũ vực dưới. Xem ra, Kế Đô Thần Tôn đã quyết định chủ ý, toàn lực phòng ngự, nếu như chống nổi trăm chiêu sau đó, như vậy, bại chính là Diệp Thần. Diệp Thần thấy vậy, vậy không chút khách khí, Luân Hồi Quyết, Phần Huyết Quyết, Nước Suối Vàng, Hồng Nông Cổ Pháp, Thiên Yêu Thân Thể, Bách Tà Thể, Sáu Diệt Chân Quyết vân. Vân, cũng thi triển đến trình độ cao nhất, điên cuồng cơ trường kiếm trong tay, đánh trước vậy từng đạo phòng ngự. Đây là Diệp Thần có thể thả ra cực hạn lực lượng. Vũ Dực bọc xuống Kế Đô Thần Tôn, trong miệng không ngừng khạc ra máu tươi, nếu là không có tự tại thiên gia chỉ mà nói, cái này lực phản chấn đều đủ để đem giết chết. Bất quá, cho dù thân ở tự tại thiên bên trong, Kế Đô Thần Tôn cũng không có lòng tin có thể chống nổi Diệp Thần trăm chiêu ạ. Mặc dù, thông thường mà nói, thân ở tự tại thiên bên trong võ giả là gần như tồn tại không chết, nhưng đó cũng là có cực hạn. Sở dĩ thi triển tự tại thiên càn khôn tồn tại, cho dù nhận chịu vô cùng là cường đại công kích, đều sẽ không mất đi, là bởi vì là tự tại thiên đại lớn tăng cường sinh mạng bổn nguyên phòng vệ. Tu vi đến cảnh giới này, chỉ cần sinh mạng căn nguyên bất diệt, trên căn bản, biết bao thương thế nghiêm trọng cũng có thể khôi phục. Có thể, hiện tại Kế Đô Thần Tôn nhưng là có thể rõ ràng cảm giác được, cánh mạng mình căn nguyên ra trùng trùng quy luật lực hình thành phòng ngự, lại là đang không ngừng tan biến trước. Ngay tại lúc này, rắc rắc một tiếng vỡ vang lên, vậy mặt do vô số chim vũ biên chế mà thành tấm thuẫn, nổ thành nghiền. Kế Đô Thần Tôn trong mắt hiện lên lau một cái vô cùng là đau tim vẻ, tấm thuẫn này mặc dù chỉ là một kiện đế khí, nhưng vô cùng là thích hợp tự sử dụng, có thể hiện tại bị hủy như vậy. Bất quá, duy nhất đáng hắn may mắn phải Diệp Thần giờ phút này đã chém ra sấp xỉ 40 kiếm. Một thân sức sống vậy chỉ còn lại có không vượt qua 2/3. Cả người nhuốm máu. Diệp Thần thần sắc dần dần ngưng trọng, không ngừng đánh trước Kế Đô Thần Tôn phòng ngự, tiếp tục như vậy, sợ rằng ở hắn sức sống hao hết lúc đó, cũng không cách nào bảo đảm có thể đem Kế Đô Thần Tôn sinh mạng căn nguyên đánh nát. Hắn không phải là không có nghĩ tới trước đem Kế Đô Thần Tôn tự tại thiên kích phá, chỉ là, cái này Kế Đô Thần Tôn tự tại thiên muốn đem kích phá, thậm chí so đánh nát Kế Đô Thần Tôn sinh mạng căn nguyên, càng khó khăn. Lại là 10 kiếm sau đó, Diệp Thần sức sống đã chỉ còn lại có một nửa, mà Kế Đô Thần Tôn phòng ngự pháp khí lần nữa hư hại một kiện, đồng thời, hắn cả người đã hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đỏ. Liên vậy trắng tinh vũ dực, vậy hóa thành màu máu. Tiểu Nhu thần sắc khẩn trương nhìn một màn này, ở trong lòng cầu nguyện Diệp Thần có thể ở sức sống hao hết trước, đánh bại Kế Đô thần tôn. Đảo mắt tới giữa, Diệp Thần đã chém ra 90 kiếm, mà ở Kế Đô thần tôn trước người vậy ước chừng chỉ còn lại có một kiện phòng ngự pháp khí, hoàn đang khổ cực chống đỡ, thậm chí hiện đầy vết rách. Nhưng, giờ phút này Diệp Thần trạng thái nhưng cũng vô cùng là không tốt. Hắn một đầu tóc đen đã dần dần hóa thành màu trắng bạc, mà toàn thân máu thịt vậy đến gần khô đét. Ngay tại lúc này, nơi ngực Thiên Yêu dấu vết, một hồi vặn mèo, Thiên Yêu thanh âm lần nữa ở Diệp Thần đầu góc bên trong vang lên nói: "Thằng nhóc sinh cơ của ngươi thật giống như có chút không đủ ạ. Nếu như ngươi muốn, ta hiện tại sẽ có thể giúp ngươi đưa tới càng sinh cơ cường đại, ngươi cảm thấy thế nào?" Kỳ hỉ, mặc dù ngươi cũng không phải là yêu tộc, nhưng có thể có được tinh thuần như vậy Thiên Yêu máu, vậy gọi là ta hậu nhân, ta cũng không muốn xem ngươi cứ như vậy chết đi ạ." Diệp Thần thần sắc trầm xuống nói, im miệng. Thứ ta trong đầu lăn ra ngoài. Thiên Yêu cười ha ha một tiếng, tựa hồ đối với Diệp Thần dậy, lơ đễnh, nhưng là nghe lời không lên tiếng nữa. Diệp Thần thần sắc căm trầm, hơn nữa điên cuồng công kích, một kiếm, hai kiếm, ba kiếm ở một tiếng, cuối cùng một kiện phòng ngự pháp khí cũng là biến thành mảnh vỡ. Tiểu Nhu rõ ràng thấy, Kế Đô thần tôn thân thể bắt đầu run rẩy. Bảy kiếm, còn dư lại bảy kiếm. Liền xem cái này bảy kiếm, Diệp Thần có thể hay không chém chết Kế Đô thần tôn. Một khắc sau, kiếm thứ nhất chém ra. Âm một tiếng vang thật lớn, Kế Đô thần tôn phát ra một tiếng hét thảm, cánh trái bên trên hiện lên một đạo sâu thấy tới xương vết thương, máu tươi ràn rụa. Diệp Thần ngưng mắt nhìn vết thương kia, lần nữa chém xuống một kiếm. Kiếm thứ hai, lần này vậy cánh trái cơ hồ sẽ bị Diệp Thần trực tiếp chặt đứt. Kiếm thứ ba, mưa máu tự nhiên, Kế Đô thần tôn tiếng kêu bộc phát thê lương, một kiếm này trực tiếp đem cánh trái chém xuống. Kế Đô thần tôn trong mắt máu nước mắt cuộn, cắn răng một cái, lấy còn sót lại cánh phải chặn lại toàn thân. Kiếm thứ tư, kiếm thứ năm, kiếm thứ sáu, cái này cánh phải rốt cuộc cũng ở đây Diệp Thần dưới kiếm vết nứt. Kế Đô thần tôn đây rốt cuộc bại lộ ở Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần thở hào hẹn, vậy vô cùng là mênh mông sức sống đã thấy đáy, trên mặt đã hiện lên vẻ thống khổ. Hắn cự tuyệt Thiên Yêu trợ giúp, như là sinh cơ hao hết, như vậy bách tà thể căn ướt, chính là hắn sinh mạng căn nguyên. Cũng may, hôm nay Kế Đô thần tôn cũng là người bị thương nặng, hơi thở suy bại, sinh mạng căn nguyên bên trên đã vết thương chồng chất, chỗ tại bể tan cảnh bên mở, lại còn một kiếm liền đủ để đem chém chết. Tiểu Nhu mặt đẹp bên trên hiện lên vẻ kích động, Diệp Thần làm được, thật làm được. Ở cái này thời khắc tối hậu, hắn rốt cuộc phải chiến thắng cái này càn khôn năm chuyển cảnh cường giả. Có thể, đông nhiên Tiểu Nhu trong mắt, nhưng là run lên, chỉ gặp thời khắc này Kế Đô thần tôn, mặc dù một bộ sắp chết hình dáng, có thể hắn trên gương mặt chẳng những không có bất kỳ sợ hãi nào thần sắc, ngược lại còn mang nụ cười, một loại vô cùng là dự cảm xấu ở trong lòng nàng dâng lên. Diệp Thần cắn răng một cái, trong mắt hàn mang bạo tránh, cuối cùng một kiếm chém điên cùng ra. Nhưng vào lúc này, Kế Đô thần tôn trong miệng đột nhiên vang lên một tiếng thanh minh, tự tại thiên bên trong vậy giơ lên trời gô lớn, đột nhiên bạo liệt ra một đầu cả người trắng như tuyết thần điệu ảnh, bỗng nhiên một cái chớp động liền không vào Kế Đô thần tôn trong cơ thể. Toàn bộ tự tại thiên bên trong các loại đạo vận quy luật lực ở nơi này thần điệu bay vào Kế Đô thần tôn trong cơ thể ngay tức thì, điên cuồng bơm vào đến trong cơ thể hắn. Hai cánh lần nữa sinh ra, từng viên huyền ảo phù văn xuất hiện ở chim vũ bên trên. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hồn đô thị này nhé mẹ toàn chủ con 3907. Mượn ta lực lượng. Chương 3907, mượn ta lực lượng. Trong chốc lát, cái này tự tại thiên điên cuồng run rẩy, vô số cây cối khô héo, mặt đất rạn nước, toàn bộ tự tại trời cũng gần như tan vỡ. Có thể Kế Đô thần tôn, nhưng là cuồng cười lên nói, thằng nhóc cái này tự tại thiên là ta lấy một khối dính liền hồng hộp máu tươi thần mục làm căn cơ sáng tạo ra, hôm nay, ta cho dù là đem cái này căn cơ hủy đi, vậy muốn ngươi chết bà. Võ đạo thế giới hồng hộp cũng không phải là đại nhạn, tương truyền, cái này hồng hộp chính là một loại cả người trắng vũ thần điểu, thiên vượng hậu duệ một trong, vô cùng là mạnh mẽ. Mà Kế Đô thần tôn thân cái hồng hộp huyết mạch, vừa vặn cùng vậy thần mục trên hồng hộp máu tươi tương phù hợp, hôm nay, Kế Đô thần tôn đem vậy máu tươi chiếm đoạt, ngay tức thì bạo phát ra vô cùng là kinh khủng lực lượng. Hắn hai cánh động một cái, lần nữa chắn mình trước người. Sát kiếm bên trong Huyền Hàn Ngọc thấy vậy, mắt đẹp bên trong kiên quyết vẻ trước mắt, chợt đem còn sót lại toàn bộ lực lượng bơm vào đến nơi này một kiếm bên trong. Diệp Thần, ta sẽ không để cho ngươi chết. Đồng thời, luân hồi mộ địa bên trong, một cái mộ bia lay động. Nguyệt hồn ma nữ hư ảnh vậy xuất hiện. Nàng nhìn bên ngoài hình ảnh, ánh mắt chập chờn. Nàng vậy không hy vọng Diệp Thần xảy ra chuyện. Đoạn thời gian này, nàng cơ hồ nhìn Diệp Thần một đường tới, nàng phát hiện người đàn ông này cũng không ghét, thậm chí có một đạo đặc thù quang. Nguyệt hồn ma nữ không do dự nữa, ngón tay bắt pháp quyết, một đạo ánh sáng xông ra ngoài. Thằng nhóc này là ta Nguyệt hồn ma nữ nhìn chúng người, ai dám động? Vậy ngay tại lúc này, Diệp Thần kiếm quang rơi vào vậy sinh mạng mới vũ vực bên trên. Âm một tiếng vang thật lớn, mãnh liệt đánh vào vết sạch toàn bộ tự tại trời, nguyên bản cũng đã lảo đảo muốn ngã tự tại trời ở một kiếm này đánh dưới, trải rộng vô số vết rách. Kế Đô thần tôn vậy đối với sinh mạng mới vũ vực, ở đó kiếm mang dưới cũng là máu tươi cùng trào. Nhưng vũ vực trên phù văn ánh sáng lớn thả lại là mơ hồ, chặn lại một kiếm này thế công, kinh khủng kia hủy diệt đạo vận, trong chốc lát lại thì không cách nào đột phá cái này vũ vực phòng vệ, đối với Kế Đô thần tôn sinh mạng căn nguyên tạo thành tổn thương. Rốt cuộc ở nơi này dư âm không ngừng dưới sự xung kích, Kế Đô thần tôn tự tại thiên rốt cuộc không cách nào duy trì, ầm ầm bể tan cảnh, ba người lần nữa xuất hiện ở vậy vân không bên trong. Nhưng cùng lúc đó, Diệp Thần kiếm mang vậy tiêu tán, phiến phiến lông vũ từ Kế Đô thần tôn vũ vực bên trên tàn lụi, vậy hồng hộc máu tươi lực lượng tựa hồ cũng đã hao hết. Bất quá Kế Đô thần tôn nhưng là mặt đầy vui mừng, hắn còn sống. Hiện tại hắn có thể rõ ràng cảm giác được Diệp Thần trên mình vậy cổ tà dị hơi thở đã biến mất, thậm chí cả người cũng ở vào sinh tử bên bờ, hiện tại chỉ cần mình có thể đối với hắn tạo thành tổn thương, cũng có thể đem mất đi. Trên người vậy đỏ thấm xiềng xích đã vết nứt, chính là tốt nhất chứng minh. Bây giờ Diệp Thần cả ngày yêu thần tìm cũng không cách nào duy trì, giống như một tên phế nhân. Tiểu Nhu mắt đẹp bên trong hiện lên vẻ tuyệt vọng vẻ, nàng liều mạng vùng ấy, muốn xông về Kế Đô thần tôn, có thể làm thế nào cũng không cách nào tránh thoát trên mình xiềng xích. Kế Đô thần tôn dương ra vậy tàn phá hai cánh, trong tay nhiều hơn một chuôi chạm trổ chim chóc trường kiếm, trong mắt lóe lên vẻ độc ác, chợt một kiếm chém ra. Diệp Thần mặc dù giờ phút này cả người sức sống, cơ hồ thấy đáy, cặp mắt đều có chút mơ hồ, vậy do mượn vậy vô cùng bền bỉ đạo tâm, cùng với mạnh chiến đấu lớn thiên phú, ở một khắc cuối cùng, chợt chợt lách người tránh được bộ vị yếu hại. Nhưng một kiếm này nhưng vẫn chém vào Diệp Thần trên thân hình. Máu tươi kích động bên trong, Diệp Thần cầm kiếm tay phải, lại là trực tiếp bị Kế Đô thần tôn một kiếm chém máu thịt mơ hồ. Sát kiếm bên trên, một cô gái bóng người trước mắt, chính là Huyền Hàn Ngọc, nàng tựa hồ muốn mang sát kiếm trở lại Diệp Thần bên người, nhưng liền cái này một chút lực lượng nhưng cũng không có, chỉ có thể đi đôi với sát kiếm hướng mặt đất rơi xuống. Kế Đô thần tôn gặp Diệp Thần tránh được chỗ hiểm, mà chống nổi một kiếm này không chết, trên mặt lộ xảy ra ngoài ý muốn vẻ, bất quá rất nhanh, liền khôi phục bình tĩnh. Chuyện mình trạng thái, mặc dù không phải là rất tốt, nhưng so với Diệp Thần nhưng giỏi hơn nhiều. Nói cách khác, trước mắt tên này vô cùng quỷ dị thanh niên đã không có bất kỳ lật bản cơ hội. Hắn cặp mắt bên trong hiện lên vẻ hung tàn vẻ, Diệp Thần chém tới liền mình hai cánh, lại hại được hắn rút ra tự tại thiên căn cơ, muốn lần nữa luyện thành cái này tự tại trời cũng không biết phải phí bao nhiêu năm công phu, hơn nữa hoàn có thể làm cho tự tại thiên phẩm cấp tụt lùi, cứ như vậy để cho hắn chết, tựa hồ quá tiện nghi hắn. Bất quá làm Kế Đô thần tôn chạm đến Diệp Thần vậy đôi vô cùng trong mắt lạnh như băng lúc đó, nhưng là chợt trong lòng rét một cái, đem cái gì hành hạ Diệp Thần ý tưởng hoàn toàn quên đi. Hắn nói thầm, phải lập tức đem thằng nhóc này chém chết, tuyệt không thể cho hắn một chút nào lật bản cơ hội. Một khắc sau, Kế Đô thần tôn hít sâu một hơi, cho dù giờ phút này bị thương đã khá là nghiêm trọng, thậm chí ảnh hưởng đến võ đạo căn cơ, vẫn còn là chợt đem một hơi máu tươi phun tới vậy trên trường kiếm, khắc ghi ở trên thân kiếm chim tại hấp thu tinh huyết này sau đó, lại là tựa như sống lại vậy, không ngừng ở trên trường kiếm bay múa, cái này trường kiếm tản ra hơi thở, vậy bộc phát lăng lệ, lưỡi kiếm trung quanh không gian đều ở đây hơi thở này dưới, không ngừng bể tan thành trước. Kế Đô thần tôn khẽ quát một tiếng, cả người đạo vận kích động, quát lên một tiếng lớn nói, Bách Linh Trảm Tiên Kiếm. Một khắc sau, vô số tiếng chim hót từ trên trường kiếm bộc phát ra, một cổ kinh khủng kiếm khí hiện lên ở giữa thiên địa, hóa thành vô số thần điểu hư ảnh, hướng Diệp Thần hung hăng chém xuống. Chém ra một kiếm này sau đó, Kế Đô thần tôn cũng là hơi thở suy yếu, thân hình thoát một cái, suýt nữa đều không cách nào ngự không, bất quá, hắn trên mặt thì tràn đầy hưng phấn. Hắn biết, Diệp Thần thiên phú chiến đấu mạnh hơn nữa, cũng không cách nào né tránh một kiếm này. Một kiếm này sau đó, cái này nghịch thiên tiểu tử định trước sẽ chết. Diệp Thần nhìn vậy bắn nhanh mà đến ác liệt kiếm khí, khẽ thở dài một tiếng. Tiểu Nhu thấy vậy, mặt đẹp bên trên hiện lên nụ cười sầu thảm, chậm rãi cúi đầu, không muốn đi xem cuối cùng này một màn. Bất quá, ra tất cả người dự liệu phải đối mặt cái này vô cùng là sợ hãi kiếm khí, Diệp Thần lại là nâng lên còn dư lại một bàn tay, cũng dậy kiếm chỉ hướng Kế Đô thần tôn. Kế Đô thần tôn nụ cười cứng đờ, thằng nhóc này muốn làm gì? Một khắc sau, sẽ ở đó kiếm khí muốn hoàn toàn đem Diệp Thần chiếm đoạt lúc đó, hắn chậm rãi mở miệng nói, "Thiên yêu, mượn ta lực lượng." Một hồi làm người ta rợn cả tóc gáy tiếng cười, ở Diệp Thần đầu góc bên trong vang lên, một khắc sau, trong cơ thể thiên yêu máu, ngay tức thì sôi trào, nguyên bổn đã khô kiệt sức sống từ trong cơ thể mỗi một xó xỉnh bên trong, cùng trào ra. Vô biên kiếm khí ngay tức thì đem Diệp Thần chìm ngập, bầu trời bên trong bạo phát ra một hồi ánh sáng trắng, chung quanh hư không, ở kiếm khí này ngang dọc dưới, rối rít bể tan cảnh. Thấy một màn này, nguyên vốn còn có chút thấp thỏm Kế Đô thần tôn mới hoàn toàn buông xuống tim, mới vừa, Diệp Thần giơ ngón tay lên hướng mình một khắc kia, đúng là làm hắn cảm thấy một hồi sợ hãi. Hiện tại, hết thảy cuối cùng kết thúc. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hồn đô thị này nhé mẹ toàn chủ con 3908. Trong bóng tối quan minh. Chương 3908, trong bóng tối quan minh. Ngay tại Kế Đô thần tôn hiện lên trong đầu cái ý nghĩ này lúc đó, một đạo đen nhánh ánh sáng, bỗng nhiên từ vậy ánh sáng trắng bên trong bắn ra, ngay trước mắt, đã đi tới Kế Đô thần tôn trước mặt. Kế Đô thần tôn con ngươi co rút một cái, đang muốn né tránh, có thể giờ phút này hắn người bị thương nặng, sinh mạng căn nguyên cũng tại bể tan thành bên mở, thậm chí trong cơ thể một điểm cuối cùng máu tươi cũng dùng để công kích đối mặt cái này tản ra vô cùng tinh thuần hủy diệt lực ánh sáng, cho dù muốn tránh thân thể nhưng thì không cách nào làm ra phản ứng. Mà đạo tia sáng này chính là thiên yêu cường hóa vậy diệt tuyệt thần quang. Một khắc sau, diệt tuyệt thần quang không vào Kế Đô thần tôn đầu lâu bên trong, thời gian phảng phất có chốc lắc ngừng, sau đó Kế Đô thần tôn nơi mi tâm xuất hiện một cái to lớn lỗ máu, thân thể vậy hướng phía dưới rơi xuống đi. Mà vậy đầy trời vầng sáng trăng kiếm khí vậy rốt cuộc tiêu tán không còn một ngống, lộ ra cả người nhuốm máu, phân bố vô số kiếm thương Diệp Thần. Diệp Thần đứng yên không trung, hai tròng mắt bên trong tựa hồ có chút hoảng hốt. Tiểu Nhu ngây ngẩn nhìn một màn này, nàng không rõ ràng chuyện gì xảy ra, có thể nàng biết Diệp Thần còn sống, chiến thắng Kế Đô thần tôn còn sống. Trên mình màu trắng kia xiềng xích bởi vì mất đi chủ nhân không chế, chậm rãi từ nhỏ mềm trên thân hình dụng, nàng mặt hiện sống sót sau hai nạn vẻ mừng rỡ như điên, đang chuẩn bị hướng Diệp Thần bay đi, nhưng đột nhiên gian Tiểu Nhu mắt đẹp nhưng là hung hăng run lên, lộ ra vô cùng là hoảng sợ thân xác. Chỉ gặp Diệp Thần trong cơ thể đột nhiên bạo phát ra hắc khí cuồn cuộn, mà hắn hơi thở lại là điên cuồng bành trướng lên. Thánh tổ cảnh, bổ thiên cảnh, càn khôn cảnh, cho đến thủy nguyên cảnh. Tiểu Nhu thân thể mềm mại điên cuồng run rẩy, kết quả này chuyện gì xảy ra? Tức liền đến thủy nguyên cảnh, Diệp Thần hơi thở còn ở lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ trở nên mạnh mẽ trước, cơ hồ chỉ là ngay lập tức tới giữa, Tiểu Nhu cũng đã không cách nào phân biệt Diệp Thần thực lực, thậm chí liên Diệp Thần cả người tồn tại cũng mơ hồ, biến thành loại nào đó không thể danh chạm vật. Nhìn Diệp Thần, Tiểu Nhu chỉ cảm giác được mình nhìn thấy không phải là người, mà là trên thế giới này nhất là thâm thúy hắc ám. Một cái thanh âm kinh khủng từ hắc khí kia bên trong vang lên nói, không hổ là luân hồi nhất tộc thân thể à, thành tựu bổn tôn lực lượng đồ lượng, có thể nói hoàn mỹ. Ha ha ha, thằng nhóc bổn tôn cứu ngươi như vậy nhiều lần, hiện tại ngươi thân thể liền mượn bổn tôn dùng một chút đi. Thanh âm này chính là vậy tiên yêu thanh âm. Cái này phiến bầu trời ngay tức thì mây đen dày đặc, sấm sét cùng tránh, thiên địa đều bắt đầu bể tan cảnh, tan vỡ, các loại quy luật cũng xuất hiện hỗn loạn, chỉ là bởi vì Diệp Thần đứng ở chỗ này, vực ngoại tựa hồ cũng không cách nào nhận chịu vậy. Diệp Thần, không phải nói là thiên yêu cười lạnh một tiếng nói, cái loại này thấp các loại khu vực lại là liền bổn tôn cái này một chút xíu lực lượng đều không cách nào chứa sao? Cũng được, tạm thời vẫn là không nên tiến vào những địa phương kia, miễn được bị những tên kia để mắt tới. Tiểu Nhu giờ phút này đã gần như nghẹt thở, mặc dù nàng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng có thể đoán được, Diệp Thần hình như là bị loại nào đó vô cùng là kinh khủng tồn tại đoạt sắc cả. Giữa lúc nàng không biết làm sao lúc đó, vậy đã biến thành hỗn độn hắc khí bên trong, tựa hồ có một đôi mắt thấy được mình. Thiên yêu cười một tiếng nói, Thiên Phượng huyết mạch, tư chất mặc dù tồi liền một ít, nhưng phản tổ sau đó, ngược lại là miễn cưỡng vậy là đủ rồi. Dứt lời, liền từng bước một hướng Tiểu Nhu đi tới. Tiểu Nhu sắc mặt liền trắng, muốn chạy trốn, nhưng ngay cả động cũng không nhúc nhích nổi, nàng vô cùng là hoảng sợ nhìn đến gần mình Thiên yêu, không biết cái này khó hiểu tồn tại sẽ đối nàng làm những gì. Tựa hồ xem thấu Tiểu Nhu ý tưởng, Thiên yêu có chút cân nhắc nói, bé gái, bổn tôn chính là vạn yêu thủy tổ, cái này luân hồi khu tuy tốt, nhưng muốn phải hoàn toàn phát huy bổn tôn lực lượng, vẫn là cần một cái Thiên yêu thân thể, ngươi mặc dù còn chưa đủ tư cách trở thành bổn tôn đồ đựng, nhưng nếu như ngươi ta kết hợp, sinh con cháu, nhưng miễn cưỡng đủ dùng, kỳ hỉ, đây chính là ngươi thiên đại cơ duyên à. Tiểu Nhu thân thể mềm mại cứng đờ. Cái này khó hiểu tồn tại ý phải sẽ đối nàng. Tiểu Nhu thần hồn ở thức hải bên trong điên cuồng vùng vẫy, tựa hồ muốn thoát khỏi Thiên yêu trói buộc, nhưng không làm nên chuyện gì. Thiên yêu cảm nhận được liền Tiểu Nhu vùng vẫy, cười ha ha một tiếng nói, đừng có gấp, đang cùng bổn tôn kết hợp trước, còn muốn trước làm huyết mạch ngươi phản tổ. Hỗn độn bên trong, đột nhiên đưa ra một cái đen nhánh ngón tay, rơi vào Tiểu Nhu trên trán. Một khắc sau, biến dạng vậy chỗ đau, từ nhỏ mềm trong cơ thể bùng nổ, nàng ở thức hải bên trong, điên cuồng kêu thảm, có thể, lại không có bất kỳ thanh âm phát ra, thân thể mềm mại chỗ sâu tựa hồ có một hồi dòng điện dâng lên, xuyên qua toàn thân, nàng máu ngay tức thì sôi trào. Thiên yêu nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Nhu gương mặt, ở hắn trong suốt như ngọc giái thai cạnh thấp giọng an ủi, ngoan đứa nhỏ, đừng sợ, lập tức thì sẽ tốt. Vực ngoại, nơi nào đó mây mù lượn quanh, như thật như ảo tiên trong rừng, một tên không thấy rõ mặt mũi nam tử, đột nhiên kinh hô một tiếng, dương mắt nhìn về phía nơi nào đó. Cùng lúc đó, ở trên trời người vực thương khung của chỗ, vô tận hắc ám bên trong, một đôi hoàng kim vậy ánh mắt, chậm rãi mở ra, ánh mắt xuyên thủng giới vực cách, rơi vào nơi nào đó. Ừ. Thiên yêu đột nhiên ngẩng đầu một cái, nhìn về phía bầu trời, hắn ánh mắt tựa hồ cùng nào đó người tồn tại xảy ra va chạm. Nháy mắt tới giữa, một cổ vô cùng kinh khủng hơi thở, hạ xuống ở cái này vân không bên trong, một đạo bị kim quang lượn quanh cự long hư ảnh hiện lên Thiên yêu trước người. Thiên yêu ánh mắt tựa hồ khẽ động, có chút tức giận gào thét nói, là tên khốn kiếp kia lại cho thằng nhóc này ra chỉ vực ngoại thiên đạo khí vận. Một khắc sau, vậy kim sắc cự long lại là một cái chớp động, liền sáp nhập vào Diệp Thần bên trong thân thể, vô cùng cường đại khí vận lực cuồn cuộn tới, hóa thành một đạo kim sắc phong ấn rơi vào Diệp Thần trên ngực. Thiên yêu vô cùng là không vui mắng mấy tiếng, nhưng đối với khí này vận phong ấn, tựa hồ cũng không có biện pháp, vậy bao phủ ở Diệp Thần trên thân hình hỗn độn, dần dần tiêu tán, cực kỳ kinh khủng hơi thở vậy dần dần hạ xuống, làm hỗn độn khí tức tan hết lúc đó, Diệp Thần tu vi cũng trở về thánh tổ cảnh. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, tựa hồ có chút mê mang, không biết phát sinh cái gì. Ngay tại lúc này, một tiếng vô cùng là thống khổ cô gái gào thét truyền vào Diệp Thần trong tai, hắn thần sắc cả kinh, chỉ gặp Tiểu Nhu chẳng biết lúc nào, thân thể mềm mại bên trên đã đầy là máu tươi, thân hình thoát một cái, liền trên không rớt xuống. Nhưng trong cơ thể lại là tản mát ra một cổ so với ban đầu từ Thắng Long phản tổ xích Nguyệt Hổ Vương còn kinh khủng hơn hơi thở. Diệp Thần ánh mắt trước mắt, ngay tức thì xuất hiện ở Tiểu Nhu bên người, đưa tay một cái, nắm ở liền nàng eo nhỏ nhắn. Tiểu Nhu giờ phút này, tựa hồ đang thừa nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ, cả người đổ mồ hôi đầm địa, đột nhiên bị Diệp Thần ôm lấy, nàng lại là không nói lời gì cắn một cái ở Diệp Thần bả vai bên trên. Tê. Diệp Thần nhẹ tê liền một tiếng, lại không có buông tay, ngược lại đem Tiểu Nhu ôm càng chặt hơn, thân hình hắn lại là chớp mắt, liền từ không trung đi tới mặt đất, nơi đó cắm một chuôi đen nhánh trường kiếm, mà ở trường kiếm cách đó không xa, còn có một cổ thi thể. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y gì thánh nhẽ mẹ toàn chủ con 3909. Ngực phù văn. Chương 3909, ngực phù văn. Giờ phút này, Huyền Hàn Ngọc vậy hư ảo bóng người xuất hiện ở trên trường kiếm, tay nặng pháp quyết, mà sát kiếm thân kiếm chỗ, còn cuốn từng đạo xiển xích, khóa cuối, bó trói buộc một đạo tàn hồn. Chính là Kế Đô thần tôn hồn phách. Cái này tàn hồn đang điên cuồng vùng vẫy, muốn kéo đứt trên mình xiển xích, Huyền Hàn Ngọc mặc dù hoàn đang kiên trì, có thể tựa hồ vậy sắp đến cực hạn, nàng còn sót một chút lực lượng, cũng chỉ đủ dùng để kích thích sát kiếm cái này buộc hồn lực. Ngay tại lúc này, Diệp Thần xuất hiện ở vậy tàn hồn trước người, rút ra trên đất sát kiếm. Huyền Hàn Ngọc thấy vậy, khẽ thở phào nhẹ nhõm, mà Kế Đô thần tôn tàn hồn, trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng vẻ, vậy ngừng vùng vẫy. Huyền Hàn Ngọc biết, mới vừa xảy ra rất nhiều, bất quá giờ phút này, cũng không phải truy cứu những chuyện kia thời điểm, nàng lập tức mở miệng nói, Diệp Thần giữ ta đem ngươi phương pháp thi triển thần thông, đem cái này tàn hồn định trụ, kéo dài nữa mà nói, thiên ngự các người hẳn muốn phát sinh dị thường. Giờ phút này, thiên ngự các bên trong, một tên thanh tú thiếu niên sắc mặt biến đổi, thân hình một cái chớp động, liền xuất hiện ở nơi nào đó từ đường bên trong, cái này từ đường bên trong thờ phụng từng cây một cây nến, cái này cây nến trên thiếu đốt, là thiên ngự các người mệnh hỏa. Mà ở từ đường nơi trung tâm, một cây nến trên ánh lửa, đang điên cuồng chập chờn, giống như sắp tắt vậy. Thanh tú thiếu niên sắc mặt một trắng, cái này cây nến đại biểu chính là kế đô thần tôn à? Mà ánh nến chập chờn đem tức không tức, đây là mệnh lửa chủ nhân, thân xác bị hủy, hồn phách bị tổn thương, giống. Có thể điều này sao có thể? Kế đô thần tôn đã rời đi Trầm Nguyệt Hải, tiến vào Nguyệt Hồn Vực bên trong làm việc. Toàn bộ Nguyệt Hồn Vực, trừ những cái kia cực mạnh đứng đầu một tông cùng với những lao quái vật kia, không người có thể uy hiếp được thi triển tự tại thiên kế đô thần tôn. Trong chốc lát, thanh tú thiếu niên có chút lộ vẻ do dự, không biết đúng hay không muốn đem việc này hướng Dương Chân Vực Thiên Ngự các bẩm báo. Thần tôn nếu như xảy ra chuyện, hắn không có bẩm báo là lỡ tội. Có thể nếu như chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, sự ánh lửa xuất hiện dị thường, bởi vì hắn báo lầm, đưa đến Dương Chân Vực cứng giả, một chuyến tay không mà nói, hắn giống vậy không gánh nổi. Thanh tú thiếu niên quấn quýt không dứt, cuối cùng trong mắt vẫn là hiện lên lao một cái kiên quyết vẻ, lấy ra một quả ngọc phù, liền muốn bẩm báo, nhưng vào lúc này, nguyên bản hoàn chập chờn không ngừng ánh nến nhưng là đột nhiên ổn định lại. Thanh tú thiếu niên hơi sững sờ, ngay sau đó trùng trùng khạc ra một hơi, đem ngọc phù thu hồi, khá tốt, mới vừa chậm một bước, nếu không, nhất định sẽ chọc tới Dương Chân Vực Thiên Ngự các những thần kia tôn chẳng ghét, sợ rằng đời này cũng không có cơ hội thăng nhập Dương Chân Vực Thiên Ngự các liền chứ. Xem ra, mạng này hỏa, chỉ là được cái gì quấy nhiều thôi, lấy kế đô thần tôn thực lực, ra cái này Trầm Nguyệt Hải ở Nguyệt Hồn Vực bên trong, cần phải khi không có người sẽ để cho hắn xảy ra chuyện mới đúng. Từng đạo kỳ dị phù văn vờn quanh ở kế đô thần tôn tàn hồn quân thân, Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh, sát kiếm bên trên huyết quang một thịnh, liền đem kế đô thần tôn thu vào trong đó. Hắn sở dĩ không có lấy Diệt Tuyệt Thần Quang đem kế đô thần tôn sinh mạng căn nguyên hoàn toàn bể tan cảnh, đem thần hồn cùng nhau mất đi, vì chính là lưu lại hồn phách. Làm như vậy là vì lợi dụng hồn phách thi triển bí pháp, khiến cho mệnh hỏa bất diệt, mà hết thảy các thứ này cũng là vì tiến vào Trầm Nguyệt Hải làm chuẩn bị. Diệp Thần nói, Huyền tiên tử, tiếp theo phải làm sao? Huyền Hàn Ngọc nói, thi triển môn bí pháp này, cái này kế đô thần tôn mệnh hỏa chỉ sẽ ổn định 3 ngày tả hữu thời gian, mà ở đoạn thời gian này bên trong, ngươi phải tận lực đến gần Quảng Hàn Điện. Diệp Thần nghe vậy, trong mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, đến gần Quảng Hàn Điện. 3 ngày sau, hắn thân phận ắt sẽ bại lộ, Quảng Hàn Điện tuyệt sẽ không cho phép hắn thân ở Trầm Nguyệt Hải bên trong, có thể hắn vẫn còn muốn chủ động đến gần Quảng Hàn Điện. Huyền Hàn Ngọc ánh mắt nhỏ tránh nói, lấy ngươi bây giờ thực lực, muốn ở Trầm Nguyệt Hải bên trong, né tránh Quảng Hàn Điện đuổi giết, cơ hồ là không thể nào làm được, cho nên, ngươi nhất định phải thấy Quảng Hàn Điện chủ, đã được tiến vào Trầm Nguyệt Hải cho phép. Diệp Thần gật đầu một cái, nhìn về phía trong ngực Tiểu Nhu, khẽ cau mày. Giờ phút này, Tiểu Nhu vẫn là một bộ vô cùng là thống khổ hình dáng. Hắn hiện tại vốn bắt chặt mỗi một phút, mỗi một giây, hơn chỉ hoãn một khắc, liền tăng lên một phần ở Trầm Nguyệt Hải bên trong nguy hiểm. Có thể, hắn nhưng không cách nào buông xuống Tiểu Nhu bất kể đây là. Huyền Hàn Ngọc mở miệng nói, Diệp Thần, ngươi có thể biết, mới vừa ngươi thân thể thiếu chút nữa bị Thiên Yêu chiếm cứ. Diệp Thần nghe vậy, thần sắc âm trầm gật đầu một cái nói, ngươi nói qua, mỗi lần ta đạt được Thiên Yêu trợ giúp, cùng hắn liên lạc, liền sẽ tăng cường một phần. Hắn nhìn một cái kế đô thần tôn thi thể, tiếp tục nói, cùng người này đánh một trận, đến cuối cùng thời khắc, ta không thể không mượn Thiên Yêu lực lượng, mới chĩa vào vậy cuối cùng một kiếm, đánh bại hắn. Nhưng, vậy ngay tại lúc đó, mơ hồ bên trong ta tựa như thấy tòa kia nhốt Thiên Yêu túi, đột nhiên vỡ vụn, một cái đen nhánh bàn tay hướng ta đưa tới, sau đó, ta liền cái gì cũng không biết. Vừa nói, Diệp Thần trên mặt lại là hiện lên lau một cái kỳ quái vẻ nói, bất quá hiện tại, ta thật giống như không cảm giác được vậy Thiên Yêu tồn tại. Còn nữa, ngày này yêu thân ở căn nguyên là đối đãi ta như thế nào tiến hành đoạt xác? Huyền Hàn Ngọc nói, ngươi xem mình ngực. Diệp Thần nghe vậy, kéo ra vào áo, hắn con ngươi co rút một cái, chỉ gặp ngực đỡ trước yêu dấu vết chúng quanh, lại là nhiều hơn rất nhiều màu vàng phù văn tạo thành phong ấn. Đây là, Huyền Hàn Ngọc nói, ngươi ban đầu tiến vào bỏ đời tuyệt cảnh, lấy được tiên đạo gia trì, khí này vận gia trì, trên thực tế cùng bữa trước yêu dấu vết có mấy phần tương tự, một mặt có thể để cho tiên đạo hơn nữa nghiêng về ngươi, trong sâu thẳm thay đổi vận mệnh ngươi, mặt khác liền để cho ngươi có thể xem chịu đựng tiên yêu lực như nhau, chịu đựng vượt ngoại tiên đạo khí vận. Khá tốt, ngày này yêu lựa chọn chiếm cứ ngươi thân thể, đưa tới chống đỡ tiên đạo tên kia tồn tại chú ý, đưa tới vô tận khí vận, ở trên trời yêu dấu vết trên tạo thành phong ấn, cắt đứt ngươi cùng tiên yêu tới giữa liên lạc, nếu không, sợ rằng ngươi muốn đoạt lại mình thân thể, không biết phải tới lúc nào. Còn như, tại sao không có mất đi thần hồn của ngươi? Ta đoán, cho dù là thiên yêu có thể cũng không cách nào tùy tiện làm được chuyện này, nguyên nhân có thể ra ở huyết mạch ngươi bên trên. Diệp Thần nghe vậy, thần sắc nghiêm trọng, nhìn trước ngực thiên yêu dấu vết, như có điều suy nghĩ, lần này là người nọ cứu mình, có thể lần kế thì sao? Nếu là không có cái gì tự vệ phương pháp nói, ngày này yêu dấu vết từ đầu đến cuối làm hắn bất an. Hắn than nhẹ một tiếng, đành phải kiềm chế xuống phân tạp suy nghĩ, cổ tay lộn một cái bình ngọc xuất hiện ở trong lòng bàn tay, bình ngọc bên trong thả ra một đạo quang hoa, đem kế đô thần tôn thi thể thu vào trong đó, đồng thời hắn từ túi đựng đồ bên trong lấy ra một quả lệnh bài, lệnh bài bên trên tản ra nhàn nhạt ánh trăng, xem ra chính là vậy tiến vào Trầm Nguyệt Hải tín vật. Mấy giờ sau đó, Diệp Thần trên bả vai đau đớn bỗng nhiên nhẹ một chút, mà thà đồng thời một tiếng phượng hót vang tận mây xanh, một hồi vô cùng là cường đại chân linh hơi thở từ nhỏ mềm thân thể mềm mại bên trên xung ra, ngũ sắc quang hoa lưu chuyển ở hắn quanh thân, một đạo năm màu thiên phượng ảnh mơ hồ hiện lên sau lưng nàng. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y gì thánh nhé mẹ toàn chủ con 3910. Kinh người huyết mạch cơ duyên. Chương 3910, kinh người huyết mạch cơ duyên. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, nhìn trước mắt hết thảy, không khỏi khẽ mỉm cười. Năm màu phượng ảnh trước mắt, không vào Tiểu Nhu trong cơ thể, một mực chặt nhắm mắt Tiểu Nhu, vậy rốt cuộc lần nữa mở hai mắt ra, có thiên phượng huyết mạch sau đó, Tiểu Nhu cả người liền tản mát ra một loại cực kỳ tôn quý hơi thở, liền liền dung nhan vậy sinh ra sửa đổi rất nhỏ, nguyên bản liền vô cùng là thanh tú nàng, hôm nay đã thành tuyệt đẹp dung mạo. Diệp Thần nhìn Tiểu Nhu, trong mắt lóe lên vẻ tươi đẹp, Tiểu Nhu lần này bị Kế Đô thần tôn bắt, lại bởi vì thiên yêu hạ xuống, mà huyết mạch thức tỉnh, cũng coi là nhân họa đắc phúc, có thiên phượng huyết mạch, Tiểu Nhu thực lực không chỉ có sẽ gia tăng thật lớn, hơn nữa, cũng để cho nàng tư chất võ đạo lấy được cực lớn tăng lên, chỉ cần không ra ngoài dự liệu, liền tất nhiên có thể theo thời gian bước vào thủy nguyên cảnh đồng thời, Diệp thần đối với vậy thiên yêu kiêng kỵ vậy nặng hơn một phần, tiện tay là có thể làm người khác huyết mạch phản tổ, đây là hạng nghịch thiên lực lượng. Nếu như lần sau đụng phải Nhâm Tiền Bối, thật muốn hỏi một chút, cái loại này tồn tại, phỏng đoán cũng chỉ có Nhâm Tiền Bối biết lai lịch của đối phương. Tiểu Nhu mắt đẹp bên trong hiện lên hoang mang vẻ, có thể khi nàng nhìn thấy Diệp thần lúc đó, nhưng là mặt lộ vô cùng là sợ hãi thần sắc, kêu lên một tiếng thì phải hướng phương xa chạy trốn. Diệp thần hơi sững sờ, ngay sau đó mặt lộ vẻ cười khổ nói, "Tiểu Nhu, là ta." Chắc hẳn Tiểu Nhu là đem hắn làm thiên yêu. Nghe được câu này, Tiểu Nhu mới dè dặt xoay người lại, nhìn từ trên xuống dưới Diệp thần. Cảm nhận được Diệp thần cảnh giới, cùng với quen thuộc kia hơi thở sau đó, mới hơi thở phào nhẹ nhõm, bữa trước yêu quá khủng bố, đã để cho nó để lại tâm lý bóng mờ. Bất quá rất nhanh, Tiểu Nhu liền phát hiện mình biến hóa, mặt đẹp bên trên hiện lên vẻ vui mừng nói, "Diệp thần, ta đây là..." Diệp thần cười nói, "Ngươi thiên phượng huyết mạch thành công thức tỉnh." Tiểu Nhu mắt đẹp bên trong thành tựu xuất sắc liền liền, nhưng rất nhanh sắc mặt vui mừng kia liền hoàn toàn tan đi, có chút lo âu nói, "Diệp thần, trước cái đó tự xưng yêu tộc thủy tổ tồn tại, kết quả là bị tên như vậy để mắt tới, Diệp thần tiếp nhận áp lực bao lớn có thể tưởng tượng được." Diệp thần lắc đầu nói, "Không sao, tên kia muốn yên tĩnh một đoạn thời gian." Ngay sau đó, Diệp thần mở miệng nói, "Tiểu Nhu, hôm nay đã vô sự, vậy thiên ngự các tạm thời cũng sẽ không tìm ngươi phiền toái, ta còn có chuyện quan trọng xử lý, ngươi vậy mau sớm trở lại ám vực đi." Hôm nay Tiểu Nhu đã thức tỉnh thiên phong huyết mạch, chui tốc lại là thật to tăng lên, Kế Đô thần tôn đã bị hắn đánh bại, mà thiên ngự các hẳn còn không có phát hiện gì thường, hôm nay Tiểu Nhu một mình trở lại ám vực, sẽ không có nguy hiểm gì. Lần đi Trầm Nguyệt Hải vô cùng nguy hiểm, liền hắn đều không thể bảo đảm mình an toàn, tự nhiên không sẽ mang Tiểu Nhu cùng đi. Tiểu Nhu mặt đẹp bên trên thoáng qua một chút do dự vẻ, nhưng rất nhanh liền gật đầu, nàng hiện đang thức tỉnh thiên phong huyết mạch, có thể so với càn khôn cảnh trung kỳ tồn tại thực lực, nhưng nếu là muốn cùng ở Diệp thần bên người, vẫn còn không quá đủ. Một khắc sau, Tiểu Nhu liền hóa là một đạo ngũ sắc quang hoa, ngay tức thì biến mất. Tiểu Nhu sau khi đi, Diệp thần vậy tiếp tục hướng Trầm Nguyệt Hải lên đường. Nơi này cách Trầm Nguyệt Hải cổng vào đã không xa, không lâu lắm, Diệp thần liền đi tới một phiến mênh mông trước. Yếu ớt Huyền Hàn Ngọc nói, "Đi về trước nữa, liền muốn đi vào Trầm Nguyệt Hải, hiện tại, đem vậy Kế Đô thần tôn thi thể lấy ra đi." Diệp thần cầm ra bình ngọc, miệng trai ánh sáng rực rỡ trước mắt, Kế Đô thần tôn thi thể liền xuất hiện ở trước mặt. Huyền Hàn Ngọc nói, "Hiện tại truyền lại ngươi là một môn bên trái đạo huyền hóa chi thuật, ngươi trước đem vậy ở trong tối vực bên trong lấy được tiên huyền ngọc diện đeo lên, sau đó, theo ta nói được pháp." Diệp thần nghe vậy, đeo lên ngọc diện, phá vỡ đầu ngón tay, ở trong hư không, vẽ ra mấy cái màu máu đùa chú trước mắt, liền rơi vào Kế Đô thần tôn thi thể bên trên. Diệp thần vung tay lên, lại là đem mấy khối chạm chỗ rậm rạp chẳng trị phù văn gỗ, cắm ở Kế Đô thần tôn quanh thân, làm thành một vòng, con ngón tay bắn ra, huyền diễm rơi vào gỗ bên trên, hừng hực đốt đốt. Hắn lặng lẽ niệm khẩu quyết, cuồn cuộn linh lực gào thét ra, vậy trên gỗ ngọn lửa, bộc phát thịnh vượng, vòng ở giữa thi thể, vậy mở dần dần bắt đầu xảy ra loại nào đó quỷ dị biến hóa. Kế Đô thần tôn màu da bộc phát đỏ tươi, giống như có máu tươi muốn tràn ra vậy, ngay tại lúc này, Kế Đô thần tôn trên thân hình màu máu phù văn, ngay tức thì ánh sáng lớn hạ, thân thể bên trong máu tươi giống như là bướm bay dập lửa vậy, tràn vào phù văn bên trong. Nửa giờ sau đó, đúng cổ thân thể cũng trắng bệnh khô đét xuống, vậy mấy cái do Diệp thần máu tươi vẽ bùa chú, vậy chậm rãi bay lên, treo lơ lửng ở không trung. Diệp thần vung tay lên, ngọn lửa tắt, vậy mấy cái phù văn vậy sáp nhập vào Diệp thần thân thể bên trong, trong chốc lát, Diệp thần hơi thở xảy ra loại nào đó vô hình biến hóa, rất nhanh, chính là cùng Kế Đô thần tôn độc nhất vô nhị. Mà cỗ thi thể kia vậy biến thành bột. Thiên huyễn ngọc diện ánh sáng trước mắt, Diệp thần liền hóa thành Kế Đô thần tôn hình dáng. Diệp thần thần niệm thả ra, cảm ứng mình hơi thở, không khỏi được khẽ mỉm cười. Bất quá, hắn rất nhanh lại là cau mày nói, chỉ tiếc bí pháp này, bắt trước không được tu vi hơi thở, xem ra chỉ có thể dùng yên linh thạch che đậy. Diệp thần cổ tay lộn, đem yên linh thạch đeo lên, cái này yên linh thạch ra ám vực sau đó, dốc sức liền sẽ chậm rãi trôi qua, ở minh vực bên trong, chỉ có thể tính là một loại vật tiêu hao. Bất quá, Diệp thần trong tay ngược lại không thiếu yên linh thạch. Một khắc sau, Diệp thần liền phi thân lên, hướng vậy vùng biển đi. Trong tay hắn cầm vậy tản ra ánh trăng ngọc bài, đánh ra một đạo pháp quyết, trong biển sóng gió cùng nhau, một cơn sóng đánh tới, đem Diệp thần cuốn vào trong đó. Một khắc sau, Diệp thần bóng người liền tại chỗ biến mất. Một hồi choáng váng sau đó, Diệp thần đã tới một phiến xa lạ trên hải đảo. Hải đảo ra là một mắt nhìn không tới cuối mênh mông biển khơi, mà ở nơi này vùng biển bên trong trải rộng vô số thiên đảo, đúng cái hải vực thiên địa linh khí lại là kinh người cực kỳ. Đây là hai người mặc màu trắng bạc áo giáp nam tử hướng Diệp thần đi tới, cái này hai người bất ngờ là hai người càn khôn cảnh tồn tại. Hai người nam tử thần niệm đã qua, phát hiện không cách nào nhìn thấu Kế Đô thần tôn tu vi lúc đó, đều là mặt lộ vẻ cổ quái, bất quá cũng không có tra cứu, mà là mỉm cười đối với Kế Đô thần tôn nói, "Kế Đô thần tôn, bên này mời." Hiển nhiên hai người đối với Kế Đô thần tôn cũng không xa lạ gì. Huyền Hàn Ngọc yếu ớt thanh âm ở Diệp thần trong đầu vang lên nói, nhìn ăn mặc của hai người, cái hải vực này hẳn là bốn lớn bên ngoài biển bên trong Tây Hải, ngươi theo bọn họ đi đi, hòn đảo này đảo nhỏ là Trầm Nguyệt Hải tiếp đón đất, còn không coi là chân chính tiến vào Trầm Nguyệt Hải, muốn thông qua phải qua tiếp đón kiểm tra cửa hải này. Diệp thần đi theo hai người đi tới trước, ánh mắt nhỏ tránh đối với Huyền Hàn Ngọc hỏi, bốn lớn bên ngoài biển, như thế nói còn có bên trong biển? Huyền Hàn Ngọc nói, không sai, tổng cộng chia năm mẫu Trầm Nguyệt Hải có trong ngoài phân chia, bốn lớn bên ngoài biển lấy bốn phương tên phân là Đồ Nam Bắc Tứ Hải, mà bên trong biển thì lấy Xích, Xanh Lơ, Vàng Bạch, Hắc làm tên. Bên trong biển võ đạo xa so bên ngoài biển mạnh mẽ, mà mỗi cái hải vực có sự phân chia mạnh yếu. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân ý gì thánh nhé mẹ tuần chú con.